Chương 29, khi Vũ Mao không còn trắng đoán. Mưa thu hàn tận xương, đêm dài không ngủ lúc. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên vung vãi tại Triệu Bạch Vũ mỏi mệt không chịu nổi trên gương mặt, hắn mở hai mắt ra, trong trắng mắt cùng con mắt hỗn hợp lại cùng nhau, hỗn độn độn một mảnh, không phân hỉ nộ. Đôi mắt này là thượng thiên quả tặng lễ vật, là đối kháng con ác thú cùng Viêm Thiên Khuynh lợi khí, dù chỉ là bình tĩnh ngồi, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó phun trào lực lượng. Chính người chi lực, chính nghĩa. Ha ha. Triệu Bạch Vũ đứng lên, ngẩng đầu triển vọng chân trời, ta cần chính là đủ để đánh bại hắn lực lượng. Viêm Thiên Khuynh, hai tử, nhanh lên để người chết nhập thổ vi ăn đi, không muốn bị báo thủ làm choáng váng đầu óc. Lão khất cái ngồi tại phế tích bên trong, miệng lớn rót rượu, hồ lô bên trong rượu tựa hồ mãi mãi cũng uống không hết. Triệu Bạch Vũ cúi đầu nhìn hắn, hai người đối mặt. Bắn ra ánh mắt bên trong, tựa hồ tại truyền lại phức tạp gì ý tứ, một cái nào đó thời gian điểm lên, Triệu Bạch Vũ thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, bình một tiếng, quỳ xuống, quỳ rạp xuống lão khất cái phơi bày đầu ngón chân, tán phát ra trận trận hôi thối phá dày cỏ trước đó, từ bỏ tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, chỉ vì hướng cái kia thí mẫu cựu nhân triển khai báo thủ. Mời ngài thu ta làm đồ đệ. Lão khất cái cau mày, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng hắn, giống như là muốn đem hắn từ trong ra ngoài, xem rõ ngọn ngành. Triệu Bạch Vũ không nói một lời, túi đầu dập đầu, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, một mực gõ đến trước mắt trên tảng đá dính đầy vết máu, một mực gõ đến hai mắt kim tinh ứa ra, bên tai ông tác hưởng, vẫn không chỉ nghỉ. Hắn cùng tiên lộ vô duyên, lại muốn báo thù, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy bền lòng cảm động đối phương. Đông, đông, đông. Đầu lâu máy móc tính rơi xuống, như là chống truy từng cái lôi tại chống trận bên trên, trực thấu lòng người. Triệu Thị Bạch Vũ, tựa hồ muốn cố này mất đi thân nhân chỗ đau càng sâu ấn khắc tại thân thể bên trong, cho nên dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức, khẩn cầu lực lượng. Không hề nghi ngờ, hắn khẩn cầu gia nhập tiên môn, chỉ vì báo thù. Lao khất cái vẫn là trầm mặc. Đối mặt dạng này một cái cực đoan khát vọng lực lượng người, hắn cảm thấy quyết định của mình có thể sẽ liên quan đến tiên giới tương lai vận mệnh. Triệu Bạch Vũ, trên người ngươi vũ ma bản nên là khiết bạch vô hà, lại bởi vì Viêm Thiên Khuynh xuất hiện mà lọt vào ô nhiễm, dạng này ngươi, một khi thu hoạch được lực lượng, đến cùng sẽ dẫn phát gì cùng phản ứng dây chuyền, thật sự là khó mà đoán trước. Lao khất cái cau mày không thư, Bạch Vũ vẫn là giật đầu, một chút, chỉ địa hữu thanh giật đầu, càng ngày càng dùng sức. Thẳng đến ba một thanh âm vang lên, trước mắt tảng đá từ giữa đó vỡ vụn. Triệu Bạch Vũ vẫn là giật mình không biết, liên tiếp đem đầu nện ở phía trên. Vỡ ra tảng đá mảnh vỡ, đâm vào đến cái trán bên trong, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Hắn nhưng không có được Thẩm Phi như vậy kinh thế hồi phục năng lực, máu một khi ra bên ngoài trôi, sẽ rất khó ngừng lại. Nhưng lao khất cái vẫn là không hé miệng, Thẩm Phi nằm ở phía xa, không thể động đậy, cũng là bất lực. Lúc này, giống như là làm một giấc chiêm bao mạc quân như cuối cùng tỉnh lại, nàng dùng hết khí lực toàn thân, rồi cái đại đại lưng mỏi, xoa xoa tràn đầy dữ mắt con mắt, nhìn bốn phía một cái, a một tiếng, kêu lên, ta nhất định còn tại mộng bên trong, nhất định còn tại mộng bên trong. Nàng dùng sức bóp mình một chút, đau nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới xác định, hết thảy trước mắt đều là thật. Hỗn đản Thẩm Phi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, chẳng lẽ bị ta một kiếm biến thành dạng này đi. Mạc Quân Như tức hồn hển địa nhảy đến gương mặt hướng xuống, nằm dạp trên mặt đất Thẩm Phi phụ cận, đối nó quyền đấm cước đá, ngươi cho ta tỉnh, mau tỉnh lại. Tiểu tổ tông của ta, ngươi mau dừng tay đi, lại đá ta liền thổ huyết. Thẩm Phi giãy giụa lấy nhuyễn động hai lần, từ bỏ, nói, nhanh, nhanh đem ta lật qua. Mạc Quân Như khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đẩy hắn xoay người, hai người bốn mắt tương đối, Thẩm Phi nhìn thấy nàng trên cằm đồng đậm râu quai nón, thổi phù một tiếng bật cười. Mạc Quân Như từ không biết trên thân thể biến hóa, tức hồn hển mà nói, cười, cười cái gì à, ngươi cái khốn nạn. Cha ta đâu, Bạch Vũ ca ca đâu. Thẩm Phi thần sắc tối xâm lại, đối tóc thai bù sủ Thiệu Bạch Vũ chép miệng, cái kia chính là của ngươi Bạch Vũ ca ca. Mạc Quân Như theo ánh mắt của hắn trông đi qua, a địa gọi một tiếng. Ai ú mẹ ải. Thẩm Phi giật nảy mình, ngươi làm gì nhất kinh nhất sạng. Bạch Vũ ca ca. Ta Bạch Vũ ca ca, làm sao biến thành dạng này. Mạc Quân Như vội vàng hấp tấp địa chạy tới, vây quanh dập đầu không chỉ Thiệu Bạch Vũ vừa đi vừa về xoay quanh, tại xác nhận thân phận của đối phương về sau, chỉ vào lao khất cái mũi mắng, thối tên ăn mày, ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì, đem ta Bạch Vũ ca ca làm thành dạng này. Lao khất cái nhìn thấy nàng làm quái dạng tử, cũng là hai mắt khẽ cong, ho khan hai tiếng, nói, cùng ngươi cường điệu nhiều lần, đừng lao khất cái rông dài cái không xong, ta tên là Vân Liệt, hiện tại là sư phụ của ngươi, ngươi có thể gọi ta Vân lão sư. Ta nhổ vào, vừa thối lại bẩn, ta mới không có ngươi dạng này sư phụ đâu. Dựa vào Mạc Quân Như trên thân tồn tại một cỗ ma lực thần kỳ, tựa hồ chỉ cần cùng nàng trò chuyện vài câu liền sẽ nhịn không được bạo nói tục, lao khất cái cũng không ngoại lệ. Hắn giận dữ đứng lên, mở to hai mắt nhìn, khí thế hung hăng tới gần nha đầu điên, nói, ban đầu là ai tội nghiệp hướng ta khẩn cầu lực lượng cứu Thẩm Phi, là ai nói cho ta không tiếc hy sinh 20 năm thời gian, là ai? Được rồi. Mạc Quân Như nhọn tiếng giống giận, ta hỏi ngươi, ta Bạch Vũ ca ca đến cùng làm sao? Hắn a, hắn nghĩ bái ta làm thầy mà thôi. Bạch Vũ ca ca thật sự là mắt mù, thế mà muốn bái ngươi cái này vừa thối lại bẩn lao khất cái vi sư. Đóa, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a. Ngươi nhanh lên thu hắn, để hắn dừng lại đi. Không được. Vì cái gì? Trong lòng của hắn chấp niệm quá mạnh, không thích hợp tiến vào tiên đạo. Nói nhảm, không có chấp niệm người đều là tầm thường, làm sao giống Bạch Vũ ca ca dạng này kinh tài tuyệt diễm. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình trạng lại nói tiếp. Tình huống gì? Ngươi có thể đừng như thế vô nao à, lấy trước mắt tiêu chuẩn đứng ra đi, thật sự là cho ta mất mặt. Lặp lại lần nữa, ta cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Huyền nữ kiếm đều nhận chủ, còn nói không quan hệ với ta. Huyền nữ kiếm? Ta giống như có chút ấn tượng. Mạc Quân Như con mắt một nghiêng, nhớ lại một chút mất đi ý thức trước hình tượng, giống như xác thực có một cỗ lực lượng tại trong cơ thể ta bành trướng. Kia là huyền nữ chi lực, ngươi đã là huyền nữ kiếm chính thức chủ nhân. Huyền nữ chi lực, ta chỉ biết đạo huyền nữ là hoàng đế muội muội, chúng ta dưới chân chỗ dẫm sơn phong gọi là huyền nữ phong, lại chưa từng nghe nói cái gì huyền nữ kiếm. Kiếm như kỳ danh, huyền nữ kiếm chính là huyền nữ cầm chi kiếm, đời đời truyền thừa, truyền đến cái kia một đời, cầm kiếm người chính là đương thời huyền nữ. Chiếu ngươi thuyết pháp, ta là thế hệ này thần nữ đi. Huyền, hoàng hai lực hỗ trợ lẫn nhau, huyền vi nhẹ, biến ảo khó lường, phiêu miểu khó tìm, hoàng làm trọng, lắng động tôn quý, chí cao vô thượng. Lão khất cái ở rượu, cười như không cười tự thuật nói, ngươi lấy được nhẹ chi lực, chính là trên đời nhất độc nhất vô nhị lực lượng, nếu như nắm giữ nó diệu dụng, chỉ sợ trễ quá nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lại. Thật có thần ký như vậy, ngươi liền không sao vụng trộm vui đi, còn không gọi sư phó. Sư, quá, hai ngươi có hết hay không? Bạch Vũ đầu đều muốn đập nốc. Thẩm Phi cũng nhìn không được nữa, tràn ngập tức giận rít gào lên. Ai nha, vào xem nghe ngươi rông dài, chính sự cũng cho quên, nhanh, nhanh thu ta Bạch Vũ ca ca. Lão khất cái thần sắc cứng lại, nặng nề thở dài, nói, trước đừng lờ. Thiệu Bạch Vũ nghe lệnh liền ngừng lại, không núp đích, chói mắt máu đỏ từ cái trán chảy ra, theo hai tóc mai chảy xuống. Lão khất cái lại là thở dài, nói, cứ như vậy, không muốn ngẩng đầu lên, ta hỏi, ngươi đáp là đủ. Tiền bối thỉnh giảng. Thiệu Bạch Vũ thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi vì sao muốn nhập tiên môn? Tuyên dương chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Chính nghĩa như thế nào tuyên dương? Dùng đôi tay này. Như thế nào làm? Thận Chu yêu nghiệt, một tên cũng không để lại. Mạc Quân Như ha to miệng, ngơ ngác nhìn qua cùng nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn Bạch Vũ ca ca, cảm giác đối phương xa lạ đáng sợ. Lão khất cái lại là thở dài, quả nhiên, vẫn là ban đầu ngươi tương đối đáng yêu. Mời ngài thu ta làm đồ đệ. Nếu ta không thu, ngươi sẽ như thế nào? Lực lượng chi nguyên cũng không phải là chỉ có một chỗ. Ngươi không cho ta, ta liền tìm cái khác nó đổ. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta cần muốn báo thù lực lượng. Được, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội. Mời ngài chỉ rõ. Ngươi nên biết, trừ tiên nhân chỉ đường bên ngoài, Thục Sơn còn có một đầu thông thiên lộ. Ta minh bạch, mời ngài chỉ dẫn đường phương hướng. Không đổi. Lão khất cái khe danh đá lởm chởm trên gương mặt lộ ra ít có nghiêm túc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Không cần phải nói, có quan hệ thông thiên lộ hết thảy trong cổ tịch đều có ghi chép, ta chỉ muốn biết nó lối vào ở đâu bên trong. Thiệu Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu đến, hỗn độn một mảnh con ngươi gây nên Mạc Quân Như kinh hô, nàng quỳ gối Thiệu Bạch Vũ trước mặt, dùng hai tay đẩy ra đối phương tán loạn tóc dài, lau hắn trên trán máu tươi, "Bạch Vũ ca ca, con mắt của ngươi làm sao? Ta ngủ thời điểm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Bạch Vũ ca ca, ngươi nói nhanh một chút a." Thằng đến lúc này giờ phút này, cái này điên điên khùng khùng nha đầu đốc mới rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thiệu Bạch Vũ ôn hòa nhìn qua nàng, trầm mặc thật lâu. Phần này trầm mặc để xa xa Thẩm Phi trái tim nâng lên cổ họng, chỉ có hắn mới biết được, bên cạnh mình kia bầy máu, khối kia dính lấy Thiệu Mẫu huyết dịch hòn đá đại biểu cái gì. Hào nói không khoa trương, Mạc Quân Như đã trở thành Thiệu Bạch Vũ giết mẫu cửu nhân chi nữ. Đáng sợ cỡ nào mà tàn nhẫn như thực. Đây hết thảy đều là vị kia tên là Viêm Thiên Khuynh tên điên tạo thành. Thẩm Phi rất lo lắng Thiệu Bạch Vũ an nguy, rất quan tâm hắn chân chính ý nghĩ, hắn liều mạng muốn rời chuyển động thân thể, nhưng là bất lực, bộ này tiêu hao quá độ tàn khu, cho dù chỉ là đơn giản nhất chớp mắt cùng nói chuyện, đều phi thường phí sức. Khát vọng đối với lực lượng tại nội tâm của hắn nảy sinh, chỉ thuộc tại người thiếu niên kia phần hào tình trang trí, để hắn rất muốn giải phóng vương kiếm, cùng Viêm Thiên Khuynh mặt đối mặt tái chiến một trận. Tỉnh táo lại, Thẩm Phi, không phải tiếp nhận vương kiếm dụ hoặc. Dược nhân thanh âm tức thời xuất hiện tại não hải bên trong, Thẩm Phi không nhìn thấy hắn, lại rõ ràng hắn vẫn luôn ở bên người. Trước đó ngươi trốn ở cái kia, vì cái gì không xuất thủ tương trợ? Nếu như là ngươi, lại nhiều mấy cái Viêm Thiên Khuynh, cũng không đáng kể. Ta như xuất thủ, giữa sân cái khác có thể thở người, liền phải chết, ngươi cảm thấy cái nào càng có lợi? Chán. Tốt ta bất quá ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Ta phải nhắc nhở ngươi, Thiệu Bạch Vũ đã điên, ngươi không thể lại giống nguyên lai như vậy cùng hắn ở chung. Hắn là bằng hữu của ta, hắn điên, ta liền cùng theo điên. Ngươi có ma bệnh à? Không mượn ngươi xem bảo. Thẩm Phi cưỡng ép gián đoạn hắn cùng mình trong đầu nói chuyện, mượn tươi mát ánh nắng, một lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ. Cái sau nhẹ nhàng vuốt ve Quân Như cổ, lộ ra ôn hòa như thanh phong mỉm cười. Chờ một chút ngươi hỏi Thẩm Phi đi, có càng thêm chuyện gấp gáp chờ đợi ta đến xử lý. Hắn nhẹ nhàng đẩy Quân Như ngã xuống, lao khất cái con ngươi có chút co vào, mời ngươi chỉ dẫn thông thiên lộ lối vào. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đương nhiên. Vậy thì tốt, trước hết để cho mẫu thân nhập thổ vi an, sau đó hướng tộc bên trong thông báo một chút, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Không cần. Cần. Kia tốt. Ánh nắng xuyên thấu mây đen, chiếu xạ tại phế tích bên trong. Thiệu Bạch Vũ dứt khoát đứng lên, thân thể gầy yếu trong gió mát có chút phát run, hắn cười khổ hai tiếng, rồi ra hai tay, sắp tán loạn tóc dài lũng tại sau đầu, nắm chặt thành một cái bím tóc nhỏ. Tiếp lấy đi đến mẫu thân thi thể trước mặt, chắp tay trước ngực, mẫu thân, xin tha thứ hài nhi bất hiếu, không thể để cho ngài nhập thổ vi an. Lao khất cái nồng sâu lông mày chen thành một cái đen rất đặc. Thiệu Bạch Vũ nói, tha thứ sự ích kỷ của ta mẫu thân, ta muốn ngài tận mắt chứng kiến, hài nhi đi đến thần đàn, vì ngài báo thủ. Trên bầu trời các loại nghe hồng huyễn vũ, chúng tiên nhân lần lượt chạy đến, nín hơi nhìn lên trước mắt phế tích, nhìn xem phế tích bên trong Nam Hải cực điểm ôn nhu địa ôm lấy mẫu thân, từng bước một địa xuyên qua từ bốn phương tám hướng chạy tới thôn dân. Phiên thôn già trẻ a, ta Thiệu Bạch Vũ ở đây lập thệ, nợ máu tất từ máu hoàn lại. Chương 30, thông thiên lộ. Mạc Quân Như thân thể bề bại, hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nói, lao đầu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì, Thiệu mẫu làm sao? Làm sao? Phụ thân ta đâu? Lão khất cái cúi đầu, nói, thật đáng tiếc, trừ bọn ngươi ra ba cái, tiệc tối bên trên tân khách vô một may mắn thoát khỏi. Phụ thân, mây, vân tiền bối, có thể mời ngài chữa thương cho ta. Thẩm Phi ngượng ngùng đánh gãy bọn hắn. Lão khất cái nói, ngươi bắt đầu muốn làm gì? Thẩm Phi nói, cùng Thiệu Bạch Vũ cùng một chỗ, nhập thông thiên lộ. ngươi cũng điên rồi. Ngươi biết thông thiên lộ là cái gì? Ta là Thiệu Bạch Vũ bằng hữu, ta nhìn hết thảy thảm kịch phát sinh, ta sợ tâm lý kia phần bi thống sẽ đem hắn triệt để đè sập, ta phải vì hắn chia sẻ. Hai người các ngươi thật là bạn tốt.
Đương nhiên,
hắn là ta người bạn thứ nhất, cũng là cả một đời bằng hữu.
Vậy thì tốt, ngươi ngồi lại đây, ta đến vì ngươi nói một chút thông thiên lộ tồn tại.
Sư Minh, ta không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi thật muốn dẫn bọn hắn tiến vào thông thiên lộ sao?
Kia là một đầu tuyệt cảnh a.
Thiết Bối thượng nhân chắp tay trước ngực, xuất hiện tại phế tích bên trong. Đối với người khác mà nói có lẽ là tử lộ, nhưng đối bọn hắn lại không nhất định. Ta tại cái này trên thân hai người, nhìn thấy vận mệnh dấu vết, bọn hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Lão khất cái chìm xuống, nhìn về phía Thẩm Phi, nói, huống chi đạp lên thông thiên lộ, cũng không phải chỉ có chỗ xấu.
Thông thiên lộ là cái gì?
Nếu muốn biết thông thiên lộ là cái gì, trước muốn hiểu Thục Sơn lịch sử.
Lão khất cái nhìn thấu nhân thế tăng thương ánh mắt, xa xa địa phiêu hướng chân trời, 1000 năm trước, Thục Sơn kiếm phái người sáng lập Không Bờ đạo tổ vì tìm kiếm thiên địa chí lý, quyết định từ thế gian chỗ cao nhất, Thục Sơn thủ phong phương, Cửu Sơn đỉnh núi tiếp xúc tinh hoa của Nhật Nguyệt, thế là, liền cưỡi lên lừa đen, độc nhập Thục Sơn. Khi đó Thục Sơn hay là cùng Tây Bắc Hoang Mạc Tịnh Xương đại hung chi địa, Không Bờ đạo tổ trải qua thiên tân vạn khổ, mới cuối cùng đạt tới đỉnh núi, mặt hướng Nhật Nguyệt, một tòa 10 năm, tiểu giòm thiên địa chi huyền diệu. Đã qua lục tuần lão nhân thọ nguyên ngược lại đi, quay về trẻ tuổi chi thể thái.
Không chỉ có như thế, thấy được, tập tinh hoa Nhật Nguyệt hắn, nắm giữ nghịch chuyển càn khôn kỳ ảo, thi triển kinh thế chi thần thông, cải biến Thục Sơn chi khí lợi, thanh tán tràn ngập giữa rừng núi xương độc, khiến cho cái này bên trong không còn bị liệt là nhân loại cấm địa. Không Bờ đạo tổ một lòng chấn hưng nhân tộc, nhiều lần thi diệu pháp, hiện ra thần tích, thu hoạch được đầy đủ tôn sùng về sau, liền mở đường giảng bài, cho man hoang người lấy gợi mở. Thế nhân có cảm giác nó ân, giắt tay sáng lập Thục Sơn phái, lấy thần minh chi lễ cung phục chi. Thời gian lâu ngày, Không Bờ đạo tổ cảm giác sâu sắc thế nhân tư chất chi cách xa, tâm niệm chi khác biệt. Như lấy phương thức giống nhau, đem đồng dạng đạo pháp truyền thụ cho mỗi người, vừa đến lực không đủ, thứ hai có thể sẽ thụ ác nhân lấy lợi khí. Cho nên, hắn liền hai độ xuống núi, Vân Du tứ hải, nhận lấy 6 tên người hữu duyên, cái này 6 tên người hữu duyên, cũng chính là hiện nay Thục Sơn 6 tòa chủ phong phong chủ tổ sư gia. Hắn đem suốt đời tuyệt học dốc túi trao tặng 6 người này, cũng ra lệnh cho bọn họ, lấy phương thức giống nhau lại tìm người hữu duyên truyền đạo thụ nghiệp. 6 người lĩnh mệnh, tổ sư độc thủ phương Cửu Sơn đỉnh núi, nhoán một cái số cái xuân xanh. Một ngày bên trên, bên người tuyết động tan rã, quái thạch đá lởm chởm bên vách núi bên trên, đúng là lộ ra một bộ phong trần mệt mỏi thiếu niên khuôn mặt, thiếu niên nhìn thấy hắn vui vẻ ra mặt, giống như là rốt cục hoàn thành nhân sinh sứ mệnh, chỉ nói một câu nói, liền ngất đi.
Hắn nói cái gì?
Hắn nói, ta nguyện lấy ngài vi sư.
Lão khất cái nói, người này chính là về sau tiếp nhận Không Bờ đạo tổ vị trí, trở thành Thục Sơn kiếm phái đời thứ hai trưởng môn nhân núi xanh đạo nhân. Núi xanh đạo nhân chi tư chất, thậm chí còn tại Không Bờ tổ sư phía trên, tổ sư đối nó rất là yêu thích, ngày đêm đem hắn mang theo trên người, cũng nhận định hắn vì Thục Sơn thủ phong chi chủ. Nhưng núi xanh đạo nhân dù sao cũng muốn thu đồ, thế là Không Bờ tổ sư liền thi triển đại pháp lực, đem núi xanh đạo nhân lên núi trước, chỗ trải qua chi địa, chỗ lịch chi gian nguy, toàn bộ áp xúc vì một đạo 10 công bên trong tả hữu đường núi, quy định thông đường này người từ mình thân truyền đạo pháp. Con đường này chính là thông thiên lộ.
Còn không phải,
Không Bờ tổ sư không nghĩ tới, mình đem nhập thục trên đường đi gian nguy không ngăn, đè nén co vào, tích lũy điệp ra về sau, cái này trên đó gian nguy thế mà thành cấp số nhân hướng lên là tăng, thậm chí ngay cả mình mấy tên thân truyền đệ tử, ngẫu nhập trong đó cũng không thể thoát thân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại thi triển pháp lực, đem đường này kéo dài đến 50 dặm, lúc này mới có người có thể thông qua. Nhưng cũng giới hạn trong người tu đạo mà thôi, đối phàm nhân mà nói, cái này vẫn là một con đường chết. Hắn lại nghĩ thi triển pháp thuật, nhưng ngay lúc này, cho hắn lấy lực lượng tinh hải nguyệt bàn lại sinh ra ba động, phương Cửu Sơn bị mây đen bao phủ, hàng thế to lớn lôi đỉnh giống là chân chính thiên nhân hạ xuống trừng trị. Vô Nhai đạo nhân chết thảm, trước khi chết thi triển cuối cùng từng đạo thuật, đem yêu mến nhất Đổ Nhi núi xanh đạo nhân đưa ra Thục Sơn. Cái này về sau, liên tiếp 6 ngày, Thục Sơn nó dư lục tòa chủ phong, cũng lần lượt gặp chuyện giống vậy, thẳng đến ngày thứ 7, núi xanh đạo nhân về chủ phong kế nhậm giáo chủ chi vị. Hắn nói, nghịch chuyển càn khôn chi pháp làm trái thiên ý, mệnh lệnh còn sống mấy người, lại không thể đem loại này nghịch thiên đạo thuật truyền thụ xuống dưới, cũng lại không thể sử dụng. Núi xanh đạo nhân nói không sai, không nghe theo khuyên bảo, tưởng dùng nghịch chuyển càn khôn chi đạo thuật các sư huynh đệ, lần lượt lọt vào thiên lôi tàn sát, tử trạng thê thảm, nguyên bản đối với hắn kế nhậm giáo chủ chi vị rất có phê bình kín đáo mọi người lúc này mới an phận xuống tới, thừa nhận giáo chủ của hắn thân phận. Núi xanh đạo nhân mệnh mọi người rời đi, mình ngồi một mình trên núi, như lão sư năm đó đối nguyệt nhìn 3 năm, cuối cùng có sở hạch, sáng chế thuận theo càn khôn chi đạo thuật. Lấy vạn binh đứng đầu kiếm vì mẫu thể, hấp thu tự nhiên nguyên tố, tiếp theo lấy thiên địa nguyên khí thôi phát chi. Hắn đem các sư huynh đệ lần lượt gọi đến, truyền nó sở ngộ chi trời thuật, cũng đem Thục Sơn phái đổi tên là Thục Sơn kiếm phái. Sau đó, núi xanh đạo nhân lấy bàn tay sắt trưởng khống môn phái, thiết lập trong giáo quy tắc, giới luật, phá giới người hết thể cho nghiêm trọng trừng phạt. Triệu Tôn vẹn vẹn sống ở thế ba vị sư huynh, trung viết thiên thư, coi đây là trung tâm, hương bản giáo chi cơ nghiệp. Triệt để minh sắc Thục Sơn thu đồ phương thức có hai loại, một là tiên nhân chỉ đường, dẫn người hữu duyên nhập tiên môn. Hai là qua thông thiên lộ, phàm qua thông thiên lộ nhập tục người, đều từ trưởng giáo thân truyền, đều không ngoại lệ. Một số năm qua, tiên nhân chỉ đường chỗ nào cũng có, nhưng nhập thông thiên lộ mà sống sót người thì ít càng thêm ít, dần dần, chủ phong nhân tài khó khăn, xa còn lâu mới có được cái khác sáu phong đến phát triển không ngừng. Rơi vào đường cùng, núi xanh đạo nhân chỉ có thể lại lần nữa giảm xuống thông thiên lộ bên trong tính nguy hiểm, cũng quy định, mỗi 10 năm, tuyển sáu phong tư chất chắc tuyển người, tiến vào phương cựu chủ phong bồi dưỡng. Quy định này nhắc lên ra, cái khác 6 phong tất nhiên là phản ứng mãnh liệt, làm sao thuộc sơn chi cơ nghiệp, đại bộ phận phân đều từ núi xanh đạo nhân đặt vững, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Mà nó môn hạ đệ tử, vì tập được cao siêu hơn đạo pháp, tiếp nhận càng cường đại tiên kiếm truyền thừa, cũng rất vui với nhập chủ phong bồi dưỡng, cũng đem này xem làm vinh quang. Kia rốt cuộc có hay không còn sống đi qua thông thiên lộ ví dụ a? 500 năm trước có một cái, 400 năm trước xuất hiện cái thứ hai, ta cùng sư minh là thứ ba cùng cái thứ tư. Chiếu cái này phép tính, 200 năm mới có một người thông qua thông thiên lộ. Xác suất là không lớn, bất quá nha, nếu có thể thông qua thông thiên lộ, chỗ tốt thì là đại đại. Vì cái gì? Bởi vì thông thiên lộ mệnh lệnh rõ ràng chỉ có nhập thuộc chi phạm nhân phương có thể vào, cái khác thuộc sơn đệ tử một mực không được đi vào, cho nên thuộc sơn các trước túc tên bối phận, cũng chính là những cái kia keo kiệt, không nguyện ý đem thiếp thân tiên kiếm giao ra quỷ hẹp hỏi nhóm, đều lựa chọn đem tiên kiếm đầu nhập đường này bên trong. Ta trôi này lạc minh kiếm chính là ở bên trong nhặt đến. Lúc ấy nó đã ngủ say 750 năm. Thật mạnh. Đương nhiên, ngươi Thiệu Bạch Vũ cùng năm đó sư huynh cùng ta rất giống, cho nên ta cho là các ngươi sống sót sát suất chưa hẳn vì linh. Ta cũng muốn đi thông thiên lộ. Mạc Quân Như ồn ào. Lão Khất Cái tức giận quét nàng một chút, nói: "Phụ thượng vô một đầu người sống, ngươi còn băn khoăn những này, ngươi cái này xú nha đầu, thực sự thêm chút tâm. Nhanh đi, đem cha ngươi cùng phụ thượng những người khác chôn, ta để sư đệ vì bọn họ làm pháp thức, sớm đi vãng sinh." "Không muốn, ta cũng muốn bồi Bạch Vũ ca ca." "Bồi, bồi cái gì bồi, chôn cùng a." Khụ khụ. Thiết bối thượng nhân thắc cục. Lão Khất Cái cuốn quýt che giấu, nói: "Ai đù, không có ý tứ, nói lộ ra miệng, không có ý tứ, không có ý tứ, đều không nghe thấy à, đều không nghe thấy ha." Thẩm Phi im lặng, cố gắng nhíu nhíu mày mau nói: "Đại sư, ta nhìn Lạc Minh Kiếm có chữa thương năng lực, mau nhường nó cho ta chữa thương đi, ta phải vội vàng cùng Bạch Vũ cùng một chỗ khởi hành a." "Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng rồi?" "Ta tử tiểu không cha không mẹ, không có lo lắng, vô luận như thế nào đều muốn kéo Bạch Vũ một đêm." "Vậy được rồi, ta đồng ý hai người các ngươi nhập thông thiên lộ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xuống tới." Gian Nguy thuộc đạo bên trên, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ cũng cưỡi tiến lên, tiếng vó ngựa thanh thúy vang dội, cách bên trên xa, lấy dẫn tới chim rừng đằng không, cách đỉnh đầu xoay quanh, không dám tung tích. Phía trước cách đó không xa, đứng thẳng một khối chỉ còn lại có một nửa bia đá cổ lão, bia trên thân sinh mãn lục dê, từ hai người đứng thẳng góc độ, lờ mờ có thể nhận ra trên đó viết là cái đường chữ. "Đường, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này." Lão Khất Cái ngồi xếp bằng tại Lạc Minh trên thân kiếm, chỉ lên trước mắt đường núi nói nói: "Con đường phía trước gian nguy, hai ngươi tự cầu phúc đi." Thiệu Bạch Vũ đối lao nhân, cảm tạ địa chấp chấp quyền, nói: "Ngài có thể dẫn ta đến tận đây, đã là tận cố gắng lớn nhất, tại hạ vô cùng cảm kích." Lão Khất Cái lông mày nhướng lên, để bầu rượu xuống, nhìn chăm chú dò xét hắn nói: "Ngươi tựa hồ tỉnh táo một chút." Thiệu Bạch Vũ nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm, Bạch Vũ đã không có việc gì. Mẹ của ngươi đâu?" "Tại gian phòng của mình bên trong." "Ngươi thật nhẫn tâm, không để nàng nhập thổ vi an." "Thiệu gia có giấu một viên Hàn Châu, cửa vào có thể bảo vệ nhục thân bất hủ." "Định Linh Châu." "Không nghĩ tới vật chân quý như vậy, Thiệu gia sẽ có một viên. Đây là tổ tiên truyền xuống bảo bối." "Thôi, thôi, đã như vậy, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là nhắc nhở ngươi, vừa vào đường này, liền lại không cách nào quay đầu, người bên ngoài ai cũng giúp không được ngươi." "Tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã hạ quyết tâm." "Ngươi đây." Lao Khất Cái chỉ Thẩm Phi. Cái sau hít cổ, nói: "Đương nhiên." "Vậy thì tốt, đi vào đi." "Giá." Bạch Hãn Vương cùng Mạc Ngọc Nguyên điệu thẳng lên thân trên, vèo một cái, phóng qua bia đá, hai người như là tiến vào một cái dị thứ nguyên thế giới, cao gầy thân ảnh, nháy mắt liền nhìn không thấy. Lão Khất Cái khuôn mặt lạnh chìm, thủ quyết biến đổi, Lạc Minh kiếm hóa thành lưu quang, thẳng đến Vương Cựu Trụ Phong. "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xuống tới." "Muốn hỏi vì cái gì?" "Ta chỉ có thể trả lời, đây chính là cái gọi là Lăng Vân chí khí." "Ha ha ha." Chương 31, thần điện nghịch thác nước. Bia đá phía bên kia, vẫn là tục đạo, âm trầm trầm tục đạo, vặn vẹo quái dị tục đạo. Thẩm Phi nhìn xem đổ vào ven đường bạch cốt âm u, da đầu trận trận run lên. "Thẩm Phi, có hay không hối hận, đầu óc nóng lên bồi ta xông vào." Thiệu Bạch Vũ vỗ vỗ lưng ngựa, an ủi Bạch Hãn Vương an tĩnh lại, đồng thời ôn hòa nói: "Có phải là đã hối hận?" "Hắc hắc, thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi." Thẩm Phi cười hì hì trả lời: "Ta xác thực hối hận chính là lúc ấy không có tùy tiện tìm tiên nhân bái sư học nghệ. Chúng ta lúc ấy nếu quả thật bái sư, các tiên nhân nhất định giống thủ hộ tài sản, thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta, cũng sẽ không như ong vỡ tổ địa vùng ra ngoài, bên trong địch nhân kế điệu hổ lý sơn. Đám người kia dù không dùng được, nhưng dù sao không phải hèn nhát, có bọn họ, kia Viêm tiểu nhi cũng không dám quá mức làm cản." "Ha ha." Bạch Vũ cười nhẹ, lấy Viêm Thiên Khuynh năng lực, coi như nhiều mấy cái tam lưu tiên nhân lưu lại, cũng là vô sự vô bổ. "Nhiều người lực lượng lớn nha." "Thẩm Phi, như thế nào? Ta thật hối hận, không có sớm một chút nhận biết ngươi. Hiện tại cũng không muộn a." "Ha ha, hơi chậm một chút." Thiệu Bạch Vũ cười thảm, "Ngươi biết, ta ôm mẫu thân trở về, các tộc nhân nói thế nào ạ?" Thẩm Phi trầm mặc, chờ hắn kế tiếp theo. Thiệu Bạch Vũ nói: "Mẫu thân của ta chết thảm, trên mặt của bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì bi thương, ngược lại từng cái cười trên nỗi đau của người khác, cái lộn địa muốn phân ra đâu. Lòng người như thế, không cần để ý." "Đúng vậy a, lòng người như thế. Ngoại trừ ngươi cùng Quân Như bên ngoài, không người là thực tình đợi ta. Có hai ta, đã đầy đủ. Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi nhìn thấy?" "Nhìn thấy." "Mẫu thân của ta nguyên nhân cái chết, tuyệt đối không được hướng Quân Như lộ ra. Nàng còn quá nhỏ, quá ngây thơ, nhận chịu không được phần này khổ. Yên tâm đi, đánh chết cũng sẽ không nói." Chìm một chút, Thẩm Phi nhìn sang nói: "Ngươi cũng còn không thành thục đến một mình chống được phần này khổ tình trạng. Muốn khóc cứ khóc ra đi, cái này bên trong không có có người khác, ngươi có thể thỏa thích phát tiết." "Ta nước mắt đã chảy khô." ở trước mặt ta, không phải nói dạng này ngoan thoại.
Không cần như thế.
Vâng, ta minh bạch.
Đừng chịu đựng, khóc lên đi, khóc lên sẽ rất nhiều.
Ta tử tiểu không cha không mẹ, không biết thân nhân quan tâm tư vị, nhưng vô số cái thê lánh đêm bên trong, lại luôn tịch mịch cô đơn bừng tỉnh, khát vọng bên người có thể có cái thân nhân làm bạn. Ta người thân nhất đã chết rồi. Ta chính là thân nhân của ngươi.
Thật sao?
Nhớ được hai ta lần thứ hai gặp mặt lúc, ngươi đã nói thứ gì hả?
Khen ngươi đẹp trai không?
Ngươi nói muốn cùng ta kết bái.
Đúng vậy a, ta là nói qua.
Còn giữ lời à?
Đương nhiên.
Kia tốt.
Thẩm Phi nhảy xuống ngựa gõng, phất tay ra hiệu Bạch Vũ tới, hai ta liền tại cái này bên trong, đối nguyện phát thệ.
Tốt, đối nguyện phát thệ.
Để thiên địa giám chứng.
Bạch Vũ kích động và phân, lảo đảo địa lăn xuống lưng ngựa, quỳ gối Thẩm Phi đối diện.
Hai người ngẩng đầu nhìn trời, hai tay lẫn nhau nắm, ta Thẩm Phi,
ta Thiệu Bạch Vũ,
đối nguyện phát thệ,
cầu thiên địa giám chứng.
Thứ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Như có vi phạm, thiên địa bất dung.
Ầm ầm, vạn mèo trên bầu trời hạ xuống hạt lôi, giống như là lao thiên thật nghe tới hai người thiếu niên thanh âm, lôi sáng lóng lánh bên trong, Thiệu Bạch Vũ không thể kìm được nội tâm bi thương, chăm chú ôm lấy Thẩm Phi, khóc ồ lên. Hắn nước mắt thấm ướt Thẩm Phi bẩn phá quần áo, hắn tóm lại cũng chỉ là đứa bé mà thôi.
Vẹn vẹn đứa bé.
Một ngày này, là hai vị nhân hoàng kết bái thời gian, bị vĩnh viễn ghi vào sử sách. Giám chứng thời khắc đặc thù này, chỉ có một người, Dược Nhân. Hắn núp trong bóng tối, y mắng địa nhìn chăm chú lên hết thảy phát sinh, nhíu chặt lông mày vì một cái to lớn chữ xuyên.
Lạc Thủy Chi ánh sáng nhu hòa bao lại lao khất cái bị mùi rượu ăn mòn nghiêm trọng thân thể, cái này tên thật là Vân Liệt lão nhân, ngự kiếm thẳng lên phương Cửu Vân đỉnh, đụng vào Huyền Thanh bảo điện.
Thác nước nghịch hướng, tiên khí lượn lờ, một vị áo vải đạo nhân khoanh chân ngồi tại thác nước dòng nước xiết phía trên, không dính một giọt nước.
Bên trên tiện như nước.
Đây là người tu đạo suốt đời truy cầu chi cảnh giới cực hạn.
Áo vải đạo nhân mí mắt có chút run run, phía sau hắn thác nước kích động ra một đạo thủy kiếm.
Lao khất cái mở ra là mình, bổ ra thủy kiếm, trực tiếp đi tới.
Áo vải đạo nhân cái này mới mở hai mắt ra, dài nhỏ trong con mắt, quang mang nội liễm. Tại chỗ sâu nhất, ngưng kết thành một đem nho nhỏ đạo kiếm. Chôi này đạo kiếm rõ ràng giấu ở con ngươi chỗ sâu nhất, thật nhỏ như châm, nhưng lại rõ mồn một trước mắt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xé rách bầu trời bay tới, thật sự là huyền diệu vô song.
Sư đệ, như thế hốt hoảng xâm nhập Huyền Thanh Điện, đến cùng có chuyện gì quan trọng?
Lão khất cái tại đầm nước dừng đứng lại, khuôn mặt nghiêm túc nói, con ác thú giải phòng, ma giáo yêu nghiệt công nhiên tại thuộc sơn dưới chân giết người, tính không coi là chuyện lớn.
Ta sớm biết con ác thú giải phòng, lại không nghĩ rằng, ma đổ nhóm dám can đảm công nhiên đến thuộc sơn khiêu khích.
Ngươi biết con ác thú bị giải phong rồi?
Vậy làm sao không nói trước dự cảnh, cũng tốt có cái phòng bị.
Con ác thú sự tình, quan hệ quá lớn, ta lo lắng chúng ta tự loạn trận cước.
Buồn lo vô cớ.
Như thế rất tốt, Thục Sơn mặt thật sự là mất hết.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lập tức, Lao Khất Cái đem mới vào Mạc phủ gặp phải hai vị kinh thế thiếu niên, tiên nhân chỉ đường truyền Mạc Quân Như Huyền Nữ kiếm, ma kiếm con ác thú ra khỏi vỏ, mình thảm tao an toán, cho đến cuối cùng, dẫn hai người nhập thông thiên lộ chuyện đã xảy ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật một lần.
Tại cố sự này cuối cùng, áo vải đạo nhân hít một hơi thật sâu, sâu như hàn đảm con mắt khép kín bên trên, lặng lặng địa trầm tư một hồi. Không nghĩ tới trong vòng một ngày, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên Cửu Long hiện thân, sẽ mang đến to lớn bất tường a.
Ngươi làm sao xác định là Cửu Long?
Lịch thác nước dừng lại, áo vải đạo nhân xốc lên trên trán tóc xám, lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, một đạo có được hỏa thiêu hòa tan ra thịt, đứt gãy lại phi thường tề chỉnh vết sẹo, tại ánh lửa vọt lên thời điểm, vết thương này lại đau.
Lao khất cái thân thể có chút rung động, nói, ta coi là nó đã tốt.
Vĩnh viễn tốt không được, đây là Cửu Long nguyên rủa.
Ta không thấy trôi kiếm này.
Không lộ như vậy hỏa lực, chỉ có Nghe lão nhi có thể phát ra, chắc là tại ngươi đổi tới trước đó. Rời đi trước.
Chẳng lẽ mấy năm này hắn một mực giấu ở Thục Sơn dưới chân dưỡng thương?
Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất.
Chúng ta làm sao bây giờ?
Triệu tập sáu phong phong chủ cùng bàn đại sự.
Chúng ta Thục Sơn đã yên lặng quá lâu.
Ngươi công việc quan trọng nhưng cùng ma giáo khai chiến sao?
Chiến màn sớm tại 8 năm trước cũng đã kéo ra, chỉ là những năm này vì dưỡng thương, ta một mực kiềm chế, không có cơ hội xuất thủ thôi.
Nghe ngữ khí của ngươi, giống như là đã có kế hoạch.
Trước từ dẫn Thục Trung Thiên Sơn quy tâm bắt đầu đi.
Ngươi khẳng định muốn từ khó khăn nhất làm bắt đầu hả?
Thục Sơn phân ly là bởi vì ngoại lực yếu bớt. Khi ma giáo dòng chống khua chiêng làm ác lúc, các tiên môn vì tự vệ nhất định sẽ một lần nữa đưa về bản môn phía dưới.
Kia hai tên thiếu niên làm sao bây giờ?
Bọn hắn là nhân tài, nhưng đều có khúc mắc, trên thân lệ khí quá nặng, không thích hợp ta Thục Sơn đạo thuật.
A, ta không nghe lầm chứ? Lúc đầu ta còn lo lắng sẽ bị ngươi trách tội đâu.
Ta ý nghĩ cùng ngươi nhất trí, thà rằng bên người một đám thùng cơm, từ ta phí sức đất là nó khai quang dẫn đường, cũng không nguyện ý trải qua tay chính mình, dạy dỗ một cái khó mà khống chế dị thú.
Hai người kia chẳng phải là chết chắc?
Cũng không tuyệt đối, nếu bọn họ thật đi ra, liền chứng minh xác thực cùng ta phái hữu duyên. Đến lúc đó, cho dù biết rõ hậu hoạn vô tận, ta cũng sẽ dốc túi tương thụ, đây là chúng ta Thục Sơn kiếm phái truyền thừa đã lâu quý củ.
Ta sẽ tuân theo.
Ngươi biết rất rõ ràng, không có khả năng có người đi ra con đường kia.
Hai ta không phải người sao?
Năm đó là sư phó âm thầm ra tay tương trợ, nếu không, làm sao có thể ra đến đâu?
Xuyệt, ngươi nên biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói.
Ta đương nhiên biết, cho nên nói nhảm không nói, liền đáp ứng dẫn bọn hắn nhập thông tiết lộ, lao ra hỏa ta lúc đầu cho là ngươi sẽ như sư phó năm đó như vậy quý tài, ra tay giúp đỡ.
Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ lén lén nhìn một chút. Nếu như xác thực kinh tài tuyệt diễm, đồng thời không bị cửu hận chi phối, có lẽ sẽ kéo bọn hắn một đêm. Đương nhiên, nếu như kết quả tương phản địa lời nói, ha ha.
Sư Minh, những năm này bế quan, tâm của ngươi trở thành cứng ngắc rất nhiều.
Sư đệ, ta nói những lời này mục đích thật sự, ngươi nên rõ ràng.
Yên tâm, ta biết quý củ. Chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp.
Ghi nhớ ngươi đã nói.
Đương nhiên.
Ta thế nhưng là Vân Liệt A.
Ha ha, Thục Sơn chi hổ.
Bao lâu không có gặp ngươi dạng này đấu trí ngang dương.
Cái kia tên là Viêm Thiên Khuynh tiểu tử, thế nhưng là triệt để đem ta chọc giận.
Không cần thiết cùng vãn bối chấp nhận.
Ngươi là không có tận mắt nhìn đến hắn, nhìn thấy cũng sẽ giống như ta.
Ha ha, vãn bối ở giữa sự tình, tốt nhất vẫn là để bọn vãn bối tự mình giải quyết, ta thân truyền đệ tử, tuyệt không kém hắn.
Hắn a, cùng một chút.
Dạng này người, mới có thể chạm đến nói cực hạn.
Những năm này, ngươi cũng không có toàn tâm toàn ý dưỡng thương nha.
8 năm qua, ta liền làm hai chuyện, nó một, dưỡng thương.
Hai, tạo nên một cái đủ để kế nhiệm vị trí của mình người nối nghiệp.
Thông thiên lộ bên trong một ngày, giống như là bình thường hoàn cảnh dưới một tuần lễ, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ tại lối vào lề mề non nửa ngày, lấy ngoại giới thời gian tính toán xuống, đại khái đã có 3-4 ngày trôi qua. Bạch Hán Vương cùng Mạc Ngọc ngang hàng tiến lên, ngoài dự liệu, trên đường đi vẫn chưa gặp được bao lớn trở ngại, chỉ là tại vượt qua một cái thấp đôi lúc, tốn hao chút khí lực. Bên người chim hót hoa nở, cỏ xanh nhân nhân, giống như tiên cảnh, khi tiến vào phía trước hẻm núi về sau, êm hai tiếng nước rõ ràng có thể nghe, hai người lần lượt xuống ngựa, nắm ngồi xuống tuấn mã đi vào trong cốc.
Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mùi thơm vấn, sát thái diễm lệ mê người hoa cốc bên trong, đứng thẳng lấy một cái khói bếp lượn lờ thanh tú nhà cỏ, có phong vận vẫn còn phụ nhân tại phơi nắng chăn mền. Cái này mỹ phụ nửa người trên mặc một bộ màu xanh da trời cái yếu nhỏ, trần trụi ra bả vai cùng cánh tay, nửa người dưới mặc ống dài rộng rãi quần, đi chân đất, mỗi cái mũm mĩm hồng hồng ngón chân đều bị tràng hoa bôi thành khác biệt nhan sắc.
Một đầu đen dài mái tóc, bị một đầu màu dây thường dụng tâm trải ở sau, đón ánh nắng tiêu dung so thuần tịu càng thêm say lòng người.
Hai người đều là trẻ người non dạ niên kỷ, xa xa nhìn qua phụ nhân, lại đều tim đập thình thịch.
Đây cũng không phải là các thiếu nữ thanh xuân tịch lệ, mà là thành thục phụ nhân mới có xinh đẹp động lòng người.
Cho dù là đồng dạng khí chất thiệu mẫu, dùng để cùng vị này mỹ phụ làm sự so sánh, đều thua chỉ kém em không ít.
Hai người đều thấy si, không khỏi liền hướng về nhà cỏ đi tới, cách gần, mới phát hiện, sát thái diễm lệ hồ điệp tranh nhau vây quanh phụ nhân nhảy múa, một con sóc con, lười biếng ghé vào phụ nhân trên bờ vai, giống như là tại kia mê người mùi thơm cơ thể bên trong ngủ.
Hai người há to miệng, đồng thời nói, ngươi
là rừng cây nữ thần à?
Phụ nhân dường như sớm đã phát hiện bọn hắn, đón ánh nắng mê người cười cười nói, tỷ tỷ ta à, chỉ là cái đã có tuổi thôn phụ mà thôi.
Thẩm Phi ngơ ngác nhìn qua nàng, si ngốc nói, nơi nào có ngươi xinh đẹp như vậy thôn phụ a?
Mỹ phụ cười duyên một tiếng, nga mắt quét tới, bị lãng như điện, tiểu đệ thật biết nói chuyện.
Nhìn các ngươi phong trần mệt mỏi, chắc là lầm sông tới lữ nhân.
Lữ nhân,
lầm sông tới.
Thiệu Bạch Vũ có chút nhíu mày, hỏi nói, cái này bên trong không phải thông tiên lộ à?
Ha ha ha.
Mỹ phụ xảo tiếu, cao thẳng bộ ngực theo hơi có vẻ phóng đãng thanh âm trên dưới chập trùng, vô cùng sống động, thẳng thấy hai cái nhiệt huyết thiếu niên máu mũi cuồn cuộn, vội vàng tránh đi ánh mắt, nàng nói, cái gì thông thiên lộ à, cái này bên trong rõ ràng là vạn hoa cốc à.
Vạn hoa cốc.
Vội vàng ngăn chặn lỗ mũi hai người đồng thời giật mình, cái gì vạn hoa cốc?
Xem ra a, hai người các ngươi tiểu phôi đản thật sự là đánh bậy đánh bạ đi tới.
Cái này bên trong là Dược Vương điện vạn hoa cốc à, ta là Dược Vương hình thái phu nhân, Thẩm Bích Tiểu.
Dược Vương hình thái?
Thẩm Bích Tiểu.
Hai người đều cảm thấy đầu từng đợt choáng váng. Vội vã báo thủ Thiệu Bạch Vũ càng là lòng nóng như lửa đốt, ngựa khí bay thẳng nói, cái gì loạn thất bát tao?
Chúng ta rõ ràng là tại thông thiên lộ bên trên.
Mỹ phụ nga mắt một quét, mang theo trách cứ nói, tiểu đệ đệ, đi ra ngoài bên ngoài, giảng điểm lễ phép, không phải thế nhưng là ăn thiệt thòi nha.
Nàng ngược lại là đối Thẩm Phi cực kỳ yêu thích, đem y phục trong tay phơi tốt về sau, trực tiếp thẳng đi tới, giữ chặt Thẩm Phi cánh tay, tiểu đệ, ta nhìn mặt ngươi thiện, xưng hô như thế nào à?
Cái sau nhưng cảm giác say lòng người mùi thơm cơ thể nhào tới trước mặt, cánh tay da thịt nóng ướt, dính nhau xúc cảm trắng nõn nà, để hắn gương mặt thẹn đỏ, hiệu con sông loạn, trẻ người non dạ Thẩm Phi. Còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, thậm chí không dám ngẩng đầu, nhìn mỹ phụ một chút, chỉ có thể thuận miệng ứng phó, "Ta gọi Thẩm Phi."
Mỹ phụ cười nhạo, giống như chuông bạc thanh âm, "Ngươi cũng họ Thẩm à, chẳng lẽ là ta thất lạc đã lâu đệ đệ, khó trách chúng ta có duyên như vậy."
Nàng càng thêm thân mật dựa vào đến, chạm nhau ra thịt để Thẩm Phi ý loạn tình mê, cơ hồ quên chuyến này đến đây mục đích, may mắn khuôn mặt nghiêm chỉnh Thiệu Bạch Vũ qua tới nhắc nhở, "Thẩm Phi, mặc kệ cái này bên trong có phải là thông thiên lộ, chúng ta đều muốn đi."
"Tốt, tốt."
Thẩm Phi nào dám nhìn mỹ phụ một chút, đập nói lắp ba địa đáp ứng, "Bạch Vũ nói rất đúng, ta chúng ta là nên đi, gặp lại."
Mỹ phụ cũng là không ngăn trở, mặc hắn nắm mặc ngọc xa xa thoát đi lái đi.
Ha ha ha, lạc 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 lạc.
Hai người cắm đầu tiến lên, mỹ phụ tiếng cười như chuông bạc từ đầu đến cuối quanh quẩn ở bên hai.
Chương 32, gà không lấy ăn, chó không dám sủa.
Xác thực như nàng nói, cái này bên trong là một vùng thung lũng, trung quanh chỉ có biển hoa cùng bích đầm, không có lối ra, rơi vào đường cùng, hai người quyết định thay con đường, đáng tiếc, vừa mới đi trở về cửa vào, liền phát hiện lúc đến con đường biến mất vô tung, phía trước cách đó không xa, chính là nhập thông thiên lộ lúc, trải qua khối kia bia vỡ là đầu giới hạn, chỉ có thể nhập, không thể ra.
Thật quỷ dị, Thiệu Bạch Vũ không khỏi tức giận nói, chẳng lẽ kia Vân lão nhi đã không nguyện ý thu ta làm đồ đệ, lại sợ ta nhập ma, cho nên cố ý đem chúng ta dẫn vào chỗ này tuyệt địa ở trong.
Thẩm Phi biết hắn báo thù sốt ruột, trấn an nói, không bằng chúng ta đi trước phụ nhân kia chỗ ở tìm nơi ngủ trọ một đêm, hướng nàng nghe ngóng chút tình huống.
Cũng chỉ có thể dạng này.
Dạng này, hai người hai kỵ, lại trở lại chỗ cũ.
Nhà cỏ bên trong, ánh đến nguyệt nước, Thẩm Phi tâm lý âm thầm có chút chờ mong, chỉnh chỉnh quần áo, đang chờ gõ cửa, lại có hế a thanh âm từ trong nhà truyền đến.
Hai người trẻ người non dạ, làm sao biết cái này giận âm thanh đại biểu cái gì, cực kỳ không thú vị địa gõ cửa phòng, phu nhân, hình phu nhân ở ạ.
Tại hai người gõ cửa thời điểm ế a thanh âm cũng không có lập tức đình chỉ, hiển nhiên là trong phòng người còn tại say mê, thẳng đến tiếng đập cửa thực tế không thể chịu đựng được, trong phòng mới có tiếng sột soạt tiếng mặc quần áo. Một lát sau, hạp thật cửa phòng từ bên trong mở ra, phụ nhân tiểu mỹ như hoa dung nhan xuất hiện tại trước mắt của hai người, nàng sợi tóc xõa tung, quần áo không chỉnh tề, nhìn sang ánh mắt hơi có chút xấu hổ. Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ thẳng đến lúc này mới biết được thanh âm mới vừa rồi đại biểu cái gì, xin lỗi nói, không có ý tứ, quấy rầy ngài, hai ta thực tế không chỗ đặt chân, không biết tại ngài cái này ta túc một đêm vừa vặn rất tốt. Trong phòng hẹp nhỏ, không chỗ đặt chân, hai người tiến đến uống chén nước đi, về phần đêm bên trong nghỉ ngơi, chỉ sợ chỉ có thể tại ngoài phòng chấp nhận. Đương nhiên, đương nhiên. Thẩm Phi gây chú ý quét qua, nhìn thấy một vị bạch tuấn thư sinh bưng thẻ tre ngồi tại trước bàn, liền nói, không nghĩ tới Dược Vương còn trẻ như vậy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái sau cười nhạt một tiếng, đối hai người gật gật đầu. Thẩm Phi còn muốn tiến lên khách sáo hai câu, lại bị Thiệu Bạch Vũ ngăn lại, huynh đệ, hắn không phải Dược Vương, đi nhanh đi, đừng tự làm mất mặt. Mỹ phụ gương mặt đỏ lên, nói, vị này là biểu đệ của ta, biết Dược Vương lên núi hái thuốc, sợ ta một người nguy hiểm, liền qua đi theo ta. A, thì ra là thế. Thẩm Phi bừng tỉnh đại ngộ, cùng Bạch Vũ liếc nhau, thầm nghĩ, hai ta đến thật là không phải lúc. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta lấy chén nước uống, cái này liền rời đi. Hậu viện có chút cỏ xanh, mang theo ngựa quá khứ ăn đi. Tạ ơn. Xin hỏi, muốn xuất gốc nên đi như thế nào? Đóng cửa trước đó, Thiệu Bạch Vũ đối Bạch Tuấn thư sinh hỏi. Tuấn Lãng thư sinh khép lại thẻ tre, bình đặt lên bàn, đứng lên, hoa cốc vì Dược Vương sáng tạo, phân trước bãi cùng sau bãi, trước bãi chính là Dược Vương cùng nó phu nhân chỗ ở, sau bãi thì là hoa cốc cái khác cư dân nơi ở. Muốn về sau bãi, cần từ đầm nước chỗ sâu nhất đi vòng. Đầm nước chỗ sâu nhất. Đúng vậy, kia là đi đến trước bãi phương pháp duy nhất. Đại khái muốn nín thở một khắc đồng hồ thời gian. Tại Tuấn Lãng thư sinh nói xong những ngày thời điểm, mỹ phụ biểu lộ rõ ràng cứng đờ, bất quá nàng không nói gì, chỉ là mỉm cười đem hai người đưa ra ngoài, một lần nữa đóng lại cửa phòng. Phòng bên trong ánh nến dập tắt, ê a thanh âm lại vang lên, chỉ bất quá tận lực đè thấp rất nhiều. Hai người dẫn ngựa vây quanh sau phòng, quả nhiên thấy một vòng nhỏ làn can vây quanh mấy đầu bề ngoài không sai hắc mã, hai con ngựa vương một tới, những này hắc mã không khỏi sao động, mặc ngọc vẩy vó tê minh hai tiếng, một đám ngựa mới an tĩnh lại, hướng về nơi hẻo lánh bên trong tụ tập. Thẩm Phi thấy chúng nó sợ hãi, liền khuyên Bạch Vũ không muốn đi qua quấy rầy, cái sau sảng khoái đáp ứng xuống. Chuồng ngựa bên ngoài trồng chất lên thật dày đống cỏ khô, hai người lập tức nhảy lên, hướng về sau dựa thời điểm, lại cảm thấy bị nào đó tang loại bén nhọn sự vật chống đỡ đến phía sau lưng, lập tức lật xem đống cỏ khô, đã thấy thật dày đống cỏ khô phía dưới, chôn lấy một bộ khô quắt xương người, chống đỡ bọn hắn, chính là bộ xương này lồi ra bên ngoài xương sườn. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lâm vào trầm tư. Đêm bên trong, Thẩm Phi nghe tới tiếng cửa, bắt đầu xem xét, thấy tên là Thẩm Bích tiểu mỹ phụ nhân bưng dài, rộng đều vì một thước tinh xảo chậu gỗ đi tới, vai nửa lộ, nồng đậm tóc đen xa thanh xóa, mùi thơm, cơ thể mê người. Đóng cửa thời điểm, ánh mắt của nàng nhảy lên hai lần, tư thái thức tha hướng lấy trong núi bích đầm di động đi qua. Thẩm Phi tiến đến trước cửa, cách khe cửa hướng bên trong nhìn, phát hiện trong phòng nến một lần nữa dấy lên. Thiếu niên kia thư sinh đã không tại, kỳ quái là trên mặt bản thẻ che lại không bị hắn mang đi. Thẩm Phi lông mày siết chặt, trầm tư một lát, lần theo mỹ phụ mùi thơm đi theo. Bước chân hắn chìm, hô hấp nặng, theo dõi mánh khóe có thể nói vùng hơi. Đi ở phía trước mỹ phụ sớm đã phát hiện, nhưng cũng không chọc thủng, đi thẳng tới hồ nước trước, nhấc lên thanh thủy, thanh lý trên thân vết mồ hôi. Thẩm Phi hai gò má đỏ hồng, nóng hổi, tiết hầu kịch liệt từ ngực lập tức, trốn ở tảng đá đằng sau lén. Quan sát mỹ nhân tắm rửa, bị ổi như vậy sự tình tựa hồ không nên là hắn làm được sự tình, mà mỹ phụ kia càng là đặc biệt, biết rõ bị người dình trộm, không có chút nào nhăn nhó chi tình, một bên động tác ôn nhu gội đầu, một bên dùng ấm vải thanh lý thân thể. Áo ngoài của nàng thân mỏng, tại xương mù tràn ngập ao nước trước như là một lớp màng, chăm chú địa tiếp ở trên người, đưa nàng nguyện chuyển dáng người nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm Phi thấy ngốc, cổ kéo dài thật dài hướng trước xê dịch một bước. Sắt, một tiếng sắt vang, Thẩm Phi trong lòng run lên, thân thể nháy mắt cứng đờ xuống tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trong đầm, liền thấy như thác nước tóc đen xẹt qua giữa không trung, sáng long lanh óng ánh giọt nước ngưng kết thành nê hồng, mỹ phụ câu hồn phách người ánh mắt xuyên thấu nồng vụ mà đến, tại mình ửng đỏ trên mặt thâm tình nguyện nguyện địa liếm một ngụm, đó lấy, thân thể một nghiêng, nhảy vào trong đầm. Thẩm Phi tay vỗ ngực, cực lực trấn an sắp nhảy ra lồng ngực trái tim, ánh mắt một tấc không rời mà nhìn chằm chằm vào bích đầm. Hồi lâu sau, vẫn không gặp mỹ phụ lộ đầu ra, không khỏi hoảng hốt, lảo đảo địa chạy đến bờ đầm, nghiêng thân hướng trong nước quan sát. Mặt đầm bình tĩnh, Thẩm Phi cố gắng đẩy ra vướng bận hơi nước, nhưng vẫn nhìn không thật dưới nước tình trạng, trong bất chi bất giác cái chán đã rời mặt nước càng ngày càng gần. Hoa một tiếng, mềm mại không xương rắn cánh tay bắn ra mặt nước, một đem ôm lấy Thẩm Phi cổ, mỹ phụ tinh ướt quần áo, tràn ngập sức mê hoặc mê người phong môi, tại Thẩm Phi bên trái trên gương mặt hung hăng hôn một cái, tới đi, đi theo ta trong nước. Hai con mắt của nàng bên trong nhảy lên mê hoặc ánh sáng. Thẩm Phi cùng nó đối mặt ánh mắt dần dần biến thành cùng nó giống nhau nhan sắc, không thêm chống cự, theo mỹ phụ, lăn nhập trong đàm, cùng lúc đó, sau lưng trong rừng rậm hiện ra một bóng người, người này bước chân phủ phiếm, nhẹ nhàng đi tới hồ nước trước, nhìn thấy trên mặt nước càng tụ càng nhiều vết máu, hài lòng gật đầu. Một bên khác, ngụ trí thanh thần mới tỉnh Thiệu Bạch Vũ, tại tràn ngập mùi thịt nhà tranh bên trong, nhìn thấy tay cầm thẻ che bạch diện thư sinh. Thiệu Bạch Vũ có chút nhíu mày, đi vào nhà đi, nói, ngươi còn không đi nhà, không sợ Dược Vương trở về. Thư sinh cũng không nâng lên, từ tốn nói, tới thì tới đi, ta là Bích tiểu biểu đệ, sợ cái gì? Ngươi thật sự là hắn biểu đệ a? Ta là hắn thân nhân duy nhất. Vậy ngươi hai tối hôm qua còn? Cái này gọi thân càng thêm thân. Ta cảm thấy ngươi không có nói thật. Ha ha ha, đương nhiên, đùa ngươi đây. Ngươi rất nhàm chán hải. Là rất nhàm chán a, nơi này mỗi người đều rất nhàm chán. Cho nên chỉ có thể trên giường nhiều dưới chút văn chương. Các ngươi đều bị vây ở cốc bên trong. Vạn hoa cốc người, trung thân không được rời đi.
Vì sao?
Nguyên nhân chính ngươi đi tìm đi.
Sau phòng có một cỗ thi thể.
A, bình thường, Dược Vương thường xuyên dùng người thí nghiệm thuốc.
Ngươi nói thế nào như thế bình thường?
Nhìn đến mức quá nhiều, liền quen thuộc.
Ngươi không sợ cũng bị Dược Vương giết chết à?
Sợ, hữu dụng không?
Thiệu Bạch Vũ trầm ngâm, nghi ngờ dò xét đối phương, nói, ngươi thật không nóng nảy đi.
Không đổi.
Thẩm Phi cùng Dược Vương phu nhân đều đi đâu rồi?
Không biết, ta tỉnh lại phòng bên trong đã giống tuyết.
Ngươi lại đang nói láo.
Làm sao mà biết?
Trực giác.
Ha ha.
Ta nghĩ đi tìm bọn họ, ngươi muốn cùng một chỗ à?
Không được, trước bãi liền như vậy lớn một chút địa phương, nếu là tìm không được, khẳng định chính là đi sau bãi, ta hiện tại còn không muốn trở về.
Vậy thì tốt, chúng ta đi tìm.
Đi thôi.
Thiệu Bạch Vũ cất bước ra cánh cửa, chân trước dẫm một lúc, chợt nghiêng đầu, ngựa khi âm trầm nói, lại nói, con mắt của ta ngươi tựa hồ không có chút nào sợ.
Bạch Diện thư sinh lắc đầu, nói, người chết đều thấy nhiều, huống chi giống ngươi như vậy anh tuấn hậu sinh.
Ha ha, nói cũng đúng.
Thiệu Bạch Vũ nắm Mặc Ngọc cùng Bạch Hãn Vương tại Vạn Hoa Cốc bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến đầm nước trước, nhìn thấy bên bờ xốc xếp dấu chân, chẳng lẽ là xuống dưới.
Hắn sâu trông đi qua, phát hiện dưới mặt nước hỗn hỗn độn độn, thấy không rõ lắm trong đó một quặng cỏ một vật.
Thật sự là tà môn.
Hắn vô Mặc Ngọc cổ, nói, nghe, đây là ngươi chủ nhân hương vị ạ.
Mặc Ngọc coi là thật người hai lần, trên dưới lúc lắc đầu.
Thiệu Bạch Vũ nói, đã dạng này, cũng chỉ có thể xâm nhập hang hổ, tìm tòi hư thực.
Dứt lời, thả người nhảy lên, nhảy vào trong đầm.
Trong nước lạnh lẽo thấu xương, Thiệu Bạch Vũ tư chi cùng sử dụng, hướng đáy đầm vội sông, đại khái 11-12 m sâu dáng vẻ, liền đã đụng đáy, lại tìm kiếm một vòng, quả nhiên nhìn thấy một cái cửa hang, không khỏi mừng rỡ như điên, nắm chặt thân thể, ra sức bổ một cái, đến trong động, lại du lịch mấy mét, liền nhìn thấy ánh sáng, lần theo ánh sáng, tăng tốc đạp nước tần suất, cuối cùng đến một cái đèn đuốc sáng trưng hang động bên trong, hắn miệng lớn thở dốc, dãy rủa lấy rời đi mặt nước, mình nam xuống, nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền theo lửa đem đi ra hang động. Xuất hiện ở trước mắt là mênh mông vô bờ dược điển, có vô số còng lưng gầy yếu cương thi nhân loại tại đồng ruộng canh tác. Gà không lấy ăn, chó không dám sủa, cỏ hoang không sinh, người người ngây ngô đứng tại cửa hàng. Thiệu Bạch Vũ có thể rõ ràng địa nhìn thấy tổ ong mật như hỗn hợp phòng bên trong xuất nhập lấy không thể đếm hết được gầy yếu nhân loại. Nếu như nói trước bãi là một mảnh tường hòa thế ngoại đảo viên, như vậy sau bãi chính là mất đi hy vọng địa ngục nhân gian.
Thiệu Bạch Vũ bản năng cảm thấy nguy hiểm, gấp muốn rời đi nơi đây, nhưng đã quá muộn, chưa cùng xoay người lại liền cảm giác cổ đau xót, thế giới trời đất quay cuồng bắt đầu.
Tỉnh lại thời điểm đã đến một gian bốn vách tường vô cửa sổ trong lồng giam, Dược Vương phu nhân là tòa này lồng giam bên trong trừ mình ra duy nhất người sống.
Hắn ra sức dãy rủa, mới phát hiện tứ chi đều không thể động đậy, nguyên lai là bị trói gô tại một trương lạnh như băng trên giường đá.
Chương 33, trong mắt tham lam.
Hỗn độn một mảnh con mắt bên trong, phóng xạ ra trận trận lênh quang, phản phất là lao thiên lại lần nữa chiếu cố với hắn, tại cái này tràn ngập tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, hắn ngược lại bình tĩnh lại, lạ thường tỉnh táo, sức quan sát siêu việt di vãng vô số lần, phòng bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng nắm giữ đến.
Thượng tiên không nghĩ để Thiệu Bạch Vũ chết, lại làm cho hắn kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, không có người biết vì cái gì, nhưng đây là lao ý của trời.
Dược Vương phu nhân Thẩm Bích Tiểu đổi một thân to béo áo choàng, áo choàng bên trong không có vật gì, thịt trắng có thể thấy được, Thẩm Bích Tiểu dáng người tuyệt đối ngạo nhân, Thẩm Bích Tiểu khuôn mặt vẫn như cũ tiểu diễm, nhưng giờ này khắc này, ánh vào Thiệu Bạch Vũ trong mắt, những này dụ người phạm tội mị hoặc đều như rượu độc khó mà nuốt xuống, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Bích Tiểu trong hai tay lọ đá, trái tim theo nàng từng cái mân mê, mà chìm đến đáy cốc. Thẩm Bích Tiểu tại một chút xíu địa nghiền nát bình bên trong thảo dược, tựa như tại một chút xíu vò nát lòng của mình.
Thiệu Bạch Vũ biết, lúc này mình nhất định phải kéo dài thời gian, cho nên lên tiếng hỏi, "Phu nhân, chúng ta đây là ở đâu a?"
"Xuyệt, ta là Dược Vương phu nhân, cũng không phải ngươi phu nhân, tiểu tử túi không có lớn không có tiểu nhân."
Thẩm Bích Tiểu cũng không ngẩng đầu lên, cười mắng, "Ngươi à, thật nên cùng vị kia cùng ta cùng họ tiểu họa tử học một ít cấp bậc lễ nghĩa."
"Thẩm phi,
hắn ở đâu?"
"Hắn a, hắn ngay tại."
"Hắc hắc, nghĩ lôi kéo ta lời nói, ta lại không nói."
"Phu nhân,
gọi ta Dược Vương phu nhân."
"Vâng, Dược Vương phu nhân.
Ngài đem ta vây ở cái này, cũng không quá tốt."
Thiệu Bạch Vũ cô ý nói, một hồi Dược Vương tiến đến, nhìn thấy ngươi ta cô nam quả nữ một mình một phòng, cũng đều quần áo không chỉnh tề, sợ là muốn không cao hứng.
À, tiểu tử thúi, liền ngươi cái này tiểu mảnh cánh tay, tiểu mảnh chân, cách nam nhân còn sớm lấy nỗi.
Lời này ta nhưng phải bác ngài một câu, nam nhân chính là dương cương người, phàm có mang dương cương chi khí người, đều là nam nhân, há có mập gầy chi phân.
Miệng đầy ngụy biện,
ngươi nói không lại ta.
Ta không muốn cùng ngươi nói.
Dược Vương phu nhân, ngài tại mài thứ gì a, mùi tốt gây mũi.
Cái này a hắc hắc.
Thẩm Bích Kiều rốt cục ngừng dưới động tác trong tay, ngẩng đầu lên, đây là vong ưu cỏ, là để ngươi quên tất cả phiền não cùng ưu sầu tuyệt thế thảo dược.
Nàng vê lên lộ ra phấn kết thúc, phóng tới Bạch Vũ dưới mũi, thế nào, có phải là rất thơm à?
Hương vị tốt sặc.
Bạch Vũ trong lòng run lên, nhớ lại trong cổ tịch ghi lại một đoạn văn, Nam Sơn chi đỉnh, có vô ưu thảo, vị gần với bạch vậy, nước ngọt như mật, kịch độc chi vật vậy, cả người lẫn vật sơ an chi, tinh thần phấn khởi, liên tiếp 3 ngày không ngủ, không uống, không ăn, thích tính vô độ.
Phía sau thành nghiện, mỗi ngày tất ăn chi, nếu không ăn, thì từ trong đến ngoài ngứa lạ khó nhịn, như bị vạn trùng gặm ăn.
Nghĩ đến những cái kia tại dược điền bên trên trồng trọt còn lương kiến bối phận, Bạch Vũ kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười nói, như vậy không tốt đâu, vạn nhất ta ăn cái này kỳ thảo, thú tính đại phát, làm tổn thương gì của ngài sự tình ra, nhưng sẽ không hay.
Thẩm Bích Tiểu giảo hoạt cười nói, yên tâm đi, trói lại ngươi bộ này khóa cố, là Bác Hải Huyền Thiết chế tạo, chính là người mang đạo pháp tiên nhân, cũng trói ở.
Tiên nhân?
Thiệu Bạch Vũ hẹp dài hai mắt đông nhiên sáng lên, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiên nhân? Đúng vậy à, ta làm sao quên, ta có ngay cả tiên nhân đều không cách nào với tới tuyệt thế năng lực. Tại khó mà phát giác góc độ dưới, Thiệu Bạch Vũ dùng tay phải chế trụ dưới thân cứng rắn ván giường, có tường thụy quang mang trong lòng bàn tay lấp lóe, nhất định phải thành công a, nhất định phải thành công a. Hắn trong lòng bên trong mặc niệm. Thẩm Bích Kiều nhưng lại không biết trước mặt thiếu niên có được kinh người như vậy năng lực, gặp hắn gương mặt cứng rắn, sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng là bị hù dọa, ngẩng đầu lên, không chút kiêng kỵ nở nụ cười, không có cách, ở trên vùng đất này, tất cả mọi người là nô lệ, chỉ có thể sống ở Dược Vương bóng tối dưới, không ai có thể ngoại lệ. Thiệu Bạch Vũ vì kéo dài thời gian, phụ họa mà hỏi thăm, Dược Vương, hắn đến cùng hình dạng thế nào, mục đích làm như vậy lại là cái gì? Thẩm Bích Kiều nói, kỳ thật cho dù ta không nói, ngươi thông minh như vậy, hẳn là cũng đoán được 8-9 phân. Dược Vương tại cái này bên trong thành lập dược điển, ép buộc cùng dẫn dụ nội nhập lữ nhân hút vô ưu thảo, khiến cho nó là hắn bán mạng. Những này nghiện người vì mỗi ngày nghe được vô ưu thảo hương thơm, chỉ có thể không phân ngày đêm vất vả lao động, như là súc vật. Theo ta quan sát, dược điển bên trong loại giống như không phải vô ưu thảo đi. Đương nhiên, Dược Vương làm sao có thể đem vật chân quý như vậy trồng ở tiện tay có thể cùng địa phương? Kia vô ưu thảo đến cùng đều bị giấu ở cái kia rồi. Hắc hắc, cái này cũng không thể nói cho ngươi, đây là trước sau 6M2, trọng đại nhất bí mật một trong. Thiệu Bạch Vũ nhìn chăm chú dò xét đối phương, hai đạo tinh lông mày có chút nhíu lên, nói: "Ngươi thật là Dược Vương phu nhân sao?" "Ha ha, ta đương nhiên là Dược Vương phu nhân. Những người này đều là tham mộ sắc đẹp của ngươi mà lên câu. Thẩm phi có phải là cũng đã luân hãm, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào ấy nấy?" "Ấy nấy? Ấy nấy thì có ích lợi gì đâu? Đương nhiên hữu dụng. Chỉ có mang có lòng ấy nấy mới có thể chịu tội. Trên người ta tội nghiệp đã quá nặng đi, làm sao cũng đều trả không hết. Ngươi thật là Dược Vương phu nhân?" Bạch Vũ lần thứ hai hỏi. "Trên danh nghĩa là đi." Thẩm Bích tiểu ngữ khí hơi có bừng lòng. Ngươi có thể từ Dược Vương kia lấy được cái gì? Đây là bí mật. Chúng ta rõ ràng tiến vào thông thiên lộ, làm sao thành vạn hoa cốc? Đây cũng là bí mật. Còn có một vấn đề cuối cùng. Nói đi. Sau khi nói xong, ngươi liền cũng đem luân làm nô lệ. Nếu như thượng thiên hạ xuống ban ân, để ngươi trở lại quá khứ, ngươi sẽ còn vì Dược Vương làm việc à? Ta. Đại khái sẽ đi. Nhìn như vậy đến, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Tại Thẩm Bích tiểu ánh mắt kinh ngạc bên trong, đạo đạo tường thụy chi quang từ Thiệu Bạch Vũ dưới thân giường đá trung lưu tràn ra tới, long đồ đằng hoang thét lên cùng nó anh tuấn thân ảnh hợp hai là một. Ba 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 ba. Khoảnh khắc tiếp theo, trói lại Bạch Vũ tư chi, cổ năm con sắt điểm đồng thời mở ra, một con phẫn nộ bàn tay từ phía dưới rơi đến, đổ nhào bình thuốc, nắm mị phụ cổ, hung hăng dùng sức. Thẩm Bích Tiêu bị cự lực đẩy, liền lùi mấy bước, phía sau lưng chống đỡ vết tường, nàng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng rốt cuộc dám nói Thiệu Bạch Vũ là Nam Hải. Như thế nào, ta hỏi lần nữa, nếu như thượng thiên hạ xuống ban ân, ngươi có bằng lòng hay không chịu tội? Thiệu Bạch Vũ hỗn độn một mảnh con mắt nhìn gần tới, gần trong gang tấc hô hấp, để mị phụ run rẩy. Thẩm Bích Tiêu cổ bị bóp rất căng, trên mặt thống khổ há to miệng. Thiệu Bạch Vũ thoáng tan mất chút lực đạo. Thẩm Bích Tiểu nói, ta cũng là bị Dược Vương không chê quân cờ mà thôi, ta thật. Không cùng nói xong, một cỗ đại lực từ đột nhiên nơi cổ chuyển đến, lực đạo chi lớn, cơ hồ muốn đem cổ của nàng bẻ gãy. Thẩm Bích Tiểu loạn xạ bay nhảy lấy tứ chi, vô hạn thương xót cầu xin, đừng. Đừng bóp, bỏ qua ta nói, ta cái gì đều nói. Thiệu Bạch Vũ vẫn không buông tay, như tại kiểm nghiệm nàng lời nói chân thực tính. Thẩm Bích Tiểu nói, tiểu huynh đệ, tha ta một mạng, ta đem ta biết toàn bộ đều nói cho ngươi, tha ta một mạng. Tiếc tốt. Thiệu Bạch Vũ cánh tay phải dùng sức, nhấc lên Thẩm Bích Tiểu, dùng trên giường đá cứng rắn, băng lanh xiềng xích đem buộc chặt, tiếp lấy nhặt lên ngã nát bình sứ mảnh vỡ, sắc bén nhất một mảnh, tại trên mặt nàng ma sát, nói đi, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Từ giờ trở đi, nếu như trương này mê người miệng bên trong đụng tới một câu lời nói dối, ta liền để ngươi thành vì trên thế giới này nhất xấu xí nhất người. Thẩm Bích Tiểu dùng sức hô hấp, con mắt trợn to tựa như đang nhìn tử thần, tại trên người người đàn ông này, nàng nhìn thấy nói được thì làm được quyết tuyệt, phần này quyết tuyệt để nàng tràn ngập ngạc nhiên cùng nghi hoặc, dù sao, Thiệu Bạch Vũ niên kỷ bất quá 13 tuổi. Nghe rõ chưa? Thiệu Bạch Vũ lanh khốc mà hỏi thăm. Thẩm Bích Tiểu thân thể mềm mại run rẩy, liên tục gật đầu. Thiệu Bạch Vũ nói, cái này bên trong đến cùng là thông thiên lộ hay là vạn hoa cốc? Vạn hoa cốc? Vạn hoa cốc là thông thiên lộ một bộ phận, không kém bao nhiêu đâu. Xuất cốc phương pháp là cái gì? Không có cách nào xuất cốc, chỉ có thể về trước bãi. Ta hỏi lần nữa. Thiệu Bạch Vũ uy hiếp cầm trong tay lưới đao sắc bén mảnh sứ vỡ, hướng về phía trước đưa. Thật không có xuất cốc phương pháp, thật không có. Thẩm Bích Tiểu tại có hạn trong không gian, hết sức né tránh, thật không có. Cho tới bây giờ chỉ có thể nhập cốc, không thể xuất cốc, đây là vạn hoa cốc quy củ. Không lừa ngươi. Làm sao có thể không cách nào xuất gốc? Ngươi đi ra xem một chút liền biết. Trước bãi chỉ có lai lịch, mà vô đường đi, sau bãi là trong núi chi thành, chỉ cùng trước bãi tương liên, đi vào người, căn bản là không có cách rời đi. Ngươi đang gạt ta. Thật. Ta không dám lừa ngươi. Nếu như không có cách nào ra ngoài, Dược Vương loại rất nhiều thảo dược làm cái gì? Dược Vương loại thảo dược, tên là bốn mùa thường thanh, chính là đỉnh cấp chú nhan chi vật. Ồ. Nói như vậy, ngươi cùng Dược Vương đều ở cạnh thuốc này duy trì đi. Không kém bao nhiêu đâu, nhớ được kia bông bích đầm sao, kỳ thật ở trong đó tất cả đều là dược thủy. Ta cùng Dược Vương mỗi cách một đoạn thời gian, ở trong đó pha được một trận, liền có thể vĩnh viễn bất lão. Ngươi thật là Dược Vương thế tử. Có thể nói như vậy. Vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi còn đối ta giấu giếm cái gì? Ta vừa mới nói không có một câu lời nói dối. Thiên địa làm chứng. Thật. Đương nhiên. Ngươi hẳn là rõ ràng lừa gạt ta hậu quả. Ta không dám. Vậy thì tốt, Dược Vương hiện ở nơi nào? Ta muốn tìm tới hắn. Hắn liền ở tầng chót vót, nhưng là bên người có dược nô hộ vệ, ngươi bắt không được. Không thử một chút làm sao biết? Vô dụng. Dược nô lực lớn vô cùng, không sợ tử vong, mà lại tuyệt đối phục tùng tại Dược Vương mệnh lệnh. Thật có dạng này người? Kia là Dược Vương kiệt tác. Dạng này? Thiệu Bạch Vũ cúi đầu xuống, trầm tư một lát, Vô Ưu Thảo ở đâu đặt vào? Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên trả lời vấn đề. Tại nhà kho bên trong. Mang ta đi. Tốt a. Giải khai khóa cố, Thẩm Bích Kiều xoa nắn xương đỏ thủ đoạn, trong mắt lóe lên dị dạng quan mang. Thiệu Bạch Vũ nói, con mắt của ta có thể xem thấu hết thảy, cho nên không muốn cho ta động cái gì hoa hoa ruột. Ta chỉ là đang nghĩ, ngoài cửa trấn giữ lấy dược nô, hai ta muốn thế nào trừ bỏ. Nhà này kiến trúc bên trong, mỗi một tầng đều có dược nô à? Trừ ta cùng Dược Vương bên người cận vệ, chỉ có nhà kho trước có dược nô trấn giữ. Đem bọn hắn gọi tiền đến, ta tới đối phó. Hai tên dược nô có thể tùy tiện xé nát ngươi, ngươi thật không sợ? Sợ hữu dụng không? Dược Vương đã liền trên lầu, nhìn ngươi tổng không quay về, khẳng định sẽ hoài nghi, đến lúc đó đồng dạng sẽ chết. Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ta muốn gọi bọn hắn tiền đến. Thiệu Bạch Vũ đem bát sứ mảnh vỡ thu nhập lòng bàn tay, lôi kéo nàng đi hướng cùng cửa cùng bên cạnh nơi hẻo lánh, dọn xong vọt tới trước tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sát cửa sổ, hô đi. Tư ngói lạp hy đức, hoa ả xạ. Thẩm Bích Tiểu miệng bên trong gùng ngục treo rồi đụng tới một đống lớn cổ quái kỳ lạ văn tự, không có một câu có thể nghe hiểu, bất quá rất nhanh, phía ngoài thủ vệ liền cho ra đáp lại, theo một trận buồn buồn lôi kéo âm thanh, cửa sắt từ bên ngoài bị kéo ra, chiều cao vậy đen thủ vệ đi vào kỹ càng, bốn phía tìm kiếm. Khi thấy xó xỉnh bên trong hai người lúc, Lưu Lá bay ra Thiệu Bạch Vũ, đã tinh chuẩn dùng bình sứ mảnh vỡ mở ra hai người yết hầu. Hắn đang chờ trở lại, lại nghe nơi hẻo lánh bên trong vang lên một thanh âm, cẩn thận. Dược nô sắc bén như họ mèo động vật móng vuốt, cơ hồ cùng cái thanh âm kia cùng đến. Áo trắng lật múa, Thiệu Bạch Vũ không chút do dự nghiêng về phía trước thân thể, tránh đi công kích, tiếp lấy trở lại một cước, chính đạp trúng dược nô bên mặt, nhưng kẻ sau hoàn toàn không có cảm giác đau, cơ lợi chảo lại lần nữa công tới. Thiệu Bạch Vũ lấy tay chi địa, xoay tròn mà lên, trong tay mảnh vỡ ngay cả tiếp theo cắt ở tên này dược nô trên mặt, trên cổ, trên thân, thẳng đến nào đó một chút đâm xuyên sau hót của hắn, cái sau rốt cục chống đỡ không nổi ngã xuống, không kịp nghỉ ngơi, sau một tên dược nô đã giẫm lên đồng bạn thân thể đánh tới, bọn hắn không chỉ có hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng, mà lại động tác nhanh nhẹn, Thiệu Bạch Vũ hai chân trên mặt đất ngay cả giẫm năm lần, thân thể trợ cấp mặt đất phiêu cước. Ở phía sau lưng tựa gần vách tường về sau, ngang nhiên rút lên, song trường đẩy, đem mảnh sứ vỡ nhấn nhập đuổi sát theo dược nô trong hai mắt, hai đầu huyết tiễn lập tức bắn ra, lách mình tránh thoát đối phương lung tung, tùy tiện nào cắn, Thiệu Bạch Vũ đi đến Thẩm Bích. Tiểu bên người, kéo đối phương, đi ra lồng giam. Tại trên đường chạy trốn, hắn không khỏi hỏi, trước đó, ngươi vì cái gì lên tiếng nhắc nhở, ta chết không phải càng tốt hơn? Thẩm Bích tiểu gượng cười hai tiếng, ngậm miệng không đáp. Xác thực như nàng nói, trừ bên người cận vệ bên ngoài, hành lang bên trên không có bất kỳ cái gì dược nô xuất hiện, nhưng thấy chân quý của bọn hắn. Một đường thuận lợi địa đến nhà kho trước, Thiệu Bạch Vũ nhìn qua song song thủ vệ tại nơi đó bốn tên dược nô, hỏi Thẩm Bích tiểu nói, ngươi có thể hay không dưới một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn tự sát? Xác thực có mệnh lệnh như vậy, nhưng Dược Vương không có dạy ta. Kia còn cùng trước đó đồng dạng, ngươi để bọn họ chạy tới. Cái này bốn tên dược nô cùng tiến cùng lui, không sẽ rời đi nhà kho 5 mét địa phương, hai ta vị trí này, mệnh lệnh của ta không có tác dụng. Thật có như thế tinh vi thao tác? Đương nhiên, đánh bốn, ta cũng không có nắm chắc, xem ra chỉ có thể chỉ lấy. Vung ra Thẩm Bích Tiểu, Thiệu Bạch Vũ nhanh chóng xoa nắn hai tay, tường thụy chi quang tại trong lòng bàn tay thoáng hiện, Thẩm Bích Tiểu biểu lộ quỷ dị nhìn chằm chằm lòng bàn tay của hắn, thẳng đến nhìn xem hắn đưa bàn tay cắm vào mặt đất, điều khiển hậu thổ, trói buộc bốn tên dược nô lúc, mới rời ánh mắt. Thiệu Bạch Vũ thi triển khinh thân công phu, dừng gần bọn hắn, thuận lợi hái trong đó hai tên thủ cấp. Hai gã khác dược nô, bởi vì lực lớn vô cùng, thừa dịp đồng bạn chết thảm công phu, tránh thoát trói buộc, Thiệu Bạch Vũ không cùng bọn hắn mạnh bính, vừa đánh vừa tránh, cuối cùng chọc mù hai người ánh mắt. Quay đầu lúc, Thẩm Bích Tiểu vẫn là chưa trốn, cái này khiến Bạch Vũ tâm lý hơi hồi hộp một chút, không hề nghi ngờ, tại dưới tình hình như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ lợi dụng cơ hội chạy trốn, thế nhưng là, Thẩm Bích Tiểu không có làm như vậy, cái này sẽ chỉ có hai nguyên nhân, một là nàng chán ghét bị Dược Vương khống chế, muốn mượn đao giết người. Còn có một loại khả năng thì là, thân là Dược Vương cận thần nàng có càng lớn nhu đồ, cho nên, một mực theo sát mình, như sau đó định. Cái này hai loại khả năng tình huống bên trong, Thiệu Bạch Vũ càng có khuynh hướng cái sau, dù sao, tại một mực nắm giữ lấy mình quyền sinh sát thời điểm, Thẩm Bích Tiểu trong mắt tham lam quá mang, tuyệt không phải giả. Hắn nắm chặt tay phải, nhìn xem Thẩm Bích Kiều từng bước một đến gần, thẳng đến đối phương mỉm cười lúc, phương bừng ra, thở dài, hỏi ra cùng lúc trước vấn đề giống như trước, ngươi làm sao không chạy? Chương 34, Vô Ưu Thảo. Ngươi khinh thân công phu tốt như vậy, ta trốn được sơ một cũng tránh không khỏi 15 a. Ngươi ngược lại là minh bạch. Giúp Dược Vương làm sằng làm bậy những năm này, cái này điểm tâm kế vẫn phải có. Ngươi nhậm chức ta xâm lược. Ta thích ứng hoàn cảnh năng lực rất mạnh. Vậy được rồi. Về sau, Thiệu Bạch Vũ đem trong kho hàng Vô Ưu Thảo toàn bộ kéo ra đến bên ngoài, để cỗ này kỳ lạ hương khí theo thanh phong, chạy vào mỗi một cái lao động người chóp mũi. Những này thích độc người đối Vô Ưu Thảo hương vị phi thường mẫn cảm, bắt đầu tiếp xúc liền nhìn bốn phía bắt đầu, đáng tiếc vẫn tìm không cho phép vị trí, Thiệu Bạch Vũ trong lòng hơi động, dứt khoát mang tới lửa đem nó đốt cháy, để gây mùi khói độc lên thẳng thanh thiên. Lần này nhưng vỡ tổ, đại lượng tại đồng ruộng canh tác đám người, tứ chi cùng sử dụng địa điên cuồng sông lên cao lĩnh, cùng Dược Vương phái tới dược nô đánh lẫn nhau tại một chỗ, song phương kịch liệt vật lộn, Thiệu Bạch Vũ thừa cơ leo lên tháp cao tầng cao nhất, chui vào Dược Vương gian phòng. Để Thiệu Bạch Vũ ngạc nhiên là, Dược Vương gian phòng bên trong, thế mà là tràn đầy một mảnh màu hồng. An Tĩnh lão nhân ngồi tại một trường dây leo chế dao trên ghế xích đu, mặt hướng ngoài cửa sổ, cong đối với mình. Gian phòng bên trong, màn lụa tung bay, hương khí mê người, Thiệu Bạch Vũ cũng vô tận lực che giấu, thẳng tắp đi hướng Dược Vương, nô ra tay phải, mảnh khảnh ngón tay mắt thấy là phải chộp vào Dược Vương trên thân, lại bỗng nhiên ngừng lại động tác, hắn quay đầu lại, mặt hướng Thẩm Bích Kiều nói, "Dược Vương, ngươi còn muốn giấu à?" Thẩm Bích Kiều đứng tại trùng điệp màn tơ về sau, cười quỷ dị, "Ha ha ha, lạc 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 lạc, tiểu ca ca, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu a." Từ vừa vào cốc, ta liền sinh ra hoài nghi. Trên người ngươi phương mùi thơm khắp nơi, hoa điệp, màu ong lưu luyến trên đó, thậm chí ngay cả ta cùng Thẩm Phi đều đối ngươi tâm động, đây cũng không phải là trùng hợp, nhất định là sử dụng một loại nào đó có thôi tình hiệu dụng dược vật. Cái này có thể chứng minh cái gì? Cái này chứng minh, ngươi am hiểu sâu dược lý, có thể là từ Dược Vương kia bên trong học. Ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng về sau tại chuồng ngựa bên trong phát hiện nam thi thể bên trên, rõ ràng có dấu hiệu trúng độc, mà lại mới chết không lâu, lúc ấy Thẩm Phi liền hoài nghi ngươi. Thẩm Phi? Tiểu gia hỏa kia cũng sẽ không hoài nghi ta. Ngươi cũng đánh giá quá thấp hắn. Ha ha. Về sau, ta tiến vào sau bãi, nhìn thấy cái này đầy khắp núi đồi tất cả đều là nam tính, càng thêm làm sâu sắc đối ngươi hoài nghi, thử nghĩ, nếu quả thật chính là bị Dược Vương khống chế, cưỡng bách làm những chuyện này, khẳng định lại không ngừng có người phản kháng, sẽ không tồn tại số lượng lớn như vậy nô lệ cam tâm tình nguyện mặc cho người định đoạt, trừ phi bọn hắn có thể từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Lúc ấy, ta đã ý thức được nguy hiểm, vốn là muốn chạy, đáng tiếc muộn một bước, bị ngươi đánh lén, đưa đến lao bên trong. May mắn trời không tuyệt đường người, ta bẩm sinh năng lực, cứu mình một mạng. Ngươi bị ta khống chế trong lòng biết khó mà đào thoát, liền dứt khoát tương kế tự kế, một bên toàn lực trợ giúp ta lấy lửa gạt tín nhiệm, một bên lặng lẽ quan sát, tại triệt để sáng tỏ năng lực ta về sau, làm ra sau cùng phản kích. Ha ha, ngươi đây đều là suy đoán đi. Đúng vậy à, bởi vì cái này suy luận quá mức không thể tưởng tượng, cho nên ta chậm chạp không dám quyết đoán, phải trang ứng hạ sát thủ, dù sao phục tùng tại ta, đối với đã có thống trị, sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Thằng đến tiến vào căn phòng này. Cái nhà này làm sao? Tiến vào căn phòng này, ta mới hiểu được ngươi tại sao phải đem Dược Vương nhân vật này ra không, mà đem mình hư cấu thành hắn phu nhân. Vì cái gì? Chính là vì ứng phó loại này đột phát tình huống. Ngươi mặc dù am hiểu sâu ý lý thuyết y học, nhưng dù sao hai tay trống trơn, không hiểu quyền cước chi thuật, đối mặt cường tráng nam nhân, rất có thể một cái sơ sẩy phản bị cưỡng ép. Vì ứng đối loại tình huống này, ngươi hư cấu ra Dược Vương người này, đem tất cả cửa ải bố trí tại căn phòng này bên trong, đối phương vì rời đi, liền nhất định sẽ lợi dụng ngươi tìm tới Dược Vương, muốn tìm Dược Vương, liền nhất định phải tiến vào căn phòng này, mà lúc này đây, chính là ngươi tuyệt địa phản kích thời khắc. Buồn cười, vậy ta làm gì không nhiều mang mấy cái dược nô ở bên người, nhất định phải gánh loại này phong hiểm. Dược nô mặc dù lực lớn vô cùng, không có cảm giác đau, nhưng là phản ứng trì độn, mà lại làm một ít động tác lúc cần chỉ lệnh. Chắc hẳn, ngươi sợ một khi mình đem mệnh lệnh được đưa ra thành bảo vệ mình, lấy bọn hắn chỉ độn đại não sẽ liều lĩnh tiêu diệt địch nhân. Dạng như vậy, rất có thể dẫn đến mình thụ thương, thậm chí ngọc thạch câu phần. Ha ha, ngươi suy luận thật sự là đặc sắc. Thẩm Bích Tiểu cười lạnh vỗ tay, ngươi không muốn xem nhìn Dược Vương chân thân à? Ta làm sao dám đụng hắn? Không động vào là đúng. Kia trên ghế ngồi là một cái độc nhân, chỉ cần tiếp xúc đến, thì nhất định sẽ chết. Rốt cuộc quyết tâm ngả bài sao? Ta đem gian phòng kia thiết kế thành lóa mắt phấn hồng, đem hương khí tràn ngập tại nơi này mỗi một cái góc, để người vừa vào nhà liền có thể đoán được đây là một nữ nhân gian phòng, tiến tới hoài nghi Dược Vương thân phận. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Chứng minh ngươi có lòng tin cho dù là bọn họ không chạm đến độc người thân thể, cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Đáp đúng rồi. Phanh một tiếng, độc nhân bạo tạc, tứ tán độc phấn tràn ngập gian phòng mỗi một cái góc. Thiệu Bạch Vũ vội vã che cái mũi, đáng tiếc thì đã trễ, nhưng cảm giác túc hạ mềm nũng, thân thể đã suy yếu quỳ ngã xuống. Thẩm Bích Tiểu Trương Dương mà vui vẻ cười, nâng cao lấy xinh đẹp chân dài đi từng bước một tới, nhẹ nhàng nâng lên chân trần, dẫm tại Bạch Vũ trên mặt. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, không bằng làm ta nhân tình, ngày đêm phục thị ta vừa vặn rất tốt. Tốt. Thiệu Bạch Vũ cười khổ. Thẩm Bích Tiểu nói, trước đem chân của ta liếm sạch sẽ. Tốt, ta cái này liền liếm. Thiệu Bạch Vũ hẹp dài hai mắt đống nhiên vừa mở, miệng hà ra, cắn trúng Thẩm Bích Tiểu chân đẹp. Cái sau ấy ra địa hét thảm lên, vội vã lùi về chân, ngạc nhiên nói, sao, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao còn có khí lực lớn như vậy? Tại nàng ánh mắt kinh ngạc dưới, Thiệu Bạch Vũ cười lạnh đứng lên, áo trắng lật múa, như là tử vong rào dây thừng, chói chết đôi phương cổ. Ngươi không biết đi, tên kia bị ngươi chế rêu thiếu niên, nhưng thật ra là trên thế giới này nhất thầy thuốc ưu tú, hắn sớm đã hoài nghi ngươi, cho nên đem một viên tránh được thiên hạ kỳ độc hạt châu, sớm giao cho ta. Không, đừng có giết ta ngươi liền vĩnh viễn ra không được. Nói đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đem ngươi biết tất cả nói hết ra đi. Tốt, tốt, ta nói. Ầm ầm, bình mà sấm sét, sáng sủa không mây trên bầu trời, đột nhiên hiện ra từng đầu độc long màu đen lôi đỉnh, mặt đất nứt ra, cả ngọn núi từ đó vỡ ra, như muốn sụp đổ. Thẩm Bích Kiều hai mắt đỏ như máu, hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời, thất thanh nói, hoàng bét, hắn muốn giết người diệt khẩu, hắn muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta đều sẽ chết tại cái này bên trong, đều sẽ chết rồi. Hắn là ai? Trước sau 6m2 chân chính chủ nhân. Là ai? Hắn là. Cùng một thời gian, vạn hoa cốc trước bãi, dáng người cao gầy nam nhân dẫm qua dậy như bông vải trên vườn hoa, trực tiếp đi hướng nhà cỏ, đẩy ra hở khép cửa phòng. Trong phòng đang tập trung tinh thần đối trong tay thẻ tre thi pháp Tuấn Lang thư sinh tại phát giác được có người sau khi đi vào, đông dưng ngừng lại động tác, hai mắt nhíu lại, nhìn sang. Tại hắn thu tay lại đồng thời, sau bãi sụp đổ chi thế liền chấm dứt dừng. Là ngươi? Thư sinh ngạc nào? Rất kinh ngạc đi. Thẩm Phi nhún nhún vai, nên ngang ngồi tại cùng hắn đối diện trên ghế, mình rót chén trà. Dạng này gặp mặt thật là khiến người ta kinh ngạc. Thiếu niên nhanh chóng tỉnh táo lại, đem thẻ tre cuốn lên, đồng dạng châm trà, uống một ngụm, ngươi thế nào không chết? Ngày đó tại sao lưng theo đuôi người, là ngươi đi? Thiếu niên không nói, xem như ngầm thừa nhận. Thẩm Phi nói, ta lúc ấy liền rất kỳ quái, toàn bộ trước bãi chỉ có như thế lớn địa phương, nhà có bên trong không ai, Thẩm Bích Tiêu tại phía trước ta, làm sao còn sẽ có người cùng lên đến đâu? Ngươi hiện tại đã biết rõ rồi.
Đương nhiên,
tâm ta biết có người theo dõi, cho nên chỉ có thể giả ra hèn mọn bộ dáng, tự động nhảy vào các ngươi cạm bẫy bên trong. Ta rõ ràng nhìn thấy Bích Tiêu bóp trên ngươi, chẳng lẽ tiện nhân kia phản bội ta? Ngươi đây thật đúng là hiểu lầm nàng. Ta lúc ấy biết rõ bị hai ngươi tính toán, cho nên một bên liều mạng dãy rủa, một bên tự mình hại mình thân thể, tạo nên máu chảy thành sông thẳng cảnh.
Đúng vậy a, ta rõ ràng nhìn thấy thi thể của ngươi bay ra mặt nước.
Đều nói là cố ý ta cùng Thiệu Bạch Vũ đồng dạng, có được để nhân gian run rẩy năng lực, lúc ấy bất quá đang giả chết mà thôi, chờ các ngươi đem ta chôn, ta liền mình thổ ra.
Bí mật quan sát hết thảy, thẳng đến Bạch Vũ rời đi, ngươi bắt đầu không chút kiêng kỵ động dùng trong tay thẻ tre, ta mới phát hiện cái này huyền cơ trong đó.
Thật không nghĩ tới thế hệ này nhập thông thiên lộ, là hai ngươi dạng này không giống bình thường thiếu niên.
Khó trách sau bãi sẽ thất thủ, thất sách a, thật sự là thất sách.
Cứng rắn nói lời, hay là ta mạnh một điểm.
Thẩm Phi cười đùa tí từng điệu nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này trên núi vì sao lại khắc chữ.
Tuấn Lãng thư sinh nghe vậy sững sờ, cầm quyển đứng lên, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn về phía phương xa núi xanh, nhẹ nhàng đọc, khí thôn sơn hạ.
Nguyên lai ngươi vẫn luôn có thể nhìn thấy núi xa chữ sao, thật không nghĩ tới.
Người khác không nhìn thấy à?
Không có lòng dạ người là không nhìn thấy.
Ngươi chính là sơn hạ bản thân.
Ta là sơn hạ nhã quyển,
là lòng dạ bao la người chế tạo thần khí.
Tại sao lại lưu lạc?
Chế tạo ta người, tại trước khi chết, lực lượng đột nhiên trở nên vô song chật hẹp, bởi vì phòng ngừa người khác đạt được ta, nhẫn tâm đem ta phong ấn.
Cho nên, ngươi liền dẫn dụ nội nhập người hút vô ưu thảo, để bọn hắn luôn làm nô lệ.
Ngươi là đang trả thù nhân loại hả?
Khí thôn sơn hà,
không có dung nạp bách xuyên khí lượng, làm sao có thể để ta sơn hà nhã quyển vì đó sử dụng?
Tuấn Lãng thư sinh thở dài, thất vọng mất mát địa hồi ức nói, ngay từ đầu, có thật nhiều người trèo lên thông thiên lộ, như toàn thành tiên.
Ta linh trí sơ khai, gặp bọn họ đáng thương, liền âm thầm trợ giúp. Nào có thể đoán được những nhân loại này thật sự là hèn hạ vô sỉ, đi qua thông thiên lộ còn ngại không đủ, thế mà mưu toan chiếm lấy ta.
Buồn cười, ta chính là khí thôn sơn hà chi quyển, khí lượng hẹp tiểu người, cho dù là chân chính thần tiên, lại có thể thế nào?
Những người này không cách nào khống chế ta, liền muốn dứt khoát hủy ta chấm dứt, để ai cũng không chiếm được.
Tại trong lúc này, ta nhận qua tam vị chân hỏa bị bỏng, chịu đựng thủy lôi quất, gặp phải đá vụn vùi lấp, thậm chí bị giam tại cực hàn địa ngục bên trong dòng dã 3 năm. Tại bọn hắn biến thái tra tấn dưới, ta thật sự là khổ không thể tả, liền phát thệ muốn trả thù.
Sau đó thì sao?
Sau đó ta liền huyễn hóa thành hình người, dụ hoặc người kia thế tử,
đưa nàng kéo vào trong sách vở.
Người này chính là Thẩm Bích Tiểu.
Nàng thật rất mê người, người kia vì cứu nàng, thế mà đi theo tiến vào đến, cái này coi như đến trên địa bàn của ta.
Ta dùng so lúc trước hắn dùng qua thủ đoạn tàn khốc gấp 10 phương pháp, tra tấn hắn, ngược đại hắn, tàn phá hắn.
Thẩm Bích Tiểu trong lòng biết bị ta lợi dụng, thương tâm không thôi, khổ khuyên ta chỉ cần bỏ qua hắn, liền tình nguyện làm trâu làm ngựa, cả đời phục thị ta.
Buồn cười, ta chỉ là một bản mở ra linh trí thần quyển mà thôi, nàng coi như lại đẹp thì có ích lợi gì đâu.
Bất quá, học xong nhân loại giảo hoạt ta cũng không có lập tức cự tuyệt nàng, ta coi đây là mồi, dù dỗ Thẩm Bích Tiểu dẫn tới cái khác háo sắc nam nhân, đem bọn hắn cầm tù tại ta vất vả kiến tạo sau bãi bên trong, vĩnh viễn cũng không thể rời đi.
Để ta không nghĩ tới chính là, những này bị dẫn dụ đến nam tử rất nhanh gom lại cùng một chỗ, phản kháng ý chí giống như hỏa thiêu, thế mà sinh sinh đào mở một đầu thông đạo rời đi, cứ như vậy trốn đi.
Chuyện này để ta ý thức được tuyệt cảnh dưới nhân loại chỗ sức mạnh bùng lên, liền giống như là núi lửa phun trào, thế không thể đỡ, muốn khống chế bọn hắn, nhất định phải tìm tới những người này uy hiếp.
Vừa vặn, một việc phát sinh, để ta nhìn thấy cơ hội này.
Ngươi tìm được vô ưu thảo,
nhưng thật ra là cái kia tiện nữ nhân tìm.
Thẩm Bích Tiểu chi như vậy xinh đẹp, trừ thiên sinh lệ chất bên ngoài, cũng bởi vì dùng lâu dài một loại tên là bốn mùa thường thanh thảo dược, tiến đến thời gian lâu dài, nàng từ đầu đến cuối không chiếm được loại thảo dược này tới nhuần, dung nhan nhanh chóng già đi, cho hề lộ ra.
Ta nghĩ đến nàng tinh thông dược thuật, liền hỏi thăm, nhưng có dược thảo có thể điều khiển lòng người?
Nàng nói có.
Thế là, liền có sau bãi bên trong những cái kia khung núm nô lệ.
Tuấn Lãng thư sinh chắp tay sau lưng, ánh nắng trực tiếp xuyên qua cửa sổ, xuyên qua thân thể của hắn, rơi trên mặt đất, làm sao ngươi biết vô ưu thảo?
Chương 35, khí thôn sơn hà quyển.
Hắc hắc, có lẽ họ Thẩm đều cùng y học hữu duyên đi, muốn nói dự tính, ta nhưng một điểm đều không kém nàng.
Đánh vừa tiến đến, ta ngay tại Thẩm Bích Tiểu trên thân, nghe được vô ưu thảo mùi thơm, về sau, lại tại bên đầm nước nhìn thấy bốn mùa thường thanh, ta cơ hồ lập tức kết luận, cái này bên trong có vấn đề.
Nếu biết, vì cái gì còn muốn trở về?
Chúng ta từ đầu đến cuối tại ngươi nắm trong tay lĩnh vực bên trong, tìm không thấy vấn đề cây kết chỗ, căn bản là không có cách xuất gốc, đã dạng này, cũng chỉ có thể xâm nhập hang hổ, tìm tòi hư thực.
Có ai sinh mà ta ác đâu, ha ha.
Tuấn Lãng thư sinh cười khổ. Thẩm Bích Tiểu càng ngày càng thích hướng loại này tiêu giao tự tại, dưới một người, ngàn nhân chi bên trên nữ hoàng sinh hoạt, nàng bắt đầu chủ động dẫn dụ nam nhân, cung cơ cấu dược vương cái này giả lập nhân vật, dùng cái này che lấp ngoại nhân thay mắt. Nào đó chút thời gian, nàng cảm giác đến phát chán, thậm chí sẽ chủ động thả đi một chút phàm nhân, để bọn hắn đi tìm dược vương, hưởng thụ bọn hắn biết được chân tướng lúc, lòng như cho ngội khoái cảm.
Nàng càng ngày càng hưởng thụ loại này quá trình, mà ta cũng muốn lợi dụng nàng trả thù nhân loại, cho nên, liền trở lại thông thiên lộ bên trong, đoạn đường đi lối vào, khiến nhập đường này người, vĩnh viễn không siêu sinh.
Khó trách chỉ có nhập cốc con đường, mà vô xuất cốc chi pháp, nguyên lai đánh vừa tiền đến, chúng ta liền tại sơn hà quyển bên trong.
Đúng vậy a, đây là một đầu có đi không về không đường về.
Ta cùng Thiệu Bạch Vũ chính là ngoại lệ.
Kỳ thật đánh vừa thấy được hai ngươi, ta liền sinh ra cảnh giác, lúc đầu nghĩ cự như thế mà buông tha, đáng tiếc, kia tiện nữ nhân nhìn các ngươi sinh tuấn lãng, chết sống chơi xấu, không để ta thả các ngươi đi.
Nữ nhân hỏng việc a.
Thẩm Phi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, cùng hắn song song đứng thẳng, khí thôn sơn hà. Muốn chiếm cứ sơn hà chi thế, trước mang hải lượng chi khí, mặc kệ ngươi kinh lịch gì chờ trả tấn, mặc kệ ngươi nếm qua bao nhiêu đau khổ, tóm lại, ngươi bây giờ đã biến thành cùng ngươi ghét nhất những người kia giống nhau đồ vật, ngươi khí lượng, ngươi khí phách đã nhỏ hẹp đến cố chấp, ngươi lại cũng không xứng với khí thôn sơn hà cái danh hiệu này. Đúng vậy à, như ngươi lời nói, những năm này ta thật cảm thấy mình càng ngày càng bất lực, giống như trong này hết thảy cũng sẽ không tiếp tục thuộc về ta, không còn tùy ý trưởng khống. Ngươi đã biến thành ngươi ghét nhất sự vật, chỉ sợ ngay cả sơn hà quyển bản thân đều tại kháng cự ngươi, đã không muốn ngươi lại làm nó khí linh. Có lẽ ta thật mất đi tư cách đi. Tay áo trắng rung động, Tuấn Lãng thư sinh khuôn mặt chợt hiện dữ tợn, mặc dù biết rõ như thế, nhưng đối với hiện tại ta mà nói, không có cái gì so còn sống càng quan trọng. Không đợi hắn động tác, Thẩm Phi đã như thiểm điện xuất thủ, đoạt lấy trong tay hắn trúc quyển. Vô dụng, sứ mệnh của ngươi đã đạt thành, chuyển thế đi. Mất đi trúc quyển, Tuấn Tú thư sinh ánh mắt bên trong lệ khí giống như thủy triều biến mất, thân hình của hắn dần dần thông thấu, cho đến biến mất, vào lúc ly biệt cuối cùng, hắn đối Thẩm Phi gật gật đầu, như tại cảm tạ. Tại sau khi hắn chết, sau bãi bên trên tất cả mọi người cùng sự vật toàn bộ lấy quang mang vì thông đạo, trở lại như thế, không có đầm nước tới nhuần, Thẩm Bích tiểu gương mặt nhanh chóng ra đi, cuối cùng biến thành một cái cước da hói đầu lao phụ nhân, tự sát mà chết, những người khác, bởi vì quá lượng hút vô ưu thảo, toàn bộ chúng độc chết bất đắc kỳ tử, Thẩm Phi cùng Triệu Bạch Vũ một mùi lửa, đem những người này thi thể toàn bộ đốt, hai người nắm Mặc Ngọc cùng Bạch Hãn Vương trọng mới đạp lên lữ trình. Lịch sử, Thiên Khải 109 năm, núi xanh đạo tôn thấy một nghịch thiên pháp khí lưu lạc thông thiên lộ, trong lòng hơi động, gọi một lòng niệm bất chính chi đồ tôn, hướng hắn giả tiết thiên cơ, giả bộ phàm nhân, lập nhập thông thiên lộ liền có thể phải một bí bảo. Người này vốn là tâm thuật bất chính, nghe thấy lời ấy, mừng rỡ như điên, lập tức trang phục thành bộ dáng thư sinh đặt chân thông thiên lộ, quả nhiên đạt được khí thôn sơn hà quyển trợ giúp, thông qua trùng điệp cửa ải, đi trở về thủ sơn. Tay cầm khí thôn sơn hà quyển hắn vốn cho rằng cuốn này đã nhận mình làm chủ, mừng rỡ như điên, nào có thể đoán được, đối phương bất quá là đáng thương mình thôi. Hoàn toàn không có nhận chủ chi ý, lập tức nổi lòng ác độc, thi triển đủ loại độc ác thủ đoạn, tra tấn tại nó, thần khí thông linh, vì tự vệ, tự nhiên sinh ra một tà ác linh hồn, thiết kế dụ khiến cho phu nhân tại trong sách, dẫn hắn mắc câu, ác nhân bởi vậy để tội, về sau, thần khí vốn muốn trở về chính thống, tiêu diệt này ác linh. Nhưng núi xanh đạo nhân không cho phép, hàng hạ thần thông, buộc này khí ngủ đông, để ác linh quát tháo, trở thành thông thiên lộ bên trên, một lớp bình phong. Có đồ hỏi nói, vì sao như thế? Nó đáp, này khí chính là nghịch thiên chi cấm kỵ ngươi, thành dụng cụ mục đích, vốn là biển cho, làm sao đúc khí người trước khi chết, tính tình đại biến. Thế mà bởi vì e ngại hắn người đạt được vật này, thành kinh thế chi sự nghiệp vĩ đại, mà nhẫn tâm đưa nó phong tồn tại trong núi. Tại khi đó lên, vốn nên hoàn mỹ khí linh liền tồn tại một tia tì vết, sớm muộn cũng sẽ bộc phát ra vấn đề. Ta đem nó sớm dụ phát ra tới, vừa đến có thể trở thành nhập thuộc một lớp bình phong, thứ hai, nhưng vì mười giáp về sau, leo núi cầu nghệ thánh tử bài trừ một viên lo lắng âm thầm. Danh đồ nghe thánh tử chi danh, lớn kinh ngạc, hỏi ra, coi là thật sẽ có thánh tử giáng lâm nhân gian. Núi xanh đạo nhân đáp, ngàn năm vì một kiếp, mười giáp về sau thánh tử sẽ cùng hắn suốt đời chi địch cùng lâm đại địa, nhân loại nghe tiếng sẽ nên đón lớn nhất từ trước tới nay khảo nghiệm, đến tột cùng là phồn vinh hay là vẫn diệt, tất cả đều phải coi tạo hóa, ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ là đa số hắn dọn sạch một chút chướng ngại mà thôi. Danh đồ cái hiểu cái không, hỏi, xin hỏi sư tôn, đến tột cùng ai là thánh tử suốt đời chi địch, mà vương sao? Núi xanh đạo nhân đáp, hắn a, còn chưa đúng quy cách. Trên đời vốn không có đường, đi người nhiều, cũng liền thành đường. Thông thiên lộ chính là một đầu từ người đi ra đường, nó bên trong ẩn giấu đi quá nhiều bí ẩn, nó tồn tại bản thân liền là thuộc sơn bí mật lớn nhất. Thông thiên lộ bên trong một ngày, tương đương với trong nhân thế một tuần lễ, cho nên, nếu như ngươi tại thông thiên lộ bên trong tu luyện một năm, tương đương với ở trong nhân thế tu luyện 7 năm. Nhân sinh ngắn ngủi, cái số này đáng sợ bao nhiêu có thể nghĩ. Tại Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ vượt qua khí thôn sơn hà quyển về sau, nối tiếp nhau tại hai người phía trước, là một mặt to lớn Phật tượng, một mặt có được hải nhi chi thân, Phật Di Lặc chi đầu to lớn kim Phật. Kim Phật đặc biệt như vậy, tại ánh nắng chiếu xuống, sinh động sinh huy. Thẩm Phi thật xa liền nhìn thấy kim Phật, trong lòng dâng lên khó nói lên lời cảm giác. Trước có sơn hà quyển chiếm cứ, sau có kim Phật chặn đường, cái này thông thiên lộ bên trên một ngọn cây cỏ đều là như thế khác biệt, phản phất là có người tận lực căn bài. Cách gần đó, kim Phật thế mà mở miệng nói chuyện, ngươi các loại muốn hướng nơi nào? Nhập thục, trèo lên thục sơn chi đỉnh. Thiệu Bạch Vũ tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, cung kính trả lời. Chô đi như thế nào? Tìm kiếm hỏi thăm danh sư, báo thủ rửa hận, vì báo giết mâu mối thủ. Thiệu Bạch Vũ sững sờ, lập tức đáp, đúng vậy, ta chính là hết ngồi đáy giếng chi Phật Di Lặc, ngươi cùng trước đó thân quá khứ đều trong mắt ta, các ngươi người mang lệ khí, ta không thể cho phép thông qua. Nếu như chúng ta cứng rắn muốn qua đây, ta chính là Phật Di Lặc, không thương tổn người, chỉ lưu người. Các ngươi nếu muốn xông vào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói, Kim Tôn Phật Di Lặc sau lưng hiện ra trang nghiêm thanh quang, thân thể dài lớn hơn gấp trăm lần có hơn, như là một tòa núi cao, nối tiếp nhau tại phía trước, ngươi cùng mời qua đi. Thanh âm của hắn trống trải, như từ ngoài trăm dặm bay tới. Hai người nhìn nhau, đồng thời nói, nghĩ tới thông thiên lộ, thật khó hơn lên trời ạ. Nếu như các ngươi biết được đường này đến cùng vì sao mà tồn tại, cũng sẽ không đối này cảm thấy kinh ngạc. Không phải vì chọn lựa thích hợp thu đồ nhân tuyển ạ? Kia là núi xanh đạo nhân nói ra lừa gạt các ngươi những này tiểu bằng hữu. Ngươi biết núi xanh đạo nhân? 1000 năm trước, ta là tôn tả Phật, bị hắn lấy đồng thân phong ấn, cố định tại đây. Nếu chúng ta nghĩ biện pháp đưa ngươi giải phóng, ngươi nhưng nguyện thả chúng ta quá khứ. Đều nói ta là tả Phật, các ngươi còn muốn đem ta giải phóng? Thật sự là hậu sinh khả úy a. Cái này thông thiên lộ chúng ta là nhất định phải qua. Vậy được rồi, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tạ Phật Di Lặc. Nhìn thấy ta đầu vũ bên trên kim điểm không có, các ngươi đem cái này hai viên kim điểm gỡ xuống, liền có thể thông qua. Kim điểm. Hai người đưa mắt nhìn lại, quả thấy hai viên kim điểm xuyên thấu Phật Di Lặc mập mạp túi lầu vũ, người nói lời giữ lời. Người xuất gia không nói dối. Vậy thì tốt, chúng ta cái này liền đi lấy. Muốn lấy kim điểm, cần treo Phật Di Lặc kim thân, Thiệu Bạch Vũ từ Phật Di Lặc chân trái chọn tuyến đường đi, Thẩm Phi từ Phật Di Lặc chân phải chọn tuyến đường đi, leo về phía trước lúc, một cỗ cường đại sền sệt xé rách lực bao phủ toàn thân bọn họ, như tại thể nội rót đầy kim thủy, mỗi một lần nhấc chân, nhấc cánh tay, đều vô song gian nan. Tiếp tục như vậy, rất khó đến đỉnh a. Thẩm Phi ngửa đầu, nhìn sang bên ngoài trăm trượng kim điểm, sinh lòng cảm khái. Thiệu Bạch Vũ từ bên cạnh khích lệ nói, đừng có ngừng, hai chúng ta huynh đệ liên thủ, không có cái gì làm không được. Hắn khí vận đan điền, hai chân dùng sức đạp một cái, xoát một chút, nghịch thiên mà lên. Bay. Tu tiên giả am hiểu ngự kiếm, nhưng bay lượn tại chân trời, học võ người tu tập khinh công, chỉ có thể tốc độ tăng lên, nhảy cao mấy mét. Thiệu Bạch Vũ từ bí bản bên trong học tập bay thiên chi thuật tuy có bay trời hai chữ, nhưng dù sao về không phải ngự kiếm bay lượn, không có cách nào bay, đứng dậy bất quá một mét, liền bởi vì xa cao hơn nhiều nơi khác trọng áp mà bị bắt kéo xuống đến, hoảng hốt hoảng ôm lấy to lớn kim thân một góc. Thẩm Phi hai mắt khẽ cong, kỳ hi cười nói, can đảm lắm, trí tuệ không đủ. Bớt nói nhảm. Thiệu Bạch Vũ nói, nếu không dạng này, hai ta dứt khoát so sánh với một so, xem ai trước gỡ xuống thủ bên trên kim điểm. Tốt, so liền so, chả lẽ lại sợ ngươi. Hai người đều là thiếu niên tầm tính, tranh cường hào thắng, lẫn nhau khích lệ, càng đem quanh mình hoàn cảnh chi gian nguy, xem như một đạo vượt quan bình chướng, đánh bạc thẻ đánh bạc, lẫn nhau trèo so, dũng cảm tiến tới. Kim thân Phật Di Lặc mắt thấy đây hết thảy phát sinh, lại mảnh lại sơ lông mày mao giật giật, âm thầm nói, tuổi trẻ khinh cuồng a, không, chờ một chút. Hắn bấm ngón tay tính toán, kinh ngạc phát hiện, hôm nay khoảng cách núi xanh đạo nhân năm đó phong ấn mình, vừa vặn 1000 năm cả, lại lần nữa nhìn về phía hai người, trong ánh mắt thần thái lại có chút thay đổi, chẳng lẽ hôm nay chính là kia tiên đoán thành thật này? Nhưng lão nhi kia trong miệng thánh tử, làm sao biến thành hai cái? Nó chính là hết ngồi đáy giếng chi Phật Di Lặc, khả quan kiếp trước, không thể nhìn kiếp này, dự tương lai, cũng không tin có người có thể bấm đốt ngón tay ra 100 năm sau sự tình, lại không nghĩ rằng, hôm nay chỗ gặp, muốn đánh vỡ mình trước đây quan điểm. Thẩm Phi kề sát kim Phật mặt ngoài, lấy tự thân man lực liệu mạng hướng lên, vươn vàng, một bước một cái dấu chân. Thiệu Bạch Vũ lại được tốt tới tương phản, liên tiếp thi triển khinh thân chi thuật, nghịch hướng mà lên, hướng lên 1 mét, hạ xuống nửa mét, mặc dù làm rất nhiều uổng công, nhưng tốc độ xác thực tương đối nhanh, thời gian đốt một nén hương, đã trèo lên Phật Di Lặc đầu gối, dẫn trước Thẩm Phi tiếp cận 5 trượng. Hắn mệt không được, ngửa mặt nằm tại Phật Di Lặc trên đầu gối thở dốc, sau đó, thò đầu ra nhìn xuống phía dưới, ha ha cười nói, ta nói Thẩm Phi à, đến cùng được hay không à, lại không nhanh chút, nhưng ngay cả y phục của ta rác đều đụng không lên. Thẩm Phi ngửa đầu nhìn hắn, không chút nào yếu thế nói, ha ha ha, để cho tiểu hài ăn thịt thịt, tha cho ngươi dẫn trước lại như thế nào? Chúng ta đánh trận dựa vào là hậu kình, không nóng nảy, không nóng nảy à? Thôi đi, ngươi liền kế tiếp theo xính cường đi. Thiệu Bạch Vũ nghỉ ngơi một lát, liền lại bắt đầu leo lên trên. Như cùng ở tại Đao Tức Chi trên sườn núi thẳng đứng leo núi, hai người không chỉ có phải nhận thụ một cước đạp hụt liền sẽ rơi xuống vách núi sợ hãi, còn muốn ngăn cản Viễn Siêu nơi khác trọng lực, quần áo ướt đẫm. Dù như thế, hai người hai mắt gấp chằm chằm mục tiêu bất động, chuyện trò vui vẻ, không sợ hãi chút nào. Đây thật là thiếu niên tâm cao đấu chí mạnh, tranh dung hiếu thắng vô năng khi. Di Lặc Phật chưa bao giờ thấy qua lần này tình cảnh, không khỏi kinh ngạc, nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi gọi là Thẩm Phi đi." Vội vàng đuổi theo Thẩm Phi, được nghe hắn kêu gọi mình, bên hai giật giật, nói: "Có thể xem nhân chi quá khứ, ngươi thật lợi hại." Hắn bảo trì hành động không thay đổi, thuận miệng phụ họa: "Không lợi hại, không lợi hại, như luyện đến đại thành, ta không chỉ có thể xem kiếp trước, càng có thể nhìn kiếp này, dự tương lai." Tiên đoán: "Ngươi nói thật chứ? Thế nhân đều có mệnh số." Thiên nhãn vừa mở, chỉ cần dùng mắt nhìn một cái, liền có thể biết ngươi mệnh số. "Vậy ta chúc phúc ngươi, sớm ngày phải mở thiên nhãn." Muốn mở thiên nhãn, cần cực kỳ điều kiện hà khắc. "Nói nghe một chút." "Ta sợ nói ra hù đến các ngươi." "Nói một chút nha." "Chờ chút đi, chờ các ngươi gỡ xuống kim điểm, lại nói không muộn." "Kỳ dị, tùy theo ngươi." "Ngươi gọi Thẩm Phi." "Làm gì?" "Ưng liệm tại trời, dựa vào là cánh, long liệm tại trời, mượn chính là tường khí. Tên ngươi bên trong, có cái bay chữ, có thể thấy được một ngày kia chắc chắn đăng đỉnh nhân gian chi cao. Như vậy, ngươi là chuẩn bị dựa vào cánh bay đi lên đâu, còn là bị tường thụy chi khí kéo lên đi đâu?" "Ta nha." Thẩm Phi không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra như thế quấn miệng vấn đề, không khỏi dừng lại động tác, nghĩ nghĩ, nói: "Nếu quả thật có ngày đó lời nói, ta nguyện ý dùng mình cánh bay lên đỉnh." "Thật là chí khí." Phật Di Lặc hai con ngươi có chút phóng đại, trong tươi cười hiện ra quỷ dị, "Vậy còn ngươi, Thiệu Bạch Vũ, tên của ngươi bên trong có Bạch Vũ hai chữ, có thể thấy được cũng là bằng trình vạn bên trong đương thế nhân kiệt, như có một ngày vấn đỉnh nhân gian chi cao, ngươi là muốn mình bay đi lên đâu, còn là bị tưởng thụy chi khí kéo lên đi đâu?" "Ta nha." Thiệu Bạch Vũ ngẩng đầu, không mang một mảnh con mắt cùng Phật Di Lặc đối mặt, "Ta tin tưởng mình sẽ bị long chi thụy khí năm hướng đám mây." "Ha ha, hai ngươi thật đúng là sai lệch quá nhiều a." Phật Di Lặc cười to, trong tươi cười không hài chỗ càng phát ra dày đặc, như đang cảm thán, như đang giễu cợt, như tại chuẩn bị, "Ta rất hiếu kỳ, dạng này các ngươi là như thế nào trở thành bằng hữu? Hai ta kiến giải khác biệt, nhưng cùng chung chí hướng." "Tốt một cái cùng chung chí hướng, đến, để ta xem một chút, đến cùng ai là trận này đánh cược bên thắng." Thẩm Phi cũng không rõ hắn vì sao xưng hai người tranh dũng tự hào cược, nhún vai, lại bắt đầu lại từ đầu tiến trình. Chương 36, hết ngồi đáy diễn vật. Theo leo núi cầm tiếp theo, Thẩm Phi kia gần như kinh khủng thân thể dần dần thích ứng dưới mắt trọng lực hoàn cảnh, tại vô số lần nếm thử về sau, lục lọi ra nhất thông thuận lên chân, dừng chân góc độ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn đuổi kịp người phía trước. Đã thấy một mực dẫn trước Thiệu Bạch Vũ đột nhiên đưa bàn tay cắm vào Phật Di Lặc kim thân bên trong. Cái này lên thức, Thẩm Phi nhìn qua không chỉ một lần, lập tức sinh ra cảnh giác. Cùng lúc đó, hết ngồi đáy giếng Phật Di Lặc cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình hướng nhập thể nội, lông mày có chút nhíu lên, vốn muốn phản kháng, lại khi nhìn đến Tiệu Bạch Vũ trên thân tường thụy quang mang về sau, nhẹ gật đầu, từ bỏ tất cả chống cự động tác, mặc cho cỗ lực lượng này tại thể nội du tẩu. Sau một khắc, kim thân run rẩy dữ dội bắt đầu, mà tất cả dị động đều chỉ tập trung ở Thẩm Phi đặt chân kia một bên, cái sau ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Vũ, cả giận, "Tốt, ngươi chơi xấu." Tiệu Bạch Vũ ngẩng cao lên đầu đắc ý cười nói, "Ha ha ha, chúng ta quy định là ai trước gỡ xuống thủ điểm, liền là thắng, cũng không có nói, quá trình bên trong không cho phép ra tay cản trở đối phương." "Hừ, giảo biện, coi là dạng này liền thắng được a, quá coi thường ta." Thẩm Phi hai cước bỗng nhiên đạp địa, hai tay cầm lực, thân thể như tiên bắn ra. "Tiệu Bạch Vũ, ngươi chờ đó cho ta." Hắn cái này nhảy lên, tứ chi cùng sử dụng, tất tập hợp đủ lực, nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách, một phát bắt được Tiệu Bạch Vũ mắt cá chân, hướng phía dưới kéo một cái, "Đi xuống cho ta đi." Hắn lực lớn vô cùng, kéo một cái chi lực thế không thể đỡ, Tiệu Bạch Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy là phải bị quật bay, nhưng cũng cái khó lo cái khôn, thừa dịp tay phải hắn bắt lấy mình đứng không, mu bàn chân khẽ cong, chăm chú ôm lấy cổ tay của hắn, đồng thời cánh cung đặt chân, theo cái này vung lực, túi vòng trở về, treo ở Thẩm Phi lưng. "Hắc hắc, muốn vứt bỏ ta, không có dễ dàng như vậy." Tiệu Bạch Vũ hai chân kẹp chặt Thẩm Phi eo, hai tay che ánh mắt của hắn, "Tiểu Ô Quy, nhanh con ta đi cầu kia vòng." Thẩm Phi sau khuỵu tay hướng về sau ủng hộ, mấy lần vô công, giận dữ nói, "Ngươi đến cùng lòng không buông tay." Tiệu Bạch Vũ cười ha ha nói, "Không buông không buông, chính là không buông. Thật không buông. Tuyệt đối không buông. Ngươi cũng đừng hối hận." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thẩm Phi hai tay bỗng dưng bùng ra, thân thể nghiêng, theo trọng lực thẳng tắp rơi hướng mặt đất. "Ngươi điên." Bị trói hai phong thanh bỏng mà nghĩ, Tiệu Bạch Vũ kinh hô. Thẩm Phi nói, "Nhìn ngươi lòng là không buông." Tiệu Bạch Vũ nói, "Thế điên, không chơi với ngươi." Dứt lời, bung ra tứ chi, thi triển khinh thân công phu trèo ở bên người tường, gần như đồng thời, Thẩm Phi đồng dạng tứ chi cùng sử dụng bắt lấy bên người kim khối, hai người cách xa nhau, không đủ hai bước. "Tới đi, nhìn xem rốt cục là ai nhất nhanh." Cùng thi triển kỹ năng hai người, làm ra tất cả vô liếng, thẳng tắp phóng tới cùng một mục tiêu, trước đó cùng kim Phật ước định đã bị ném đến lên 9 tầng mây. Đây cũng là thiếu niên tâm tính. Một bộ thanh sam, một đôi bạch vũ, phóng tới cùng một mục tiêu, cả hai không ai nhường ai, cả hai giao thoa rất trước, cả hai khỏe miệng đều treo hưng phấn, hưởng thụ tiêu dung, hai người đồng thời đưa tay phải ra, đồng thời bắt lấy kim điểm bị kéo xuống, hai người đều là người thắng. Đáng tiếc, kim Phật lại vào lúc này nói ra tin dữ, bởi vì chỉ lấy dưới một viên kim điểm, cho nên trong hai người, chỉ có một người có thể thông qua. Nghe thấy lời ấy, hai người như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía song song chỗ khác một viên kim điểm, không cam lòng nói, "Hai ta còn chưa giao kém đâu, ngươi gấp cái gì?" Kim Phật nói, "Tranh tài quy tắc từ ta chế định, các ngươi hai tên người dự thi, lại có gì nói ba đạo bốn quyền lợi? Đáng chết, ngươi sao có thể lật lọng?" Ngã Phật từ bi, thương xót thế nhân, đồng ý một người thông qua đã là cực hạn. Cho dù các ngươi đem hai viên kim điểm đồng thời gỡ xuống, cũng là như thế. Ngươi không nghĩ mở ra phong ấn rồi? Ta cùng Sơn Hà quyền khí linh vừa vặn tương phản, những năm này bị trói buộc ở bộ này đồng thân bên trong, mỗi ngày tu Phật, trong lòng ác niệm biến mất dần, phải chăng giải phong đã không trọng yếu? Ta mặc kệ, chúng ta đã cùng đi, liền cũng muốn cùng đi. Ta nói, chỉ có một người có thể thông qua. Ta lại muốn qua. Áo trắng bay xuống, Thiệu Bạch Vũ nhanh nhẹn mà lên, kim Phật bất đắc dĩ lắc đầu, mặc niệm Phật ngữ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến lớn, mặc cho Thiệu Bạch Vũ chạy lại nhanh, đều khó mà trèo đến đầu vai. Ngã Phật từ bi. Kim Phật đọc là từ bi, ánh mắt lộ ra lại là trào phúng chi quang. Thiệu Bạch Vũ thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn kim Phật, nói, "Hèn hạ." Ngã Phật từ bi. Hai tuyển một, trong hai người chỉ có một người có thể qua, nhất sự thật tàn khốc bày ở trước mắt. Hai cái năm gần 13 tuổi người thiếu niên, lại là không tối lui chút nào, ánh mắt kiên định vô song. Trong lòng của bọn hắn mặc niệm lấy cùng một câu nói, cùng tiến vào, cùng lui. Thẩm Phi đi đến Thiệu Bạch Vũ bên người, cùng hắn đứng sóng vai, đứng tại chỗ cao, gió lạnh gào thét, khảm viền vàng và táo nghịch sông lên trời, như là thanh, bạch hai đám lửa đang thiêu đốt. Người thiếu niên khí diễm như có thực chất. Kim Phật lơ đễnh, khóe miệng mỉm cười không thay đổi. Sau một khắc, hai người nhìn nhau, tách ra cầm chặt cùng một chỗ hai tay, hướng về đông tây hai bên chạy vội. Vô dụng, năm đó yêu vương một bước 108,000 dặm đều trốn không thoát Phật tổ kim thân năm ngón tay, hai người các ngươi không vào tiên đạo thiếu niên coi như lại ra sức, dù không cam lòng đến đâu lại có thể thế nào. Kim Phật lắc đầu, ngã Phật từ bi. Nó thịt đô đô thân thể vô hạn lần béo phì bắt đầu, quăng một cái bụng, liền có mới gặp lúc gấp trăm lần, ta cái này toàn núi thịt, các ngươi không bước qua được. Thiệu Bạch Vũ chạy chạy, hai tay chợt như con chim cánh tách ra, dưới chân hình như có gió nâng, Phật Di Lặc cụ, tên là hết ngồi đáy dưới ngươi, lại vọng tưởng vây khốn hai con sắp dương cánh hùng lưng, quá mức không tự lượng. Nhìn xem hắn đằng không, kim Phật thân thể bành trướng bỗng nhiên trở nên chậm, cười con mắt bỗng nhiên trở lên, sao? Làm sao có thể, vì sao thân thể của ta không nghe sai khiến? Thiệu Bạch Vũ tiến lên tình thế không thay đổi, liếc mắt dò xét hắn, nói, ta sớm phòng ngươi sẽ lâm trận lật lọng, cho nên trước kia liền chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị? Lúc nào? Ngươi không phải hết ngồi đáy giếng sao, mình đoán a. Thiệu Bạch Vũ tươi cười đắc ý, ở trước mắt vô hạn phóng đại, kim Phật tại não hải bên trong tái hiện gặp mặt đến nay đủ loại tình cảnh, khi hình tượng bên trong xuất hiện hai người nghĩa khí tranh chấp ngang dương thiếu dung lúc, như gặp phải hỏa lôi bổ kích, vừa sợ vừa giận, hai ngươi nhân thiết bán, dẫn ta vào cuộc. Hắc hắc, chúng ta cũng không như ngươi vậy hèn hạ. Các ngươi là sợi vàng bề ngoài, trong tối giữa, cái gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Tại bị ý chí của ta xâm lấn thời điểm, nếu ngươi lập tức chống cự, hoặc có thể đem nó khu ra, đáng tiếc à, đáng tiếc ngươi vui được tự tại, đây hết thảy chỉ đổ thừa ngươi gieo gió gặt bão. Thiệu Bạch Vũ cười lạnh, nếu như ta không có đoán sai, cái này kim đồng chi thể chính là ngươi phong ấn đi, hiện tại ý chí của ta đã cùng nó liên thông, ngươi không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ liền cả một đời đừng chỉ muốn thoát khỏi phong ấn. Núi xanh đạo nhân lu, nguyên lai hết thể đều là ván, cho tới nay ngươi đều đang gạt ta, ngươi muốn mượn hai tên thiếu niên chi thủ đem ta hạ phục, ha ha. Phật gia ta sao có thể để ngươi toàn nguyện. Đang khi nói chuyện, ánh nắng phảng phất hóa thành thông đạo, liên thông vân tiêu cùng địa giới, Phật Di Lặc cùng phong ấn hắn kim đồng chi thân đồng thời co lại nhỏ, co lại tiểu tốc độ quá nhanh, nhanh đến hai người chân đạp địa phương lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, hai tên thiếu niên từ cao trăm trượng chỗ thẳng đứng rơi xuống. Không tốt, kim thân chính là hắn phong ấn chi khí, sẽ theo hắn co lại nhỏ mà biến tiểu. Thiệu Bạch Vũ ưng lông mày hất lên, đối kim Phật hét lớn, kim Phật ngươi điên rồi sao, ngươi bây giờ đã không cách nào điều khiển kim thân, như lại biến nhỏ lại, trong vòng trăm năm đều không thể trở về hình dáng ban đầu. Hừ, ta muốn các ngươi chết. Hai người như lục bình, rơi xuống dưới, hạ xuống tốc độ theo cách mặt đất khoảng cách gần sắt mà thẳng tắp kéo lên. Cái này bên trong cùng Thẩm Phi ngày đó ngã xuống sườn núi địa phương có cách biệt một trời, dưới thân trừ trụi lủi nham thạch không có một tấc bãi cỏ, chớ nói chi là có thể cản thân cây cối, như quẳng xuống đất, khó thoát phấn thân toái cốt hạ tràng. Ta muốn các ngươi chết. Kim Phật toán độc nguyên rủa, như rắn độc thổ tín, để hai người tràn ngập hàn ý. Chết. Chẳng lẽ hai tên người mang kỳ trí thiếu niên liền muốn chết ở chỗ này? Thẳng tắp hạ xuống Thẩm Phi, chợt nhớ tới Kim Phật lạnh nói, giữa hai người, chỉ có một người có thể sống. Chỉ có thể sống một cái. Sống một cái. Sống một cái. Sống một cái. Từ nơi sâu xa tự có định số, nếu như nói, sớm có đại năng tại trăm năm trước dự đoán được mình đến, kia nói không chừng. Nói không chừng, hắn cũng trước kia biết được lúc này phát sinh sự tình. Biết rõ như thế, còn lưu lại một người thông qua lời tiên tri, chỉ có thể nói rõ, câu này lời tiên tri chính là hai người sống sót duy nhất hy vọng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong khi rơi Thẩm Phi không chút do dự phóng tới Bạch Vũ, dùng cao gầy thân thể đem hắn ôm thật chặt ở, cái sau biết hắn phải làm những gì, tái nhợt một mảnh hai mắt khóc ra đỏ nước mắt, chăm chú co lại đến Thẩm Phi mang bên trong. Không phải hắn tham sống sợ chết, giờ này khắc này, chỉ có Thẩm Phi thân thể bất tử mới có thể ngăn cản được hạ xuống mang đến cự đại xung kích. Giữa hai người, chỉ có thể sống một cái. Thông minh như hắn, chợt phát hiện từ nơi sâu xa có một bàn tay vô hình trưởng đang thao túng hết thảy. Cái này chẳng lẽ chính là mệnh sao? Chẳng lẽ mình muốn gánh vác lấy Thẩm Phi máu cùng thịt, dục hỏa chúng sinh, cùng ma tinh kia quyết chiến? Là như vậy sao? Hai người như lưu hỏa hạ xuống, vận mệnh cũng giống gạch qua bầu trời thiên thạch, chỉ có thể lóe sáng một khắc. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 8 trượng, 6 trượng, 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, 1 thước, 1 ly. Phanh. To lớn va chạm thanh âm, hù dọa thông thiên lộ cửa ra hoàng điểu, bừng tỉnh từng uống rượu, ngay tại ngủ say lao khất cái, cả kinh huyền thanh bảo điện chính giữa nghịch thác nước sinh ra gợn sóng, đồng lên bụi mù cao tới 3 trượng, bụi mù là màu đỏ, sở dĩ là đỏ, là bởi vì mỗi một hạt bụi bên trên đều kê cận một giọt Thẩm Phi tinh huyết. Đây là từ phiền thôn huyết dạ về sau, lại cùng nhau nghe rợn cả người thảm án, lần này va chạm bên trong Thẩm Phi toàn thân huyết dịch bị áp lực cực lớn sinh sinh đổi ra kinh lạc, toàn thân cao thấp, vô một chỗ hoàn hảo. Mà Thiệu Bạch Vũ, người mang thiên nhãn Thiệu Bạch Vũ thì sống tiếp được, nó quỳ gối phế tích bên trong, ríu rít thút thít. Chẳng lẽ thánh tử chỉ chính là hắn? Núi xanh đạo nhân hết thể an bài đều là vì bảo đảm hắn bình an. Có lẽ vậy. Che khuất bầu trời bụi bặm dưới, Kim Phật tuyệt vọng thanh âm yếu ớt truyền đến, chết rồi, cứ như vậy chết, đáng hận a núi xanh đạo nhân, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang gạt ta, đáng hận a. Thẩm Phi đều đã chết rồi, ngươi còn không thỏa mãn. Thiệu Bạch Vũ trên mặt tuấn tú gân xanh dày đặc, từ trên xuống dưới, âm u đầy tử khí, hắn dứt khoát đứng lên, động tác cứng đờ mà máy móc, dùng hai tay mổ thổ, từ phế tích bên trong đào ra co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay tiểu nhân Kim Phật, hung hăng cắn ở phía trên. Không đem hắn ngay nát xé nát liền khó mà xả được cơn hận trong lòng. Kim Phật lại không để ý tới hắn, vẫn nói: "Sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh sinh, kim đồng chi thân do nó lấy, vứt bỏ ác tử thiện nhưng bị Phật." Câu này lời tiên tri lừa gạt Phật ra dòng dã 1000 năm, 1000 năm a núi xanh đạo nhân, ngươi chính là chỉ chó hoang, lời của ngươi nói chính là cầu thí, ha ha ha, ha 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 ha. Vân vân. Sụp đổ bên trong Thiệu Bạch Vũ đông nhiên bị xúc động, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Má ba, tiểu tử thối, đến bây giờ còn dám mệnh lệnh lão tử. Ngươi nhanh tỉnh lại đi, Phật gia ta không sợ ngươi. Nếu như ngươi còn chỉ muốn thoát khỏi phong ấn lời nói, liền chiếu ta nói làm, nhanh, nhanh đem câu kia lời tiên tri lặp lại một lần nữa. Thoát ly không được, rốt cuộc thoát ly không được. Cho ta lặp lại lần nữa. Bạch Vũ tức giận. Biết thì có ích lợi gì? Kim Phật nản lòng thoái chí, 1000 năm trước, giả nhân giả nghĩa núi xanh đạo nhân vì lừa gạt ta ở chỗ này vì hắn thủ đường, thả ra sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, kim đồng chi thân do nó lấy, vứt bỏ ác từ thiện nhưng vì Phật lời tiên tri. Buồn cười ta từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề thế mà thật tin tưởng với hắn, cần cù chăm chỉ, gió táp mưa xa. Vì hắn thủ hộ dòng dã 1000 năm thông thiên lộ, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Nghe qua lời tiên tri về sau, Thiệu Bạch Vũ đã không còn quan tâm cái khác, suy tư lập lại, sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, kim đồng chi thân do nó lấy, vứt bỏ ác từ thiện nhưng vì Phật. Sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, kim đồng chi thân do nó lấy, vứt bỏ ác từ thiện nhưng vì Phật. Sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, kim đồng chi thân do nó lấy, vứt bỏ ác từ thiện nhưng vì Phật. Cùng các loại, mặt ngoài nhìn sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, nói là hai người chúng ta ở giữa chỉ có thể lưu lại một cái, hiện tại ta sống nói cách khác ta là thánh tử, thoạt nhìn là dạng này, bất quá cũng còn có một loại khác giải thích, sinh cùng tử là Thẩm Phi tự chọn, ta chỉ là bị động tiếp nhận, ta không cách nào trưởng khống vận mệnh, lựa chọn là Thẩm Phi, cho nên sinh tử lộ bên trên hai tuyển một cũng là Thẩm Phi, hắn mới là thánh tử. Như thế đẩy tính được, Thẩm Phi sẽ từ trong tuyệt cảnh sinh ra, chẳng lẽ còn có kỳ tích. Thiệu Bạch Vũ trên mặt hiện ra điên cuồng vui sướng, liều mạng lay động kim Phật, nói: "Nhanh, mau nói cho ta biết, trừ cái này bốn câu bên ngoài, núi xanh đạo nhân năm đó còn nói thứ gì, nhanh lên nói cho ta." Kim Phật cũng không biết hắn thầm thầm thì đang nói cái gì, dầu gì không vui mà nói: "Thánh tử, đi nhanh lên đi, đồng bạn của ngươi dùng sinh mệnh thành toàn ngươi thánh tử số mệnh, còn không nắm chặt lao, rời đi nơi đây."
"Không, ta không phải thánh tử, Thẩm Phi mới là."
Bạch Vũ nói, sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, nói đúng lắm, Thẩm Phi tại tuyệt cảnh dưới có thể lựa chọn mình trọng thương nhưng là mất đi đồng bạn, hoặc là mình tử vong, bảo đảm đồng bạn chu toàn. Cuối cùng, hắn lựa chọn cái sau. Thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, nói đúng lắm, tại hắn tiến vào tuyệt cảnh về sau, sẽ có kỳ tích xuất hiện. "Nhanh, lại suy nghĩ một chút, núi xanh đạo nhân còn nói thứ gì, kỳ tích đến cùng chỉ cái gì?"
"Ngụy Biện A, Ngụy Biện A, ta nhìn ngươi là điên. Ta tin tưởng suy đoán của mình là chính xác, Kim Phật, ngươi suy nghĩ thật kỹ, vạn nhất ta cứ vậy rời đi, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi kim thân phong ấn, chỉ có thể cố thủ nơi đây, đây là cơ hội duy nhất, nhanh lên, hảo hảo suy nghĩ một chút, đến cùng núi xanh đạo nhân còn nói cái gì?"
Dạng này, 1000 năm khổ các loại, 1000 năm không sống không chết, Kim Phật đối với tự do khát vọng đã đến bộ phát biên giới, cũng là bởi vì đây, khi biết mình bị lừa gạt về sau, mới có thể nghỉ tư ngọn nguồn bên trong bắt đầu, hiện tại, đã khép kín hắc ám lại xuất hiện một tia ánh sáng, Kim Phật cũng là bị một lần nữa nhóm lửa, do dự nói ta nhớ được, hắn lúc gần đi nói qua, ta muốn tại đồng tử kim thân bên trong thứ tội 1000 năm, 1000 năm về sau, mới có thể thưởng thành tất cả tội.
Ác, quay về lục đạo luân hồi.
Quay về luân hồi.
Hắn nói thẳng ngươi có thể quay về luân hồi sao?
Đúng vậy a.
Chẳng lẽ?
Kim Phật.
Thiệu Bạch Vũ thanh âm bình ổn xuống tới, Kim Phật ù, chỉ có vứt bỏ ác từ thiện tài nhưng vì Phật, ta nghĩ núi xanh đạo nhân có ý tứ là.
Ha ha ha, buồn cười, hắn là để ta chết.
Kim Phật chính là kiếp trước đại năng, trí tuệ vô lượng, nghĩ kỹ xuống tới, giật mình giác ngộ lời tiền tri chân ý, năm đó ta một lòng thành Phật, cấm lục dục, tự phát thể, ly trần khổ, kinh lịch 50 năm khổ hạnh sinh hoạt. Lại rơi phải tật bệnh quân thân, ngày càng già yếu hạ tràng, mắt thấy đại nạn sắp tới, ta buồn hận chồng chết, xuống núi cướp bóc một đội trùng hợp trải qua thương khách, cưỡng gian trong đó phụ nữ, giết chết trong tá lót thai nhi, làm xuống không bằng cầm thú sự tình, tội ác ngập trời ta, chẳng những không có bị thượng thiên trừng phạt, ngược lại thoải mái vô song, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Thế là lao tăng đốn ngộ, ta dứt khoát đạp lên ma đạo, một thân tu vi từ ác niệm và sáng, ta trở thành làm hại một phương tà ma, giết người không tính toán, thẳng đến gặp được núi xanh đạo nhân, sự cường đại của hắn để ta sợ hãi thán phục, hắn cho ta một lần nữa thành Phật cơ hội, ta dựa theo hắn nói một mực chờ a, cùng chờ đợi lấy cái gọi là thánh tử giáng lâm nhân gian.
Mệnh số, đây hết thảy đều là mệnh số, cho tới hôm nay nghĩ rõ ràng nguyên lai tội lỗi của ta cần dòng dã 1.0005 mới đủ gỡ rửa, ta minh bạch.
Đúng là mệnh số.
Thiệu Bạch Vũ cầm thật chặt co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kim Phật, nếu muốn thành Phật, trước phải mẫn lục dục, ngươi ra ngoài tư tâm, cầu nhập Phật được trường sinh, từ căn nguyên bên trên chính là sai, tự nhiên không thể thành công. Cùng Thanh Sơn đạo tổ đối chiến là bại, ngươi vốn nhưng vừa chết chi, nhưng hết lần này tới lần khác cầu sinh xin khoan dung, lấy thời gian ngàn năm đổi một chút hy vọng, vẫn là tư tâm quấy phá. Tại ta hai người tới chi địa lúc, ngươi mưu toàn vây khốn một người, bước ra chân chính thánh tử tốt mở ra phong ấn. Phàm mỗi một loại này, đều là ngươi viên kia vì tư lợi lòng đang tắc quái. Ta nói kim Phật tu, ngươi chỉ có dứt bỏ tư dục, thực tình hướng thiện, mới có thể hoàn thành cuối cùng hai câu lời tiên tri, cứu được Thẩm Phi, lên trời thành Phật.
Chương 37, một lòng hướng thiện.
Dứt bỏ tư dục, thực tình hướng thiện.
Kim Phật thống khổ, ngươi đều có vì bản thân chi tâm, làm sao có thể ném được?
Không, cũng không phải là tất cả mọi người đều có lợi mình chi tâm, Thẩm Phi chính là ví dụ không phải nha, hắn dứt khoát từ bỏ sinh mệnh của mình, đổi lấy tính mạng của ta không phải sao?
Cho nên
hắn mới là thánh tử.
Mà ngươi, nhất định phải cứu hắn nhưng thành chân Phật.
Cứu thánh tử có thể thành Phật.
Kim Phật lẩm bẩm cường điệu phục, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Núi xanh đạo nhân là một cái duy nhất gồm cả lịch chuyển càn khôn chi đạo thuật và thuận theo càn khôn chi đạo thuật người, có thể nói là thuộc sơn kiếm phái chân chính đặt nền móng người, hắn bày ra ván, lưu lại, sao sẽ sai lầm?
Núi xanh kia lô mũi châu liền là lường gạt.
Vượt qua ngàn năm vung một cái láo, ngươi cảm thấy đáng ra không?
Hắn cái kia người, có chuyện gì làm không được?
Ngươi như hướng thiện, đã có thể cứu Thẩm Phi, lại nhưng cứu mình, vẹn toàn đôi bên.
Hướng thiện là cái chịu tượng từ ngữ, ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm như thế nào hướng thiện, lại nên làm như thế nào cứu được Thẩm Phi?
Cái này sao?
Thiệu Bạch Vũ trầm ngâm, Thanh Sơn đạo tổ năm đó còn để lại khác lời tiên tri à?
Không có, kia lỗ mũi châu dùng kim đồng chi thân đem ta phong ấn về sau liền bay đi.
Nói như vậy, manh mối chẳng phải là đoạn mất?
Muốn ta nói, ngươi căn bản chính là nghĩ quá nhiều, kia lỗ mũi châu căn bản chính là nói bậy nói bạn.
Nhưng ngươi còn không phải tin tưởng không nghi ngờ.
Năm đó ta vừa ngớ ngẩn.
Không, là Thanh Sơn đạo tổ hiện ra vĩ có thể, để ngươi tin tưởng lời hắn nói.
Tốt ta, điểm này ta thừa nhận, lúc ấy ta đích xác thực bị ma quỷ ám ảnh.
Thanh Sơn đạo tổ không có nói sai, cái này từ hắn lưu lại lời tiên tri ứng nghiệm liền nhìn ra được, ta cảm thấy là chúng ta vẫn chưa sở cửa đối diện đường.
Hắn thật cũng chỉ nói kia mấy câu.
Vậy nói rõ còn có khác manh mối.
Manh mối ở đâu?
Thiệu Bạch Vũ nhìn xem phá thành mảnh nhỏ Thẩm Phi, nhìn xem tràn ngập ở bên người máu bụi, nhìn trong tay ánh vàng rực rỡ bụi bặm không nhiễm kim Phật, đột nhiên linh quang lóe lên, từ hàm răng bên trong tung ra hai chữ, Kim thân.
Cô này Kim thân chính là núi xanh đạo nhân lưu lại manh mối.
Ngươi nói cái gì?
Kim Phật kinh hãi.
Thiệu Bạch Vũ nói, sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, kim đồng chi thân do nó lấy, vứt bỏ ác từ thiện có thể nói Phật.
Kim đồng chi thân, chẳng phải là ngươi phong ấn à?
Hắn muốn nói rõ cái gì?
Ta hoài nghi, cái này kim đồng chi thân là kiện tuyệt thế chân bảo. kia là đương nhiên, nếu không lại có thể nào vây nhốt ta 1000 năm. Cái này liền đúng, núi xanh đạo nhân hoặc là đoán được Thẩm Phi chiều nay gần cốt đứt đoạn, hình hài vỡ vụn tình cảnh, cho nên cố ý lưu lại kim thân làm cứu viện, rất có thể là hắn cố ý để Thẩm Phi đứt gân gãy xương, tốt lấy cái này ẩn chứa vĩ lực kim đồng chi thân nặng đắp thân thể. Ta liền nói hắn là biến thái đi, trời sinh thích tra tấn người. Hắn là tại cố ý vì Thẩm Phi sáng tạo một chút thời cơ. Trước đó cũng đã gặp qua tình huống giống nhau, khi đó, Thẩm Phi phá giải câu đố, thu hoạch được một quyển tên là Khí Thôn Sơn Hà Sát Quyển. Người trẻ tuổi này, tại sống chết trước mắt, lựa chọn vì ngươi mà chết, xác thực không giống phàm nhân việc làm. Có một chút ta rất hiếu kỳ, trước đó kia 4 vị thông qua người, bọn hắn đều là làm sao làm được? Toàn bộ Thông Thiên Lộ chính là một cái bộ kinh tâm sân thí luyện, cho dù là nhị lưu tiên nhân tiến vào đều rất khó thông qua, huống chi phàm nhân. Ta không rõ ngươi ý tứ. Kia 4 cái thông qua người, đều là tại nhập trên đường gặp hiểm về sau, cho thấy một ít đặc chất, cho nên bị trên núi người cứu đi. Ngươi nói cái gì? Ý của ta là, nếu như vô tiên nhân cứu, không có bất kỳ cái gì người bình thường có thể đi ra Thông Thiên Lộ. Nguyên lai cái này mới là đúng à? Rất tàn khốc, nhưng là hiện thực. Thiệu Bạch Vũ không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn về phía Thẩm Phi, không quản ngươi có đúng hay không thánh tử, mặc kệ ngươi có thể hay không trở về, ta đều muốn mang ngươi cùng nhau ra ngoài. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, chỉnh hợp mê ly chi tâm, từ tận mắt nhìn thấy mâu thân tử vong bắt đầu, tâm cảnh của hắn liền một mực táo bạo không chịu nổi, giờ phút này vì Thẩm Phi, vì bên cạnh hắn thân nhân duy nhất, hắn quyết tâm cải biến hiện trạng. Tinh khiết sáng long lanh, không có chút nào tạp chất qua mang, từ hắn khép kín hai mắt bên trong, toát ra đến, phản phất từ bảo hạp khe hở bên trong lộ ra tường thụy. Ngay cả Kim Phật cũng không khỏi tán thưởng, thiên nhãn quả nhiên là nhân gian kỳ tích. Có lẽ đúng như núi xanh đạo nhân nói, 1000 năm về sau, sẽ có thánh tử quân lâm đại địa. Chỉ không biết nói. Không biết vì sao chợt nhìn qua, thiếu niên này sẽ so thánh tử càng thêm ưu tú. Từng màn quang cảnh phim đèn chiếu như tại Thiệu Bạch Vũ hỗn độn tròng trắng mắt bên trong xuất hiện, Viêm Thiên Khuynh Bá Đạo đem hắn túm đến địa ngục, bước đến điên cuồng, mà Thẩm Phi tại thời khắc sinh tử làm ra lựa chọn, thì đem hắn một lần nữa kéo về nhân gian. Đây là huyết dạ đến nay, Thiệu Bạch Vũ lần thứ nhất tỉnh táo suy nghĩ, như có thực chất qua mang, tại nó trong hốc mắt xoay quanh. Một lát sau, trên bầu trời hạ xuống ánh sáng chói mắt trụ, cột sáng bao phủ Thiệu Bạch Vũ, cho hắn không cùng luân so trí tuệ. Phần này quang minh có một cái tên dễ nghe, Thiên Khải Chi Quang. Nó lần thứ nhất lâm thế, ban cho Thiệu Bạch Vũ không cùng luân so lực lượng cùng dũng khí, mà nó lần thứ hai giáng lâm, thì đem giao phó đứa bé này siêu việt tưởng trí tuệ con người. Đây là thượng thiên ban ân. Được hưởng phần này ban cho Thiệu Bạch Vũ, lại không phải núi xanh đạo nhân nhận định thánh tử. Ở trong đó đến cùng có gì nguyên do? Cột sáng xuyên vân, tường thụy long khí tràn ngập sơn lâm. Sau một lúc lâu, Thiệu Bạch Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn mở mắt tốc độ cực chậm, theo mắt càng trừng càng lớn, nhìn chằm chằm hắn Kim Phật phảng phất vùi đầu vào trong mắt thế giới bên trong, trải qua tinh thần quật khởi cùng vất lạc, trải qua nhân loại xuất hiện cùng diệt vong, nhìn thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, linh quang nở rộ, hắn có đốn ngộ, hoa nở hoa tàn, giọt nước trong biển cả. Cột sáng co vào, mây dày khôi phục như lúc ban đầu, tràn ngập giữa khu rừng tường thụy long khí một mạch chui vào Thiệu Bạch Vũ thể nội, theo kỳ kinh bắt mạch du tẩu toàn thân, Thiệu Bạch Vũ con mắt rốt cục triệt để mở ra. Kim Phật hỏi, thiếu niên nghĩ đến biện pháp không có? Bạch Vũ đáp, không có. Phúc. Nếu như Kim Phật có thể di động, hiện tại nhất định tại thổ huyết, không có. Cái gì tường thụy long khí à, bóng ánh bạch quang à, đủ loại đại trận chiến à, nguyên lai đều là bài trí, thế mà nói với ta không có. Kim Phật có một loại cảm giác sắp phát điên, Kim Phật có giết người xúc động, Kim Phật thậm chí muốn tự mình hại mình. Thế là Kim Phật gào thét, nói là gào thét, kỳ thật càng giống là thét lên, tiếng kêu chói tai, chấn lên một chút chiếu xuống kim thân thượng máu bụi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thật sự là giá áo túi cơm. Thiệu Bạch Vũ lại không để ý tới hắn, mở ra hai mắt nhìn chằm chằm từ Kim Phật trên thân chấn động rất xuống máu bụi, hiện ra mê ly. Thiếu cho ta giả điếc. Không, không phải. Thiệu Bạch Vũ đưa nó chuyển qua, chính ngươi nhìn xem. Nhìn xem nhìn, ngươi rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì a? Kim Phật lớn tiếng quát lớn, thẳng đến nào đó một cái góc độ dưới, một sợi ánh nắng bị một viên mảnh tiểu nhân hạt cắt phản xạ đi qua, vàng óng ánh, giống như là nổi bồng bềnh giữa không trung cắt vàng. Đây là, không sai, những này máu bụi có thể bóc ra dưới trên người kim mảnh, ta nghĩ đây chính là hết thảy đáp án. Húc năng ấm quang như xuân, trước đó từ trên thân chấn động rất xuống kia mấy hạt cho bụi, phản xạ ra ánh nắng không giống góc cạnh, có lẽ cái này thật chính là đáp án. Kim Phật đấy lòng sinh ra to lớn gợn sóng, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy lớn nhỏ mình, Thẩm Phi huyết dịch mới có thể đem tất cả kim mảnh toàn bộ mang đi, chỉ sợ cũng chỉ có từ như vậy chỗ cao ngã xuống, mới có thể khiến huyết dịch từ toàn thân kinh lạc bên trong đè ép mà ra, cùng đồng lên cho bụi giao hòa hình thành như vậy kỳ cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiệu Bạch Vũ như vậy thực tình thành ý đồng bạn, mới có thể tại như thế tuyệt cảnh dưới, vẫn không từ bỏ đồng bạn. Hết thảy, tuyệt đối khó mà phục chế. Mà núi xanh đạo nhân lại sớm tại ngàn năm trước kia, liền tiên đoán được những ngày phát sinh, nó thần thông chi bác vi quả thực khiến nhân sinh sợ. Trong lòng ầm ầm sóng dậy, suy nghĩ muôn vàn, trầm mặc thật lâu, Kim Phật đã đối Thiệu Bạch Vũ kính nể có thừa, hỏi, nên làm như thế nào, chẳng lẽ muốn ta tại cái này bụi đoàn bên trong không ngừng lăn lộn à? Chỉ có thể như thế. Nói, Bạch Vũ nắm lên Kim Phật, tại dính đầy máu tươi bụi bặm bên trong, trên dưới lật múa bắt đầu. Đây là một cái phức tạp, dài dòng quá trình, đầu tiên, Kim Phật thể đồng hồ, nhất định phải dính đầy máu bụi, tiếp theo, những này dính trên người máu bụi nhất định phải bị quăng rơi, ly thể, cuối cùng, máy móc tính lặp lại trở lên động tác. Phải biết, Kim Phật hiện tại chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, mà tràn ngập ở bên người máu bụi lại là một cái bán kính vượt qua 2 mét tròn, muốn đem cái này tròn bên trong máu bụi toàn bộ dính lên kim mảnh, nó trình độ khó khăn có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, trong núi phong trào không ngừng, vạn nhất một trận cuồng phong xoắn tới, đem tụ tập máu bụi thổi tan, hoặc là kéo quá lâu, máu bụi lẫn nhau dính ngay cả, rơi trên mặt đất, Thẩm Phi phục sinh hy vọng đều đem phá diệt. Cho nên, hai người nhất định phải nhanh đuổi tại sinh cơ diệt hết trước đó hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Thử nghĩ một hồi, tại ấm áp dễ chịu phòng bên trong, không phất tay cánh tay mấy chục cái, bả vai chua xót cảm giác. Thiệu thị Bạch Vũ đúng là cái giàu có tính bền dẻo người, dù là mồ hôi đã chảy khô, dù là bụng rỗng gãy không ngừng, dù là trên thân mỗi một tấc da thịt đều tại đau nhức chết lặng, cũng không có một tơ một hào ý tứ buông tha. Kim Phật nhìn xem hắn khuôn mặt như lao gọn, kiên định chấp nhất song đồng, trong lòng có khó nói lên lời tư vị. Nhật nguyện thay đổi, đầu chuyển tinh di, rốt cục Kim Phật gầy xuống dưới, vàng sắc ngoài chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, da thịt lờ mờ có thể thấy được, lộ ra da thịt máu lan tan, tựa hồ là làn da theo kim mảnh rời đi mà bị mang đi, lột ra nỗi khổ. Thiệu Bạch Vũ ngừng lại động tác, nhìn về phía Kim Phật nói, xem ra muốn mở ra phong ấn, cần phải thừa nhận tàn nhẫn lột da cực hình. Kim Phật răng run lên nói, núi xanh tên hôn đảng kia, cái này cửa ải nhất định là hắn trước kia bày, nhất định đúng thế. Hiện tại phong ấn lực lượng đã rất yếu đi, ngươi hất lên tầng này mỏng ra, cũng không ảnh hưởng hoạt động, vì sao còn không trốn đi? Bảo khí hoàn chỉnh mới có tác dụng, không đem tầng da này lột bỏ đến, tiểu tử thúi cho dù phục sinh cũng là tàn phế. Ngươi thật nguyện ý vì một câu một lòng hướng thiện có thể thành Phật, liền cam tâm chịu được lột da nỗi khổ. Đừng nói nhảm, mau tới đi, cẩn thận lao tử một hồi cải biến chú ý. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khi tất cả kim mảnh toàn bộ cùng máu bùi hợp mà vì một thời điểm, Kim Phật máu đưa nước nhục thân đã khôi phục đến nguyên trạng, hắn chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hô hấp khi có khi không, không có chút nào thành Phật dấu hiệu. Thiệu Bạch Vũ đồng tình nhìn qua hắn, nói, cuối cùng vẫn là không thể thành Phật, ngươi tâm lý nhất định hận đấu đi. A Di Đà Phật, bằng vào ta mục nát thân thể, đổi thánh tử khỏe mạnh chi thể, cũng coi như tính ra. Vì sao Thẩm Phi vẫn không có phản ứng? Ta chỗ mi tâm còn có cuối cùng một hạt kim mảnh, chờ chút ngươi đem gỡ xuống, dung nhập đùi đoàn bên trong, Thẩm Phi nhục thân có thể phục sinh. Con mắt của ngươi làm sao vậy? Xem ra là lạ. Trước khi chết, mở âm dương mắt, Nộ Luân hồi nói, chúc mừng ngươi. Tạ ơn. Thiệu Bạch Vũ nô ra tay, gỡ xuống kim Phật mi tâm chỗ cuối cùng một hạt kim phấn, vung tay, ném về bùi đoàn. Chương 38, quái sự. Hô hô hô. Theo cái này một hạt kim phấn gia nhập, toàn bộ bùi đoàn nháy mắt dung hợp vì một cái kỹ càng chỉnh thể, vàng rực rỡ, tượng trưng cho đại từ đại bi minh văn từ phía dưới hiện hiện, minh văn nhan sắc dần sâu, toàn bộ bùi đoàn giống như là đang sống, ở giữa không trung tả hữu quan sát, nhìn thấy Thẩm Phi thi thể về sau, trực tiếp vọt tới. Một tấc không lưu địa bao trùm tại hắn trên thân thể, Phật đà minh văn xiển xích, buộc chặt thân thể của hắn. Xoát xoát xoát. Thẩm Phi thân thể như bị gió nâng, lơ lửng cách mặt đất, kim chói, xương cốt chi chi rung động, huyết dịch quay về mạch lạc, rách nát thân thể bị kim phấn đúc lại. A Di Đà Phật. Kim Phật mặt lộ vẻ hiền lành, cũng coi như lại một cọc tâm sự, tinh huyết là hồn phách vật dẫn, máu đi thì hồn tán. Giống ngươi như vậy sau khi chết huyết dịch vẫn ngưng tụ không tiêu tan, coi là thật chưa từng nghe thấy, bất quá, thân thể thay đổi, thích ứng bắt đầu tóm lại sẽ bỏ chút thời gian, bần tăng tuổi thọ gần, dứt khoát người tốt làm đến cùng, giúp ngươi một tay tốt. Kim Phật hai tay kết sen hoa ấn, trình độ đưa ra, siêu. Một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng đặt vào Thẩm Phi lòng bàn chân, cái sau lúc này tỉnh lại, hai mắt híp lại, mông lung địa nhìn bên cạnh thế giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kim Phật cười nhạt một tiếng, ngửa đầu, mất đi sinh cơ. Thẩm Phi như cùng hắn có liên hệ kỳ diệu, Kim Phật vừa đắc khí, liền lập tức cảm nhận được, thân thể trầm xuống. Hai chân vững chắc địa dẫm trên mặt đất, nện bước bước nhỏ đi đến Kim Phật trước, nhìn chăm chú nhìn hắn. Bạch Vũ nói, vì cứu ngươi, hắn tiếp nhận lột da nỗi khổ. Đáng tiếc, đến cuối cùng cũng không thể thành Phật. Thẩm Phi gật gật đầu, nói, đáng tiếc. Hắn hất lên tay áo, Sơn Hà quyển xuất hiện, Kim Phật thân thể đặt vào trong đó. Có lẽ, tại kia tự thành một giới Sơn Hà của chúng, hết thảy còn có chuyển cơ, có lẽ vậy. Sinh tử lộ bên trên hai tuyển một, thánh tử cần từ tuyệt cảnh ra, kim đồng chi thân do nó lấy, một lòng hướng thiện có thể thành Phật. Bây giờ, Kim Phật đã hướng thiện, âm dương mắt bỗng nhiên thông suốt, thành Phật một chuyện ở trong tầm tay. Lịch sử có đồ hỏi Thanh Sơn đạo tổ, cái gì gọi là thánh? Đạo tổ đáp, có hay không thư kính dâng chi tâm người gọi là thánh. Khí thôn Sơn Hà quyển hết ngồi đáy giếng Phật, trải qua hai đại khảo nghiệm, Thẩm Phi nhân họa đắc phúc, không chỉ có thu hoạch được kỳ bảo, nhục thân cường độ càng là lên một tầng nữa. Hắn tái diễn năm cùng lòng động tác, trải nghiệm kia chạy qua toàn thân kỳ diệu lực lượng, thánh khiết vô cùng lực lượng như hạt sương ngọt. Thẩm Phi thả người nhảy lên thẳng tới nửa chỗ, Bạch Vũ nhìn cũng không nhịn được kinh ngạc, cái này kim đồng chi thân lại có này kỳ hiệu. Vô anh, Thẩm Phi rơi xuống đất, hai chân như hỏa đao đâm tuyết, cắm vào mặt đất, đầu gối có chút ố lượng, chỗ khớp nối cơ bắp kéo căng, chứa đầy năng lượng, lực lượng mạnh lên, thân thể lại nặng, tính không được hoàn mỹ. Thiệu Bạch Vũ bĩu môi nói, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắc hắc hắc. Thẩm Phi ngồi thẳng lên, chứa đầy năng lượng chỗ đầu gối phát ra lốp bốp giòn vàng, bùi đất theo bắp thịt giãn ra từ làn da mặt ngoài bắn lên, thế nào, đố kỵ? Đố kỵ, nào dám? Thiệu Bạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, âm dương quái khí nói, ta nào dám đấu kỵ thánh tử ngài a? Thánh tử, ai là thánh tử? Thẩm Phi vừa rồi một mực tại trước quỷ môn quan dạ bước, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên cũng không có khả năng nghe tới có quan hệ thánh tử tiên đoán, ngươi sẽ không lại nói ta đi. Hừ hừ. Thiệu Bạch Vũ thầm nghĩ, về sau không chừng còn có gì cùng khiêu chiến, để hắn sớm biết được cũng tốt, lập tức liền nói, chính là nói ngươi. Dựa theo Kim Phật thuyết pháp, Thục Sơn Thanh Sơn đạo tổ lúc còn sống từng dự đoán ngươi là thánh tử. Ta là thánh tử. Thẩm Phi hiện ra sợ hãi thần sắc, hai mắt tỏa ánh sáng, Thiệu Bạch Vũ nghĩ lầm hắn là thụ sủng nhược kinh, đang nghĩ chế giễu, lại bị hắn tiếp xuống đụng tới một câu tức giận thổ huyết, khó trách ta vẫn cảm thấy mình rất mạnh, nguyên lai là dạng này, cái này liền giải thích được. Ha ha ha, ha 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 ha. Tâm của ngươi thật đúng là lớn a. Thiệu Bạch Vũ cố gắng thẳng lên nghiêng lệch thân thể, vỗ bờ vai của hắn nói, không nhìn ra, ngươi cùng quân như là người một đường. Thiếu đem ta cùng cái kia nha đầu điên liên hệ tới. Thẩm Phi nháy mắt mấy cái, che bụng, có chút đói, làm ăn chút gì a? Hoàng Sơn gia lĩnh, thịt rừng hẳn là không ít. Ta đi đi săn, ngươi nhóm lửa đi.
Nhóm lửa?
Quá kiêu căng không tốt ta.
Có thánh tử bảo bọc, ngươi sợ cái gì?
Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể khuất phục.
Ngoan.
Đem móng vuốt của ngươi từ trên đầu ta lấy ra.
Thật
tốt. Thính ngươi thất thời, chậm một chút nữa, ta liền vặn gãy nó.
Đồ đần, ngươi dám đối thánh tử bất kính.
Ta liền thích tìm thánh tử phiền phức.
Xem như ngươi lợi hại.
Đúng, cái này bên trong hoang tàn vắng vẻ, ta muốn làm sao nhóm lửa a?
Ngươi không có đá lửa à?
Không có.
Ta cái này có hai khối, cho ngươi một khối.
Làm sao dùng a?
Sắt, dùng sức sát, tìm một chút cỏ khô nhóm lửa liền có thể.
Hiểu, ngươi đi đi săn đi.
Lại nói, nếu là ngây ngốc cùng tiểu hắc tại, liền khỏi phải ta tự thân lên trận.
Ngây ngốc cùng tiểu hắc là ai?
Hai con báo nhỏ.
Ngươi còn nuôi báo?
Ân.
Thẩm Phi không nghĩ tới giải thích thêm lai lịch của bọn nó, mặc phủ kỳ biến, ta thẳng vào thông thiên lộ không kịp về nhà, không biết nó hai thế nào.
Sẽ không có chuyện gì, báo là đỉnh cấp thợ săn, tự vệ đại khái không thành vấn đề.
Hy vọng như thế.
Thẩm Phi trong lòng nghĩ chính là, mình sát hại mô báo, nếu như hai con tiểu báo con lại đói chết rồi, coi như thật là mười phần ác nhân.
Phương xa, bóng cây dưới dược nhân vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực ngủ say tiểu báo con, ngay cả tiếp theo đánh hai nhảy mũi, "Nóa, là ai mắng ta, là ai?"
Thẩm Phi từ nhỏ hơn núi tìm thuốc, đối dưới chân núi xanh một ngọn cây cọn cỏ đều là đều hết sức quen thuộc, đi săn đương nhiên không phải việc khó, để hắn do dự, là nên bắt cái dạng gì con mồi.
Quá lớn, ăn không được lãng phí, quá tiểu nhân, không đủ nhét cái răng, quên đi quẩn lại hồi lâu, trong lúc vô tình nhìn thấy kiếm ăn hiệu bảy, thuận tay liền bắt một con.
Sau khi trở về tay không xé mở, móc ra nội tạng lấy nhánh cây lọt vào gác ở trên đống lửa đồ nướng, không mất một lúc, liền có thuần lúc mùi thịt bay ra.
Gió nhẹ như sóng, từ trong da thịt chảy xuống nước thịt một giọt địa nhỏ tại lửa bên trong, dẫn tới ngọn lửa khoảng cách này lên, trông rất đẹp mắt.
Thiệu Bạch Vũ vươn cổ hấp khí, mỉm cười tán thưởng, nhìn không ra, ngươi còn có tay người này.
Ngươi đây có thể nói đúng, nướng thịt rừng nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp, cần nghĩ kỹ ăn, không chỉ có phải căn cứ thịt rừng lớn nhỏ, chủng loại nắm giữ hỏa hầu mạnh yếu, càng muốn thỉnh thoảng cải biến thịt rừng bị nóng diện tích, nếu như đổi lại ngươi đến nung lời nói, không ra một thời ba khác, liền sẽ khét lẹt.
Nói ngươi béo, thật đúng là thở bên trên, nhàm chán.
Cũng không phải ta lao đầu bán dừa, mèo khen mèo dài đuôi.
Cái này đồ nướng tay nghề, là tại nhiều năm trong thực tiễn, lục lọi ra đến, người khác không học được.
Thẩm Phi sờ tay vào ngực, móc ra một cái cho Không Lưu Thu cái bình, bên trong đựng lấy màu trắng phân kết thúc.
Thiệu Bạch Vũ khẽ nhếch miệng, nói, ngươi mang theo trong người loại vật này.
Đây là bí mật của ta vũ khí.
Hắn niết lên ngón út, nhẹ nhàng đập nện thân bình, màu trắng phân kết thúc vung ra.
Hồng hộc xoẹt.
Phân kết thúc gặp thịt tức tan, mùi thơm mê người nháy mắt tuôn ra, phiêu khắp núi lâm, dẫn tới bầy chim ngừng chân, manh thú thèm nhỏ dãi.
Đổi lại lúc trước, Thẩm Phi như gặp manh thú ngừng chân, tất nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí mang theo đồ ăn lên cây, an tâm ăn.
Thời nay lại khác, cùng Bạch Vũ cùng một chỗ, hắn có một loại kỳ diệu cảm giác, an tâm, hoàn toàn không đem rình mò ở bên manh thú đặt ở mắt bên trong.
Hỏa hầu vừa vặn.
Ăn đi.
Hắn nhẫn nóng kéo xuống hiệu chân, đã đánh qua.
Bạch Vũ đang chờ đưa tay đón, đã thấy thật lớn một cây hiệu chân, ở dưới ánh sao, trong tầm mắt, không hiểu thấu càng đổi càng nhỏ, cho đến biến mất.
Cái này, ngươi làm trò xếp gì?
Bạch Vũ giận dữ mắng mỏ.
Ngươi nói cái gì?
Thẩm Phi không hiểu thấu, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hiệu chân đâu?
Cho ngươi nha.
Ở đâu a?
Thật cho ngươi.
Vậy làm sao không có?
Thật là sống gặp quỷ, ngươi sẽ không tưởng rằng ta tại làm ảo thuật đi.
Ta mặc kệ, ta muốn kia nửa bên.
Khó mà làm được, bên trái là ngươi, bên phải là của ta.
Cái rắm, ta căn bản không ăn được.
Ta thật cho ngươi.
Kìa tại sao không có?
Tốt tốt tốt, thật sự là sợ ngươi, xem ở ngươi đã cứu ta một mạng phân thượng, cho ngươi chính là.
Thẩm Phi lại kéo xuống mặt khác nửa bên hiệu chân, như trước đó như vậy, đã đánh qua, lúc này, ngươi có tiếp không tốt.
Tại hai người tập trung ánh mắt dưới, cây kia vừa mới nướng chín hiệu chân, không ngờ ở giữa không trung càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất.
Cái này,
đây là có chuyện gì?
Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Chương 39, tội vực.
Thử, ăn ngon, lại đến, lại đến.
To lớn khủng bố từ bên cạnh đống lửa chuyển đến, như là ban ngày bên trong hạ xuống hắc ám màn sân khấu, như là còn buồn ngủ địa mở hai mắt ra lúc, đã thấy hùng sư thịt lưỡi ở trên mặt, Thẩm Phi cách thanh âm nơi phát ra rất gần, thân thể cứng đờ, không dám quay đầu. Thiệu Bạch Vũ lại tại thanh âm xuất hiện đồng thời, giật mình bên cạnh đống lửa nguyên lai một mực tồn tại người thứ ba, người này ngay tại Thẩm Phi bên cạnh, trông coi đống lửa, không, là trông coi trên đống lửa đồ nướng con.
Mai thịt, kinh khủng là, giác quan bén nhạy dị thường hai người vậy mà đều không có phát hiện nó.
Cái này sao có thể?
Thiệu Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện, tại người kia đưa thân địa phương, lóe sáng ánh lửa khó mà bắn vào, to lớn vẻ lo lắng như có thực chất, áp lực nổi bật.
Ta muốn ăn.
Cứ việc không quay đầu lại, Thẩm Phi còn có thể cảm nhận được rõ ràng nhìn chăm chú vào mình, để người run sợ ánh mắt, như rắn bò toàn thân, tất cả mồ hôi mao đều dựng lên.
Thẩm Phi miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, đem còn lại hiệu thịt một mạch ném cho nó, cho ngươi, đều cho ngươi.
Ngươi đưa ta.
Cái thanh âm kia tinh lịch địa nói, nghe vào hai người trong thai thì kinh khủng dị thường.
Uy cái đầu a, ta lại không biết ngươi.
Thẩm Phi vẫn là không dám quay người. Nơm nớp lo sợ đem hiệu thịt hướng về phía trước đặt đạp, tùy tiện ăn, đều cho ngươi.
Ta muốn ngươi uy.
Không muốn.
Cự tuyệt ta là muốn trả giá đắt nha.
Ta chính là không muốn.
Thiệu Bạch Vũ nhìn thấy, tại Thẩm Phi tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, bên cạnh hắn màu xám bóng tối lập tức biến làm vật mèo, ngọn lửa kịch liệt nhảy lên, ánh lửa chiếu dọi ra cái bóng trở nên dương nhanh múa vớt, nhắm người mà phệ.
Uy hắn.
Thiệu Bạch Vũ nhanh chóng làm ra phản ứng.
Thẩm Phi nhìn hắn một cái, bị hắn không dung kháng cự ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể khuất phục, bĩu môi nói,
"Tốt, cho ăn liền cho ăn đi." Trong ngọn lửa quái thú bình phục xuống dưới, thật vui vẻ a. Thẩm Phi nhặt lên trên đất hiệp thịt, nửa quỳ di động, hơi khẽ nâng lên cái trán nhìn thấy kinh khủng nơi phát ra, nhưng thật ra là một vị toàn thân giấu ở áo choàng phía dưới khô gầy nam nhân, cho dù sát lại dạng này gần, vẫn là không phân rõ được bộ dáng, chỉ có thể từ kia nửa quỳ tư thế, cùng hưng phấn run run bên trong, đánh giá ra hắn có được ngoan đồng ngây thơ tính cách. "Uy liền cho ăn đi." Hé miệng. Thẩm Phi gặp hắn thân thể nghiêng về phía trước, cũng không bằng gì động tác, lại lặp lại nói, "Hé miệng. Đã mở ra a, nhanh lên nút cho ta ăn, nhanh nút cho ta ăn a." Đem mũ hái xuống. Bên trong đen như vậy, ta cái kia bên trong phân rõ ràng cái kia bên trong là cái mũi, cái kia bên trong là miệng a. "Không được, cái mũ của ta không thể lấy xuống, ngươi nhanh đút cho ta, nhanh đút cho ta a." "Ngươi nói a, sử mù cũng đừng trách ta." "Ân ân, không trách ngươi, không trách ngươi." Gió mát nhẹ nhẹ, mũ trùm biên giới sữa xúc tu nhúc nhích, bóng tối bao trùm mũ bên trong mỗi một cái bộ phận, giống như người kia cao gầy thân thể, dấu ở trường bào rộng lớn dưới, một tơ một hào da thịt đều không có lộ ra. Từ vừa mới bắt đầu, Thiệu Bạch Vũ liền lo lắng mà nhìn xem đối phương, quan sát nó mỗi một chi tiết nhỏ, tại hiệu thịt đâm vào mũ trùm trước một giây, hét lớn, "Dừng lại Thẩm Phi, dừng lại, gặp nguy hiểm." "Nóa, để ta cho hắn ăn chính là ngươi, không để ta cho ăn cũng là ngươi, có lầm hay không?" Thẩm Phi phẫn nộ quay đầu, đối diện bên trên Thiệu Bạch Vũ bay nhào mà tới áo trắng, mau buông tay. Nhưng mà, không kịp. Áo trắng cuối cùng không thể đuổi kịp, mũ trùm dưới bóng tối đột nhiên dọc theo đi, lập tức bao lấy hiệu thịt cùng Thẩm Phi tay phải, "Hảo hảo ăn, hảo hảo ăn nha." Hiệu thịt cùng Thẩm Phi tay phải đồng thời biến tiểu. "Không tốt." Thẩm Phi kinh hô, hướng về sau manh túm cánh tay, hắc ám lại như bóng với hình, cánh tay co lại tiểu khó mà ngăn chặn, cho là lúc, kim quang hiện hiện, Phật gia minh văn như nước chảy tuôn ra, khóa lại thân thể, bước lui hắc ám. "A a a a a a a." Đồng thời xuất hiện bảy cái thanh âm, để dừng gần Thiệu Bạch Vũ hoảng sợ phát hiện nguyên lai bên người còn có người khác, cùng người kia đồng dạng, sáu người này không ra thời điểm, căn bản khó mà bị phát giác được. Hắn vô song kinh dị, dạng này gần khoảng cách giới không bị mình phát giác, hoặc là có mang kinh thế thần thông cao thủ, hoặc là căn bản cũng không phải là người. Không phải người, chẳng lẽ là quỷ? Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, thật đúng là giống như là quỷ đâu. Thiệu Bạch Vũ không kịp ngâm nghĩ nữa, thừa dịp Thẩm Phi cánh tay bị Phật quang che chở ngay miệng, bắt hắn lại cổ áo, hướng về sau manh túm. Xoát. Cánh tay thuận lợi rời đi hắc ám, phía trên dính đầy hình quang dịch nhận, buồn nôn cực. Hiệu thịt thì càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Người áo xám ôm bụng đứng lên, nói, "Chưa ăn no, còn muốn ăn." Hắn nô ra cánh tay phải, bàn tay chôn giấu tại rộng lớn hắc ám trong ống tay áo, giống như là tiềm ẩn trong bóng đêm, chọn cơ mà động manh thú. Áo xám cánh tay của người vô hạn kéo dài, rất nhanh liền vượt qua trước người nửa thước đường ranh giới, Thẩm Phi da thịt lại bắt đầu biến nhỏ, Phật quang minh văn lại lần nữa tại da dưới hiện hiện, khóa lại huyết đủ. Người áo xám lại không được trí, tay áo biến rộng giơ lên, tiếp theo quay đầu chụp xuống, Thẩm Phi tại thời khắc mấu chốt đẩy ra Thiệu Bạch Vũ, mình thì bị bao phủ trong đó. Bị bao ở trong đó hắn, phản phất đi tới mặt khác một chỗ thế giới bên trong, quanh mình một mảnh tinh quang, tiếng nghẹn ngào tại lần quần bên hai. Tiếng nghẹn ngào. Mười điểm thanh âm kỳ quái. Thẩm Phi tâm trí sớm thành, nhanh chóng tỉnh táo lại, lần theo thanh âm tìm qua, nhìn thấy cách đó không xa có một cái vết máu pha tạp tế đàn, cái bàn bên ngoài đứng thẳng một vòng đầu trâu, nhân thân, hà mã chân điêu đắp, bên trong một vòng giao thoa đứng vững hơn 20 cây đá mài đao trạng cây cột, mỗi một cây trụ bên trên đều khóa lại mập mạp tù phạm tóc thưa thớt, toàn thân bốc lên dầu, rên rỉ chợt chợt, mỡ chồng chất như núi, thoạt nhìn như là đợi làm thịt heo. Đối với Thẩm Phi đến, những người này cũng không có đặc biệt phản ứng, thỉnh thoảng choáng nặng nề địa đánh cái nấc. Thẩm Phi đi đến trên tế đài, ngắm nhìn một phía, giật mình pha tạp vết máu lẫn nhau dính ngay cả, vậy mà tạo thành một chữ, một cái nhìn thấy mà giật mình chữ, ăn. Cái này khiến hắn nhớ tới, nào đó đoạn đánh dấu tại cổ tịch bên trên lời cảnh báo, tham ăn chính là tội. Vẻ lo lắng dày đặc, đầu chuyển tinh di, bóng ánh tinh thần tùy thời ở giữa di động, dần dần sắp xếp vì một cái quy tắc đồ hình, con mắt nhìn lại, giống như là cái ăn chữ. Tại cái này sắp xếp hình thành về sau, tinh huy tăng vọt mấy lần, phổ chiếu xuống tới, tế đàn ngoại vi giữ tận điêu đắc bị rót vào năng lượng, nhao nhao đi xuống ghế đá. Pho tượng sống, tù phạm trên mặt hiện ra hoảng sợ, Thẩm Phi thầm nghĩ, những này điêu đắc đại khái đã là người thủ vệ, lại là kẻ hành hình, đám tù nhân mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải bị bọn hắn tra tấn, chỉ không biết tra tấn nội dung cụ thể là cái gì, nhìn tù phạm mặt ngoài thân thể tựa hồ cũng không có cái gì dễ thấy ngoại thường a. Trong lòng run lên, Thẩm Phi bỗng nhiên ở giữa nhớ tới một chút chi tiết, lo sợ không yên bốn mắt túc hạ, chẳng lẽ là ăn. Tham ăn chính là tội, tội nghiệp cần lấy bạo thực trừng phạt. Phật gia thánh quang bao phủ thân thể của hắn, thần bí minh văn lập lòe, Thẩm Phi ở cái thế giới này bên trong tựa hồ là ẩn hình, quanh mình kẻ hành hình không nhìn thấy hắn, nhưng thấy những này dị hình dị thú không biết từ cái kia bên trong đẩy tới một cỗ tảng đá đúc thành xe đẩy, trong xe đựng lấy các loại thịt đều trải qua tỉ mỉ xử lý, hương vị vô cùng thơm. Thẩm Phi thầm nghĩ, liền ăn những vật này sao, phân lượng không lớn a, chẳng lẽ là mình đoán sai. Quả thấy kẻ hành hình đẩy xe đi đến phạm nhân trước mặt, cũng không nói chuyện, một cái nắm chặt phạm nhân cực lực tránh né đầu, một cái cậy mở miệng của hắn, đem một cái tự đại cái phếu cắm đi vào. Nhìn đến nơi này, Thẩm Phi dạ dày bên trong đã một trận bốc lên, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp thì càng làm cho hắn khó mà chịu được. Nhưng thấy kẻ hành hình muốn từng ngụm lớn lên trên xe đồ ăn, một bên dùng sông kia ngựa đồng dạng nửa người dưới bài tiết, một bên ăn, một bên bài tiết đồ vật lại bị bên cạnh kẻ hành hình dùng cái xẻng sạn khởi đến, một xẻng một xúc đất đầu nhập cái phếu bên trong, phạm nhân miệng mở ra, tiết hầu bị cái phếu mũi nhọn chống ra, căn bản khó mà cự tuyệt, những cái kia buồn nôn ấy vật không có chút nào ngăn trở rót vào tràng đạo, bị vị toan tiêu hóa, ở giữa gây nên trận. Trận nôn mửa, không ngoài dự tính, phun ra đồ vật cũng đều bị chảy ngược trở về. Một xe đồ vật, nguyên lai chỉ là một người phân lượng. đây thật là quá buồn nôn. Thẩm Phi cực lực nhẫn lại, vẫn chưa có thể tự chế, dạ dày bên trong lưu lại đồ vật, một mạch bừng lên. Cùng lúc đó, ngay tại thi hình kẻ hành hình nhóm, đồng thời ngừng lại động tác, con lửa đồng dạng lỗ 2360 độ xoay tròn hai vòng, nghiêng đầu nhìn sang. Thẩm Phi kinh hoàng không thôi, chậm chạp lui về di động, đem hết khả năng địa cách những cái kia phun ra đồ vật càng xa một chút. Kẻ hành hình lỗ mũi bên trong phun ra ngắn ngủi, có tiết tấu tiếng hừ hừ, như tại trao đổi lẫn nhau, trong đó ba tên đi trở về mình trước đó đứng thẳng ghế đá trước, từ khe hở bên trong rút ra rộng con hổ đao, tiếp lấy thành giáp công chi thế xuống lại tới, dùng cái mũi, lỗ hai cùng trên thân hết thảy giác quan tìm tòi tỉ mỉ. Không có chút nào thu hoạch về sau, bắt đầu vây mặt đất bên trên mình nôn xoay quanh, tiết hầu bật lên, trong miệng buộc phát ra bén nhọn, ngắn ngủi tiếng kêu, những âm thanh này cùng loại với con rơi hồi âm định vị, có thể tìm kiếm được gần tàng đồ vật, Thẩm Phi lo lắng cực, không dám loạn động, may mà Phật gia thánh luôn đoan trang, ngay cả cái này tuyệt chiêu cũng không tìm tới hắn. Lục soát một phen, ba tên kẻ hành hình rốt cục từ bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu xử phạt nhiệm vụ. Thẩm Phi nhẹ nhàng thở ra, vịn khay đá, nhẹ nhàng đi xuống lôi đài, cũng không quay đầu xa xa né ra. Tham ăn chính là tội, không hề nghi ngờ, hắn giờ phút này, chính bản thân xử tội vực bên trong. Chương 40, khổ hạnh. Tội vực biên giới cuối cùng, có kim đồng chi thân che chở dù có thể tự vệ, lại không cách nào đào thoát, Thẩm Phi đi đến đâu bên trong, cái kia bên trong chính là tế đàn, giống như chim trong lồng. Gặp này tuyệt cảnh, đại đa số người đều đem sinh ra tâm mang sợ hãi, run rẩy phát run, sợ không dám trước, Thẩm Phi thì có mang mãnh liệt phẫn nộ, càng chạy càng giận, theo tức giận làm sâu sắc, mi tâm ngọn lửa dần dần đỏ, như muốn bốc cháy lên. Tại tội vực bên trong, đáy lòng bên trong hết thảy hắc ám đều sẽ lấy cấp số nhân phóng đại. Thẩm Phi ngừng lại tiến lên bộ pháp, ngẩng đầu nhìn trời, hắn dù chưa nhập tiên đạo, lại ngay cả tiếp theo đạt được vương kiếm cửu long, khí thôn sơn hà quyển, kim đồng chi thân ba kiện tuyệt thế chân bảo, khí thế đã lên, không cam lòng trung thân bị nhốt ở đây, như toan nghịch thiên mà lên. Thanh âm cổ hoặc ở bên cạnh hắn không ngừng thì thầm, như giỏi trong xương, Thẩm Phi mi tâm từ đỏ biến thành đen, toàn thân làn da mạch lạc hiện ra quỷ dị quang mang. Tỉnh táo lại, tiểu tử thúi, theo ta niệm. Dược nhân thanh âm trầm thấp lãnh khốc, như dội ở trên người một chậu nước lạnh, sống có gì vui, chết có gì khổ, không cấu không sạch, không tăng không giảm, hữu hình người, sinh ở vô hình, vô năng sinh ra, có quy về vô, cảnh do tâm sinh, thể chúng sinh nỗi khổ, minh chúng sinh đều phiền não tức khổ. Nghe tới thanh âm của hắn, Thẩm Phi tâm cảnh dần phục, tùy theo thì thầm, sống có gì vui, chết có gì khổ. Ngươi đọc là cái gì? Phật môn tinh tâm chú, năm đó Hạng lão nhi cả ngày tại bên thai ta lại nhải những vật này, ta cảm thấy đối ngươi bây giờ hẳn là có chút tác dụng, quả nhiên không sai. Dược nhân, ngươi ở đâu? Ngoài 50 dặm, ta không thể tiến vào thông thiên lộ, bởi vì một khi đi vào, liền sẽ bị trên núi người phát hiện. Cách xa như vậy, ngươi là thế nào liên hệ với ta sao? Ta là Cửu Long chủ nhân chân chính, cùng nó có đặc thù liên hệ. Nói như vậy, mỗi khi ta bị mê hoặc, gần như phát cuồng thời điểm, ngươi liền có thể kịp thời ra mặt nhắc nhở đi. Trên nguyên tắc là như thế này. Dược nhân, ta rất muốn lập tức tu tập tiên thuật. Vì cái gì? Ta muốn mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ người bên cạnh, bảo vệ mình. Tiên độ từ từ, cười ngạo thiên hạ giả có thể có mấy người. Ngươi không phải nói ta tư chất chắc tuyệt, trời sinh không là phàm nhân. Ta nói đùa. Nói cho ngươi, bản đại gia thế nhưng là thánh tử à, là thiên đạo hạ xuống cứu vớt nhân thế thương sinh thánh tử. Ngươi khẳng định là bị Cửu Long chi hỏa cháy khét bôi, ngươi nếu là thánh tử, ta chính là Ngọc Hoàng đại đế. Nóa, đây là thuộc sơn đặt nền móng người Thanh Sơn đạo tổ dự đoán. Hắn mắt mù. Ngươi không phải cũng nói, ta người mang Cửu Long, nhất định bất phàm à? Ta là cảm thấy thốt nhiên phân biệt đối ngươi quá tàn khốc một điểm, cho nên cố ý chữa chút tưởng niệm cho ngươi. Ngươi thật là hỏng. Ngươi hiểu, con chó vàng thế nào, nó còn tốt chứ? Mỗi ngày bị ta ngược đãi, ngươi nói nó có thể tốt sao? Ngươi liền sẽ khi dễ chó. Ngươi quản ta? Nói chính cách, ta bây giờ tại dị không gian bên trong, muốn như thế nào mới có thể chạy trốn? Không nghĩ tới trên đời thật tồn tại loại vật này. Đây rốt cuộc là cái gì a, thật buồn nôn. Phật nói, dục vọng người có thất dục, tham, giận, si, hoán, giận, ghen, ăn. Vì tiêu diệt thất dục, thăng hoa linh hồn, Phật tổ đi khổ hạnh chi pháp, sinh tham tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt tham niệm. Sinh giận tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt sân niệm, sinh si tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt si niệm, sinh oán tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt oán niệm, sinh tha tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt giận niệm, sinh ăn tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt tham niệm, sinh ghen tội chi lao, thú muôn đời chi hình lấy diệt ghen niệm. Thất dục đã tiêu, hắn phi thăng vì thích giả ma ni Phật, từ đây vô dục vô cầu, không ăn không uống, bất tử bất diệt. Đây cũng là Phật tổ pháp lực vô biên nguyên nhân. Tiền mặt đại đa số cao tăng đi đều là đầu này khổ hạnh con đường, lấy truy cầu Phật pháp cực hạn. Ngươi có không nghe rõ ràng vấn đề của ta à? Ta hỏi chính là muốn như thế nào mới có thể chạy đi. Nghe ta nói hết lời a. Dược nhân ám đạo, từ khi nhọn độc tốt về sau, tính tình của mình thật sự là nhu hòa rất nhiều. Đổi lại lúc trước có người gan dám đánh gãy chính mình nói chuyện, bay thẳng ra một trường, trục chết được. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng vẫn kê tiếp theo đề tài mới vừa rồi, nói bảy cái tội vực, có thể nói là Phật gia khổ hạnh tốt nhất nơi trốn. Phật tổ không đành lòng tiêu hủy, liền lưu cho hậu nhân. Chỉ tiếc hắn tiến vào tội vực thời điểm, đã là vô lượng kim thân Phật, cũng có vô lượng chi giới, cùng kim cương bất hoại chi thân, tự nhiên có thể thừa nhận được như vậy thống khổ tra tấn, nhưng đối người khác mà nói, phần này tra tấn thống khổ lại là tuyệt đối trải qua chịu không được, trừ mấy vị đồng dạng có được kim cương bất hoại chi thân Phật môn chí tôn, cái khác tiến vào tội vực tăng lữ đều không thể trở về. Phật gia tuân chính là giới luật, làm được là khổ hạnh chi đạo, tiến vào gian khổ hoàn cảnh tu luyện, là chúng tăng chỗ nguyện, khó mà ngăn cản, Phật tổ cho rằng thương vong quá lớn, không thể lại tiếp tục, liền vận dụng đại thần thông đem tội vực phong ấn, từ đây lại không có xuất hiện tại nhân thế. Thật không nghĩ tới, bọn chúng đều tại thông thiên lộ bên trong. cùng các loại, ngươi vừa mới nâng lên vô lượng kim thân. Ta hiện tại cũng là kim thân a, đồng tử kim thân. Nói đùa, kim cương chi thân chính là Phật pháp đại thành mới có thể thành tiểu thần thông, ngươi tiểu oa nhi này, sao có thể có được? Ta vốn là không có, nhưng đến thông thiên lộ liền có. Cho ta nói rõ. Lập tức, Thẩm Phi sẽ tiến vào thông thiên lộ sau đủ loại ly kỳ kinh lịch, kỹ càng địa tự thuật một lần. Tại hắn lúc nói chuyện, Cửu Long phía kia dược nhân, biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, viên kia kinh lịch nhân thế rèn luyện sớm đã không có góc cạnh nội tâm, một lần nữa vén nổi sóng, đồng tử kim thân. Núi xanh đạo nhân thật chẳng lẽ sớm tại ngàn năm trước liền dự báo ngươi đến, cho nên chôn giấu trọng bảo nơi này chỗ. Thế nhưng là, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Ta cảm thấy, khả năng hắn là vì thúc đẩy ta đi Phật tổ đường xưa, thành cả thế gian chi thần thông, cho nên sớm đem đồng tử kim thân lưu lại. Nếu quả thật như ngươi lời nói, kia có lẽ thật có khả năng. Phật tổ năm đó sáng tạo tội vực thời điểm, chính là vô lượng kim thân Phật, cũng có vô lượng cùng kim thân song trọng thần thông, cái gọi là vô lượng chính là tùy ý trưởng khống thời gian cùng không gian năng lực. Theo ta suy đoán, tội vực bên trong một năm cũng chính là bình thường thế giới bên trong một phút, ở bên trong qua cái mấy trăm năm ngươi cũng lao không được. Bất quá giống như cũng không đúng, ta đồng tử kim thân cũng không thể kim cương bất hoại, chỉ có thể trừ tà tránh ác. Ở cái thế giới này bên trong, ta là ẩn hình, kẻ hành hình nhóm không nhìn thấy ta. Đoán không gian núi xanh đạo nhân năm đó đến cùng là thế nào nghĩ, cũng có khả năng hết thảy đều là trùng hợp. Không nghĩ, nói cho ta làm sao ra ngoài đi. Ngươi bây giờ là tại ăn tội chi vực đi. Ân, mẫn diệt muốn ăn, liền có thể rời đi. Muốn ăn làm sao có thể mẫn diệt phải rơi. Mẫn diệt không xong liền khó mà rời đi. Nóa, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Ngươi dám nói lao tử vô dụng, muốn chết a? Ngươi chính là không dùng a? Đồ đần, dám nói ta vô dụng, phải biết đây chính là Phật tổ sáng tạo ra đến trói buộc mình lồng giam, không thỏa mãn điều kiện làm sao có thể đi được rơi đâu. Khẳng định có biện pháp, núi xanh đạo nhân đã có thể dự báo hết thảy, liền nhất định vì ta lưu lại được ra. Đều nói, hắn là để ngươi thành tựu Phật tổ thần thông. Ta cũng nói, bộ này kim thân chi thể khó mà kim cương bất hoại a. Kim cương bất hoại. Thuốc người trong lòng hơi động, tiểu nói này, có lẽ thật là có biện pháp có thể thử một lần. Biện pháp gì a? Mau nói, mau nói. Đào thoát này vực, nhất định phải mẫn diệt an niệm, đây là không hề nghi ngờ. An niệm vì sao đâu? Nói trắng ra, chính là ăn. Ăn suy nghĩ, chính là an niệm. Ta cảm thấy, chỉ cần ngươi không muốn ăn, hoặc là nói, giả dạng làm không muốn ăn, đại khái liền có thể rời đi. Đến cùng muốn làm thế nào? Thẩm Phi gấp mặt đều đỏ, đừng thừa nước đục thả câu. Thuốc có người nói, thiên địa có huyền hoàng nhị khí, huyền vi nhẹ, hoàng làm trọng. Ngươi nếu có thể dẫn hoàng khí vào bụng, tự nhiên là có thể bày biện ra một loại dạng no bụng trạng thái. Nơi nào có hoàng khí đâu? Cửu Long, Cửu Long vương giả chi khí, chính là trên trời dưới đất tinh thuần nhất nặng khí a. Cách Cửu Long, dược nhân nho nhã gương mặt hiện ra nghiêm túc, ngươi muốn tại không dẫn phát Cửu Long lửa giận điều kiện tiên quyết, đem nặng khí dẫn vào trong bụng. Nghe thật là khó. Nếu như thánh tử tiên đoán là thật, ngươi hẳn là liền có thể làm được. Mà khi ngươi làm được thời điểm, Cửu Long vương khí đem cùng ngươi giao hòa. Ta nhất định có thể ra ngoài, cũng nhất định phải ra ngoài. Thẩm Phi địa muốn rời khỏi nơi đây, hoàn toàn không có chú ý tới dược nhân trong lời nói chân ý. Cùng Cửu Long vương khí giao hòa, di cùng thần thánh sự tình. Chương 41, sinh tử lộ bên trên 2:1. Tội vực bên ngoài, Thiệu Bạch Vũ đứng tại trên đá lớn, thấp người dò xét không nhúc nhích áo xám quái nhân. Từ khi đem Thẩm Phi thôn phệ, tên kia tràn ngập quỷ dị người áo xám liền trở lại cái khác 6 tên đồng bạn bên người, cùng bọn hắn xếp thành một hàng, không nhúc nhích đứng vững. 7 tên người áo xám, chỗ cổ áo phân biệt dùng bạch tuyến khe hở lấy, tham, giận, si, hoán, giận, ghen, an 7 chữ. Thiệu Bạch Vũ nghe nói qua, 7 chữ này đều đại biểu cho nhân loại dục vọng, chính là Phật tông xác định 7 tông tội. Thẩm Phi là bị tên kia cổ áo khe hở lấy ăn chữ người bắt đi, dựa theo này xem ra, hẳn là phạm tham ăn chi tội. Nhưng để hắn không nghĩ ra chính là, Thẩm Phi rõ ràng không hề động miệng a, thậm chí ngay cả cắn một cái đều không có, vì cái gì liền bị bắt đi nữa nha? Mà lại, rõ ràng là hai người phân hiệu, vì sao người kia chỉ bắt hắn, không để ý tới mình, là bởi vì cách gần đó sao? Thẩm Phi đến cùng bị bắt đi đâu rồi? Hết thảy đều là mê. Thiệu Bạch Vũ không nghĩ ra, Thiệu Bạch Vũ trong lòng biết đánh không lại, Thiệu Bạch Vũ chỉ có thể quan sát. Bất đắc dĩ lựa chọn. Hắn không phải sợ chết, chỉ là lo lắng lung tung xuất thủ, ngược lại đánh cỏ động rắn. Nhất định phải xác minh 7 người này nhược điểm cùng làm việc phương pháp, tại vạn vô nhất thất điều kiện tiên quyết, triển khai hành động. Từ đêm bên trong đến buổi sáng, từ buổi sáng đến đêm bên trong, lại đến buổi sáng, Thiệu Bạch Vũ một mực quan sát đến, 7 người này từ đầu đến cuối không núp đích. Chẳng lẽ chỉ ở có phạm nhân tội thời điểm, bọn hắn mới sẽ ra tay. Đúng vào lúc này, lại có người ngoài xâm nhập thông thiên lộ, một nam một nữ, niên kỷ tại trên dưới 20 tuổi, tay bên trong dẫn theo khảm có phỉ thúy hoa lệ bảo kiếm, hẳn là đều có chút công phu nội tình. Phía trước hai đạo cửa hải đều bị Thẩm Phi cùng mình phá, bọn hắn một đường thông suốt địa đến nơi đây, trên mặt ngay cả điểm vết thương đều không có. Bạch Vũ nhìn bọn họ chạy tới, vốn muốn nhắc nhở, nhưng nghĩ lại, hai người này lớn tuổi ta rất nhiều, người mang lưới dao, lại vốn không quen biết, bọn hắn sẽ tại cái này bên trong, khẳng định cũng vì leo núi học nghệ, là đối thủ cạnh tranh, phía trước hai quan bởi vì có mình cùng Thẩm Phi mở đường, không ngại thông qua, đã chiếm rất đại tiện nghi, nếu như lại biết nơi này nguy hiểm, tận lực tránh né, mặc dù chưa hẳn liền có thể thuận lợi leo núi, nhưng chiếm hết tiên cơ là khẳng định. Đã như vậy, không bằng dẫn bọn hắn làm mở đường thạch, dùng để tìm kiếm người áo xám hư thực. Nghĩ đến nơi này, Thiệu Bạch Vũ thấp hạ thân, dấu đứng lên hình, đồng thời vung ra một khối phi thạch, đánh vào người áo xám trên bờ vai. Bị phi thạch đánh trúng, người áo xám không có cảm giác chút nào, vẫn là không nhúc nhích. Bất quá, nơi đây tiếng vang lại thuận lợi dẫn tới hai người kia chú ý, nhưng gặp bọn họ leo lên núi sườn núi, đi đến người áo xám trước mặt, hai tay ôm kiếm, không mình hành lễ, tiền bối ngài tốt, ta cùng sư muội đều vì bái sư mà đến, xin hỏi ngài cùng cao tính đại danh. Thiệu Bạch Vũ giấu ở chỗ bí mật, ám cười thầm nói, hai người này thật sự là ngu xuẩn, vậy mà coi là nơi đây chính là Thục Sơn chi đỉnh, bảy người này chính là Thục Sơn bảy phong phong chủ, buồn cười đến cực điểm. Nam nữ hai người, thấy người áo xám không nhúc nhích, đối với mình tính ngữ hoàn toàn không có phản ứng, lại giả ra dáng vẻ cung kính, hỏi một lần, tiền bối, ta hai người buôn ba thiên sơn và thủy, đi tới Thục Sơn, hy vọng có thể từ ngài học nghệ. Người áo xám vẫn là không có chút nào động tác, cái này khiến Thiệu Bạch Vũ khẳng định trước đó ý nghĩ, không có phạm nhân giới, bọn hắn là sẽ không động tác. Hắn phỏng đoán là đúng, lại xem nhẹ một điểm, mình cố ý dẫn hai người kia vào cuộc, đã là phạm giận tội, vì sao người áo xám lại không phản ứng chút nào? Đây chỉ có hai loại khả năng, một lúc trước hắn suy đoán khả năng đều là sai, cả hai, có thể là bởi vì hắn rất đặc biệt đến cho dù phạm giới, người áo xám cũng sẽ không ra tay. Cả hai cái kia khả năng lớn hơn một chút. Ta có khuynh hướng cái sau, nhưng bất kể nói thế nào, người trong cuộc cũng không có có ý thức đến những này, vẫn là không đếm xỉa đến mà nhìn xem hai người. Một nam một nữ kia trên đầu đối tóc sáng tỏ, dáng người trung cấp, mặc dù đồng dạng cũng là toàn thân áo trắng, nhưng cùng mình so sánh, vô luận là khí chất hay là hình dạng đều kém rất nhiều. Thiệu Bạch Vũ vẫn so sánh, trong lòng không khỏi đắc ý, mình 20 tuổi thời điểm, nhất định đã là trong thiên hạ số một số hai nhân vật, hừ hừ. Hai người kia lại không biết chỗ bí mật bóng người tồn tại, lần lượt quỳ xuống, dập đầu nói, mời ngài thu ta làm đồ đệ. Thấy người áo xám vẫn là hoàn toàn không có phản ứng, cô bé kia không khỏi tức giận, nói, thu, hay là không thu, nhanh lên cho cái lời nói à, cũng quá xem thường người. Lời vừa nói ra, đối phương quả nhiên có phản ứng. Bất quá phản ứng này lại không phải bọn hắn trong tưởng tượng, chỉ thấy ở giữa tên kia cổ áo khe hở lấy giận chữ người áo xám cụp xuống cái chán bỗng nhiên nâng lên, hét giận dữ nói, tha tội, ngươi cần thụ trừng trị. Thanh âm của hắn như đánh trống, hùng hậu hữu lực, hoàn toàn không giống lúc trước cái kia bé nhọn. Cùng đi nam tử phản ứng cực nhanh, thấy gặp nguy hiểm, lập tức dương kiếm mà lên, mũi kiếm không có ra khỏi vỏ, bởi vì hắn chỉ cầu toàn thân trở ra, không nghĩ mạo phạm đối phương. Thật tình không biết, hậu quả của việc làm như vậy cực kỳ nguy hiểm. Mũ trùm dưới hắc ám hiện ra vòng xoáy hấp lực siêu cường, như có thực chất, nam tử một kiếm đâm vào, như châu đất xuống biển, trường kiếm bị hút vào đi vào, không nhìn thấy gì. Cùng lúc đó, người áo xám tay áo dài bay vùng, ống tay áo vòng xoáy vừa hiện, nam tử mảy may không hư hại, phía sau hắn nữ tử thì càng đổi càng nhỏ, đang kinh hãi cùng trong tiếng thét chói tai, biến mất tung tích. Thiệu Bạch Vũ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ, gia hỏa này tựa hồ so ăn tội mạnh rất nhiều, chẳng lẽ giữa bọn chúng cũng có mạnh yếu xếp hạng. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, ăn tội đứng tại cuối cùng, tham tội đứng tại trước nhất, tha tội thì ở giữa, chẳng lẽ ăn tội thật sự là yếu nhất một cái? Tham tội là nhất cưỡng ép ư? Tha tội thực lực chỉ có thể xếp hạng ở giữa. Đây thật là thật đáng sợ. Núi Xanh đạo nhân bố trí cái này cùng cường nhân nơi này đến cùng là cái gì mục đích? Lấy bọn chúng thực lực cường hãn, thẩm phi căn bản không có khả năng hàng phục à, hàng phục không được, liền đi bất quá thông thiên lộ, vậy ta hai người đến tuột cùng nên đi nơi nào? Thiệu Bạch Vũ cũng không biết ăn tội chi vực bên trong chuyện đang xảy ra, tư tưởng của hắn vô song phức tạp, nội tâm xoắn xuýt vô song, nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đăng đỉnh Thục Sơn. Bạn gái bị thu, nam tử kinh ngạc vô song, hắn cũng là trọng tình nghĩa người, không những không trốn đi, ngược lại rất thẳng người, trách ta, không nên mang bảo muội tới đây. Thôi, thôi, liền theo nàng cùng đi chứ. Si say, thu hình. Xếp hạng thứ ba cái người áo xám xuất thủ, vừa ra tay chính là cắt bay đá chạy, thiên địa dị tượng, nam tử thậm chí tương lai cùng đều thảm một tiếng, liền vĩnh rời đi xa nhân thế. Hết thảy lắng lại, thất tội hồi phục nguyên trạng, không nhúc ních, tảng đá. Thiệu Bạch Vũ trốn ở chỗ cao, hai mắt trợn lên, thẩm phi à, thẩm phi ngươi đến tột cùng thế nào? Cho là lúc, lộc lấy hồng quang từ ăn tội trường bảo bên trong tránh múa, quỷ dị vòng xoáy phản quang xuất hiện, thẩm phi cái chán hỏa văn thiêu đốt, hai mắt nhắm nghiền, bị vòng xoáy phun ra. Thiệu Bạch Vũ quan tâm tiến lên, nói, ngươi làm sao ra? Thẩm Phi sau khi hạ xuống vẫn là hai mắt nhắm chặt, sau một lúc lâu phương hồi đáp, đừng quên, ta thế nhưng là thánh tử, nơi này hết thảy thí luyện đối ta đều là hữu ích. Thiệu Bạch Vũ không khỏi đố kỵ, Chu Mỏ nói như vậy, ngươi lại có thu hoạch đi. Đương nhiên. Thật dám thúi. Ta nói, trên trán ngươi giấu làm sao hồng như vậy a, giống như là lửa cháy. Hắc hắc, đây chính là thu hoạch của ta a. Nhanh, nói nhanh một chút, đến cùng lại lấy được cái gì? Thẩm Phi mở mắt ra, nhìn xem Bạch Vũ, nghĩ thầm, hai ta quan hệ như thế thân cận, đem bí mật này nói cho hắn sẽ không có chuyện gì đi, lập tức nói, hắc hắc, thiên cơ bất khả lộ. Không biết tại sao, rõ ràng đã chuẩn bị đem tất cả bí mật nói thẳng ra, thế nhưng là lời đến quẹ miệng, vẫn không thể nào lối ra. Thiệu Bạch Vũ tự nhiên không biết hắn phức tạp tâm tư, nghiêng nheo mắt nhìn hắn, nói, không nói thì không nói, thử, có thể có gì ghê gớm đồ vật, ta còn lười nhác nghe đâu. Hắc hắc, không nói, hai ta đi nhanh lên đi, thất tội tại cái này bên trong, nói không chính xác lúc nào lại phạm giới nữa nha, cách chúng nó xa một chút cho thỏa đáng. Khỏi phải, ta đem bọn hắn thu, miễn cho tai họa lưỡng nhân. Khí thôn sơn hà quyền ngay cả bọn chúng đều có thể thu. Hẳn là đi. Đây là dược nhân nói cho hắn, khẳng định không sai. Vậy thì tốt, ngươi thử một chút đi. Dừng một chút, Thiệu Bạch Vũ vẫn là không yên lòng, lại nói, bất quá, không sao sao, vạn nhất bọn hắn ở bên trong báo nổi nhưng làm sao bây giờ? Ta là cầm quyền người, cũng chính là vùng thế giới kia ở giữa chỗ tể, bọn hắn cho dù có lớn hơn nữa thần thông, cũng không làm gì được ta. Nhưng chúng ta lúc ấy chẳng phải đem quyền linh cho diệt. Đó là bởi vì quyền linh bản thân cũng là sơn hà quyền bên trong một bộ phận. Bất quá, ta vẫn cảm thấy không ổn. Lưu bọn hắn ở đây sẽ chỉ tai họa càng nhiều người, không phải chúng ta việc làm. Tốt ta, ngươi cao thượng, ngươi thánh khiết, ta tự tư, ta là ác nhân. Ta không phải ý tứ này. Hừ, tùy theo ngươi đi. Thẩm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra ngoài sơn hà quyển, cũng không bằng gì động tác, thần quyển liền ở giữa không trung đứng yên, quyển trang tách ra, huy quang như thác nước chút xuống, thất tội đồng thời biến nhỏ, bị đặt vào quyển bên trong. Khí thôn sơn hà, trong ngực có mang nhiều chân khí lượng, liền có thể chứa đựng cỡ nào hùng vi thế giới. Kinh lịch phen này dày vò, hai người bụng mặc dù vẫn giống tuyết, nhưng đều không có dùng cơm dục vọng. Thẩm Phi ngóng nhìn núi xa, thở dài nói, trước đường dài rằng giặc, không biết còn có mấy quan muôn sông. Thiệu Bạch Vũ nói, có ngươi cái này thánh tử tại, mặc kệ có mấy đạo cửa ải tại phía trước chờ đợi, ta đều không sợ. Ít đến, ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, ngươi không có phát hiện, chúng ta gặp phải cửa ải càng ngày càng khó sao? Chán. Thừa như là ha. Chúng ta gặp phải đối thủ là một cái so một cái mạnh lớn. Về sau không biết còn sẽ gặp phải cái gì, nhưng chúng ta thậm chí còn không có bước vào tiên cảnh. Tiên cảnh treo ở bên miệng, ngươi biết cái gì mới thật sự là tiên cảnh à? Tiên nhân cảnh giới liền gọi tiên cảnh chứ sao? Cái gì là tiên nhân cảnh giới đâu? Cái này sao? Cho ta ngẫm lại. Nếu như không có đoán sai, hẳn là ngự kiếm phi hành, trao liệm cửu thiên cảnh giới đi. Tất nhiên là sai, kỳ thật cái gọi là tiên cùng cái gọi là người, có một cái bản chất nhất khác nhau. Khu đừng ở đâu? Tiên nhân có thể dẫn tiên khí nhập thể, mạnh ngân kiện xương, khí tức kéo dài, thi triển đạo thuật. Mà ngươi thì không được. Dù sao ta không hiểu, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Thôi đi, ta mới không có nhảm chán đến nói láo gạt người đâu. Bạch Vũ, ngươi nói núi xanh đạo nhân đã dự báo hai ta đến, kia có phải hay không cũng sớm biết phiền thôn sẽ xảy ra chuyện đâu? Trầm mặc, giống như sấm sét giữa trời quang. Sớm đã ở trong lòng bồi hồi mơ hồ nghi vấn, bởi vì Thẩm Phi vô tâm một câu, mà trở lên rõ ràng, mẫu thân sinh bệnh, cho nên gặp được Thẩm Phi, cùng nó giao hảo, liền chọc giận Mạc Quân Như, song song ngã xuống vách núi, từ đó có ngày đó dị tượng, tiến tới liên lụy ra quần tiên xuống núi, Mạc phủ tiệc tối, một phen để ra nghi vấn lại đắc tội Cửu Vũ Sơn đạo sĩ Hách Xuân Thu, khiến cho thôn bên cạnh bị đổ, quần tiên rời đi, về sau, một đời cùng nhân Viêm Thiên Khuynh đăng tràng, đầu ngược Mạc phủ. Trên dưới mây trăm đầu nhân mạng, mệnh lệnh Mạc Trường Khanh ở trước mặt mình giết chết mẫu thân, thúc đẩy sinh trưởng cửu hận, từ đó dứt khoát bước vào thông thiên lộ, lúc đầu đối tu tiên không có chút nào hứng thú Thẩm Phi, bởi vì mình duyên cớ, cùng nhập thô. NG thiên lộ, mở ra thánh tử tương lai. Hết thảy sự kiện, nhân quả không sai chút nào, nhịp nhàng ăn khớp, quả thực giống như là bị người vì đạo diễn con rối kịch. Có lẽ, từ hai người gặp mặt một khắc này bắt đầu, bánh răng vận mệnh liền chuyển động. Mà để hào không liên quan hai mảnh bánh răng cắn hợp lại cùng nhau, thì là núi xanh đạo nhân. Nếu như trở lên phỏng đoán đều là thật, như vậy Thiệu Bạch Vũ có thể suy đoán ra một cái cực kỳ sự thực đáng sợ, mẫu thân hy sinh, mình tồn tại, hết thảy đều là vì thành tựu Thẩm Phi. Vì thành tựu cái này cái gọi là thánh tử. Vì người khác mà sống, đây cũng không phải là thật. Thiệu Bạch Vũ nghĩ đến mình cho lão khất cái đáp án, con đường phía trước có phong ngăn, đi vòng qua. Nếu như quanh mình đều vì tử lộ, duy nhất sinh lộ là bị hữu tâm người sớm xếp hành, như vậy mình là có nên hay không theo con đường này đi thẳng xuống dưới đâu? Vì sao hắn giờ phút này rất muốn giống Thẩm Phi như thế, phá thiên mà lên đầu? Cùng Thẩm Phi đồng dạng, mình cũng gặp phải hai tuyển một nan đề. Dựa theo núi xanh đạo nhân an bài, theo hắn lát thành đường đi, mình có lẽ không phải thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng tuyệt đối có cẩm tú tiền đồ, nghịch thiên mà lên thì đại biểu cho không biết, đại biểu cho không thể xác định tương lai. Hai con đường đến cùng nên lựa chọn thế nào? Chương 42, Huyền Thanh Điện. Mù Sương hai mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn mây nhượng phiêu linh, nhìn ngày ẩn ngày hiện, nhìn màu chim bay lượn, Thiệu Bạch Vũ mờ mịt không biết làm sao, nếu như mình phỏng đoán là thật, như vậy cái này song thiên khải chi nhãn, cũng là vì Thẩm Phi mà mở ra đi. Đáng sợ ý nghĩ như vụ vặt, tại hắn ở sâu trong nội tâm lan tràn ra, rất nhanh liền chiếm cứ toàn bộ trái tim, Thiệu Bạch Vũ nhìn về phía Thẩm Phi, gặp hắn còn chưa hoàn toàn nảy nở gương mặt, đã tuấn lãng lại sạch sẽ, gặp hắn đen như mực song đồng sáng ngời có thần, thấy nét mặt của hắn tràn ngập lo lắng, một cái mắt, Thiệu Bạch Vũ bình tĩnh lại, cho dù vì hắn mà sống lại có thể thế nào, hai ta thế nhưng là huynh đệ a. Húc Nhật Thanh Phong, cành tùng bay múa, áo trắng, thanh sam tương dung mà đứng, nếu như ngươi từ dưới núi trông đi qua, sẽ kinh ngạc phát hiện, căn bản không phân biệt được, đứng tại nơi đó đến tột cùng là hai người, hay là một người. Vô luận vận mệnh như thế nào, vô luận Thẩm Phi thân phận chân thật là cái gì, chính mình cũng muốn thành tiên, đều phải mặt lên, dùng đôi tay này hướng tội ác ngập trời Viêm Tiên Khuynh khởi sướng báo thủ. Nợ máu đều do máu hoàn lại. Thiệu Bạch Vũ một lần nữa kiên định tín niệm, nhìn sang ánh mắt biến thành nhu hòa, chợt nhớ tới gánh vác nợ máu, chẳng biết lúc nào mới có thể mở rộng. Rất nhanh, chỉ cần có thể đi ra thông thiên lộ, chúng ta chính là thuộc sơn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trưởng môn chân nhân khẳng định sẽ đích thân thụ nghiệp, lấy ngươi, tư chất của ta, chiến bại Viêm Thiên Khuynh không thành vấn đề. Ân, rất nhanh. Phương Cửu Sơn đỉnh, nhân thế chí cao vị trí, Nhật Nguyệt thay đổi chỗ, bốn tòa ngưng tụ nhân loại tối cao trí tuệ thần điện theo thế đứng vững. Huyền Thanh Bảo Điện là trong đó nhất vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi một cái, giáo phái bên trong người quen thuộc xưng là chủ điện, dạy và học cụ thống, trưởng giáo chân nhân nếu có sự tình luận, sáu phong phong chủ cần lập tức chạy đến. Năm nay là mở hoàng 26 năm, lại có nửa tuổi chính là lập giáo phái ngàn năm nặng ngày, trưởng giáo khẩu dụ sớm đã theo chim bói cá truyền đến sáu phong, mấy vị phong chủ lại chậm chạm không thấy tăm hơi, thực là đại đại bất kính. Lão khất cái y nguyên lôi thôi, chắp tay đứng tại trước cửa điện, trông về phía xa biển mây, bọn gia hỏa này cũng quá không biết nặng nhẹ, trưởng môn chân nhân truyền triệu vậy mà cũng dám nhìn như không thấy, đều muốn tự lập môn hộ không thành. Sư huynh của hắn, Thục Sơn trưởng giáo Lý Dịch Chi, ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa trên ghế ngồi, hai tay các bóp đạo ấn, đặt ngang tại đầu gối nhọn, tựa mở tựa khép hai mắt bên trong, tinh quang ẩn nội liễm, mí mắt hơi run lên một cái, chính là Huyền Hà Mị Ảnh. Trăm năm trước, hắn cùng Vân Liệt Thuận Ân sư chỉ dẫn, thoát đi thông thiên lộ, kể từ lúc đó, toàn bộ Thục Sơn tất cả hạng mục công việc liền vây quanh hai người bọn họ triển khai, cho dù sáu danh sư huynh đồng dạng người mang tuyệt diễm chi tư, cũng chỉ có thể khuất tại hai người phía dưới. Dạng này thời gian, bọn hắn chắc là không vui a. Lý Dịch Chi mở mắt, Huyền Hà Mị Ảnh thu liễm tại trong con mắt, ngưng tụ làm một thanh không định hình đạo kiếm. Chỉ cần ngươi nhìn thẳng hắn, dù là cách lại xa, đều sẽ bị kiếm ý bỏng. Lão khất cái vẫn không quay người, mang theo trách cứ nói, vừa bế quan chính là 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, Thục Sơn gia phong một một tự lập, gia phái ly tâm, ngươi cái này trưởng giáo, sớm không phụ các tiền bối vinh quang. Lý Dịch Chi trầm ngâm một tiếng, nói, ngươi là đang trách cứ ta sao, sư đệ?
Không dám.
Không dám cũng không phải không trách.
Hừ.
Sư đệ, ngươi hẳn phải biết, 8 năm trước ta bị trọng thương. Lao khất cái thân thể khẽ run lên, không còn chen vào nói. Lý Dịch Chi nói, Cửu Long chi hỏa tà ác đến cực điểm, tại trong cơ thể ta cắn xé thời điểm, như là mấy vạn con kiến, tại kinh lạc ở giữa bò. Ta lấy vô vi, không tranh làm tên bỏ mặc tất cả đỉnh núi tự do, kỳ thực là phải dưỡng thương. Cái này ta biết, nhưng ngươi rõ ràng có thể tại trước khi bế quan làm ra thích đáng an bài.
Thích đáng an bài?
Làm sao thích đáng? Lúc ấy ngươi vi tình sở khốn, ý chí trừ khử, thân truyền đồ nhi tư lịch nông cạn, đại đạo chưa thành, sáu phong phong chủ từng cái vì tư lợi, giáp tâm hại người. Hoàn cảnh như vậy dưới, ngươi muốn ta làm thế nào? Lao khất cái trầm mặc túi đầu, không nói một lời. Kỳ thật, ta vết thương trên người, các ngươi đều biết, cho nên, sáu phong phong chủ mới dám không có sợ hãi, Thục Sơn gia phái mới dám tự lập môn hộ. Bất quá, đã ta đã xuất quan, loại tình huống này liền nhất định phải bị cải biến. Đã ngươi quyết tâm đã lên, sư đệ ta định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lời còn chưa dứt, Lý Dịch Chi tay phải hướng lên lật lên, chói lọi kiếm quang trường hồng bay lên, bay thẳng vân tiêu. Mây dày dây dưa, thân dị thú ảnh lập lòe, tại ngoài 10.000 dặm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Một mực tại ngắm nhìn sáu phong phong chủ, ngắm nhìn trong mây cự thú, sinh lòng rung động, đồng thời cúi đầu. Bọn hắn đều là trải qua chính tà đại chiến người, con thú này phong thái rõ mồn một trước mắt, sao dám bất kính? Ngược lại là theo bên người đồng tử không rõ ràng cho lắm, vô chi hỏi, sư phó, bất quá một con thần thú mà thôi, có gì phải sợ? Ngươi làm sao biết ta? Nó sư tuy có trách cứ, nhưng trong giọng nói khó nén sủng ái chi ý, đây không phải bình thường thần thú, là hoàng đại biểu vạn thọ vô cương, tồn tại cùng trời đất hoàng thần thú a. Hắn cũng không có đem lại nói đấu, nhưng danh đồ thông minh, lập tức sáng tỏ ý tứ trong đó, buồn buồn lên tiếng. Sư nói, đã hoàng xuất hiện, thọ kiếm tất đã nhận chủ, đi thôi, bên trên Thục Sơn. Giống như là sớm thương lượng xong, tiếp theo trong nháy mắt, sáu đạo huyễn quang cùng đến Vương Cửu Sơn đỉnh, tại Huyền Thanh điện bên ngoài đứng yên, huyễn quang tán đi, lộ ra cổ pháp thân kiếm, phía trên chở sáu phong phong chủ cùng riêng phần mình chân ái đồ nhi, bọn hắn đều lấy mũi chân điểm kiếm, người nhẹ như yến. Các ngươi đến. Trưởng giáo Lý Dịch Chi thanh âm, như cùng trên đỉnh đầu cự thú huyễn ảnh trung điệp, muộn thanh muộn khí, ông ông tác hưởng. Trưởng giáo đại nhân. Sáu phong phong chủ đứng kiếm hành lễ. Thục Sơn lấy lễ vi tôn, bái kiến trưởng giáo không biết hẳn là rơi kiếm à. Vân Liệt thay đổi ngày xưa mị phế, bày ra khí thế hùng hổ tư thế. Hôm nay chính là trưởng giáo triệu tập sáu phong phong chủ nghị sự ngày, lại có liên quan gì tới ngươi? Tận thế phong phong chủ Phương Thúy Nhai không cam lòng yếu thế nói. Buồn cười, ta chính là sư phó thân truyền đệ tử, trưởng giáo chân nhân sư đệ, đứng tại cái này bên trong có gì không thể? Sư tôn tại lúc, ngươi ỷ lại sủng mà kiêu, có được rất nhiều đặc quyền cũng liền thôi. Bây giờ, sư tôn đi về coi tiền, ngươi còn muốn làm sàng làm bậy hả? Ngươi thả cái gì cầu thí? Một tia ba động kỳ dị, đột nhiên vạch phá trống trải dài điện, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một cục đá. Ngay tại cái lộn hai người đồng thời quay đầu, thấy trưởng giáo chân nhân bình thân phải đầu ngón tay bên trên, một cái kỳ dị quang điểm trên dưới nhảy vọt, đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Sư đệ ở trong giáo dù không có minh sát chức vị, nhưng yêu giáo chi tâm không ai bằng, huyền công đạo pháp cử thế vô song, ta đem hắn mời đến, ngươi có ý kiến gì không? Thanh âm của trưởng giáo tràn ngập uy nghiêm. Tận thế phong phong chủ Phương Thúy Nhai bên ngoài đồng hồ thu kịch, nội tâm tinh tế, thấy trưởng giáo chân nhân ngưng kiếm ý tại một điểm, không tốn sức chút nào, biết rõ người này thần công đã đại thành, không dám quá mức làm cản, kêu lên một tiếng đau đớn nói, tại ngươi mắt bên trong, cũng chỉ có như thế một sư đệ. Sư Minh nói đùa, ta mới vào giáo lúc, ngài một chút ân tình, cũng là ghi nhớ trong lòng. Kia thật là tam sinh hữu hạnh. Bất quá, ta đã tiếp nhận sư mệnh, vinh đăng vị trí trưởng giáo, liền nên lấy Thục Sơn kiếm phái chi hương thịnh làm nhiệm vụ của mình, lấy tạo phúc nhân gian vì đảm đương. Ngày xưa ân tình cũng chỉ có thể nhớ nhung trong lòng bên trong, đời sau lại báo. Hừ, chư vị phong chủ mọi thứ vất vả, ta là biết đến. Hôm nay mời các vị đến đây, thực có đại sự thương lượng. Mắt thấy ra phong phong chủ vẫn không muốn rơi kiếm, trưởng giáo Lý Dịch Chi không khỏi tức giận, bình thân tay phải hướng lên nâng lên. Một cỗ không thể gọi tên khí thế cường đại từ đám mây nghiêng rơi, trên trời dưới đất mạnh nhất chi thú hoàng tại đám mây chiếm cứ, quan sát nhân thế, kích động. Thế cục giằng co, như sáu phong phong chủ không thỏa hiệp nữa, hôm nay Huyền Thanh điện bên trong, sợ sẽ nhắc lên một phen kinh đảo hải lãng. Trong lúc này, trong sáu người duy nhất một tên nữ tính, Minh Nguyệt phong phong chủ Tu Di Tử Nạp Lan Minh Châu chủ động đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói, trưởng giáo chân nhân đã xuất quan, ta cùng từ vô từ chối chi tử, vì Thục Sơn kiếm phái chi phồn vinh sông pha khói lửa, không chối tử. Cổ phát trường kiếm trở nàng đáp xuống ngoài điện trên tảng đá, Vân Liệt chắp tay đón lấy, Lý Dịch Chi trên mặt hiện ra tiêu dung. Sư tỷ thật là biết đại thể người, Minh Nguyệt Phong từ ngươi trưởng quản, tâm ta rất an. Hắn lời này có hai cái ý tứ, nó một, tán dương Nạp Lan Minh Châu biết đại thể, vì giáo phái hòa thuận làm ra công hiến, phần tình nghĩa này sẽ một mực nhớ nhung trong lòng bên trong. Hai, chỉ do nó hơn năm người, như không thỏa hiệp nữa, phong chủ chi vị liền sẽ khó giữ được. Năm người đều chính là tiên bên trên chi tiên, như thế nào nghe không ra trong đó ẩn ý, như thế nào nhìn không thấu tình thế trước mặt, nhưng muốn như Nạp Lan Minh Châu như vậy thuận thuận lợi lợi quy thuận, thực tế cũng là rất không cam tâm. Dù sao, 8 năm qua, bọn hắn đã là lấy tôn tự cho mình là, lại muốn chiếm giữ dưới người, rất là khó chịu. Nạp Lan Minh Châu xem xét mấy vị sư huynh còn tại do dự, quyết tâm liều mạng, dứt khoát người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, chư vị sư huynh, nghe ta một lời. Người có năm ngón tay, năm chặt phương có sức mạnh, Thục Sơn có 7 tòa chủ phong, 7 phong ngưng tụ, mới có thể vang dội cổ kim, hôm nay như bởi vì mình lợi, gây 7 phong phân liệt, không nói đến tiền bối chi vất vả hủy hoại chỉ trong chốc lát, như ngoại địch đột kích, chỉ sợ cũng khó mà đối đầu a. Nàng lời nói này chính nói đến mấy người chỗ đau, Ai cũng biết, chính tà chi chiến mặc dù lấy ma giáo chiến bại vì kết thúc, nhưng cũng vừa vận thành chính tà song phương đường ranh giới. Những năm gần đây, ma đạo lấy Minh Vương Tông cầm đầu, chăm lo quản lý, quảng nạp nhân tài, thế lực đại tăng. Trái lại chính đạo bên này, luôn luôn lấy Khôi Thủ tự cho mình là thuộc sơn kiếm phái, bởi vì trưởng giáo chân nhân đưa ra vô vi mà trị, treo đến tất cả đỉnh núi tự lập, ra phái ly tâm, năm bẻ bảy mảng. Lại bảy tòa chủ phong tuân theo cũ thống, vẫn lấy tiên nhân chỉ đường phương thức tuyển chọn nhân tài, hàng tiểu bối có lẽ đều là tư chất thượng thừa người, nhưng nhân số không đủ, như lấy thế luận, chỉ sợ đã vô pháp cùng ma giáo đánh đồng. Xác thực, tại chính tà đối lập hoàn cảnh lớn dưới, chỉ có bảy phong ngưng tụ mới có thể cùng ma giáo chống lại. Năm vị phong chủ đều là tâm như gương sáng hạng người, lựa chọn leo núi chính là lựa chọn bảy phong ngưng tụ lại thế, chỉ là trước đó thể phải bức trưởng giáo chuyển xuống càng nhiều đặc quyền. Làm bọn hắn sở liệu không kịp chính là Minh Nguyệt Phong phong chủ Nạp Lan Minh Châu quá nhanh phản chiến, khiến cho lúc đầu cân bằng thế cục bị đánh vỡ, năm người lâm vào bị động. Không hề nghi ngờ, cự không thỏa hiệp đã không phải là cử chỉ sáng suốt. Năm người lẫn nhau nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn thuận theo, rơi kiếm tại đá xanh, mười bậc mà lên, đi vào Huyền Thanh Bảo Điện. Trưởng giáo thu chỉ, từ trong mây quan sát hoàng lấy mây lưu phương thức, trở lại hậu điện nào đó không biết chi địa. Sáu phong phong chủ cùng với thiếp thân đồ nhi, đồng thời đi giáo lễ, bái kiến thuộc sơn trưởng môn. Đây là mở hoàng 26 năm muộn xuân bên trong một ngày, khoảng cách Thẩm Phi cùng Tiệu Bạch Vũ tiến vào thông thiên lộ, vừa vặn 113 trời. Một ngày này không tầm thường chỗ, cũng không ở chỗ sáu phong phong chủ 8 năm qua lần đầu bái kiến thuộc sơn trưởng giáo, mà là nhập tọa về sau chỗ tiến hành một phen kịch liệt luận chiến, lần này luận chiến kết quả, trực tiếp liên quan đến thông thiên lộ bên trong hai người tương lai. Chương 43, Tấp Vương Chi Tháp. Trở lại chuyện chính, Thẩm Phi cùng Tiệu Bạch Vũ vẫn trên đường, trước mắt là không nhìn thấy đỉnh phong nguy nga hùng núi, bên tai là một khắc không ngừng thú ngâm chim hót. Hai người đã triệt để xem nhẹ tình cảnh gian nan, mặt mày tỏa sáng, trên đường đi cười cười nói nói, cùng cưỡi chung mà đi. Thông thiên lộ bên trong, đã không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, trong tầm mắt cuối cùng có một ít không giống sự vật xuất hiện, một cái tháp cao, tương tự sừng dê tháp cao. Tháp cao lấy gỗ lim làm gốc, lấy ngói xanh vì áo. Nhìn qua khí phái đến cực điểm. Hai người chưa đi tới gần, liền đã cảm giác ra từng tia ý lạnh, nguyên tới vẫn là cái hàn tháp. Thế nhân phần lớn sẽ lấy đào hang phương thức, trong lòng đất chứa đựng khối băng, dùng làm ngày mùa hè giải nóng, hạ nhiệt độ chi dụng, đây là bởi vì dưới mặt đất ở mức hàn, âm chiều, khối băng lâu tích sẽ không hòa tan. Này hàn tháp lại là phương pháp trái ngược, thật không biết là như thế nào bảo trì trong tháp băng tích tụ lâu ngày không thay đổi. Đi vòng đi, bên này còn có đường. Thiệu Bạch Vũ nhìn qua tháp cao, như cùng ở tại nhìn một cái ác ma, thiên khải chi nhãn, để hắn nhìn thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật, cho nên thúc giục không muốn sinh sự, nhanh lên rời đi. Thẩm Phi gật gật đầu, cùng hắn đi hướng bên cạnh lối rẽ. Vòng qua thân tháp thời điểm, rét lạnh tháp cao nội bộ chuyển đến nữ nhân kêu rên thanh âm. Thẩm Phi là đại phu, nghe thanh âm này, giống như là sinh nợ lúc thống khổ rên rỉ. Chẳng lẽ trong tháp có người? Hắn lắc đầu, hai chân kẹp chặt Mạc Ngọc bụng. Mạc Ngọc hướng về phía trước ngay cả đi mấy bước, lúc này trong tháp chuyển đến càng thêm tiếng kêu thê thảm. Thẩm Phi giắt dây cương, nghiêng đầu trông đi qua, Thiệu Bạch Vũ vào lúc này vỗ ngựa ngông, hét lớn một tiếng, "Giá!" Mạc Ngọc phát lực phi nước đại, Bạch Hãn Vương từ phía sau đuổi theo. Thẩm Phi biết hắn ý tứ, cau mày, không ngừng lắc đầu, nhưng cuối cùng không có phản bác. Hai kỵ vòng qua tháp cái, đạp lên đường nhánh. Lấy xong chân ngựa lực, như gió tiến lên, theo lý thuyết, rất nhanh liền có thể rời đi nơi đây, nhưng là, Thẩm Phi mỗi lần quay đầu, trong tầm mắt lại đều có tháp này quỷ dị cái bóng, trong lòng hắn sợ hãi, nắm chặt dây cương, nói, đạo khảm này sợ là không vòng qua được. Thiệu Bạch Vũ thở dài, quay đầu ngựa lại đi trở về, hai thất thiên lý mã giao thoa mà đứng, thân ảnh của hai người tại dưới ánh mặt trời trùng hợp, bốn vó lạch cạch địa giẫm tại trên núi đá, thanh âm ngắn ngủi, chỉ địa hữu thanh, thật sự là trộm không được một điểm lười, đi thôi, trở về. Trong tháp sợ là cơ quan trung điệp. Không có cách, ai bảo con đường này là chính chúng ta chọn đâu. Lựa chọn của mình, muốn từ mình đến gánh chịu. Đi, quá khứ gì nó. Giá. Giá ngựa trở về thời điểm, Thẩm Phi dư quang quét đến ven đường cảnh tùng bên trên, treo một khối nhuốm máu vải rách, tâm lý bông dưng phát hẳn. Khoảng cách gần quan sát hàn tháp, hai người mới phát hiện tháp này nguyên lai là có danh tự, tên là Tấp Vông Chi Tháp. Hai chữ này bị thợ khéo điêu khắc tại tảng đá bên trong, cùng cả tòa hàn tháp hòa làm một thể. Thiệu Bạch Vũ khẽ cắn Tấp Vông hai chữ, nói, hàn tương tử có mây, một Tấp Vông, không bờ chi cảnh, ngược lại là cùng chúng ta kinh lịch vừa rồi có chút tương tự. Xem ra tấp hơn thổ địa, lại giống vô bờ bến vách núi đồng dạng, vĩnh viễn vượt không đi ra, rơi không tới đáy. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Khó trách tòa tháp này không cách nào từ trong tầm mắt lao đi, nguyên lai chúng ta vẫn luôn tại Tấp Vông ở giữa di động. Phật gia nói, khai thần thông, thành đại năng, vô lượng là Phật gia huyền diệu nhất cao thâm thần thông, Tấp Vông đại khái so ra kém vô lượng, nhưng cũng là Phật gia đại năng. Nơi đây rõ ràng là nhập đạo con đường, hết lần này tới lần khác bên đường đều là Phật nói, không biết là vì sao ý. Núi xanh đạo nhân ý nghĩ chúng ta lý giải không được. Trực giác nói cho ta, hắn làm như vậy, nhất định là có mục đích. Nghĩ những thứ này đều vô dụng, đi vào đi, trong tháp nữ nhân lại tại đảo. Ngươi xem qua Tây Du Ký không có. Tây Du Ký là cái gì? Một bản thần quái tiểu thuyết. Chưa có xem. Ta thế nào cảm giác hai ta hiện tại kinh lịch, cùng ở trong đó tình tiết có chút giống. Có đúng không? Đúng vậy a. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại đâu còn có yêu quái a? Trong kiếm khí linh liền cùng kia quyển tiểu thuyết bên trong miêu tả yêu quái rất giống. Ngươi nghĩ nhiều. Đại khái. Đến cùng tiến vào không đi vào. Đi. Nói nhảm nói một đống, hai người rốt cục hợp lực đẩy ra Tấp Vương Chi Tháp đại môn. Thật sự là danh phủ kỳ thực hàn tháp a, chất gỗ đại môn mỗi lần bị đẩy ra, phong trào hàn ý liền bừng lên. Hai người đứng trong gió rét che kín áo ngoài, phát run hai chân ra sức tiến lên, giao nhau song tay nắm chặt cùng một chỗ, ngửa mặt lên trời cười to đi vào cửa, chúng ta há lại bổng hao nhân. Ha ha ha. Tháp chính là Phật giáo khởi công xây dựng chi vật, mỗi một vị đắc đạo cao tăng đều sẽ vì chính mình tu kiến một cái tháp cao, bên trong chứa đựng suốt đời sở học, sở ngộ, cùng niết bàn lưu lại xá lợi tử. Cất giữ Phật tổ xá lợi tử tháp cao tại ngoài 10.000 dặm Phật môn chính tông bên trong, từ 18 tên kim thân La Hán thủ hộ, tháp cao 233 trượng, là đường kim tối cao chi tháp, ngọn tháp xá lợi tử như húc nhật phóng xạ quang mang, thánh khiết trang nghiêm, phổ thông mách tính, cách mỗi một năm mới có thể mặt gặp một lần. Trong lịch sử cũng lại có chút tà tăng sở kiến chi ác tháp, tồn ô nạc cấu, nhưng những này tháp miếu nhiều sẽ bị Phật tông hình làm thanh trừ, thế nhân rất khó gặp được một chút. Như tấp vuông chi tháp như vậy sừng sững tại đạo tông đến chỉ toàn, thông thiên lộ bên trong tà tháp, thực là chưa từng nghe thấy. Thiệu Bạch Vũ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối Phật tông cùng đạo tông lưu truyền cố sự rất tin tưởng, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông trong cái này nguyên do, chỉ có thể đem hết thể quy kết đến núi xanh nói trên thân người đi. Trong tháp, lạnh thấu xương, hai bên trên vách đá, thoa một tầng màu đỏ tía khói băng, phong hàn đâm thủng làn da, sâu tận xương thủy, ô ô ô. Thẩm Phi liều mạng run chuyển động thân thể, giang run lên, cái này, đây cũng quá lạnh. Dạng này đi vào, thật sẽ bị chết quóng. Thiệu Bạch Vũ trầm ngâm, mảnh dò xét cảnh vật chung quanh, phát hiện một chùm sáng minh từ đỉnh đầu phong tới, bị mặt đất đánh nát, bắn hướng bốn vách tường, tràn đầy tại tầng băng mặt ngoài, xem ra, giống như là rất nhiều cuồng sáng trùng tại khối băng bên trong bò. Hắn lại ngẩng đầu, thấy xoay tròn thang lầu cuốn trên vách đi, cũng cùng bò động vật cùng loại. Trực giác nói cho hắn, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Thiệu Bạch Vũ quyết định thử một lần cả tòa tháp sâu cạn, liền cùng Thẩm Phi thối lui đến ngoài tháp, tìm đến đủ nhiều cỏ khô cùng lá cây, trồng chất bắt đầu, đáng tiếc khó mà nhóm lửa. Lưu động tại trong tháp âm phong ở khắp mọi nơi, ngọn lửa chưa đợi xuất hiện, cũng đã bị dập tắt. Thế là, hai người đổi tại ngoài tháp châm lửa, ở giữa, Thẩm Phi từng áp đặt ngăn cản, dù sao bên trong còn có tiếng người. Nhưng Thiệu Bạch Vũ khăng khăng như thế, nhóm lửa đống lửa về sau, khói đen thẳng lên vân tiêu, thế lửa rất mãnh, nhưng trong tháp tầng băng không chút nào thụ ảnh hưởng, lại lần nữa đẩy cửa đi vào thời điểm, như thường hàn phong thấu xương, lạnh ý sầm sầm. Quả nhiên, này băng cũng không phải vật phàm. Thiệu Bạch Vũ lông mày nhíu chặt không thư. Ngươi sớm biết sẽ như thế, ta là đang nghiệm chứng mình ý nghĩ. Ra kết luận sao? Không phải nói, này băng cũng không phải vật phàm. Phế nửa ngày kình, liền đạt được như thế một cái dám cho kết luận, ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Ta không cảm thấy xấu hổ a, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng nha. Ngươi biết cũng không nhiều a. Ta tối thiểu biết cái này băng nung không chảy a. Cái này có gì hữu dụng đâu? Tác dụng chính là, chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên trì xông về trước. Quá, tâm của ngươi thật là lớn. Ta là cảm thấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cái này còn cần ngươi nói. Kiên trì lên đi. Ngươi cái này khốn nạn. Hai người hai lần đi vào hàn tháp, quanh mình nhiệt độ không tăng mà lại giảm đi. Nữ nhân kêu rên thanh âm ngược lại là đứt mất, Thẩm Phi hít mũi một cái, nói, ta ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Ta cũng nghe được. Ngươi nói, nên như thế nào phá một tấc vương này? Ta muốn biết chẳng phải thành thần tiên, tìm tới nữ nhân kia lại nói, nàng hẳn là mấu chốt. Tại hàng tháp tầng thứ 3 bên trên, hai người nhìn thấy một đoạn cung rốn, một đoạn mang máu cung rốn, có lẽ bởi vì nhiệt độ chung quanh quá thấp, cung rốn đông cùng thịt ba chỉ, vết máu nhìn thấy mà giật mình. Thiệu Bạch Vũ vuốt vuốt cái cằm nói, cái này bên trong thật sự có người. Cung rốn đang ở trước mắt, như thế nào không ai? Luôn cảm thấy không thích hợp. Ngậm miệng đi, nhanh lên tìm người. Làm sao cái tìm pháp? Theo vết máu đi. Luận kiến thức, Thẩm Phi từ so ra kém Bạch Vũ, nhưng nếu luận thực tiễn, Bạch Vũ thì xa xa không đuổi kịp Thẩm Phi. Hai người leo lên hàn tháp tầng thứ 5, nhìn thấy Trần Như Nhộng nữ nhân co quắp tại băng lãnh cứng rắn trên mặt đất, nữ nhân tóc đen rất dài, xóa giống như dương nhanh múa vớt rắn. Thỉnh thoảng co giật thân thể chứng minh còn có một hơi tồn tại. Chương 44, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Thầy thuốc nhân tâm, ngày xưa bên trong Thẩm Phi nhìn thấy này cùng thương hoạn, sớm nào tới thi cứu, hôm nay lại có chỗ khác biệt, nhìn về nơi xa lấy nữ nhân, luôn có một loại cảm giác là lạ, nội tâm bản năng e ngại. Trầm ngâm thật lâu, Thẩm Phi cuối cùng hạ quyết tâm, cất bước tiến lên, nửa quỳ xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí lật ra nữ nhân thân thể, nhìn thấy ép dưới thân thể vết máu ô nhiễm rất lớn một vùng, không khỏi nhíu mày. Nữ nhân lá liêu lông mày mau giật giật, con mắt híp mắt mở một cái khe, tiếp theo trợn lên, "Cứu, cứu con của ta." "Con của ngươi ở đâu?" Thẩm Phi thủ đoạn bị nàng nắm lấy, đau rát, sức mạnh như thế này, vốn không nên xuất hiện tại một cái nữ tử yếu đuối trên thân. "Con của ta bị người bắt đi, nhanh đi cứu hắn, nhanh đi, van cầu ngươi, nhanh đi cứu hắn." Hô hấp, miệng lớn hô hấp, "Đúng, hô hấp, rất nhanh liền sẽ tốt, hô hấp." Một mực đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn chăm chú Thiệu Bạch Vũ không có chút nào ngữ điệu nói, cái này nữ nhân trên người lộ ra cố quỷ dị. Ta cũng cảm thấy, bất quá, rất hiển nhiên tòa tháp này mấu chốt chính là nàng. Chỉ có thể mang theo. Không có cách nào. Thẩm Phi nói, cái này bên trong quá lạnh, chúng ta cần trước ra tháp, vì nàng ấm người, hỏi rõ nguyên do về sau, lại hành động. Cái này tháp chí ít có 20 tầng cao, tùy tiện ngược lên xác thực bất ổn, liền theo lời ngươi nói làm. Đại khái là bị thịt rừng hương thuần hương vị hấp dẫn, nữ nhân yếu ớt tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền lại là điên cuồng mà gào thét cùng cầu xin, tiếp theo hôn mê, liên tiếp 2 lần. Thẳng đến lần thứ 3 tỉnh lại lúc, mới rốt cục tỉnh táo một chút, thống khổ chảy ra nước mắt. Ngọn lửa chợt cao chợt thấp địa nhảy vọt, Thẩm Phi hỏi nàng, nói: "Ngươi tên là gì, là thế nào bị bắt được hàn trong tháp?" Nữ nhân thấy rõ hai người hài đồng khuôn mặt, không khỏi có chút hề bại, tránh ra Thẩm Phi cánh tay, đem thân thể cuộn mình bắt đầu, nói: "Ha ha, nói thì có ích lợi gì đâu, bằng hai người các ngươi búp bê, lại có thể làm chút gì đó. Ngươi thiếu xem thường người, ta hai người đã dám tiến vào cái này thông thiên lộ, liền nhất định có mang thế nhân không có được bản sự." Thẩm Phi thấy đối phương mí mắt nhấc đều không nhấc, không khỏi tức giận, đang nghĩ mắng to, lại nghe Bạch Vũ nói: "Tỷ tỷ, a không, a gì, đừng nhìn ta hai niên kỷ còn nhỏ, đều mang sẽ vượt qua phàm nhân bản lĩnh, mà lại vì rời đi thông thiên lộ, nhất định phải tìm kiếm cái này trong tháp bí mật. Cùng ngài gặp phải cũng coi như duyên phận, không bằng mời ngài đem kinh nghiệm của mình nói ra, chúng ta cùng một chỗ nghị nghị đối sách, như thế nào? Ngươi thật muốn nghe chuyện xưa của ta? Xin lắng hay nghe. Chương 45, thi trùng. Hai người tạm dừng căn qua, theo Bạch Vũ ánh mắt trông đi qua, quả nhiên thấy phía tây tường ảnh hết sức kéo dài, không quá cân đối. Thẩm Phi buồn bực đi lên trước, bàn tay xẹt qua, như bị hắc ám chặt đứt, biến mất không gặp, xuất ra lúc lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn xoay người, cùng Bạch Vũ hầu nghi nhìn nhau, cái sau nói, hướng bên trong gãi gãi, nhìn xem có thể bắt được thứ gì ạ. Thẩm Phi gật gật đầu, vươn tay trong bóng đêm bắt lấy, đột nhiên tiếp xúc đến thứ gì, giống như bị chạm điện, rút tay trở về. Tìm tới cái gì? Bạch Vũ vội hỏi. Mềm mềm, giống như là cái gì? Thẩm Phi thở sâu, tay phải đột nhiên một chảo, nắm chặt vật kia về sau, dùng sức rút ra, giống như là một cỗ thi thể. Mùi tanh hôi vị, theo vật kia một đạo thoát ly hắc ám trói buộc, nhảy vọt huyết tuyến tuyên thể lấy người này, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa tan hết. Thiệu Bạch Vũ nhìn thấy cỗ thi thể kia mặt, một chương bị nổ đi tất cả răng, như lão tẩu rách nát mặt, máu trên mặt dấu vết còn chưa khô cạn, tiên diễm chói mắt, hắn biết không có khả năng có người có thể tại mình canh giữ ở ngoài tháp tình huống dưới vẫn có thể lấy như vậy tàn nhẫn thủ pháp giết người, hắn lần nữa xác định cái này trong tháp thời gian rất không thích hợp. Đó lấy, hắn đem ánh mắt nhắm ngay tại nữ nhân trên mặt, lưu tâm nàng nhìn thấy cỗ thi thể này về sau, bộ mặt bắp thịt mỗi một cái động tác, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Người này có phải hay không là ngươi gì lang? Thẩm Phi đi đến bên cạnh thi thể, đạp một cước, lộ ra bộ mặt của hắn. Nữ nhân hai tay ôm lấy đầu lâu, quỳ gối trước thi thể khàn cả giọng địa chu lên. Xem ra là. Thẩm Phi lẩm bẩm, không sợ bẩn địa tại trên thi thể tìm tòi, hắn là bác sĩ, đối máu tanh tràng diện cũng không sợ hãi, lục soát mục đích là muốn tra tìm đến người bị hại chân chính nguyên nhân cái chết, còn có một ít mang tính then chốt chứng cứ, thi thể người chết bên trên, lưu lại rất nhiều thường nhân khó mà phát giác tin tức. Xương mũi lưỡi gãy, răng thoát ly, đáy mắt có khối trạng tụ huyết, màng nhĩ thành xé rách hình, da đầu u nang, toàn thân vết tứ động dày đặc. Không hề nghi ngờ, cái này nhân sinh trước gặp cực kỳ tàn ác tra tấn, mà lại từ biến mất mí mắt, cùng lưu lại ở trên người kia nồng đậm tiệt cỏ mùi có thể suy đoán ra, dài rằng giặc tra tấn quá trình bên trong, hắn một mực ở vào thanh tỉnh trạng thái. Trên đời nhất hiểm ác quả nhiên là lòng người a. Thẩm Phi lắc đầu, đem bàn tay hướng nam thi giữa hai chân, hắn rõ ràng địa nhớ được nữ nhân đã từng nói, họ gì thư sinh bị cắt đi nam căn. Quả nhiên không có. Xem ra nàng không có nói láo. Thẩm Phi hướng Thiệu Bạch Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau gật gật đầu, vô vô nữ nhân bả vai, chưa mở miệng, lại cảm thấy một cỗ toàn tâm chỗ đau từ trên bàn tay chuyển đến, a nha, ngươi làm cái gì? Bạch Vũ vội vàng thu hồi trên bàn tay, chảy máu vết thương có thể thấy rõ ràng. Dì lang. Nữ nhân giống bị hóa điên, không ngừng địa dùng hai tay ở trên người cào, tự mình hại mình tại hình. Ngăn cản nàng. Thiệu Bạch Vũ vừa vội vừa giận, đối Thẩm Phi nói. Cái sau bước nhanh về phía trước, hai tay kẹp lại nàng huyệt thái dương, dùng sức hướng xuống nhấn, thẳng đến nữ nhân thoáng thanh tỉnh, mới buông tay. Thương tâm cũng là vô sự vô bổ, bớt đau buồn đi. Hắn dạng này an ủi. Nữ nhân một bên nước nở, vừa nói, là ta hại chết dì lang, là ta hại chết hắn, dì lang. Tốt, khóc khóc giống náo phiền chết rồi, cái nam nhân đã chết rồi, ngươi cùng con của hắn nói không chừng còn sống, ngươi còn muốn hay không tìm hắn. Thẩm Phi nổi trận lôi đình đưa đến tác dụng, nữ nhân tiếng khóc dần dần ngừng lại. Không có sao chứ. Thẩm Phi đứng lên, nhìn về phía Bạch Vũ, cái sau che lấy bị quẹt làm bị thương tay phải, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, đi mau, thừa dịp mặt trời lặn trước đó, tìm tới hải tử. Hàn tháp tầng thứ 7. Rét lạnh tiến một bước làm sâu sắc, quanh mình mặt tường phản xạ ra âm lãnh làm người ta sợ hãi tử quang, bởi vì đứng được cao hơn, ánh nắng càng thêm sáng tỏ, ba người lần thứ nhất thấy rõ gạch băng bên trong đồ vật. Kia là từng cây miếng thịt, giống rắn đồng dạng, thân là đại phu Thẩm Phi một chút liền nhận ra miếng thịt hình dạng cùng nữ nhân cuống rốn cùng loại. Hắn có chút khó tin, nguyên lai cả tòa hàn trong tháp băng cứng đều là dùng để chứa đựng nữ nhân cuống rốn, nhưng số lượng này không khỏi quá mức quỷ dị. Trong bóng tối, có đồ vật đang di động. Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ đồng thời sinh ra cảnh giác. Hai người lưng tựa lưng đứng, đem nữ nhân vung ở một bên, đối với nữ nhân này bọn hắn cảm giác không tín nhiệm từ đầu đến cuối đều không có tiêu trừ, cho nên không những không có làm ra mảy may bảo hộ động tác, mà lại còn tại đề phòng hắc cám uy hiếp đồng thời âm thầm đề phòng nàng. Tại khó mà phát giác góc độ dưới, nữ nhân rủ xuống trên khoe miệng hiện lên một vòng khủng bố, nụ cười ấm lãnh. Xoát xoát xoát, ba đạo nhân ảnh đằng không mặc thống nhất, người khoác sát trụ, nhìn tư thế giống như là hộ viện võ sư, nhưng cái này lạnh leo thấu xương trong tháp như thế nào tồn tại võ sư đâu. Thẩm Phi không rõ ràng cho lắm, tình thế cấp bách lấy chống đỡ, dùng thêm một thân man lực cùng võ sư nhóm cứng đối cứng. Hắn có đơn đấu báo săn trí năng, bình thường võ sư căn bản không phải đối thủ, nhưng ba người này nhưng lại có Thẩm Phi đồng dạng kinh dị thể chất, lực lớn vô cùng, khẩn thiết tương giao, không có chút nào xinh đẹp có thể nói. Võ đạo lại có hành luyện công phu, luyện gây nên đại thành, có thể thành cường cân thiết quất, có thể lấy được man lực như châu, nhưng hành luyện công phu là cộng thêm công, phàm luyện công người, da thịt đều sẽ khác hẳn với thường nhân thô giáp, hành động bất tiện. Nhìn ba người này động tác, như lang như hổ, tứ chi chạm đất, đàng không tấn công, động tác nhanh nhẹn, rõ ràng không phù hợp hành luyện công tiêu chuẩn. Một đôi thiên nhãn ngưng chuyển, Thiệu Bạch Vũ nhìn chăm chú dò xét ba người này, bọn hắn hai mắt vô thần, hành động máy móc, đại khai đại hợp, cũng là bị kiếp nổ khống chế lại để tuyến con rối. Để tuyến con rối. Trong lòng của hắn run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nữ nhân, đã thấy nàng cuộn mình thân thể, run rẩy không ngừng, một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Hẳn là mình đánh giá sai. Thiệu Bạch Vũ đông cảm giác lộn xộn, không còn suy nghĩ sâu xa, áo trắng mở ra, như chim vượng vỗ cánh, hai chân liên hoàn thích ra, manh kích tại trước mắt người võ sư kia trên thân. Bay thiên chi thuật, phối hợp trời tâm phối pháp, Thiệu Bạch Vũ tuy còn trẻ tuổi, một thân công phu lại rất lợi hại. Người kia bị đá đến liên tục chân sau, đau nhức ngã lăn bò. hai người khác nào tới, Thẩm Phi trái một quyền, phải một quyền đem đánh lui. Đại đội huynh đệ tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đây là hai huynh đệ lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa liên thủ đối địch. Ngao 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 ngao. Ba tên võ sư trên mặt hiện ra đỏ tía chi sắc, phần này nặng nề nhan sắc, cùng băng bên trong thịt tề rất là tương tự, trước kia ngã ra rất xa người kia một cái Lý Ngư Đà đỉnh, nhảy lên thật cao, hai chân phân biệt giẫm tại hai tên đồng bạn trên bờ vai, ba tên võ sư tạo thành một cái đơn giản trận thế, mặt hướng Thẩm Phi gào thét. Thối pháp của ngươi mặc dù tốt nhìn, nhưng không có gì lực đạo a. Như thế hung hiểm hoàn cảnh dưới, Thẩm Phi vẫn không quên trêu chọc một phen. Quả đấm của ngươi không càng là vô dụng, người ta ngay cả đau nhức đều không đau. Thiệu Bạch Vũ chế giễu lại. Có binh khí à? Ngươi không phải có khí thôn sơn hà quyền à? Vật kia chỉ có thể thu nạp không biết di động vật thể. Thật là vô dụng. Ngươi biết cái gì a? So ngươi hiểu nhiều lắm. Bớt nói nhảm, bọn hắn không tới, phải đánh thế nào? Ngươi ra quyền, ta động chân, đánh tới bọn hắn đứng không dậy nổi mới thôi. Cứ như vậy định. Hô 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 hô. Trong lúc nhất thời, trong phòng quyền đến chân hướng, vô cùng náo nhiệt. Song phương khổ đấu mấy trăm lần hợp, kia ba tên võ sư mặt đều bị đánh sẹp, nhưng vẫn lần lượt địa từ trên mặt đất bò lên, tấn công mạnh tới, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ dần dần có chút nhịn không được. "Uy, ta nói, đây là có chuyện gì, làm sao cảm giác bọn hắn đánh không chết ta?" Thẩm Phi một vừa chống đỡ, vừa nói, "Nếu như ta không có đoán sai, ba người này đều là hành thi, là kiếp nổ thao túng con rối." Thiệu Bạch Vũ trả lời, "Trừ phi tìm tới để tuyến người, nếu không chúng ta vĩnh viễn thắng không được." "Ngươi không nói sớm, nói sớm liền không liều mạng." Bọn hắn một mực cuốn lên đến, không liều mạng thì phải làm thế nào đây? Tiếp tục như vậy, chúng ta không có phần thắng chút nào. Vừa mới đánh nhau, để ta thấy rõ một điểm. Mau nói. Ba người này sợ ánh sáng, cho nên một mực tại bốn vách tường du tẩu, ngẫu nhiên xuất kích cũng là một kích tức lui, không dám dưới ánh mặt trời dừng lại. Cho nên, chúng ta đối xét là bắt bọn hắn lại, nhấn dưới ánh mặt trời. Vừa dứt lời, ba tên hành thi lại lần nữa giết tới. Hai người đồng thời lui lại hai bước, nhảy đến hàn tháp chính giữa quang mang bên trong, hành thi rõ ràng do dự một chút, Thẩm Phi bắt lấy cơ hội này, hai tay tìm tòi, dựng ở cổ tay của hắn, đồng nhiên hướng về sau túm. Cho ta vào đi. Hắn một thân man lực tuyệt cường, hành thi vội vàng không kịp chuẩn bị kéo vào quang mang bên trong. Ngao ngao ngao. Hành thi điên cuồng địa dãy rủa. Thẩm Phi cố gắng áp chế nó, máng, ngươi không phải nói, nó sợ ánh sáng sao, làm sao còn có khí lực lớn như vậy? Chán. Chẳng lẽ là phán đoán sai lầm? Thẩm Phi tức giận thổ huyết. Lúc này, hành thi trưởng kỳ bị quang mang bắn thẳng đến thân thể lại phát sinh biến hóa, giống như là thời gian dài ngâm ở chảo dầu bên trong, làn da mặt ngoài xuất hiện từng cái lớn tiểu không một mụn mủ bọc đầu đen, đã buồn nôn, vừa kinh khủng. Thân thể của nó gần như 360 độ vặn mèo, gào thét thanh âm chuyển biến làm khàn khàn. Thẩm Phi trong lòng vui mừng, càng là không buông tay, chết rắc, không để nó rời đi. Khắc hai tên hành thi vào tới, Thiệu Bạch Vũ thi triển trời tâm thối pháp, bước cho chúng nó gần không được thân. Rốt cục, hành thi dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn, khắc hai tên hành thi, kêu thảm một tiếng, trốn vào đen trong bóng tối. Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ lưng tựa lưng địa ngồi xuống, miệng lớn thở dốc, "Ma ba, cuối cùng đi. Mệt chết lão tử." Phế như thế lớn kỉnh, mới chỉ tiêu diệt một cái, như đến ban đêm, chỉ sợ cũng khó thoát thân. "Đúng vậy a, ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nếu không đi ra ngoài trước." "Tốt a." Bạch Vũ giật mình, nói, "Nữ nhân kia đâu?" "Nàng." Thẩm Phi ngắm nhìn một phía, cái kia bên trong còn có thể nhìn thấy cái bóng của nữ nhân. "Là theo chân kia hai tên hành thi cùng đi sao? Ta sớm đã cảm thấy nàng không thích hợp, cũng có thể là bị bắt đi. Chiến đấu chi sơ, ta nhìn nàng e ngại không giống như là giả. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể kiên trì đi lên, vạn nhất nữ nhân kia chết rồi, chúng ta đầu mối duy nhất cũng liền đoạn mất." Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thượng tầng truyền đến, hai người nhìn nhau, đồng thời nhảy lên, "Không vào hang cọp làm sao bắt được con, đi." Liền xem như cả bẫy, chúng ta cũng chỉ có thể xông vào. Hang tháp tầng thứ 8, quanh mình nhiệt độ có chỗ lên cao, cái này tựa hồ cùng cách mặt trời thêm gần, cùng khối băng số lượng giảm mạnh có quan hệ. Nguyên lai, tòa này nguy nga hàn tháp chỉ có 8 tầng, lại phía trên chính là cao tới 10 trượng mái vòm. Tại tầng này bên trong, hai người nhìn thấy lại một bộ tử thi, một bộ bị xây nhập trong tường, ngũ quan lờ mờ có thể thấy được nam thi diện mục lờ mờ có thể thấy được, mi khai, mắt mảnh, cho dù chết rồi, vẫn có thể thấy được khi còn sống chi tuấn tú. Thẩm Phi lật ra nam thi tay phải, phát hiện hắn khớp xương non mịn, giống như là thư sinh, lại đẩy đi nó quần áo, cũng là không có nam căn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ dưới lầu cỗ thi thể kia cũng không phải là họ gì thư sinh? Thế nhưng là kia nữ người vì sao phải nói dối đâu, có cần gì phải nói dối đâu? Mà lại, vì cái gì hai bộ thi thể đồng dạng thảm tao ngược đãi đâu? Lật mò thi thể tay phải, một nhóm chữ bằng máu đập vào mi mắt, vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Đoạn này chữ bằng máu, rõ ràng là thi thể tại cực độ thống khổ thời điểm viết, từng chữ nói ra, bút ký run rẩy. Thật là một cái nhu nhược thư sinh a. Thẩm Phi thở dài, cởi thiếp thân trường bào, đem che lại, xem ra, nữ nhân kia một mực tại nói láo, nàng là cố ý dẫn chúng ta tới này. Mục đích ở đâu? Không biết. Lời còn chưa dứt, hàn tháp đột nhiên phát sinh biến cố, bốn vách tường xoay tròn, bích đá nước mở khe hở, từng con thân thể tròn vo giáp sát trùng từ khe đá bên trong leo ra. Đây là thi trùng. Nguyên lai nữ nhân kia là muốn đem chúng ta biến thành kia họ gì thư sinh a. Ha ha ha, đoán không lầm. Theo một trận tiếng vang lanh lảnh, nữ nhân thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, người am hiểu sâu dược lý, biết thi trùng tác dụng cũng chẳng có gì lạ. Nếu như ta không có đoán sai, dưới lầu người kia cho là trong miệng ngươi ác bá đi. Chương 46, trải qua gặp chắc trở. Ha ha ha, Vương Trường thì sao, không sai, chính là hắn. Nữ nhân mắt thấy năm chắc thắng lợi trong tay, không hề cố kỵ địa tự thuật bắt đầu, năm đó, ta cùng dì Lang Lưỡng tỉnh tương duyệt, chính là hắn hoành đao đoái, mua được người nhà của ta, không chỉ có cậy mạnh chiếm lấy thân thể của ta, càng là không biết chân quý, thường xuyên làm đánh đập. Cho nên, ngươi liền cùng họ gì thư sinh thông dâm.
Không sai, ta liền cùng hắn thông dâm.
Chỉ là không nghĩ tới, đây hết thảy đều là âm mưu, đều là âm mưu.
Âm mưu?
Ta cũng là về sau mới biết được. Nguyên lai là Vương Trường Hỷ dùng tiền mua được Dì Lang, cố ý để hắn tiếp cận ta.
Nói đến đây, nữ nhân khí địa cắn chặt bờ môi.
Thẩm Phi nói, Vương Trường Hỷ dùng tiền mướn người ngủ lão bà của mình.
Hắn có bị bệnh không?
Ha ha, trên đời chính là cất ở đây cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình.
Ta cũng là sau đó mới biết được, nguyên lai, đây hết thảy đều là sớm đã mưu đồ tốt một trận âm mưu.
Âm mưu?
Vương Trường Hỷ thúc phụ là trong triều trọng thần, vương gia là 10 giảm 8 hương lớn nhất hộ, mà Vương Trường Hỷ thì là dòng độc đinh.
Đáng tiếc, căn này dòng độc đinh thực tế bất tranh khí, làm sang làm bậy, việc ác bất tận.
Kết quả, bị người hạ ngang chân, đi năm căn.
Đi năm căn?
Chẳng lẽ hắn không chỉ là sinh không được hài tử đơn giản như vậy?
Ha 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 ha, ha ha ha, Vương Trường Hỷ căn bản chính là tên thái giám, cái này từ hắn lần thứ nhất xâm nhập ta khuê phòng, liền biết.
Vậy ngươi cái gọi là chiếm hữu chẳng lẽ là?
Không sai, chính là đánh đập, cùng cắn xé.
Nữ nhân cười the thé, thái giám tâm lý đều là vật mèo. Vương Trường Hỷ cùng đám bà lớn sinh hoạt vợ chồng, hoàn toàn là tự ngu tự nhạc trả tấn, hắn căn bản chính là người điên.
Cái này cùng âm như hay là treo không mắc câu a?
Vương gia tuyệt hậu, phần này vô cùng nhục nhã, tự nhiên là không thể bị ngoại nhân biết, cho nên Vương Trường Hỷ một cái tiếp một cái địa cưới mười mấy phòng phu nhân, mỗi một cái cưới về nhà đều là tùy tiện lăng đục, ngược đãi trí tử.
Tiếng xấu xa dương, cũng liền không ai còn dám đem khuê nữ gả cho hắn, bí mật của hắn cũng coi là tạm thời bảo trụ.
Thế nhưng là Vương gia dạng này nhà giàu, dù sao cần diên tiếp theo hương hỏa, nối roi tông đường.
Vì đạt tới mục đích này, hắn cùng mẫu thân nghĩ một đầu độc kế.
Độc kế?
Kỳ thật, bọn hắn chính là nhìn chúng ta cùng thư sinh cấu kết, cho nên cứng rắn kéo ta gả qua cửa.
A,
nghe thấy lời ấy, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ đều là kinh ngạc, đây cũng quá không thể tưởng tượng.
Trên đời chính là tồn tại dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình.
Năm đó, Vương Trường Hỷ cùng mẫu thân hắn vì lựa chọn hậu đại, định ra hai đầu quy tắc. Thứ nhất, cái này hậu đại nhất định phải có ưu lương gen, dù sao rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, bọn hắn không thể để cho người thừa kế trên thân chạy xuôi ô bế máu. Thứ hai, cái này hậu đại người ở bên ngoài mắt bên trong, nhất định phải là Vương Trường Hỷ thân sinh, không thể để cho bất luận kẻ nào biết, hắn cũng không phải là vương gia huyết mạch. Vì đạt tới hai cái này mục đích, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại ta cùng họ Hà Nạo trùng trên thân.
Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, ta ác mộng liền bắt đầu.
Nghe tới cái này bên trong, Thẩm Phi hít vào một ngụm khí lạnh, não hải bên trong cảnh tượng nhẹ nhàng, giống như là trở lại ngày đó.
Mà Thiệu Bạch Vũ thì âm thầm mân mê lấy cái gì, liều mạng lợi dụng nàng buông lỏng cảnh giác nhàn rỗi, nhiều làm vài việc.
Nữ nhân nói, vương gia là 10 giảm 8 hương lớn nhất hộ, họ gì thư sinh chính là ăn gan hùm mật báo, sao lại dám con hắn cùng ta yêu đương vụ trộm.
Buồn cười, ta lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh, thế mà không có nghĩ tới chỗ này, liền như thế, nên ngang cùng chi hẹn họ.
Kỳ thật
đây hết thảy đều là Vương Trường Hỷ sớm kế hoạch tốt.
Hắn vừa đấm vừa xoa, nghĩ hết biện pháp thúc đẩy thư sinh cùng ta thông dâm, là vì muốn một đứa bé, một cái thuộc về vương gia hậu đại.
Ta cũng là rất lâu sau đó mới biết được tình hình thực tế, nguyên lai tại cùng ta tân hôn không lâu, hắn liền tìm được họ Hà Nạo Trùng, lấy lợi bức bách không thành, tiếp theo một phen đánh đập.
Kia đồ vô dụng chỉ coi hắn là vì hại ta, liền nghĩa vô phản cố khuất phục, thật chạy tới diễn kịch.
Buồn cười.
Chuyện trên đời chính là như vậy buồn cười.
Đáng thương ta ngu đột xuất, ngày ngày tới gặp gỡ, thổ lộ tâm tình giao phổi địa, thậm chí ngu xuẩn đến nước ao và hắn thiên trường địa cửu.
Không có lương tâm đồ vật.
Nam nhân liền không có một cái tốt.
Nữ nhân càng nói càng là kích động, càng nói càng là khổ sở, không khỏi khóc ồ lên.
Thẩm Phi trầm mặc.
Nữ nhân chợt ngẩng đầu, lau khô nước mắt, lộ ra ngoan tuyệt thần sắc, về sau, ta thuận lợi mang thai hải tử, cũng tại sau 10 tháng, sinh thêm một viên tiếp theo bé trai.
Ngay tại sinh con cùng ngày, Vương Trường Hỷ lộ ra nguyên hình, vừa hướng bên ngoài tuyên bố ta bởi vì sinh con xuất huyết nhiều chết bệnh, một bên đem ta trói gô, khóa nhập cái này hàn tháp bên trong.
Một tiến vào tháp, ta liền thấy bị vây ở nơi này một cái khác tù phạm.
Kia họ Hà đồ bỏ đi.
Nguyên lai, người biết chuyện này đều phải chết, Vương Trường Hỷ sớm tại ta mang thai chi sơ, liền đã xem họ Hà Nạo Trùng trói đến, ngày đêm tra tấn, sinh tra tấn 10 tháng, họ Hà vẫn không có tắt thở.
Cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, đại khái đây chính là báo ứng đi.
Mới đầu, ta tưởng rằng Vương Trường Hỷ phát hiện ta cùng họ Hà gian tình, nổi giận phát tiết, vẫn chưa muốn chống cự.
Cái kia bên trong nghĩ đến, ngày đó, hắn phát rồ đem tất cả âm mưu tính toán nói thẳng ra, một mực bị che tại trống bên trong ta mới cuối cùng biết hết thảy tồn tại, mới khắc sâu lý giải lòng người hiểm ác.
Cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, ta quyết tâm báo thù.
Vương Trường Hỷ không biết là, tổ mẫu của ta từng là phản bội chạy trốn nảy mầm trại phù thủy, nàng kia thân tinh thâm cổ thuật truyền nhân duy nhất chính là ta.
Biết được hết thảy, tràn ngập phẫn nộ ta, tại hắn không có phát giác tình huống dưới, loại hạ cổ, Vương Trường Hỷ trở thành ta khôi lỗi, ta lợi dụng hắn, trở lại vương gia, thu hồi con của mình, về sau giết chết nó mẫu, thiêu hủy Vương thị đại trạch, ác bá một phương Vương thị trong vòng một đêm hủy diệt, náo ra động tĩnh thậm chí kinh động triều chính.
Ta lại không quan tâm những chuyện đó, ôm con của mình trở lại trong tháp, khôi phục Vương Trường Hỷ thần trí, dùng ác độc nhất cực hình tra tấn hắn cùng cái kia vì mình lợi ích, không tiếc bán ta tình cảm họ Hà xuất sinh.
Dạng này phát tiết nhiều ngày, ta nội tâm oán hận không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, mà hai người này đã sắp chết rồi.
Vì tốt hơn trả thù bọn hắn, vì bồi thường toàn bộ trong lòng giận, ta bồi dưỡng được Vu tộc cấm kỵ thi cổ, dùng cổ trùng từng bước xâm chiếm, kế thừa linh hồn của bọn hắn, cũng tại người khác trên thân phục sinh, đó lấy kế tiếp theo tra tấn, thường thường phục phục, vinh thế không nứt.
Làm ta ngạc nhiên là dưới chân hàng tháp, tựa hồ cùng ta khủng bố đến cực điểm ác ý dung hợp, tiến hóa thành trong lý tưởng dáng vẻ phong tỏa thời gian cùng không gian, chỉ cho phép đặc biệt người tiến vào. những cái kia cuống rốn lại là chuyện gì xảy ra? Con của ngươi đâu? Thẩm Phi run rẩy hỏi. Nữ nhân nói, con của ta. Ha ha, cái kia ác loại, hắn cũng tương tự phải tiếp nhận trừng phạt. Nhìn thấy Hàn Bích bên trong thịt tề không có, mỗi một cây thịt tề đều là đứa bé kia trên thân một miếng thịt. Ta đem những này thịt một muôi muôi quét xuống tới, làm thi trùng bồi dưỡng dưỡng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi thật là một cái biến thái. Nếu có cùng ta giống nhau kinh lịch, ngươi sẽ giống như ta. Những năm này đã có bao nhiêu người chết tại cái này bên trong? Đến không hết, các ngươi cũng sẽ thành một thành viên trong bọn họ, trở thành kế tiếp gì thư sinh, kế tiếp Vương Trường Hỷ, tiếp nhận ta trả tấn. Bọn hắn coi là thật liền cam tâm dạng này, sẽ không tự sát à? Vô dụng, linh hồn đã bị phong ấn ở thi trùng bên trong, trên bản chất, bọn hắn như cũ mặc ta bài bố. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này thật không sai. Ta không phủ nhận. Ngươi tựa hồ cũng không nóng nảy đạo thủ. Tốt nhiều năm không gặp ngoại nhân, ta cũng sẽ nhàm chán. Ngươi là tại chứng minh chỗ có đắc tội mình người, đều không có kết cục tốt đi. Ta không cần thiết chứng minh. Ngươi có thể thuận lợi đi ra Tấp Vương Chi Tháp, chứng minh cái này tháp đối thời gian lực ảnh hưởng, cũng không phải là chỉ giới hạn tại nội bộ. Đương nhiên, nói thật, ta cảm thấy hết thảy đều là thiên ý, thượng thiên hạ xuống như thế một cái đặc biệt hàn tháp, giúp ta hoàn thành báo thủ. Mạng muội hỏi một câu, cái này thiên ý là tại bao nhiêu năm trước xuất hiện? Ngươi quan tâm sự tình thật đúng là nhiều. Trước khi chết người, đối với xã hội lưu luyến luôn luôn rất mạnh. Nói cho ngươi thì sao, dù sao ngươi đã là cái người chết. Là 1000 năm trước, hết thảy đều là từ ngàn năm trước đêm mưa bắt đầu. Quả nhiên lại cùng núi xanh lão đầu kia có quan hệ. Hắc hắc. Thẩm Phi bỗng nhiên mặt giãn ra, lộ ra răng trắng như tuyết, dạng này liền yên tâm, xem ra đại gia chết không được. Si tâm vọng tưởng. Vọng tưởng chính là ngươi a, ngớ ngẩn. Đột nhiên, không gian bên trong phiêu khởi màu trắng vũ mao, Thiệu Bạch Vũ như lông vũ phiêu khởi, đục không thụ lực, trực tiếp xuyên qua tầng tầng biển trùng. Nữ nhân hiển nhiên không ngờ tới hắn có thể như thế, liên tiếp lui về phía sau, hướng hắc ám dựa sát vào. Chạy đi đâu? Thiệu Bạch Vũ tay phải đã bắt lấy cổ áo của nàng, lúc này, trước đó bỏ chạy hai tên hành thi xuất hiện, một trái một phải, giáp công tới. Tránh ra. Từ phía sau, Thẩm Phi Châu được trên đỉnh đến, quanh mình cổ trùng e ngại né tránh. Cái này, làm sao có thể? Nữ tử kinh nghi. Thẩm Phi cười ha ha, nhìn ngốc hả, lão tử đồng tử kim thân cũng không phải giả. Đồng tử kim thân, ngươi là người trong Phật môn. Ha ha ha, ta không phải con lựa chọn, là thánh tử a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thẩm Phi tuyệt trần vào tới, bay ra một chân, chính đứng vững Bạch Vũ lòng bàn chân, cái sau mượn lực, hướng về phía trước nhảy lên, níu lại nữ nhân cổ áo, tay phải khép lại thuận thế một cắt. Hai người đồng thời ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nữ nhân lại chưa chết đi như thế, không ngừng chảy máu nàng, bụng như khí cầu nâng lên, tiếp theo bạo tạc, từng đầu trường dài một thước bách tốc nô công, du lịch ra. Sớm đại nhập tháp lúc, Thẩm Phi đã cảm thấy nàng bụng bên trong có đồ vật, thẳng đến những này con rết xuất hiện, mới biết được nàng lấy thân thể nuôi cổ. Thật sự là biến thái. Thẩm Phi chán ghét phì nổ, bàn tay chụp được lúc, con rết lại không có e ngại, lùi bước. Xem ra, so thi trùng lợi hại hơn nhiều. Mà cùng lúc đó, lại có một cái tin xấu truyền đến. Thiệu Bạch Vũ đông nhiên ngã xuống đất, sắc mặt xanh xám, gấp che tay phải, trước đó bị nữ nhân chảo thương địa phương, đã biến thành màu đen, có hạt tròn trạng trứng trùng từ bên trong chui ra ngoài. Thiện nhân, còn lưu lại một tay. Thẩm Phi thầm mắng chủ quan, giải khai eo túi, từ dính vào thịt một bên tường kép bên trong rút ra một cây ngân châm, đâm vào Bạch Vũ tay phải thiếu hướng huyệt một nửa, tạm thời ổn định thương thế của hắn. Đồng thời, dùng móng tay vạch phá làn da, lấy máu tươi tới vậy cổ trùng. Xoẹt xẹt nha. Máu tươi của hắn đối cổ trùng mà nói, so độc dược càng thêm mấy liệt, thoáng qua ở giữa, quanh mình liền bị thanh lý ra một mảnh đất trống. Thẩm Phi hướng về phía trước ngay cả đi ba bước, bắt lấy nữ đầu người, tả hữu nhoáng một cái, nguy hại đã lâu cự ác tính mệnh, cuối cùng cũng bị chấm dứt. Ho ho ho. Chủ nhân vừa chết, cổ trùng cùng hành thi cũng đều phải chết đi, nổ tung dịch thể như cùng ở tại trong phòng châm ngòi pháo hoa, băng cứng hòa tan, Tấp Vương Chi Tháp hình như có hủy diệt chi thế. Hai người theo thang lầu hướng phía dưới phi nước đại, trên đường đi tránh trái tránh phải, cuối cùng tại Hàn Tháp đổ sụp trước đó rời đi. Tấp Vương Chi Tháp than hủy, hai người tìm tới Mạc Ngọc cùng Bạch Hán Vương, trở lại thuộc đạo. Lịch sử, ngày xuân, núi xanh đạo nhân xuất đồ trải qua Tây Tương, thấy một bảo tháp linh lung, dẫn mọi người triều bái, nhưng triều bái người, ra tháp sau nhạy cảm thần hoảng hốt, hành vi cực đoan. Phải đạo, tháp này tuy có thánh an, lại ngậm tà khí, nhưng khuyết đại thế người nội tâm dục vọng, làm cho người làm ác. Danh đồ xung phong nhận việc, nói, đồ nhi cái này liền xuống dưới, đem này tà vật hủy đi. Núi xanh nói, hủy không khỏi đáng tiếc, dù sao cũng là kiện kỳ bảo, bất quá, lưu trên đời này, nhưng cũng gieo hại vô tận. Dạng này, để một cái cơ hội ra, nhìn nó như thế nào lựa chọn. Núi xanh đạo nhân nhìn trung thiên hạ, phát hiện quay chúng quanh tại bảy trong núi một đóa mây đen. Thoáng qua ở giữa liền tìm quá khứ, hạ xuống bảo tháp, về sau xuất đồ rời đi. Hai năm sau lĩnh đồ trở về, thấy tháp này đã bị cực ác chiếm cứ, từ trong ra ngoài tản mát ra khủng bố ác ý, núi xanh đạo nhân lắc đầu liên tục, đem thu hồi, ném vào thông thiên lộ bên trong. Đồ hỏi cớ gì? Nó đáp, tháp này đã một, lưu chi vẫn có dùng một lát. Đồ hỏi, tác dụng gì? Đáp, thánh tử cần mang chí kiên thiện tâm, không vì ngoại vật tà hữu, tháp này có thể thử ra hắn phải chăng có này thiện tâm. Đồ nói, đã vì thánh tử, tự nhiên có này thánh tâm. Núi xanh đáp, cũng không phải, cũng không phải, đường tăng lịch mới thế, trải qua 9981 nạn phương lấy được chân kinh, thánh tử cũng cần kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm mới có thể hiện thế. Chương 47, chiều nhặt chiêu hoa kiếm. Linh lộ, một loại nở rộ lúc cực độ kiểu diễm, nở rộ thời gian chỉ có ngắn ngủi một ngày ba hoa. Có người đem chi cùng hoa quỳnh so sánh, ta thì không dạng này cảm thấy, bởi vì hoa quỳnh chỉ vừa hiện, linh lộ thì là buổi sáng nở rộ, ban đêm điêu linh. Dùng chiêu nhặt chiêu hoa cái từ này hình dung, tới càng thêm chuẩn xác. Người yêu hoa, nhiều hành vi phóng túng, từng có một nhân ái hoa như mạng, thích rượu như mạng, quanh năm suốt tháng, vẹn vẹn có một ngày là thanh tỉnh, một ngày này chính là linh lộ nở rộ thời điểm. Về sau, hắn bệnh chết rồi, đầy bãi linh lộ hoa cùng linh hồn của hắn dung hợp, biến thành một thanh đặc biệt kiếm, Chiêu Nhặt Chiêu Hoa kiếm. Cố sự này là từ một cái lao đầu tử miệng bên trong truyền tới, cái lao nhân này hiện tại đang đứng tại Thẩm Phi trước mặt, hắn tự xưng Chiêu Nhặt Chiêu Hoa kiếm kiếm linh, tuyên bố không mang hộ bên trên mình, liền không thể trải qua nơi đây. Mang hộ bên trên mình, yêu cầu này có phải là có chút tự mình đa tình. Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ nghiêng dựa vào trong biển hoa, mạnh mẽ thân ảnh theo bụi hoa chập chờn lúc gần lúc hiện. Bọn hắn vui vẻ nhìn qua cô trên đá lao nhân, tựa như tại nhìn một chút không tiêu tiền hài hước kịch. Đánh vừa thấy mặt bắt đầu, lao nhân này liền lại là nhảy lại là nhảy, có đôi khi còn cực không muốn mặt xoay cái mông. Nếu như nói hắn là kiếm linh, thật sự là đánh chết đều không ai tin tưởng. Hai người cũng đúng là mệt, nghĩ thầm nơi đây sắc màu rực rỡ, lưu lại nghỉ ngơi một chút cũng là tốt. Liên từ đầu đến cuối không có quấy rầy lao giả tự ngu tự nhạc, mà cái kia trên thân treo đầy các thức vòng hoa, trên chân mang theo chó điểm lao ra ra, cũng vui vẻ phải như thế, phối hợp hát ra, nhảy à, toàn mặc kệ hát ra đồ vật, là quỷ khóc hay là sói chu. Ba người dung thành một vòng tròn, một cái đứng ở biển hoa chi đỉnh quái dị tổ hợp. Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt, ta là bà ngoại tiểu con ra. Bà ngoại ngươi đừng núp đích, động một chút, hát lên ca, ha 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 ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Tại lao nhân gào khan đến cao trào bộ phân thời điểm, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, trên thế gian an tĩnh lại về sau, Thẩm Phi nôn, nhà hào hào, nhà ngựa tới ngựa lui, một bên nôn còn một bên cười, một bên cười còn một bên chảy nước mắt, lưu nước mũi, ta dựa vào, cái này cũng có thể gọi ca a. Thiệu Bạch Vũ ngay cả vội vàng che miệng của hắn, nói, "Xuyệt, đừng nói lung tung, thông thiên lộ bên trên không có thiện bối phận, thừa dịp lao nhân ra hiện tại coi như bình thường, nhanh nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần." Lão gia hỏa này ca hát khó nghe như vậy, ta làm sao ngủ được cảm giác a? Thẩm Phi đối lao nhân ra, giác cổ chế giễu, "Xuống dưới đi, xuống dưới đi, xuống dưới đi." Mà nó, "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì?" Lao nhân ra khí râu ria đều lập nền, thả người nhảy lên, nhảy đi qua, chỉ vào Thẩm Phi cái mũi, dựng râu trừng mắt điểm mắng, "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa?" "Ta nói a, ngươi ca hát khó nghe như vậy, tranh thủ thời gian đi xuống đi." Thẩm Phi nháy mắt, gàn từng chữ nói. Lão nhân ra một chút liền giận, vỗ ngực mắng to, "Ngươi dám nói như thế lao tử, ngươi dám nói như thế lao tử, không sợ chết à?" Thẩm Phi giảo hoạt cười nói, "Ngươi chính là một cái ca sĩ, có cái gì đáng sợ?" "Ta là một cái ca sĩ." "Ta là ca sĩ." "Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ." Kỳ thật không ai so lão nhân ra mình rõ ràng hơn, hắn ca hát trình độ đến cùng như thế nào, cho nên khi nghe được có người xưng mình vì ca sĩ thời điểm, sinh ra một tia không hiểu hưng phấn. "Ngươi như thế thích ca hát, chẳng lẽ không phải ca sĩ à?" Thẩm Phi kế tiếp theo chứa vô tội. Đúng vậy a, ta đương nhiên là ca sĩ đi. Ta chính là ca sĩ a." Lúc đầu hung thần ác sát lao nhân ra, lập tức biến thành ôn nhu động lòng người manh muội tử, tay phải dựng ở Thẩm Phi bả vai, bắt đầu xưng huynh gọi đệ, "Ta nói tiểu huynh đệ a, ngươi thật đúng là có ánh mắt đâu, có thể nhìn ra ta là một vị ca sĩ." "Không tệ, không tệ, như vậy, ngươi cảm thấy ta ca hát trình độ thế nào, có cái kia bên trong cần đổi tiến vào." Thẩm Phi con mắt đều híp mắt cong, cố nén ý cười nói, "Ngươi à, cao âm không đủ cao, giọng thấp đâu, lại không đủ thấp, bên trong âm đi, cơ hồ không có." Cũng học như là chiên vỡ khàn khàn. Thấy sắc mặt ông lão càng ngày càng lạnh, linh cơ khẽ động, nói, "Bất quá nha, chính là cái này phá la cũng họng, chính là duy nhất một tia điểm sáng." "Đây là điểm sáng." Lão giả tóc từng cây dựng đứng lên, "Nói tiếp đi, nói tiếp đi. Dương Khôn ca ngươi có từng nghe chưa?" Thẩm Phi hủy mạc như thâm địa cười. "Dương Khôn, Dương Khôn là ai?" Lão giả gấp. "Một tên ca sĩ, hắn tiếng nói chính là lấy khàn khàn chữ danh, rất có tư tính, ta cảm thấy ngươi so hắn càng thêm khàn khàn, càng có đại biểu tính, hoàn toàn có thể hướng phía cái phương hướng này phát triển nha." "Thật sao? Ta thật như thế có tiềm lực à?" Lão giả kích động cầm Thẩm Phi tay, "Gặp nhau hận muộn, thật sự là gặp nhau hận muộn à, ngươi tốt, ta là Triều Nhặt Chiêu Hoa kiếm kiếm linh." Thẩm Phi bình tĩnh địa sờ sờ cái mũi, nói, "Ta gọi Thẩm Phi, đây là danh thiếp của ta." Nói, y theo dáng dấp địa từ ống tay áo bên trong móc ra một chiếc lá, phía trên khắc lấy Thẩm Phi hai chữ. Thiệu Bạch Vũ khiếp sợ há to miệng, cái cầm chỉnh chật khớp trạng thái, cái này cũng được. Trước đây còn một bộ đại gia tư thế lão giả, cái này là thật phục, hắn hai tay run run, cẩn thận chu đáo lấy trên lá cây chữ nhỏ, đó lấy, hai tay nâng lá, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ngực, Thẩm Phi, không, Thẩm huynh. Gặp nhau hận muộn, thật sự là gặp nhau hận muộn a, mời tới bên này, quang lâm hàn xá một lần, trao đổi một chút diễn nghệ con đường phương hướng phát triển. Cái này sao? Thẩm Phi ho khan một tiếng, ai nha, tìm ta thỉnh giáo người xếp hàng đều xếp tới thuộc sân đỉnh, ngươi mặc dù tư chất không tệ, nhưng phải biết tới trước tới sau đi. Lão nhân ra nhíu mày lại, chống rông biến ra một ống to lớn tẩu thuốc, đưa tới, ngày hôm nay lại giá quang lâm, đi ngang qua nơi đây, chứng minh hữu duyên, phần mặt mũi đi. Thẩm Phi tiếp nhận thuốc lá sợi, ghét bỏ địa nhìn một chút dính có nước bọt khói miệng, nói, ai, cũng chính là nhìn ngươi tư chất không tệ, được, ta hôm nay liền phá ví dụ, đề điểm ngươi. Mời tới bên này, ngài mời tới bên này. Lão giả xoay người nhường đường, đi tới. Thẩm Phi hất ra bát tự chân, nên ngang địa đi thẳng về phía trước, lúc gần đi, không quên quay đầu vứt cho Bạch Vũ một cái tư thế chiến thắng, ha ha ha. Thiệu Bạch Vũ lắc đầu liên tục, ngửa mặt lên trời thét dài, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Hai người cất bước hướng về phía trước, chập chờn bụi hoa như sóng biển cuộn lên, một tòa mỹ lệ nhà tranh xuất hiện ở trước mắt, nhà có bên trên cái đầy hoa tươi, màu trang tươi mát, còn như mộng huyễn. Thiệu Bạch Vũ chú ý tới ngoài phòng không có nhóm lửa, càng không có lò gỗ, xung quanh cũng không có một cây bẻ gãy vật liệu gỗ, một bộ nghiêm phòng hỏa hoạn tư thế. Cách gần đó, cửa phòng tự động rộng mở, lão nhân liên tục làm tập nói, mời, mời vào bên trong. Trong phòng sạch sẽ trong suốt, xem ra cũng vô cảm mấy mai phục, nhưng Thẩm Phi vẫn tìm hỏi nhìn về phía Bạch Vũ, dù sao, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tính cảnh giác sớm đã dung nhập cốt tủy. Thiệu Bạch Vũ nghiêm mặt, nhìn cũng không nhìn hắn, ý kia giống như lại nói, chạy tới cái này, ngươi còn bày địa bộ này, có làm được cái gì a? Thẩm Phi cùng tâm ý của hắn tương thông, đối lao giả ra vẻ cao thâm địa nhếch miệng cười một tiếng, hai tay phía sau, bước nhanh chân đi vào. Phòng bên trong cùng ngoài phòng đồng dạng, tiên diễm đóa hoa khắp nơi có thể thấy được, những đóa hoa này lẫn nhau đập ra, lũy thành một cái giường, lao giả đi đầu ngồi lên, Thẩm Phi do dự một chút, đồng dạng đặt mông ngồi xuống. Thẩm huynh, xin hỏi, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào bồi dưỡng mình tiếng nói tự tính? Lao giả trực tiếp cắt vào chủ đề, thấy Thẩm Phi nhìn chung quanh, muốn nói lại thôi, lại nói thẳng là được, ta từ khiêm tốn thụ giáo. Thẩm Phi một mực tại suy nghĩ đối sách, thấy lời nói bước đến, trầm ngâm nói, âm có trăm loại, mạo có thiên diện, mỗi một người thanh âm đều có khác biệt, khu phân êm thai hay không, chủ yếu ở chỗ băng ghi âm chấn động tần suất phải chăng cùng nhân loại màng nhĩ tiếp nhận phạm vi tướng thích ứng. Hán đoạn văn này, dẫn thuật từ thiên diện trải qua, thuật dịch dung lời nói đầu, bởi vì hàm cái một hai cái y thuật dùng từ, cho nên lộ ra phá lệ chuyên nghiệp, lao nhân ra liên tục gật đầu, con mắt trợn tròn trừng mắt Thẩm Phi, nói tiếp. 15 tuổi là biến âm thanh niên kỷ, có ít người ở thời điểm này, cũng họng bị thương, tiếng nói liền sẽ chuyển thành khàn khàn, khàn khàn tiếng nói như khống chế không tốt, liền như là trên vỡ, rất là khó nghe. Nhưng nếu là khống chế tốt, thì là phải thiên độc hậu ưu thế, là người bên ngoài không học được. Khu khu, Thẩm Phi đưa mắt trông lại, ngươi lúc tuổi còn trẻ, cũng họng phải chăng nhận qua tổn thương. Lão giả lông mày nhíu chặt, túi đầu nghĩ, nói, ta là máu người cùng hoa phách dung hợp sở sinh, máu người bộ phân. Ta nhớ được cái kia nhân sinh trước thích uống rượu, cho nên cuống họng hoa hoa. Cái này liền đúng rồi. Thẩm Phi vỗ tay nói, giọng nói này đã là bẩm sinh, ngươi càng phải chuyên cần luyện tập, tranh thủ có lập nên. Là, ta nhất định siêng năng luyện tập, tranh thủ trở thành một tên hợp cách ca sĩ, một cái bị thế nhân yêu thích ca sĩ. Lão giả có chút chần chờ, thăm dò tính địa hỏi nói, xin hỏi luyện tập phương pháp là cái gì? Ngươi lại hát hai câu cho ta nghe. Thẩm Phi nói, a. Ngừng. Thẩm Phi ngay cả liền khoa tay múa chân, đứng lên hát, đứng hát mới có thể đem khí phun ra. Lão nhân gia lúc đầu có chút không vui, bất quá, trước đó đã bị dao động đầu góc choáng váng, lại gặp Thẩm Phi nói nghĩa chính ngôn từ, cho nên không tiện phát tác, theo lời đứng lên, rộng mở cổ ngao địa gào một cuống họng. Ngươi có phải hay không không phục a? Thẩm Phi che lỗ tai, mặt không thay đổi nhìn tới hắn. Nào dám? Ngoài miệng nói như vậy, lão nhân gia cổ lại rất lên cao. Người thanh tuyến tại hầu, âm thanh vực tại bụng, lúc ngồi, khí tức chữ hàng, lưu thông không thông suốt, đứng lên, khí thông âm thanh luận, thuận nghịch không trở ngại, đối với không hiểu thanh âm biến hóa người mà nói, đứng lên cùng ngồi ca hát tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng đối nghị muốn thành danh ca sĩ đến nói, trong này khác nhau coi như lớn. Thanh âm của hắn càng ngày càng trọng, càng ngày càng trọng, cho đến cuối cùng một chữ phát ra lúc, một trưởng đập vào hoa trải lên. Phanh một tiếng, lão nhân ra hoảng sợ dùng mình một cái, hướng về sau liền lùi lại hai bước. Thẩm Phi câu câu đều có lý, nhịp nhàng ăn khớp, đã xem tâm hắn lý phòng tuyến triệt để đánh tan. Bất quá, hắn làm sao biết, những này đều xuất từ thiên diện trải qua, thuật dịch dung bên trong thanh tuyến luyện tập pháp, là vì trợ giúp dịch dung người luyện tập phát âm, bắt chước người khác âm thanh vực đặc biệt chú giải. Cái này sách thuốc là dược nhân giao cho Thẩm Phi, trong đó lý thuyết y học tự nhiên không có kẽ hở, lão nhân hoàn toàn tìm không ra sơ hở, đối Thẩm Phi càng thêm tín nhiệm. 3 phần thật, 7 phần giả, có thể nói lắc lư cảnh giới tối cao. Lão giả bất chi bất giác đi vào trong cục, càng lún càng sâu, lúc này càng suy nghĩ càng cảm thấy Thẩm Phi nói lời có đạo lý, liên tục hành vi lúc trước làm ra xin lỗi. Thiệu Bạch Vũ hoảng sợ cái cầm đều muốn chật khớp, nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt bên trong ẩn hàm đối đại thần cùng bái chi tình. Khu khu cụ. Thẩm Phi liên tục ho khan đưa cho lão nhân ra một cái vớt mông ngựa cơ hội, chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, một mảng lớn lơ lửng giữa không trung cánh hoa hồng kéo một hũ hoàng tích tích đổ vào tới. Lão nhân ra cười rạng rỡ mà nói, đây là trên nhất tốt sữa ong chúa, ta bình thường đều dùng để mở tiếng nói, mời ngài nhấm nháp. Thẩm Phi đem bình từ cánh hoa nhờ bên trên lấy xuống, đặt ở chóp mũi hít hà, nói, đồ vật là không sai, cho bằng hữu của ta cũng cầm một bình. Lão giả kéo căng mặt nói, thứ này chân quý cực, ta bình thường đều không bỏ uống được đâu. Hả? Bị Thẩm Phi trừng mắt, phía sau sinh sinh tiêu hóa tại bụng bên trong. Lão giả giống chết lão mụ đồng dạng vẻ mặt cầu xin, tay phải có chút ố lượng, lại một bình mật hoa phiêu đi qua, tốt à, ai bảo ta cầu nghệ sốt ruột đâu, hôm nay liền xuất một chút máu, bất quá, chờ chút ngại nhưng nhất định phải nói kỹ càng một chút ta nay sau phát triển phương hướng, cũng không thể thôi diễn đi. Thế nào, uy hiếp ta, vậy ta không uống. Thẩm Phi nghĩ thầm dù sao đã bước đến nước này, dứt khoát trò xiếc diễn thật. Lão giả liền vội vàng khoát tay nói, không dám, ta cũng chính là hình dung một chút hoa này mật chân quý mà thôi. Tâm lý không cam lòng nói ngay a, đừng ốn tại bụng bên trong, ta cũng không thích làm khó. Tuyệt đối không có. Thẩm Phi cười híp mắt gật gật đầu, túi đầu xuống toát một ngụm, ngọt ngào vào cổ họng, hương thơm di chuyển kỳ kinh bát mạch, cam thoải mái vô song, thẩm nghĩ đúng là tuyệt hảo ông tương, lão gia hỏa này sẽ không là thật hoa yêu đi, dáng dấp cũng quá xấu. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối nghiêm túc, lúc ngẩng đầu lên cũng chưa thấy chuyển biến tốt đẹp, lão giả trong lòng thỉnh thịch bồn chồn, không mò ra sâu cạn. Thẩm Phi đang chờ tìm cho mình cái bậc thang, đã thấy Bạch Vũ từ đầu đến cuối chưa tiếp cút, trong lòng hơi động, liền nói, uống đi, đừng lãng phí, đúng là thượng hạng ông tương. Lão giả vui vẻ toét ra miệng, phụ hòa nói, đó còn cần phải nói, tuyệt đối là nhất thượng đẳng ông tương. Chương 48, đại yêu. Thiệu thị là thuộc sơn dưới chân lớn nhất danh môn vọng tộc, Thiệu Bạch Vũ từ tiểu cái gì không có uống qua, tự nhiên đối này chẳng thèm ngó tới, cũng không nghĩ dính người khác ánh sáng, thụ chút đồ bố thí. Bất quá hắn trong lòng biết Thẩm Phi muốn đem đại thần diễn tiếp, cũng là cần chút phối hợp, liền gật gật đầu, lấy ong tương, uống một ngụm. Vẹn vẹn một ngụm nhỏ, lại có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, ngọt sướng miệng, thanh nhuận phương gì, cùng mình ngày xưa bên trong ăn mật ong xoa ra, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Lão giả lần nữa ngồi xuống, nói, cái này ong tương cũng uống xong, sai cũng nhận qua, còn xin ngài vì tại hạ chỉ điểm sai lầm. Thẩm Phi Tử vừa rồi một mực kéo dài thời gian, cũng là tại bắt gấp thời gian, suy nghĩ vấn đề này, dù sao sửa chữa sai dễ dàng, sửa lại khó, cửa sổ phá ai cũng biết hẳn là bổ, nhưng rơi xuống thực chỗ, nhưng cũng không phải là người người đều được. Thẩm Phi một bên kế tiếp theo giả ra cao thâm mặt chắc dáng vẻ, một bên trừng mắt lão nhân ra mặt, một mực, lão nhân ra bị hắn trừng phải có chút phát mao, hỏi, sao, làm sao vậy, có chuyện gì khó xử sao? Thẩm Phi đã tỉnh hồn lại, than dài một tiếng nói, ngươi tên là gì? Lão giả bị hắn hỏi sửng sốt, lông mày nhíu chặt, thật lâu không làm trả lời, hắn chính là hoa tinh cùng máu người hỗn hợp đoạt được chi vật, theo lý thuyết nên xem như yêu, nhưng hết lần này tới lần khác càng thích thế giới nhân loại, cho nên cho tới bây giờ đều là biến hóa thành người loại bộ dáng xuất hiện. Bản tâm bên trong, hắn càng có khuynh hướng nhân loại, cũng càng thích nhân loại danh tự, nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, làm sao người, yêu dù sao khác đường, trước đó gặp phải người, thường thường đối với hắn lại sợ, vừa sợ, lại ghét, chưa hề đem hắn xem như người nhìn qua, trao đổi lẫn nhau vài câu đều khó khăn, chớ nói chi là nói chuyện. Cũng bởi vì đây, lão giả từ không để ý qua tên của mình, cũng chưa từng có người hỏi qua tên của hắn, khi thế hát. Ẩm Phi nói lên thời điểm, trên người hắn thuộc về nhân loại kia một bộ phân như bị địa giật, kịch liệt rung động run một cái, hồi lâu, phương đáp, ta là Triều Nhạc Chiêu Hoa kiếm kiếm linh, ngươi liền cứ gọi ta Triều Nhạc Chiêu Hoa đi. Cái này không tốt, quá cuốn miệng, ta vì ngươi đổi cái đi. Cải danh tự. Lão giả mừng rỡ, vậy ngươi nói kêu cái gì tốt, ta nghe ngươi. Ngươi là cái gì thời gian mở ra linh thức? Mùa hè, trăm hoa đua nở thời điểm. Vậy liền gọi lão hạ đi, về sau, chúng ta liền xưng hô ngươi là lão hạ. Lão hạ. Lão giả thâm tình nhìn qua Thẩm Phi, đồng tử bên trong lóe ra phức tạp ánh sáng, lão hạ, tốt, liền cứ gọi lão hạ, ta về sau liền cứ gọi lão hạ. Hắn làm sao biết, Thẩm Phi thâm tình chậm rãi địa nói dài dòng cái này một đống, chỉ là muốn tranh thủ thêm một chút thời gian tới suy nghĩ đối sách mà thôi. Như vậy lão hạ. Ca sĩ lão hạ. Thẩm Phi nói, mời ngươi lại hử hai câu ca tử. Lão hạ ghi nhớ vừa rồi giáo huấn, quả quyết đứng lên, thẳng tắp lồng ngực, a. 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 Tốt, ngừng, ta biết vấn đề của ngươi ở đâu. Thẩm Phi gặp hắn vẫn đứng tại chỗ, phất phất tay nói, đến, ngồi xuống, nghe ta nói. Lão hạ như lĩnh thánh chỉ, hấp tấp địa ngồi xuống, lỗ tai gần sát hắn, đồng dạng là khàn khàn, cũng có sung mãn cùng xé rách chi phân, ngươi đại khái là tuổi tác lớn quan hệ, khí không quá đủ, tiếng nói sắp xỉ tại xé rách, phải nghĩ biện pháp vượt qua rơi xé rách cảm giác, khiến cho thanh âm tràn đầy bắt đầu. Lão hạ nói, thế nhưng là, cái dạng này kỳ thật chỉ là ta cảm thấy tương đối xinh đẹp, mới cố ý biến hóa mà thành a, đối với chúng ta dạng này sinh vật đến nói, giống như không có cái gì tuế nguyệt khái niệm. A. Thẩm Phi trong lòng run lên, ngươi cảm thấy cái này tuổi già sức yếu dáng vẻ đẹp không? Rất đẹp a, ta kiếp trước thời điểm chết, chính là cái dạng này, ngươi không cảm thấy đẹp không? Tốt a, cùng ngươi dạng này sinh vật, không, ca sĩ giống như không có gì tiếng nói chung. Có, nhất định có. Chỉ là còn chưa phát hiện mà thôi. Ngươi thật đúng là có thể bản thân an ủi. Thẩm Phi xoa cái cằm, nói, bất quá ta vừa mới nói là thật, thanh âm của ngươi vũ chủ động, hoàn toàn không đủ tràn đầy, dạng này là không được. Loại tình huống này a, ta cũng cảm thấy. Vậy ngài nói muốn làm sao đổi tiến vào đâu? Đề khí, thẳng lưng, nôn âm thanh, kiên trì bền bỉ. Đoán chừng đợi không được ta nhắm mắt, ngươi liền có thể thành tài. Đề khí, thẳng lưng, nôn âm thanh. Chỉ đơn giản như vậy. Khó tại kiên trì bền bỉ, đồ đần. Vâng vâng vâng, ta đần. Ngây ngốc ta, cần một cái có thể tùy thời giám sát mình người. Thẩm Phi cảm giác được phía sau một chút hơi lạnh, lập tức đứng lên, chào hỏi Bạch Vũ nói, thời điểm không còn sớm, hai ta đừng lại quấy rầy, đi nhanh lên đi. Mời ngài mang ta lên, ân sư. Lão hạ đặt mông quỳ trên mặt đất. Quá, ta lúc nào nhận ngươi làm đồ? Làm người sư đồng hồ người, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Ngài vì ta chỉ điểm sai lầm, chẳng lẽ còn không phải sư phụ của ta à? Chỉ điểm sai lầm là thấy ngươi đáng thương, ta thật không nghĩ thu ngươi. Sư phó, ngươi có thể tưởng tượng một cái tuổi già sức yếu ra hỏa, một đem nước mũi, một đem nước mắt ôm lấy hai chân của ngươi nũng nịu sao? Ngươi có thể tưởng tượng, cái này tuổi già sức yếu ra hỏa chính một đem nước mũi cùng nước mắt hướng Thẩm Phi trên quần sắt sao? Ngươi có thể tưởng tượng, cái này tuổi già sức yếu ra hỏa, lực tay vô cùng khó tin, lấy Thẩm Phi thần lực đều tránh thoát không được à? Nếu như có thể tưởng tượng đến những này, như vậy rất may mắn, ngươi đã biết rõ Thẩm Phi hiện tại lúng túng tình cảnh. Hắn cái này bất đắc dĩ a, đáng tiếc xin giúp đỡ không cửa. Tốt, đứng lên đi. Thẩm Phi chỉ có thể thỏa hiệp. Ngài đáp ứng thu ta làm đồ đệ rồi. Lão giả hưng phấn ngẩng đầu, bởi vì hưng phấn bắn ra nước mũi, kém chút dính đến Thẩm Phi trên mặt, cái sau liên tục ngửa ra sau, tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi so ta lớn nhiều như vậy, ta không có khả năng thu ngươi làm đồ. Ân. Lão giả nũng nịu, buồn nôn rối tinh rối mù, ngươi không đáp ứng, ta liền không dậy. Ngươi nghe ta nói hết lời, đứng lên cho ta. Thẩm Phi quả thực khó mà chịu đựng, không khỏi tức giận, nhanh đứng lên, như thế đại nhân, lại nhảy địa, có buồn nôn hay không? Lão hạ thật sự là đem Thẩm Phi xem như Phật tổ cung phụng, thấy Thẩm Phi tức giận, lập tức đứng lên, bày làm ra một bộ lắng nghe vấn đạo dáng vẻ. Ngươi cũng tốt, yêu cũng được, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, cùng ta tuổi tác quả thực kém quá nhiều, ta không thể thu ngươi làm đồ. Không cùng lão hạ xen vào, Thẩm Phi nhấn mạnh, nói, nhưng là không thể thu đồ, lại có thể mang theo trên người. Ta cùng Bạch Vũ mục tiêu cuối cùng nhất chính là nhập thuộc thành tiên, sau khi thành tiên, tự nhiên phải có một thanh thuộc tại tiên kiếm của mình, ngươi đã tự nhận kiếm linh, như vậy, liền trở thành ta tiên kiếm, ngày đêm bạn đi theo. ngươi đây là muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân a?
Lão Hạ không khỏi do dự, thần kiếm thông linh, như Thọ kiếm, Vương kiếm cùng đỉnh cấp tiên kiếm, nó kiếm linh có được rất mạnh ý thức, nhưng dù sao vẫn là cần tuân thủ giữa thiên địa lưu truyền thần kiếm truyền thừa chi quy, cuối cùng muốn chọn chủ mà hầu, giống Lão Hạ dạng này có thể tự chủ ra vào thần kiếm, dựa vào chính mình ý thức chúa tể vận mệnh kiếm linh tuyệt đối chưa từng nghe thấy, cũng bởi vì đây, đối chọn chủ mà hầu chuyện như vậy, hắn bản tâm là rất kháng cự.
Bất quá, ca hát đam mê này, không, sự nghiệp, tuyệt đối là hắn uy hiếp, Thẩm Phi ăn chắc cái này uy hiếp, cho nên không có sợ hãi, cự tuyệt thu đồ, đưa ra thành vì chính mình tiên kiếm, cũng chính là nhận mình làm chủ yêu cầu.
Lão Hạ đang do dự, tại lấy hay bỏ, tại sự nghiệp cùng tự do ở giữa lấy hay bỏ, hắn vốn chính là muốn rời khỏi nơi đây, cũng đem rất nhiều người không nguyện ý mang mình rời đi nơi đây người thành công bước điên, thật là đến rời đi thời điểm, lại hết sức không nỡ. Mảnh đất này, hắn đã ngốc mấy trăm năm, nơi này một ngọn cây cỏ cỏ đều là quen thuộc, cũng giống như trên thân vết chai đồng dạng, như hình với bóng, thật muốn phân biệt, thật đúng là không nỡ đâu.
Lão Hạ mắt bên trong lại ngấn lệ. Đối với vị này hoa yêu biểu lộ đa dạng, Thẩm Phi quả thực im lặng.
Trầm mặc thật lâu, hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói, "Đã nghĩ tốt chưa, chúng ta cần phải đi. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ."
Lão Hạ đổi tới, dù sao ta cùng Khắc Tiên kiếm không giống, đi theo ngươi, liền đi theo ngươi.
Cùng Khắc Tiên kiếm không giống.
Có ý tứ gì? Thẩm Phi bén nhạy người được nguy hiểm.
Ta là trên đời vĩ đại nhất ca sĩ, đương nhiên cùng bọn hắn không giống đi.
Gặp mặt đến nay, lão Hạ mắt bên trong lần thứ nhất toát ra giảo hoạt.
Thẩm Phi gặp hắn mỉm cười, một bộ dấu đầu lòi đôi dáng vẻ, không khỏi nghẹn lời nói, "Được rồi, chờ thêm Thục Sơn tiếp nhận chính quy huấn luyện rồi nói sau, ngươi bây giờ yêu như thế nào liền như thế nào."
Hắc hắc hắc.
"Lão sư, gọi ta Thẩm công tử."
Thẩm Phi chán ghét mà vứt bỏ nói, nhanh lên biến thành kiếm dáng vẻ, "Chúng ta muốn lên đường."
"Có ngay."
Huyễn quang lấp lóe, lão Hạ thân thể dần hóa hư vô, biến thành kiếm bộ dáng.
Thiệu Bạch Vũ thấy vậy cười lớn, Thẩm Phi mở to hai mắt nhìn, nắm chặt chuôi kiếm, phóng tới trước mắt, nói, "Có lầm hay không, thật là hoa kiếm à?"
"Đương nhiên là hoa kiếm đi.
Vậy cũng không thể tất cả đều là hoa đi."
Ánh mắt rơi chỗ, lưỡi kiếm hoàn toàn do hoa hồng bổ sung, nào có cái gì bảo kiếm sắc bén sắc khí.
"Tốt ta, đã ngươi ghét bỏ, vậy ta liền đổi một bộ dáng."
Quang mang đang ngáy, đóa hoa biến mất, dung hợp, biến thành lưỡi kiếm, ông cụ non, tràn ngập dị sắc, mềm mại, ở mức ngượng ngùng lưỡi kiếm.
Cái này cũng có thể gọi kiếm, cái này có thể chém vào đoạn cây sao, trẻ tuổi đều tốn sức đi."
Thẩm Phi tức giận.
"Không được, không được, cây cùng ta tính bản ra, ngươi cũng không thể đốn cây."
Lão Hạ thanh âm từ trong kiếm truyền đến.
"Ngươi có phải hay không tại hống ta a?"
Thẩm Phi nghi ngờ vung lấy nó, "Ngươi muốn gạt ta cũng đừng muốn lấy được ta dạy bảo."
"Không dám, tuyệt đối không dám."
Lão Hạ nghĩa chính ngôn từ mà bảo chứng, "Hoa là ta vốn thái, ta có kiếm ý, là bởi vì năm đó chết bởi biển hoa kiếp trước, là vị kiếm khách. Những năm này một mình, tên kia kiếm khách lưu lại đến kiếm ý cũng theo tuế nguyệt mài hết, ta hiện tại cũng chỉ có thể lấy hoa này cánh bộ dáng như thế.
Ngươi thật đúng là không dùng được a."
Thẩm Phi bất đắc dĩ lắc đầu, "Đến Thục Sơn, ta nhất định phải đổi một thanh bá khí lộ ra ngoài tiên kiếm, ha ha ha."
"Tiên kiếm?"
Lão Hạ cười trộm, "Chỉ sợ không được."
Thẩm Phi lắc đầu liên tục, vốn còn nghĩ giống diễn nghĩa bên trong viết như thế, giọt cái máu, làm nghi thức cái gì, nhìn ngươi cái này không dùng được dáng vẻ, tính một cái.
Mang ở trên người, dùng bao vải bên trên, hù dọa người đi.
"Khó mà làm được."
Lão Hạ nói, "Ta là hoa linh, lúc ngủ cũng được hấp thu không khí mới mẻ.
Ngươi như thế xấu, cũng không thể tại trời nắng ban ngày bên trong cho ta mất mặt xấu hổ đi."
"Ngươi mới mất mặt xấu hổ đâu, hay là biến thành kia hoa tươi bộ dáng đi, còn tốt nhìn một điểm."
"Đừng."
"Không biết, cho là ta là hoa hoa công tử đâu.
Dù sao ta phải thông khí,
ta liền muốn bao bên trên, ngươi có thể thế nào, ngươi là kiếm của ta, ngươi phải nghe lời ta."
"Cái rắm, ta chỉ nghe mình." Ngớ ngẩn.
Quang mang lại tránh, lưỡi kiếm biến hóa, lão Hạ trống rông xuất hiện.
Thiệu Bạch Vũ tiến tới một bước, đem Thẩm Phi ngăn ở phía sau, cảnh giới nói, "Cường đại hồn linh bám vào tại lưỡi dao bên trên là tạo thành tiên kiếm căn cơ, coi như kiếm hồn cụ hiện ra thực thể, lưỡi kiếm cũng là vĩnh viễn sẽ không biến mất.
Ngươi đến cùng là cái gì dị thú?"
"Hắc hắc, đừng sợ đừng sợ, ta thật là tiên kiếm, là tương đối khác loại tiên kiếm.
Không, phải nói là độc nhất vô nhị tiên kiếm.
Hoa chính là bản thể của ta, đã nhưng vì mũi nhọn, cũng gánh chịu lấy linh hồn, bản thể của ta là hoa, lão nhân bộ dáng nhưng thật ra là huyết tượng.
Ngươi là yêu."
"Cùng yêu là có khác biệt, yêu là hoa tinh, ta là hoa tinh dung hợp máu người, bám vào trên thân kiếm, nói trắng ra, hay là tiên kiếm, chỉ bất quá kiếm bộ phân nhỏ một chút.
Ngươi có ý thức của mình, cũng căn bản khó mà hoàn thành tiên kiếm nhận chủ nghi thức, mang ngươi ở bên người rất nguy hiểm."
"Không, nhận chủ nghi thức đã hoàn thành, hắn hiện tại liền là ta.
Ta,
chủ nhân của ta."
Có thể nói ra chủ nhân hai chữ này, lão Hạ học ca quyết tâm hay là rất mạnh.
"Xong là được rồi."
"Không có khả năng."
Thiệu Bạch Vũ phủ định.
"Thật hoàn thành, ngay tại hắn vừa rồi nắm ở của ta thời điểm, ta đem một nhánh rễ cây cắm vào hắn mạch lạc, hoàn thành huyết thệ."
Thấy đối phương vẫn không tin, lão Hạ lại bổ sung, "Không tin ngươi xem một chút cổ tay của hắn, cành cây cắm đi vào lưu lại vết thương hẳn là còn có thể nhìn thấy."
"Nói đùa, ta chính là kim đồng chi thân, làm sao có thể có tổn thương ngấn lưu lại, ngươi là cố ý nói như vậy."
Thẩm Phi không tin.
"Tiểu Hoa Nhi, ngươi mới là nói đùa đâu, khi huyết thệ là cái gì, coi như ngươi là kim cương bất hoại chi thân, huyết thệ lúc sinh ra vết tích cũng là cả một đời đều mẫn diệt không xong, tựa như..."
"Hắc hắc."
Lão Hạ cực có thâm ý nhìn qua Thẩm Phi trên trán đốt ngấn một chút, cao thâm mặt chắc cười cười.
Cái sau trong lòng run lên, cũng vít lật ra cổ tay, quả nhiên thấy một cái rất tiểu rất nhỏ, gần như không nhìn thấy vết thương, chẳng lẽ là thật?
"Ta đã sống hơn 1000 năm, cần thiết lừa gạt hai người các ngươi bút bê à? Từ nay về sau, hai ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không thể rời đi ai.
Ngươi vô dụng như vậy, sau này còn muốn một mực quấn lấy ta, chẳng phải là rất không may?"
"Ngươi mới vô dụng đây." muốn đem ta tiến hành huyết thệ thời điểm, phát hiện đến đồ vật cùng bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này giảng một chút à.
Tốt, tốt, chúng ta đi thôi.
Thẩm Phi thái độ 360 độ bước mặt lớn, vật kia là cấm kỵ, lão hạ đã có thể nói ra đến, liền chứng minh nhất định phát hiện vết tích. Bạch Vũ ngược lại không có chú ý tới hai người quái dị hành vi, chỉ là nhìn chằm chằm lão hạ nói, thần kiếm có thể cùng túc chủ tâm ý tương thông, hòa làm một thể, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, hoàn toàn không có hòa làm một thể dáng vẻ, chớ đừng nói chi là tâm ý tương thông, rất khó tưởng tượng, là huyết thể về sau trạng thái.
Ha ha, tiểu bằng hữu.
Lão giả vô thanh vô tức đi đến Bạch Vũ trước mặt, tay phải nhấn tại trên đỉnh đầu của hắn, ngay một khắc này, một cỗ áp lực cực lớn lan khắp toàn thân, Thiệu Bạch Vũ toàn thân mồ hôi mao dựng ngược, sinh ra ảo giác, tựa hồ trước mặt không còn là mặt mũi hiền lành lão hạ, mà là cả người cao trăm trượng, nặng nề như tháp cự đại yêu ma. Tiểu hữu, ánh mắt không muốn nông cạn như vậy nha, ngươi nói, nếu như hôm nay không có ký phần này khế ước, hai người các ngươi phàm nhân, có thể đi ra căn phòng
này à?
Thiệu Bạch Vũ tứ chi bất lực, giang run lên, toàn thân mệt mỏi, hắn biết, giờ phút này phó thân thể sở dĩ có thể đứng, hoàn toàn là bởi vì lão hạ tay phải từ bên trên không tốn sức chút nào nắm chặt mình, không để hắn đổ xuống. Cái này áp lực cực lớn, cái này đáng sợ uy thế, không hề nghi ngờ, lão hạ mới là chân chân chính chính nhận thế cao thủ. Hắn một nháy mắt sinh ra minh ngộ, nguyên lai đây cũng là núi xanh đạo nhân sớm bày ra một quân cờ, chỉ có Thẩm Phi xuất hiện, cái này mai lá cờ mới có thể ủng có sinh khí. Không thể tưởng tượng nổi, hết thảy đều là vì Thẩm Phi. Đại khái mình cũng giống như vậy, luôn luôn tự xưng kinh thái tuyệt diễm mình, là vì người khác mà tồn tại. Có cái gì so cái này chuyện tàn nhẫn hơn? Một chút bất an trong đầu hiện lên. Thiệu Bạch Vũ mất mát thở dài, nói: "Ta minh bạch, thả ta ra đi." Lão hạ khôi phục kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, cười buông tay ra. Thiệu Bạch Vũ không một tiếng vang đi ra cửa đi, Thẩm Phi hoàn toàn không biết trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Hai người một kiếm lần lượt rời đi, hoa phòng đổ sụp, mặt cỏ khô héo, quái thạch đá lởm chởm trên mặt đất, từng cô nát loạn thi cốt bảy xoay tám cong địa xếp lấy, giống như địa ngục. Có thể tại Vương Kiếm Cửu Long chủ đạo thân thể bên trong, cưỡng chiếm một phương thiên địa, phần này năng lực nếu để bên ngoài người biết được, sợ là sẽ phải kinh ngạc không ngậm miệng được đi. Thẳng đến tiến vào thục sơn, Thẩm Phi mới hiểu núi xanh đạo nhân này an bài dụng ý chi sâu. Từ nơi sâu xa, thật sự có một hai bàn tay to, tại vững vàng điều khiển hết thảy. Chương 49, đoàn kiếm ngay bên trên, kiếm như hoàng. Sông khí thôn sơn hạ quyển, độ hết ngồi đáy giếng Phật, thu Phật đạo bảy giới, hủy tất vương chi tháp, cùng chiều nhạc chiêu hoa kiếm hoàn thành huyết thệ, dọc theo con đường này nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực vui mừng không thôi. Mà lớn nhất người được lợi chính là Thẩm Phi. Cái này bị núi xanh đạo nhân dự đoán là thánh tử 13 tuổi Nam Hải. Năm kiện dị bảo bên trong bất luận một cái nào, ở khắp bốn bể đều là dẫn mọi người tranh đoạt đỉnh cấp bảo vật, cái gọi là mang ngọc có tội, mấy kiện bảo vật này đã là tin mừng, cũng là nguyên tội, giống như bọn chúng tại thông thiên lộ bên trong phạm vào từng đống tội ác đồng dạng. Trên thực tế, tại Thiệu Bạch Vũ trong mắt, hiện tại Thẩm Phi càng giống là tại bảo hộ luật ra, mình cũng chính người đang ở hiểm cảnh bên trong. Bất quá tin tức tốt là, trải qua trùng điệp hiểm trở, thông thiên lộ lối ra đã ở trước mắt. Nối tiếp nhau ở cửa ra cùng giữa hai người, chỉ còn lại duy nhất một đạo trở ngại, đoàn kiếm ngai. Đoàn kiếm ngai là thông thiên lộ bên trên, nhất hung hiểm chi địa, là những cái kia tự tư kiếm tiên nhóm, trước khi chết quăng kiếm chỗ. Cái này bên trong ngưng tụ cô độc kiếm hồn nhóm tất cả oán hận, là so càng khiến người ta sinh ra sợ hãi nơi trốn. Đoàn kiếm ngay bên trên vô người sống, hai người muốn đi đến cửa ra, liền muốn xông qua này ngay. Cuối cùng một đạo khảo nghiệm, sau cùng nan quan. Kích động hai người tâm lý đã e ngại, lại chờ mong, đầy cõi lòng ước mơ địa, chuẩn bị xuất phát. Mặc ngọc đen vó lần lượt địa nguyên nâng lên, tựa hồ chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền sẽ điện bắn đi ra. Lúc này, một chậu nước lạnh rội xuống dưới, ta nói, hai người muốn chết à, cứ như vậy tiến vào đoàn kiếm ngay, ta cam đoan, ngay cả mảnh xương vụn đều thừa không dưới. Chính đang sắn tay háo lên, hai người lập tức bị kéo về thực tế. Vô Song u đoán nhìn về phía khoanh chân ngồi tại mặc ngọc chóp đuôi bên trên lão hạ, không nói lời nào, ngươi có thể chết ta.
Không nói lời nào, ta sẽ không chết, các ngươi hội.
Lão hạ đâm chi lấy mũi, có trời mới biết hắn là thế nào ngồi vào mặc ngọc chóp đuôi đi lên.
Thiệu Bạch Vũ chắp tay một cái nói, xin hỏi tiền bối, này nay có gì huyền cơ?
Lần kia kỳ lạ tiếp xúc, để Thiệu Bạch Vũ cảm nhận được lão hạ đáng sợ, đối nó kính trọng có thừa. Người ích kỷ loại, vì để thần kiếm cường đại, mà tu luyện ra kiếm linh bị quản chế tại cầm kiếm người, làm bạn tại cầm kiếm người. Đáng ghét chính là dạng này tin cậy nhân loại bọn hắn lại lần lượt địa lọt vào phản bội. Nhân loại vì mình tư dục, tại trước khi chết đem khao khát tự do tiên kiếm vứt bỏ đến không người có thể vào hiểm cảnh bên trong, vinh thế không thoát thân được. Đoàn kiếm ngai liền là chỗ như vậy, tục xưng thục sơn tiên kiếm mộ địa, thần kiếm tại vô tận cô độc bên trong oán hận, nguyên rủa, lệ khí tương dung, dần dần huyễn hóa thành to lớn tà linh, đem tất cả đi ngang qua người xé nát. Nhập thông thiên lộ người vô một có thể sống. Thẩm Phi bĩu môi nói đùa, nhiều người như vậy tiến vào thông thiên lộ, bọn chúng sẽ không từ trong đó tuyển một vị kẻ kế tục cầu được trùng sinh à? Mới đầu là sẽ có tình huống như vậy phát sinh, nhưng nhân loại bản tính tự tư, dẫn đến vứt bỏ chuyện như vậy nhiều lần trình diễn, dần dần, bọn chúng cũng bắt đầu chết lặng, cũng bắt đầu oán hận, thế là cũng liền không lại khao khát bị nhân loại mang đi, mà là trấn thủ nơi đây, giết chết tất cả đi ngang qua người. Lão hạ thử lấy răng, gan từng chữ nói, phàm là tiến vào vách núi lãnh địa người, đều phải thừa nhận vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ.
Nha.
Thẩm Phi hít sâu một hơi, không có khả năng, ta là thánh tử, nhất định có biện pháp giải quyết.
Vậy cũng không biết, ta chỉ có thể khuyên ngươi không muốn làm ẩu, dù sao ta sau này sự nghiệp còn muốn dựa vào ngươi.
Cái gì gọi là làm ẩu? Như là đã đến chỗ này, chẳng lẽ muốn dẹp đường hồi phục hả? Nhập thông thiên lộ, ngươi đã có đủ nhiều thu hoạch, trên đường nan quan cũng bị một vừa vỡ trừ, ngươi bây giờ quay đầu trở về, có gì không thể? Nhận tiên đạo chính thống người cũng không phải là chỉ có thuộc sơn một nhà, hai ngươi kinh tài tuyệt diễm, sợ thứ gì?
Không phải sợ, là không cam lòng.
Thẩm Phi gào thét. Lão Hạ cười lạnh không nói. Thiệu Bạch Vũ nói, mới bước lên Thông Thiên Lộ lúc, mục đích của ta là vì báo thủ, vì nhập thuộc tu tiên, báo thủ huyết hận. Nhưng theo cùng Thẩm Phi cùng một chỗ, kinh lịch trùng điệp gian nan, bài trừ một hệ liệt nan quan, ta báo thủ nguyện vọng vẫn cực nóng, nhưng đã không đơn thuần là xông ra Thông Thiên Lộ, đang đỉnh Thục Sơn duy một mục đích. Ta sở dĩ làm như vậy, là muốn để Thục Sơn bên trên, những cái kia tự cho mình siêu phàm các đạo sĩ nhìn một chút, để ma giáo kia ban ngo ngoe muốn động yêu ma quỷ quái nhóm nhìn một chút, để khắp thiên hạ, tất cả chờ lấy nhìn việc vui những người không biết nhìn một chút, thế gian này, có hai người thừa thiên địa tạo hóa, chuyển tiên lộ tinh hoa, kinh diễm như đây. Có hai người sắp thành tuyên cổ chi sự nghiệp vĩ đại. Có hai người vì nhân thượng chi nhân, tiên bên trên chi tiên, chớ nói xưa nay chưa từng có, càng là sau này không còn ai. Lão Hạ bị Thiệu Bạch Vũ một phen khí thế bàng bạc hào ngôn nói sử sốt, mong mỏi lấy hắn, nói, trên đời làm sao có hai cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chi hào kiệt. Một núi không thể chứa hai hổ đạo lý ngươi chưa từng nghe qua hả? Chính là bởi vì từ xưa đến nay chưa hề có, cho nên một khi công thành, mới càng làm cho người ta cùng bái không phải sao? Ấm phong như dệt, Thiệu Bạch Vũ đứng trong gió, tản tạ áo trắng như lông vũ đồng lên, như hùng ngưng dương cánh. Thẩm Phi đứng tại gió kia một bên, thanh sam rủ xuống đất, bất động như tùng. Lão Hạ con ngươi bỗng nhiên co vào, cười khổ nói, ha ha, ngược lại chưa nhìn ra, hai người các ngươi còn có này cùng hùng tâm trang trí. Thôi, thôi, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Đoàn kiếm ngay bên trên, kiếm như hoàng, trên đời vô năng phá đi người, cũng vô phá đi chi pháp, duy nhất có thể được, chính là tìm được còn chưa hoàn toàn xa đoạn nhập hắc ám tiên kiếm, để nó nhận mình làm chủ, chỉ có con đường này. Ngươi nói là, chỉ có trở thành trong này một viên, các ngươi mới có thể thuận lợi rời đi. Lão Hạ nói, ta phải nhắc nhở các ngươi là, cái này xác suất chỉ có ngàn ngàn chọn một, cái này đã đầy đủ. Áo trắng lật múa, Thiệu Bạch Vũ lơ lửng cách mặt đất, xông vào kiếm ngai, trận chiến cuối cùng từ ta bắt đầu. Vạn kiếm rung động, đoàn kiếm ngai bên trên 10 triệu thanh tiên kiếm đồng thời lấp lánh ra hào quang sáng tỏ, ngọn núi rung mạnh, lưỡi kiếm lần lượt thoát ly núi đá, như vạn kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, tất cả tiên kiếm đồng thời thay đổi đầu mâu, hướng Bạch Vũ bay tới. Vạn kiếm xuyên tim. Thời gian đổ về nửa khắc, Thiệu Bạch Vũ cách mặt đất, xông vào kiếm ngai thời điểm, lão Hạ khẽ vươn tay, nếu lại muốn cùng nhau đi tới Thẩm Phi, trên tay đại lực tỏ rõ hắn tự động lần này dụ ý, không muốn đi. Không muốn đi. Vì cái gì? Thẩm Phi nghi hoặc. Ta vừa rồi nói hoang. Lão Hạ nói, bất quá, cái này là vì tốt cho ngươi. Thẩm Phi chân kinh, ngươi cố ý để Bạch Vũ trước đi chịu chết. Lão Hạ nói, hắn chấp niệm trong lòng quá mạnh, trường kỳ cùng ngươi làm bạn, tuyệt không phải chuyện tốt. Hỗn đản, ngươi tại sao phải làm như vậy, mau buông ta ra. Thẩm Phi ra sức dây rủa, làm sao lão Hạ lực đạo trên tay vô cùng khó tin, lấy hắn chi thần lực, cũng là tránh thoát không được, theo ta được biết, hai ta nhận biết bất quá hai canh giờ, ngươi dựa vào cái gì thay ta quyết định sự tình, lại có tư cách gì mưu hại bằng hữu của ta? Ngươi cái này tên hỗn đản. Thẩm Phi, lão Hạ cũng thật sự nổi giận, ngươi nhất định phải minh bạch, bằng hữu gì là có thể kết giao, bằng hữu gì là không thể kết giao. Như Thiệu Bạch Vũ dạng này tâm ma sâu nặng người trẻ tuổi, sẽ chỉ lần lượt địa dẫn ngươi mạo hiểm, tựa như Thông Thiên Lộ bên trong hiểm tượng hoàn sinh đồng dạng. Thông Thiên Lộ bên trên, có núi xanh đạo nhân bố trí tỉ mỉ, ngươi còn có thể hữu kinh vô hiểm thông qua. Ra đến bên ngoài, thoát ly núi xanh trường khống, ngươi ngay cả mình là thế nào chết, cũng không biết. Vừa dứt lời, vạn kiếm từ bốn phương tám hướng đồng thời giáng lâm, Thiệu Bạch Vũ sắp đứng trước xuyên tim vận mệnh, Thẩm Phi không có thời gian tranh luận, trên cánh tay xuất hiện một đầu như là như hỏa long bản cầu viêm văn, nháy mắt liền đốt hết lão Hạ bắt lấy tay phải của mình. Thân là ngàn năm cự yêu, có cường đại yêu lực hộ thể, lão Hạ hiển nhiên cũng không có dự liệu được, mình sẽ bị độc hỏa trong nháy mắt thích rất một cái tay. May mắn hắn là thực vật, rất nhanh liền dùng yêu lực ngừng lại thế lửa, cũng khép lại vết thương, mà lúc này, Thẩm Phi đã đẳng không mà lên, chạy đến kiếm ngay nội địa, thể cùng Bạch Vũ cùng tồn vong. Thình huynh đệ, khi thấy Thẩm Phi đến, Thiệu Bạch Vũ vui mừng nhắm hai mắt lại, huynh đệ cầu gì hơn? Không thể chết. Thẩm Phi trên thân bốc cháy lên thực chất trạng hỏa diễm, quanh mình tiên kiếm nhao nhao bốc cháy lên. Cửu Long chi hỏa, người điên rồi sao? Xa dưới chân núi dược nhân, nhìn qua từ từ bay lên, húc nhật lấp lánh liệt diễm, liên tiếp lắc đầu, không biết sống chết người trẻ tuổi. Thẩm Phi xông đến Thiệu Bạch Vũ bên người, liệt diễm bao trùm hai người, vạn kiếm không được cẩn thân, đây là trên đời mạnh nhất chi viêm. Thiệu Bạch Vũ mở ra thiên khải chi nhãn, không chớp mắt nhìn qua Thẩm Phi, không có cảm tạ, ngược lại vắng vẻ, ngươi đã có khả năng như thế, vì sao ngày đó không cứu mẫu thân của ta? Thẩm Phi trong lòng đau xót, không lo được hướng hắn giải thích, điều khiển liệt diễm hình thành long thân mang mình phóng tới lối ra. Vạn kiếm cản đường mà vô dụng, thông thiên lộ phá, vạn bên trong nắng sớm giải đầy núi xanh, nắng sớm dưới, bảy phong phong chủ phiêu lập tại không, ma giáo yêu nghiệt, dám can đảm giả trang thân phận, hủy ta Thục Sơn thánh đường, thủ hình đi. Thiệu Bạch Vũ vắng vẻ điệu bông ra Thẩm Phi bả vai, nói, ngươi đối ta vô tình, cũng chớ có trách ta vô nghĩa. Thẩm Phi bên người không có người nào, cô linh linh địa trở thành tất cả tiên kiếm đầu mâu, trở thành ở đây tất cả mọi người địch nhân, giống như từ La Sát quốc phế tích bên trong bị dược nhân cứu lên lúc tình cảnh đồng dạng. Trong lòng của hắn rất đau, nhưng cũng không oán trách, bởi vì có thể cứu Bạch Vũ liền đã đầy đủ. Có lẽ núi xanh đạo nhân dự đoán thánh tử là Thiệu Bạch Vũ đi, mình vì đó mà tồn tại, có gì không thể? Thẩm Phi yên lặng nhắm hai mắt lại, không oán vô giận. Thục Sơn ra phong bảo kiếm bình tĩnh rơi xuống, to lớn quang mang lên thẳng thanh thiên. Hô hô hô! Từ bên cạnh đống lửa tỉnh lại, mồ hôi đầm địa, Thẩm Phi vớt ve toàn thân các nơi, phát hiện hoàn hảo vô khuyết về sau, lại hung hăng vặn dưới da thịt, đau lợi hại, mới cuối cùng xác định, nguyên lai chỉ là một giấc mộng thôi. Tỉnh. Lão Hạ ngồi tại xa cách đống lửa địa phương, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Ngươi đã ngủ 7 ngày 7 đêm, mơ tới cái gì? 7 ngày 7 đêm. Thẩm Phi cảm giác đau đầu lợi hại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 50, màu điệp nên có phá cái này, hùng ứng cuối cùng cũng có dương cánh lúc. Vạn kiếm ngay bên trên, kiếm như hoàng, kiếm hồn bị lệ, dẫn ngươi nhập huyễn. Ngươi cùng tiểu tử kia đều là nhân loại, tràn ngập dục vọng, cho nên liền bắt đầu phát động, một ngủ chính là 7 ngày, hiện tại tiểu tử kia còn không có tỉnh lại đâu, xem ra dục vọng của hắn càng sâu. Thẩm Phi lúc này mới phát hiện, đống lửa một bên khác, Bạch Vũ cũng chính ngủ say lấy, lông mày nhíu chặt, hai tay gắt gao siết thành nắm đấm. Lão Hạ xa xa đem một cây cành khô thả vào đống lửa, nếu không phải ta mỗi ngày cho các ngươi chuyển vận hòa tình, hai người các ngươi sớm cũng bởi vì hư hao tổn quá độ, ngọn cụ tỏi. Tạ ơn. Thẩm Phi trèo chống thân thể, chuẩn bị đứng lên, bất quá bởi vì bất lực mà không có thể toàn nguyện, lại thử hai lần mới tính thành công. Ba thật, bảy giả, là hoang ngôn cảnh giới tối cao. Nguyên lai đây mới là đoàn kiếm nhai chỗ nguy hiểm nhất. Nếu như không phải có ngươi ở bên người, ta cùng Thiệu Bạch Vũ sợ là tránh không khỏi một kiếp này. Biết liền tốt. Lão Hạ cúi đầu, nói, đại đa số tiến vào đoàn kiếm nhai người đều trầm mê ở dục vọng xoắn ốc bên trong, cả một đời vẫn chưa tỉnh lại, ngươi chỉ phí 7 ngày liền tỉnh lại, thật sự là thần kỳ. Ha ha, ta từ nhỏ liền thai nạn sâu nặng, đối này nhân gian có thể nói không có gì chờ mong, đại khái dục vọng cũng liền tiểu chút đi. Không hổ là ta coi trọng người. Không dám, không dám. Ngược lại là vị tiểu ca này, từ tiến vào huyễn cảnh về sau, liền từ đầu đến cuối nắm chặt song quyền, tâm kết tựa hồ rất nặng. Hắn lúc đầu so ta ánh nắng nhiều, đáng tiếc a. Nhất định lại là một cái bi thương cố sự. Phải nói, là cực kỳ bi thảm. A, vậy ta vẫn không hỏi, miễn cho đêm bên trong khó mà ngủ. Ha ha, không hỏi tốt nhất, nói thật, đến nay ngẫm lại, ta vẫn cảm giác phải, ngày đó phảng phất tác động. Nha. Thẩm Phi tại Thiệu Bạch Vũ bên người nằm xuống, phải tay cầm thật chặt tay trái của hắn, hy vọng dạng này có thể đến giúp ngươi. Lão giả xem ở mắt bên trong, hiểu ý cười một tiếng, hai người các ngươi tình cảm thật đúng là sâu a. Mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn. Dùng tất cả từ hình dung đều chẳng qua phần. Chỉ mong phần này hữu nghị có thể vĩnh viễn duy trì. Một nhất định có thể. Lão hạ nằm như dưới, dùng đưa lưng về phía Thẩm Phi, cho ngươi một cái lời khuyên, trả giá càng nhiều, hy vọng đạt được liền càng nhiều, khi có một ngày hai người các ngươi bên trong một cái phát hiện đối phương cũng không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy lúc, phần này chân thành tha thiết hữu nghị đem hóa thành trong nhân thế khó khăn nhất nuốt xuống độc dược. Lão hạ lời nói để Thẩm Phi nhớ tới huyễn cảnh bên trong, Thiệu Bạch Vũ lạnh lùng ánh mắt, trong lòng kịch liệt nhói nhói một chút. Đêm đó, đám chìm trong mộng Thiệu Bạch Vũ, toàn thân cao thấp kịch liệt co quắp, miệng sùi bọt mép, khí tức yếu ớt, Thẩm Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thân thể dựa vào càng gần một chút. Chuyến đường, Thiệu Bạch Vũ hai mắt chưa trợn, trên mặt lại xuất hiện tiểu dung, sắp xỉ tại đờ đẫn ngu dại tiểu dung, Thẩm Phi gấp vào đầu bứt tai, vẫn không thể làm gì. Lại ba ngày, phong bạo rốt cục lắng lại, Thiệu Bạch Vũ yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm, hắn lập tức ôm lấy Thẩm Phi, cho huynh đệ ở giữa nhiệt liệt nhất địa ôm, nếu như không phải có ngươi ở bên người, ta ra không được. Thiệu Bạch Vũ tại Thẩm Phi thai dưới nói nhỏ, cái sau cởi mở cười to. Đoàn kiếm ngai hơn 10.000 kiếm minh, tựa hồ đang triệu hoán hai người, Thiệu Bạch Vũ đi đến trong đó run rẩy nhất kịch liệt một thanh tiên kiếm phụ cận, phải duỗi tay ra, đem nó rút ra mặt đất, huyên quang bay múa, thải hà như hoa, kim ưng dị thú hoa khiếu, xông thẳng tới chân trời, vây quanh đám mây xoay quanh ba tuần, theo quang mang thẳng tắp rơi xuống, trở lại trong kiếm, hình thành trên thân kiếm đặc thù hoa văn, lạc hà ưng nào văn. Kiếm văn phía dưới, hoa lệ chói mắt trên chuôi kiếm tiền bối đại sư lấy cứng cắp bút pháp, khắc dấu hai cái chữ nhỏ, Thiên Nga. Thiên Nga thần kiếm. Kiếm này từ Thục Sơn kiếm phái, Minh Nguyệt Phong đời thứ 3 phong chủ rèn đúc, dài 4 thước 3 tấc, rộng 1 tấc nữa. Lưỡi kiếm lấy kim xí điều xương chế tạo, nhẹ nhàng kiên cố, xuất kiếm lúc, hào quang lưu màu, làm cho người hoa mắt. Thẩm Phi thấy có tiện nghi có thể chiếm, cất bước tiến lên, cái kia nghị sớm đã có một cây mềm dẻo cây mạn quấn lấy mắt cá chân hắn, Thẩm Phi hoàn toàn không có phát giác, còn chó gầm bùn, ta sát. Hắn ngẩng đầu giận mắng, miệng bên trong bùn đất theo nước bọt phun ra, buồn cười cực, lao hạ, ngươi làm cái gì? Đất bằng sinh cây, trừ lao hạ bên ngoài, còn có ai có thể có loại này bản sự? Lao hạ mỹ tư tư nói, không để ngươi gặp rắc rối a. Xông cái gì họa? Thẩm Phi không hiểu. Cửu Long trên người ngươi, cái kia thanh tiên kiếm cùng ngươi huyết thệ, đều là tự tìm đường chết, vạn nhất bị trên núi người trông thấy, các ngươi dọc theo con đường này vất vả, coi như uổng phí. Cửu Long. Thẩm Phi nâng lên lông mày, cảnh giới giống con báo nhỏ, ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đừng có mà giả bộ với ta, trong cơ thể ngươi viêm long khí tức gần tàng phải sát thực rất sâu, đáng tiếc huyết thệ thời điểm, lực lượng cần giao hòa, còn là bị ta phát giác được. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nghe hiểu được cũng tốt, nghe không hiểu cũng được, ta chỉ có thể nói cho ngươi, có thể tại thông thiên lộ bên trên gặp được ta, thật là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phân. Không hiểu rõ ngươi nói cái gì. Thân là tiên nhân, tự nhiên phải có tiên kiếm, thử nghĩ một hồi, tại ngươi leo núi về sau, mỗi lần huyết thệ thời điểm, tiên kiếm đều sẽ, này sẽ là một phen như thế nào tình cảnh. Một lần còn tốt, chỉ sợ lần thứ hai thời điểm, bọn hắn liền nên có phát giác. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt, trên dưới dò xét lão hạ, giống như là muốn nhận thức lại hắn một lần, nhưng ngươi vì cái gì không có việc gì? Ha ha, bản lĩnh của ta có thể nào cùng những cái kia bất nhập lưu gia hỏa đánh đồng? Ngươi không phải chỉ có thể biến thành hoa à? Kia là kiếm bản sự, không phải ta. Ngươi không phải liền là kiếm à? Kiếm chỉ là ta một loại hình thái mà thôi, hay là loại kia nhất bất nhập lưu, không thích nhất hình thái. Quá, nguyên lai là dạng này. Ngươi cho rằng như thế nào? Vậy ta còn thật phải cảm ơn ngươi. Đi tạ núi xanh đi, lão gia hỏa kia sớm đã tính toán xảo diệu. Hai ngươi cũng có khúc mắc. Kiếp trước của ta cùng hắn nhận thức, sẽ không là cùng hắn cùng một chỗ uống rượu thời điểm, uống chết đi. Ân, là bị hắn rót chết. Thật là hèn hạ. Không phải bình thường hèn hạ. Nói như vậy, ta há không phải là không thể đụng người khác tiên kiếm? Chỉ cần không tiến hành huyết hệ, không có sức mạnh trao đổi liền không sao. Một khi lực lượng dung hợp, Cửu Long độc hỏa sẽ đem mặt khác tiên kiếm thân kiếm liên tiếp kiếm linh cùng một chỗ đốt cháy hầu như không còn. Thật lợi hại như vậy a. Đương nhiên, Vương kiếm Cửu Long cũng gọi thiêu tận thiên hạ, có thể tới khách quan tiên kiếm, trong thiên hạ tổng cộng không cao hơn 10 đem. Ngươi cũng là cái này 10 đem một trong. Nếu như vứt bỏ kiếm khái niệm, Cửu Long đều chưa hẳn là ta đối thủ. Vứt bỏ kiếm khái niệm. Dựa vào, nguyên lai ngươi không phải ta tiên kiếm, là ta mời tới tay chân a. Ngươi cũng xứng. Lúc này, một vệ sáng giật ra hắc ám màn che, bắn hướng mặt đất, đoàn kiếm nhai bị quang mang bao phủ, Thẩm Phi cùng Tiệu Bạch Vũ ở trong đó tắm rửa, trầm tích tại thất kinh bát mạch bên trong ổ chọc chi vật một vừa bay ra, tinh hóa vì tinh khiết nhất năng lượng, tu sĩ tầm thường dựa vào thời gian mấy năm mới có thể công thành địch đủ cứ như vậy hời hợt song song rồi. Sau một khắc, lấy chùm sáng cửa vào làm trung tâm, nặng nghề hắc ám như chiếc gương vỡ vụn, bong ra từng mảng lại đi, to lớn quang minh bao phủ thế giới, quang minh phía dưới, chỉ có hai người có thể thấy vật. Bọn hắn theo quang minh tiến lên, như hành tẩu tại đường hầm không thời gian bên trong, lão hạ dùng cường đại năng lực nhận biết khóa chặt hai người, giáp mặc ngọc cùng Bạch Hãn Vương dây cương, theo lấy bọn hắn cùng đi ra khỏi đường hầm không thời gian. Quang mang càng ngày càng sáng, trong đó có một đoàn sáng ngời nhất, giống cổng vòm như màu đoàn, hai người đi đến nó trước mặt, tay cầm cùng một chỗ, như thế bước ra, có thể hay không quá không thú vị. Ngươi muốn như thế nào? Đã công thành, liền kinh thiên hơn địa, khiếp quỷ thần, dẫn trời long đất nở. Chúng ta bất quá là đi ra thông thiên lộ, còn chưa nhập tiên ban đầu. Chúng ta hoàn thành ngàn năm qua, không người có thể hoàn thành sự tình. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Thế làm thiên hạ thứ nhất tiên. Thế làm thiên hạ thứ nhất tiên. Thẩm Phi đối sau lưng hô, lão hạ, đem cái này quang minh đường hầm, ngay cả thông thiên lộ đều cho ta phá. Ngày mai, người trong cả thiên hạ đều phải biết, ta cùng Tiệu Bạch Vũ danh tự. Mà nó, thật sự coi ta tay chân. Lão hạ không cam lòng, vừa vặn bên trên hay là dâng lên sức mạnh mang tính hủy diệt, bất quá được rồi, ai bảo ngươi là ta người đại diện đâu. Lực lượng hủy diệt giáng lâm thông thiên lộ, trên đường đi cỏ, mục, hoa, thạch tận bị phá hủy, đường núi sụp đổ như mảnh, thuộc sơn gia phong đồng thời chấn động, Minh Nguyệt phong, Tận Thế phong, Hướng Hoa phong, Tử Lộ phong, Bị phong, Bạch Điểu phong sáu tòa chủ phong phong chủ ngự kiếm bay lên, thẳng lên vương Cửu Vân đỉnh, đang cùng với Đường Thụ Nghiệp lao khất cái cùng thuộc sơn trưởng môn Lý Dịch Chi đồng thời đứng lên, không nói một lời đi ra Huyền Thanh bảo điện, 3 năm, nhoáng một cái. Thời gian 3 năm, bọn hắn đều coi là trên đường hai người đã chết rồi. Toàn bộ thông thiên lộ, càng đến gần lối ra, thời gian bị áp xúc liền càng lợi hại, tới gần cuối cùng một đoạn lộ trình, đã ra tới đường một ngày, ngoại giới một tháng đáng sợ tình trạng, cho dù là hai vị thuộc trung thượng tiên, đều đã triệt để quên mất hai người tồn tại. Toàn bộ thế giới đều lãng quên hai người, trừ nàng, Mạc Quân Như. Chỉ có nàng giữ gìn tại thông thiên lộ lối ra, một ngày đều chưa từng rời đi, chỉ có nàng tin tưởng, hai người kia tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích. Mâu điệp nên có phá cái này, hung ứng cuối cùng cũng có dương cánh lúc. Khi thủ sơn trưởng môn dẫn đều mang tâm tư môn đồ, đi tới thông thiên lộ lối ra, Mạc Quân Như tráng kiện thân thể, chính là bởi vì hưng phấn mà kịch liệt run rẩy, thời gian 3 năm, nàng từ đầu đến cuối như một thủ hộ lấy hai người, mặc cho huyền nữ chi lực đem đã từng nhỏ yếu thân thể cải tạo loạn thất bát ao. Giờ phút này, nàng trên cằm sợi râu đen nhánh quấn xoắn, thân thể tráng kiện, vạm vỡ, rất giống là lâu dài xử lý việc nặng việc cực chẳng hán. Bạch Vũ, Thẩm Phi, ta biết các ngươi có thể thành công, ta sớm biết các ngươi có thể thành công. Mạc Quân Như thanh âm, như ruộng cạn sấm rền, tại xa xăm giữa sơn cốc tiếng vọng, một đám mới môn đổ dọa đến lui lại. Lão khất cái thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn qua bóng lưng của nàng, 3 năm thủ hộ, cuối cùng có sở hạch, vi sư trách oan ngươi, trách oan ngươi à. Mạc Quân Như trước mặt đoàn kiếm ngai, vỡ vụn thành 7-8 khối dáng vẻ, to lớn quang mang như đao kích đi ngang qua mặt đất, dưới chân ngọn núi điên cuồng chấn động, ương tiếng khóc, phản phất từ cách xa thời không chuyển đến. Chẳng biết lúc nào, sáu phong phong chủ đã đến trưởng môn chân nhân Lý Dịch Chi sau lưng, cái này thời gian 3 năm, bọn hắn đối trưởng môn chân nhân thái độ biến hóa chi đại lệnh người tắt lưới, thực sự có người lực nghịch thiên người. Phương Thúy nhai hỏi: "Ta cùng tu tập thuận theo càn khôn chi đạo thuật, giảng cứu chính là thuận đường mà đi, như cái này cùng nghịch đếm ra hiện, chưa hẳn chính là chuyện tốt." Trưởng giáo Lý Dịch Chi như dĩ vãng duy trì lo lắng: "Ta cùng nên làm như thế nào? Cho ta ngẫm lại." Chương 51: Ra vai phủ đầu, 1. Lúc này, cực quang càng tăng lên, rõ ràng nêm hai tiếng vó ngựa từ xa tức gần, hai ngựa lao nhanh, có vỡ đê vạn bên trong chi thế, Thanh Phong thiếu niên cầm tay mà tới: "Ha ha ha ha, ha 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 ha." Quang mang dần tối, hai tên thiếu niên rìm ngựa dừng bước, ngẩng đầu xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, ở sau lưng hắn đoàn kiếm ngai vỡ vụn thành từng khối núi đá, thất linh bắt lạc địa rớt xuống, thông thiên lộ hủy hết, đổi lấy hai tên kinh thế thiếu niên dục hỏa chủ sinh. Giữa sân những này đồng dạng niên kỷ các thiếu niên đều cảm thấy một cỗ khí thế bức người, trời sinh kiêu ngạo bọn hắn không khỏi sinh ra so sánh hơn thua chi tâm, nhao nhao ưỡn thẳng sống lưng, phóng xuất ra tiên ép. 3 năm trước đây, hai tên thiếu niên từng tại tiên nhân bình thường tiên đệ xuống, chịu nhiều đau khổ, hôm nay đối mặt lớp này có một chút thành tựu tiểu hữu nhóm, đầu vai không có chút nào áp lực, chuyện trò vui vẻ như biển sao hồng ánh. Ha ha ha, chúng ta ra, ra. Ngay cả tiếp theo vài tiếng reo hò, đổi lấy là toàn trường trầm mặc, làm bọn hắn không tưởng được chính là, năm dự mà về hai người không bị anh hùng cung phụng, mọi người nhìn sang ánh mắt, tràn ngập e ngại, đố kỵ, khó xử các loại tình cảm, tựa như đang nhìn dị thú, cho dù là quen thuộc nhất lao khất cái, đều không có bất kỳ cái gì vui vẻ biểu thị. Thế là cao hứng bừng bừng hai người cũng trầm mặc lại, cách thiên chi hạ, cùng Lý Dịch Chi cầm đầu người trong thuộc sơn đối mặt, không, dùng rằng có một từ càng là thích hợp. Mạc Quân Như cảm nhận được bầu không khí không hài, không chút do dự vượt qua khe núi, đi đến hai người một bên, đứng tại tối đen, tái đi, hai thất thiên lý mã ở giữa. Cùng thiên hạ là địch lại có thể thế nào, chỉ cần ba người cùng một chỗ, liền không có cái gì đáng giá e ngại. Dù nhưng đã nhiều năm chưa gặp, mặc dù Mạc Quân Như hình dạng đã biến đổi lớn, nhưng từ nàng không chút do dự đứng đi qua một khắc này bắt đầu, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ cũng đã nhận ra đối phương. Lâu dài rằng co, như vượt ngang toàn bộ luân hồi, Mạc Ngọc cùng Bạch Hãn Vương thời thỉnh thoảng lại nâng lên móng trước, nhìn như bất an, kỳ thực bất mãn, chủ nhân của bọn hắn trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, hai người chưa hề nghĩ tới, bỏ bao công sức xông ra thông thiên lộ kết quả, lại bởi vì Lý Dịch Chi thái độ lãnh đạm mà biến thành dạng này. Ma tông thiếu chủ là mình giết mẫu cửu nhân, nếu như bọn hắn lại không tiếp thụ mình, thiên hạ này còn có gì chỗ có thể đặt chân? Thiệu Bạch Vũ buồn từ đó đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, phát ra hét dài một tiếng, nương theo lấy cái này âm thanh thét dài, thương khung tùy theo chấn động, ngay sau đó, mây đen tiếp cận, mưa to nghiêng rơi nhân gian. Thiên Khải Chi Nhãn, chẳng lẽ hai người này thật sự là thượng thiên phái tới sứ giả? Lão Khất Cái tự lẩm bẩm. Lý Dịch Chi lỗ tai giật giật, xác nhận đem Lão Khất Cái nói tới nghe tới tai bên trong, Thục Sơn kiếm phái ứng trời mà sinh, thông thiên lộ hôm nay chi tổn hại có lẽ là tiên đạo hạ đạt gợi ý, mệnh ta cùng dạy bảo hai người các ngươi thành tài. Đến đây đi, hai vị thiếu niên, Thục Sơn kiếm phái hoan nghênh ngươi. Lúc này, như hai người thức thời, liền nên bày ra hưng phấn bộ dáng, xuống ngựa nhìn về phía Thục Sơn ôm ấp, thế nhưng là, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, hắn hai tâm trí của con người đã bị mài cùng người thường khác biệt, cũng không biết nghĩ như thế nào, đúng là ngồi tại riêng phần mình bảo kỵ trên lưng, chậm rãi đi tới. Tuấn Mã móng một chút địa rơi vào màu đen trên núi đá, trưởng giáo Lý Dịch Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi, mắt vô lễ kỷ, cuồng vọng vô tri. Nương theo lấy Phương Thúy Nhai ác bình, một thanh tiên kiếm khoan thai phiêu khởi, bắn vào mặc ngọc sắp rơi vó chỗ, xuống ngựa. Tùy theo mà đến, là một tiếng non nớt quá khẽ. Thân mặc đạo bào, vóc dáng thấp tiểu thiếu niên gầy yếu người, lăng không vọt lên, dẫm lên mọi người bả vai mà đến, kim kê độc lập địa đạp lên chuôi kiếm, xuống ngựa. Hắn là Phương Thúy Nhai yêu mến nhất đồ đệ, tận thế phong đời sau phong chủ, Kim Thiền Thúy. Kim làm gốc họ, ve vì mẫu tên, Thúy là bái sư sau thêm, lấy đó đối sư tôn kính trọng. Năm nay 15 tuổi, dáng người bất quá năm thước, lại đối kiếm đạo một đường có mang đặc biệt linh tính, trong tay thần kiếm chính là sư tôn thân truyền, tự khoe là Thục Sơn thế hệ trẻ tuổi kiếm thuật người mạnh nhất. Hắn đánh tới lúc, mang theo quyến mãnh hổ chi thế, hết sức hung mãnh. Hai ngựa dựng lên, Thiệu Bạch Vũ cùng Thẩm Phi dùng sức nắm chặt dây cương, mới không tới mức quẳng xuống lưng ngựa. Xuống ngựa. Kim Thiền Thúy gầm thét, sau lưng cũng không người đối này vô lễ cử động tiến hành ngăn cản, có thể thấy được đều tại ngầm đồng ý Thẩm Phi trong đôi mắt, lệ khí chợt lóe lên, hai tay điểm chặt dây cương, hô to, "Giá!" Mặc Ngọc lên tiếng trả lời mà lên, liền muốn từ đỉnh đầu hắn vượt qua, Kim Thiền Thúy linh hoạt giống con chim nhỏ, theo Mặc Ngọc vọt lên mà nguyên địa ngược lại xuống ấy, rút ra trên mặt đất bảo kiếm, phản trước bụng ngựa, chạm ngựa. Vô lễ chi đồ, khi ta Thục Sơn là địa phương nào? Trên núi người có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vùng, khinh thường tại chiếm tiện nghi người khác, cho nên biết rõ hai người cũng vô tiên lực, Kim Thiền Thúy cũng khinh thường tại vận dụng tiên thuật, chỉ lấy tuyệt đỉnh kiếm kỹ vật lộn. Mắt thấy tiên kiếm liền muốn chém vào bụng ngựa, một vòng áo trắng lướt qua, Thiệu Bạch Vũ chẳng biết lúc nào tự Bạch Hãn Vương trên lưng nhảy ra, đạp gió xông đến. Một đoạn thông thiên lộ bên trên sinh tử kinh lịch, để hắn thể thuật càng thêm thành thục, đối địch ổn trọng, tàn nhẫn, một bộ động tác vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, cho đến giết tới trước mặt, đối mới có cảm ứng. Kim Thiền Thúy không nghĩ đến người này khinh công có thể tới tình trạng như thế, một nháy mắt bị quản chế, cầm kiếm thủ đoạn bị năm ngón tay bóp lấy, xoay tròn thân thể hướng về sau bay lượn, Mặc Ngọc thuận lợi rơi xuống. Thiệu Bạch Vũ song chân vừa đạp Kim Thiền Thúy phần bụng, nhanh nhẹn trở lại trên lưng ngựa. Kim Thiền Thúy trên thân kiếm công phu cũng xác thực không tầm thường, lảo đảo rơi xuống đất thời điểm, trường kiếm từ bất khả tư nghị góc độ trở về, bắn xuống mặt đất, mình lại đứng tại trên thân kiếm, lại đứng tại Mặc Ngọc trước mũi nửa thước chỗ, chỉ bất quá chậm nửa nhịp. Mọi người đều xôn xao, tất cả tôn giả lông mày đều nhào lại với nhau. Như thế nào ra vai phủ đầu? Cái này chính là ra vai phủ đầu a? Kim Thiền Thúy giận dữ, đang nghĩ liều mạng, lại bị sư tôn gọi lại, trở về đi, ngươi đã bại, thua ở khinh địch. Sư tôn chi ngôn giống như thánh chỉ. Kim Thiền Thúy tức giận nhìn về phía hai người, tay phải nắm chặt, khớp xương ở giữa ken két rung động. Như lấy kiếm thuật luận, hai người tương gia cũng không phải là đối thủ, nhưng hắn tự đại tốt công, sơ ý khinh địch, chỉ lo Thẩm Phi, lại không nghĩ rằng Thiệu Bạch Vũ khinh công cao như thế, trong nháy mắt bị quản chế, mặc dù cuối cùng lấy tuyệt đỉnh kiếm thuật, vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng chúng người mắt sáng như tuyết, thua thì thua, thừa nhận mình thất bại, là tiên nhân cơ bản nhất tôn nghiêm. Kim Thiền Thúy lặng lẽ nhìn qua hai người, phất tay áo rời đi, đứng ở sư tôn sau lưng. Việc nhỏ mà thôi, không cần nói đến. Phương Thúy Nhai nghiêm túc an ủi hái đồ. Dậm dậm. Tại hắn rời đi đồng thời, một tên thân cao 8 thước đại hán lăng không hạ xuống, đại hán phía sau treo lấy một thanh so với mình dáng người càng thêm khoa trương to lớn kiếm đá, nhìn qua khổng vũ hữu lực, xuống ngựa. Đại hán không giận mà uy. Người này tên là Sở Phương, một trương mặt chữ quốc, áo lam rủ xuống đất tay áo, hắn là Bạch Điểu Phong phong chủ Sở Thiên Ngai trưởng tử, từ tiểu nhân cao mã đại, thần lực vô tận, là trên núi công nhận đại lực sĩ, người đưa ngoại hiệu Sở lực sĩ. Hắn là người câu nệ hiền lành, rất có lãnh đạo tài năng, xuất hiện thời điểm, sau lưng một mảnh tiếng ủng hộ. Hai người mong mọi người này cũng thấy kinh dị, không khỏi nói, ngươi cũng muốn cản đường à? Sở Phương xin chân đứng trung bình tấn, hai chân ngưng tụ vạn quân lực, đem mặt đất đạp ra nước, xuống ngựa. Xuống ngựa. Hắn một tiếng xuống ngựa, dẫn tới sau lưng vô số âm thanh phụ họa, xem ra nhân duyên quả thật không tệ, chúng ta trên núi người coi trọng nhất mặt mũi, sẽ không lấn phụ các người, nhanh mau xuống ngựa, xin lỗi chính là, nếu như không tử, ta liền muốn động thủ. Ha ha, chúng ta một đường sống đến, sống còn, nơi nào có người đã cho mặt mũi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, phế những này miệng lưỡi làm gì? Hắn càng là đức cao vọng trọng, Thẩm Phi liền càng không nể mặt hắn, có thể nói cuồng vọng đến cực điểm. Sở Phương hơi có tức giận, mặt chữ quốc trướng làm đỏ tía, đã ngươi không cho ta nói chuyện, vậy liền động thủ tốt, cho ta xuống đây đi. Giang giác giang giác. Sở Phương hai tay cắm vào mặt đất, đất đá bay đi, ngọn núi vỡ ra nhìn thấy mà giật mình cự khẽ hở, lực bà sơn hề khí cái thế. Ấy ra ra. Theo hét giận dữ, một khối chừng người cao cự tảng đá lớn, coi là thật bị hắn từ ngọn núi bên trong rút ra, thấy này thình thế, Mặc Ngọc dọa đến lui lại, Sở Phương sau lưng một mảnh tiếng ủng hộ. Đón lấy, liền gặp hắn cánh tay kéo ra, dùng sức hướng lên ném đi, núi đá bay lên cao cao, về sau một đường rơi xuống, bị Sở Phương cường tráng phía sau lưng vững vàng nâng, kháng đến đầu vai, quá cứng Lãng Bá Vương kháng định thức. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Sở Phương hạ đạt sau cùng thông điệp. Thẩm Phi mặt không đổi sắc, vẫn không giới ngựa, tới đi, ít nói lời vô ích. Tốt tốt tốt, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Sở Phương đầu gối có chút tố lượng, chứa đầy năng lượng về sau, dùng sức hướng về phía trước đẩy, cả khối núi đá liền ầm ầm địa bay tới. Phen này động tác, không có một tơ một hào tiên lực ba động, toàn bằng man lực vì đó, ngay cả Thiệu Bạch Vũ cũng không khỏi động dung, Thẩm Phi lại là bất động như núi, tại Mặc Ngọc trên lưng bình tĩnh đứng lên, chỉnh vây quanh trạng giang hai cánh tay, khí thôn sơn hạ. Oeng. Cự thạch dồn sức đụng tại trước ngực của hắn, Mặc Ngọc bốn vó đều vùi sâu vào trong đất, như muốn bẻ gãy, Thẩm Phi hai tay ôm chặt lấy núi đá, gương mặt nghẹn đến xanh xám, hắn vóc dáng tại người trong cùng thế hệ bên trong không tính là thấp, nhưng cùng Sở Phương so ra, thì phải miểu nhỏ rất nhiều, tại núi đá trước mặt, càng là kém xa, mọi người reo hò càng lớn tiếng, có chút thậm chí không để ý lễ tiết thổi lên huýt sáo, toàn không có chú ý tới mấy vị tôn giả sắc mặt, nghiêm túc rất là khó. Coi, Thẩm Phi trên ngựa đón đỡ khối đá này, đã muốn vượt qua tảng đá tự thân trọng lượng, lại muốn siêu việt kia cậy mạnh bốc đồng, nó độ khó so đem tảng đá rút ra ngọn núi Sở Phương cao hơn rất nhiều. Mặc Ngọc bốn vó sắp đứt gãy, Thẩm Phi đem trọng tâm đè thấp, tất cả lực lượng rót vào trong hai tay bên trong, dừng lại cho ta. Va chạm chi lực gì cùng to lớn, Thẩm Phi cương cân thiết cốt, hoàn toàn không sợ, Mặc Ngọc chưa hướng về sau xê dịch một bước, liền đem khối này làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi cự thạch ngăn lại. Thiệu Bạch Vũ ở sau lưng hắn, kêu to một tiếng, "Được." Mọi người đều xôn xao, tất cả mọi người cái cảm đều rủ xuống tới trên cổ, không thể tin được phát sinh trước mắt cảnh tượng. Mà càng để bọn hắn kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ thấy Thẩm Phi học Sở Phương dáng vẻ, quăng lên cự thạch, vững vàng thiết được, đồng dạng đuổi nghịch cái bá vương gánh đỉnh thức, lại sau đó, cả khối đá liền dạng này còn nguyên bay trở về. "Ta có thể lấy khí thôn sơn hà phá ngươi lực bản sơn hà, nhìn ngươi có thể làm gì phá giải chiêu số của mình." Thẩm Phi cười ha ha. Sở Phương ngay ngắn trên mặt không có chút nào biểu lộ, áo lam bay múa, hai đầu tay áo dài sụp ra, lộ ra kiên cố cánh tay, giống viên hầu dài mà hữu lực cánh tay, hắn vẫn như cũ không sử dụng tiên lực, lấy cùng Thẩm Phi giống nhau phương pháp, tiếp nhận khối đá này. Ấy ra ra, lực lượng so đấu. Sau lưng mọi người vì đó lao vệt mồ hôi. Sở Phương sắc mặt khó coi đáng sợ, hai chân thật sâu lâm vào trong đất, bị tảng đá đẩy hướng về sau chuyển, cắt bay đá chạy, trên núi xuất hiện hai đạo rõ ràng vết cắt, mỗi một đạo vết tích đều cùng bắp chân của hắn cùng rộng. "Cho ta tiếp xuống đi." Mọi người có thể nhìn ra, Sở Phương đã dùng hết toàn lực, hắn mỗi hướng lui về phía sau một phân, thân thể liền càng rơi xuống hãm một phân, rất nhanh, dưới chân thổ nhượng đã không có quá gối cái, mà trong ngực núi đá vẫn không chỉ thế đi, Sở Phương lão cha đau lòng nhi tử, muốn khuyên can, lại bị trưởng giáo ngăn lại, "Câm miệng cho ta, hắn có thể tiếp được." Giống như là nghe tới trưởng giáo chân nhân ân dụ, Sở Phương bỗng nhiên chìm xuống thân thể, hai tay hướng vào phía trong khép lại. "Oeng." Trong ngực cự thạch vỡ vụn thành vô số khối, cắt nát hắn áo choàng, nhưng cắt không xấu thân thể của hắn, đúng là đầu ngành hắn, đáng tiếc chọn sai đối thủ. Thẩm Phi mặc dù bội phục, nhưng địch ta cả hai cùng tồn tại, lời nói không lưu tình. Sở Phương ngẩng đầu, chắp chắp quyền đạo, đã nhường. Hắn không nghỉ ngơi, nhảy lên thật cao, trở lại trong đám người, một đám cửa bạn bên trên tới dỗ dành, trên núi lại vô dám khinh thị Thẩm Phi cùng Tiệu Bạch Vũ người. Nếu như nói, Kim Thiền Thúy lạc bại còn có nhanh nhẹn linh hoạt như miệng, như vậy Sở Phương bại, thì là thực sự, không có chút nào sức tưởng tượng cứng đối cứng, cùng thế hệ bên trong không ai bằng. Thật sự là lợi hại a. Tư chất vô song, khó trách có thể xông ra thông thiên lộ. Chúng bộ não người bên trong hiện lên như vậy lời nói. Chương 52, ra vai phủ đầu 2. Song phương khí thế lặng yên chuyển biến, hai con tuấn mã đã cách trưởng môn chân nhân không xa, lúc này, một cỗ thấm vào cốt tủy hàn ý lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập ra, trong núi trên ngọn cây nhanh chóng ngưng một tầng sương lạnh, thấy xương như gặp người, mọi người cũng không quay đầu lại, liền biết là ai xuất thủ, Lãnh Cung Nguyệt. Chỉ có nàng mới có kinh người như vậy thủ đoạn. Minh Nguyệt Phong phong chủ nhất yêu quý đệ tử có hai cái, một cái là mình nữ nhi, cực kỳ thông minh, mỹ mạo vô song Nạp Lan Như Tuyết, một cái khác thì là Hàn Như Băng, khó thân cận Lãnh Cung Nguyệt. Lãnh Cung Nguyệt là Nạp Lan Minh Châu tại một cái vứt bỏ trong cung điện tìm tới, nghe nói lúc ấy, nàng lặng lặng địa co đầu rút cổ tại cung điện một góc, không khóc cũng không náo, giống là đang suy nghĩ chuyện gì. Nạp Lan Minh Châu có thể tìm tới nàng, hoàn toàn là bởi vì Lãnh Cung Nguyệt trên thân tự nhiên mà vậy toát ra cỗ này hàn ý, không lâu về sau, nàng hiểu rõ đến, cỗ hàn ý này bắt nguồn từ một thanh kiếm, một thanh từ nhỏ liền làm bạn Lãnh Cung Nguyệt tả hữu, xung làm bảo mẫu cùng thủ hộ giả song thân phận, chưa hề trong lịch sử xuất hiện qua tuyệt thế hảo kiếm. Thanh kiếm này dài 3 xích 3 tấc, thân kiếm trong suốt như băng, trên chuôi kiếm khảm nạm một viên hình lục giác băng châu, lãnh diễm bên trong lộ ra cỗ cao ngạo, tấn công không kể địch ta trừ Lãnh Cung Nguyệt bên ngoài bất luận kẻ nào. Nạp Lan Minh Châu vì tại không thương tổn đến Lãnh Cung Nguyệt tình huống dưới, ứng phó thanh kiếm này bên trên hàn khí, tốn hao dòng dã thời gian 1 năm, lấy điệu tâm huyền thiết làm tài liệu, chế tạo một thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, mặc lên vỏ kiếm, trên thân kiếm hàn ý mới không tới mức đả thương người. Cuối cùng có thể tiếp cận tiểu Lãnh Cung Nguyệt, đối phương lại không muốn rời đi, Nạp Lan Minh Châu vì cùng với nàng câu thông, có thể nói là vắt hết óc, thẳng đến cuối cùng, ái nữ của mình trùng hợp xâm nhập, Lãnh Cung Nguyệt mới từ trước tới nay lần thứ nhất mở miệng, cười một tiếng, từ đây bị nhận vào môn hạ, trở thành Minh Nguyệt Phong bên trên, từ trước tới nay tư chất cao nhất đệ tử. Lãnh Cung Nguyệt từ không tùy tiện ra tay, một khi xuất thủ, chính là kinh thiên động địa. Thiệu Bạch Vũ cùng Thẩm Phi đồng thời cảm nhận được một cỗ như kiếm mang lạnh lẽo hàn ý, ưng lông mày dựng thẳng lên, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, Thiên Nga kiếm minh, kim quang cung trạng nổ bắn ra, Thẩm Phi bên kia thì thê thảm rất nhiều, một đem hoa kiếm hoàn toàn không có chiến ý, đồi phế tràn ngập, không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Hắn không khỏi tức giận, mắng to láo hạ vô dụng. Băng hàn chi khí tới gần, lại không có chút nào tiên lực gia trì, xem ra Lãnh Cung Nguyệt là muốn đấu kiếm. Thiên Nga kiếm ý mặc dù lăng lệ, nhưng rõ ràng không như thế ở giữa hàn khí lực phá hoại mạnh, Thẩm Phi trong tay hoa kiếm, càng là giá áo túi cơm, hoàn toàn không có tác dụng, một trận này, nên như thế nào cái đấu pháp? Hai người đều cảm giác không có phần thắng, Thẩm Phi đã làm tốt chuẩn bị, dùng tử thế vô song ngang ngược thân thể ngạnh kháng này hàn khí, trong lúc này, giữa thiên địa đột nhiên cuốn lên một trận biến ảo khó lường huyền phong. Hô. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, huyền nữ ôn nhu động lòng người huyền tượng từ Mạc Quân Như thu kịch thân thể về sau xuất hiện, càng biến càng lớn, đem ba người toàn bộ bao vào. Huyền nữ kiếm. Chư vị tôn giả đồng thời nhìn về phía Lao Khất cái sau không thể làm gì khác hơn buông buông tay, biểu thị bất lực. Hàn băng đến, huyền phong nhẹ quyển, thúc đẩy sinh trưởng ra đầy trời bông tuyết, trôi hướng dưới vách đám người, rất nhanh, mọi người trên quần áo liền bao trùm một tầng thật mỏng tuyết sương. Lao Khất cái đã từng nói, huyền nữ chi lực là nhẹ chi lực, huyền chi lực là cùng trọng chi lực đối ứng cực hạn chi lực, huyền nữ kiếm gánh chịu lấy cỗ lực lượng này, nó khó lường chỗ có thể nghĩ. Mạc Quân Như 3 năm giữ gìn nơi đây, cùng huyền nữ kiếm sớm chiều làm bạn, trong bất chi bất giác đã sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ, đối huyền chi lực tiếp nhận tính so sánh 3 năm trước đây cao hơn vô số lần, là dùng cái này khắc tuy không tiên lực mang theo, dùng kiếm lại không tốn sức chút nào. Mắt thấy một trận này lại muốn thua, trong đám người, một đạo tranh minh thanh âm truyền ra, tuyết trần ra khỏi vỏ, phiêu tán ở trên bầu trời hàn tuyết bỗng nhiên chỉ trệ, mắt trần có thể thấy to lớn hàn lưu bao phủ trong sân. Tần Thế Phong phong chủ Phương Thúy Nhai đánh lấy dùng mình nói, Minh Châu, ngươi nghĩ chết có những học sinh mới à, còn mặc kệ quản đồ đệ của mình. Nạp Lan Minh Châu cũng cảm thấy không ổn, chuyển mắt tìm kiếm đồ đệ, lại cái kia bên trong gặp được bóng dáng của nàng, biết đây là Cung Nguyệt cố ý tránh né mình, không khỏi thở dài nói, ai, người thiếu niên à, tổng là ưa thích tranh dũng đấu hung ác. Nàng tiện tay ném đi, thải lăng bay lên, ấm áp khí tức bao lại mọi người, băng hàn mang tới túc sát mới tính làm dịu. Khoảnh khắc tiếp theo, hàn lưu xung kích tại huyền nữ huyền tượng bên trên, Mạc Quân Như trên cằm sợi dâu đông kết cùng một chỗ, trở thành tảng băng, Mạc Ngọc cùng Bạch Hãn Vương gót sắt toàn bộ bị hàn băng phong kín trên mặt đất. Vẹn vẹn ra khỏi vỏ, liền có này cùng ý lực, nếu là bị tiên lực thúc cầm, không biết muốn lăng lệ đến mức nào. Mọi người cảm thán, riêng lấy tiên kiếm năng lực mà nói, chỉ sợ Lãnh Cung Nguyệt trong tay tuyết trường kiếm, ổn thỏa thuộc sơn hàng tiểu bối đầu đem ghế xếp. Huyền nữ lực lượng bị áp chế, ba người tình huống nguy cấp, Thiệu Bạch Vũ rút kiếm, Thiên Nga kiếm minh, kim quang chiếu xạ tiểu tiêu, kim xí chim bằng bay thẳng hàn lưu, cánh chim bên trên rất nhanh ngưng kết băng tinh, nhưng hộ thể thần quang không giảm, mắt trần có thể thấy hàn lưu bị từ đó cắt đứt, nhưng băng nguyên còn tại, hàn lưu không thôi. Thiệu Bạch Vũ lấy thiên khải chi nhãn, tìm tới trong đám người Lãnh Cung Nguyệt vị trí, điều khiển Thiên Nga hướng. Lãnh Cung Nguyệt toàn thân áo trắng làm tuyết, hai tay cầm kiếm, như nâng lên vật nặng, hao hết tâm lực đem mũi kiếm nâng lên một phân, hô. Càng càng lạnh lẽo luồng không khí lạnh khuyết tán ra đến, lần này, ngay cả sư tôn Nạp Lan Minh Châu khống chế thải lang bên trên, đều kết xương, kim ứng cánh bị đông lại, kim quang còn tại, nhưng lại không như trước đó linh động, lộ ra cứng đờ, Thiên Nga kim sắc thân kiếm, từ mũi kiếm bắt đầu, một tầng thật mỏng sương lạnh, lặng yên trải rộng ra. Mạc Quân Như thô dày lông mày mau, quăn xoắn râu ria, tán loạn tóc dài, đều bị rắn rắn chắc chắc địa lông cứng, cầm kiếm hai tay run lẩy bẩy. Kiếm này thần uy sát thực kinh người. Thẩm Phi biết, có thể phá băng, chỉ có lửa, mà thiên hạ mạnh nhất chi hỏa, liền ở trong cơ thể mình. Thế nhưng là, một khi vận dụng cố lực lượng này, toàn bộ tiên giới đều sẽ chấn động. Hắn nhớ tới trong mộng cảnh hình tượng, nhớ tới Thiệu Bạch Vũ lặng lẽ, cùng khẳng khái chịu chết quyết tuyệt, hắn cắn răng, đem chỗ mi tâm bị bỏng cảm giác cưỡng chế đi, tay phải nắm quyền, xuống ngựa, hai chân đạp mạnh mặt đất, một khối lớn núi đá bay ngược ra, luồng không khí lạnh bị ngăn trở một cái chớp mắt. Thiệu Bạch Vũ nhân cơ hội này, điều khiển thiên nga phá mây nhập trời, uống no liệt nhật tinh hoa, trước đây, thiên khung từng bởi vì phẫn nộ của hắn mà mây đen dày đặc, thiên nga chính là uống hỏa chi chim, tự nhiên uy lực không đủ, giờ phút này uống no liệt viêm, thân thể tăng vọt, hướng phía dưới tấn công lúc, mang theo quyến diệt thế chi thế. Nhưng mà, Lãnh Cung Nguyệt không biến sắc chút nào, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm lại bị nâng lên một phân, cử động lần này mang tới là hủy diệt tính biến hóa, giữa cả thiên địa đều bị phất phới bông tuyết tràn ngập, che chở mọi người thải lăng thảm tao băng phòng, thuộc sơn học sinh bại lộ tại băng tuyết bên trong. Nạp Lan Minh Châu giận dữ, uống âm thanh, Lãnh Cung. Thanh âm phát ra một tia, liền bị phô thiên cái địa băng tuyết che đậy xuống dưới. Bất đắc dĩ, thuộc sơn mọi người đành phải nhao nhao tế lên tiên lực, lấy tiên chi nguyên lực ngăn cản phong tuyết chi hàn, trừ trưởng giáo chân nhân Lý Dịch Chi cùng lao khất cái Vân Liệt bên ngoài, không người có thể may mắn thoát khỏi. Đây thật là một trường hạo kiếp a. Tuyết Trần kiếm uy lực vượt quá tưởng tượng, đập xuống thiên nga từ nhọn mỏ bắt đầu chậm rãi băng phong, Thiệu Bạch Vũ bàn tay phải đều bị đông cứng. Trên thực tế, trước đây Thẩm Phi sớm đã xuống ngựa, chính là thua, nhưng là mấy vị thiếu niên đều là hăng hái niên kỷ, không ai nhường ai, càng muốn đấu cái thắng bại ra, cho nên mới có Kim Ưng Lăng không nhất kích cùng Tuyết Trần kiếm lực lượng hoàn toàn phong thích. Tiên giới hệ thống mang tuyệt diễm chi tư người, nhưng phải thần kiếm tán thành, mượn dùng thần kiếm chi lực lượng, cho nên trên thực tế, tiên nhân chém giết, đấu chính là kiếm, tiên kiếm mạnh yếu cùng tiên nhân thực lực trực tiếp móc nối, đây cũng là rất nhiều thế hệ trước tiên nhân không bằng gần đây tiên nhân chói mắt nguyên nhân, một thanh tuyệt thế tiên kiếm một khi tán thành ngươi, cho dù ngươi là một đầu lửa đen, đều có thể lập tức bay tới trên trời. Hung chi, Lãnh Cung Nguyệt Kỳ tại ngũ trời, ngày đêm cùng Tuyết Trần làm bạn, có thể trình độ lớn nhất tiếp nhận lực lượng của nó. Thiên Nga thần điệu bị băng phong địa phương càng ngày càng nhiều. Thiệu Bạch Vũ toàn thần cao thấp đều đã bị đông cứng bên trên, chỉ có một đôi có thần hai mắt, vô luận phong tuyết như thế nào quét, đều nháy cũng không nháy mắt. Thẩm Phi lấy cường hãn nhục thân ngăn cản rét lạnh, liều mạng tiến lên, theo kim ưng rơi xuống phương hướng, hắn tìm được Lãnh Cung Nguyệt chỗ, một bên lớn tiếng gào thét, cho mình cổ động, một bên cố gắng cất bước. Lãnh Cung Nguyệt tự nhiên nhìn thấy hắn, nhưng cũng bất lực, đem thần kiếm nâng lên đến dạng này cao độ, nàng đã dùng hết tất cả khí lực, lại không dành phân thần. Lần này đấu kiếm, mặc dù nàng không động dùng tiên lực, nhưng dù sao trường kỳ chìm đắm tiên đạo, có thể giải phóng trên thân kiếm chi lực càng nhiều, cho nên hay là thoáng chiếm chút tiện nghi, lấy một địch ba. Không tính ăn thiệt thòi, làm cho hai người xuống ngựa, đã là xa cao hơn nhiều Tận Thế Phong cùng Bạch Điểu Phong bên trên hai vị truyền nhân thành tựu, vốn nên thu tay lại, nhưng đối diện ba người chính là chết cắn không thả, cỗ này khí càng đấu càng hung, cũng thực là nàng không nghĩ. Tới, giờ phút này nước đổ khó hốt, nghĩ không thương tổn người hoặc là không bị người gây thương tích đều rất không có khả năng. Thẩm Phi dùng thân thể xé rách phong tuyết, mỗi lần đặt chân, dưới chân tất có một cái rõ ràng dấu chân, trưởng môn Lý Dịch chi cách phong tuyết nhìn hắn, bị kia trong con mắt bắn ra dạ tính xúc động, không nhúc nhích tí nào thân thể rung động run một cái, hắn đã nhập bên trên thiện như thủy chi cảnh, chỉ có tuyệt đại gợn sóng mới có thể gây nên tâm cảnh ba động, có thể thấy được, Thẩm Phi mang tới rung động chi lớn. Mạc Quân Như sắc bị đông thành băng côn, xử tại kia bên trong, không nhúc nhích, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, huyền nữ phát giác được cầm kiếm người tình huống nguy cấp, chủ động hộ chủ, huyền chi lực một nháy mắt bành trướng mấy lần, hòa tan Bạch Vũ cùng Quân Như trên thân nứt ra, Thiệu Bạch Vũ trùng hoạch tự do, tay phải nhấc lên, Thiên Nga kiếm hướng trời bên trong đâm, nồng đậm mây đen lập tức tản ra, quang mang phổ chiếu tại Thiên Nga dị thú trên thân, cái sau giành lấy cuộc sống mới. Hướng phía dưới bay nào, Lãnh Cung Nguyệt đã nâng không nổi kiếm, chỉ có thể đem phong tuyết tác dụng lực ngưng tụ, cùng kim ứng đối xông lên, nào biết được, nhưng cũng bởi vậy cho Thẩm Phi cơ hội, cái sau dùng cả tay chân, xông đến Lãnh Cung Nguyệt phụ cận, nhất cử đưa nàng bổ nhào, ép dê tới thân thể. Đầy trời phong tuyết lập tức tán đi, Thiên Nga hoa minh, bay trở về trong kiếm, Thiệu Bạch Vũ tay phải tìm đòi, nắm cả Quân Như thân eo, dẫn nàng lên ngựa. Bạch Hãn Vương đích sắc không là phàm phẩm, băng tuyết tan về sau, nhanh chóng hồi phục tinh thần, nâng lên chân trước kêu lên vui mừng. Thẩm Phi đem Lãnh Cung Nguyệt ép dưới thân thể, thấy được nàng trắng non gương mặt thật như tuyết rơi sáng long lanh, thân thể mềm mại, hốn như không có xương, không khỏi sinh ra thương hương tiếc ngọc chi tình, tích đầy oán khí trọc quyền, tại tới gần đối phương tinh xảo gương mặt trước một khắc chạy hướng, sát Lãnh Cung Nguyệt thái dương, manh kích ở bên cạnh nham thạch bên trên, sinh sinh ở phía trên lưu lại một cái năm đấm lớn động nhỏ, mà toàn bộ năm đấm cũng bởi vì lần này trọc kích mà chảy máu. Lấy hắn cương cân thiết cốt đều chảy máu, có thể thấy được một quyền này lực đạo chi lớn. Mọi người thổ thức, Thẩm Phi nhìn xuống nàng, chóp mũi cùng Lãnh Cung Nguyệt khoảng cách không đủ nửa thước, hai người ánh mắt gặp nhau, như hàn băng gặp liệt hỏa, đúng là lẫn nhau triệt tiêu, chúc mừng ngươi, làm cho ta không thể không xuống ngựa. Ngang tay. Lãnh Cung Nguyệt gương mặt như 10.000 năm không thay đổi hàn băng, không chút biểu tình, ta chỉ có thể bước ngươi xuống ngựa. Thẩm Phi quay đầu lại, nhìn thấy Thiệu Bạch Vũ cùng Mạc Quân Như ngồi tại cùng một con ngựa bên trên mặt phát ra tiểu dung, ân, ngang tay. Thiệu Bạch Vũ dẫn lập tức trước, nhảy xuống ngựa cõng, quỳ rạp xuống trưởng giáo Lý Dịch Chi dưới gối, hai tay ôm quyền. Thẩm Phi minh bạch hắn ý tứ, từ Lãnh Cung Nguyệt trên thân đứng lên, tại cùng Bạch Vũ song song vị trí quỳ xuống, hai tay ôm quyền, ta, Thiệu Bạch Vũ, Thẩm Phi, nguyện nhập Thục Sơn học nghệ. Trưởng giáo Lý Dịch Chi gánh vác lấy tay, bất động thanh sắc nhìn qua hai người. Nạp Lan Minh Châu bước nhanh đi đến ái đồ phụ cận, đã thấy Lãnh Cung Nguyệt nằm thẳng dưới đất, xuất thần địa nhìn lên bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng Đồ Nhi bị hù dọa, lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, không có sao chứ? Lãnh Cung Nguyệt ngốc nhìn trên trời mây trắng, hồi lâu, phương bật hơi nói, để ngài lo lắng, Nguyệt Nhi không có việc gì. Trưởng giáo Lý Dịch Chi thẳng đến lúc này, mới rốt cục mặt giãn ra, hai người các ngươi thật nghĩ bái ta làm thầy. Nghe tới hắn không nóng không lạnh thanh âm, Thiệu Bạch Vũ cùng Thẩm Phi đều cảm thấy lưng run lên, đem vùi đầu càng sâu một chút, nguyện nhập sư môn học nghệ. Kia tốt. Trường giáo Lý Dịch Chi rối ra hai tay, đồng thời nâng lên hai người nằm đấm, Thiệu Bạch Vũ cùng Thẩm Phi tùy theo đứng lên, ánh mắt chạm đến đối phương bình tĩnh như nước khuôn mặt, như bị sét đánh, lập tức lại cúi đầu xuống. Lại nghe Lý Dịch Chi cười như không cười nói, trước đến hậu sơn tắm rửa, sau đó tiến vào ti lệ giám, minh lễ là ta thuộc sơn môn đồ đầu cùng đại sự, hai người các ngươi đã đến học nghệ, liền trước bắt đầu từ nơi này đi. Phàm Thế Ca quyển một thông thiên lộ xong. Chương 53, nhân chi sơ, tính vốn thiện. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cầu bất kính, tính mai thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích mạch mẫu, chọn lân cận xử nữ không học, dừng máy chữ. Đầu yến núi, có nghĩa phương. Giáo ngũ tử, tên đều dương. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Giáo không nghiêm, sư chi biến nhác. Thử không học, không phải châu nghi. Ấu không học, lao hà vì. Đủ. Đủ. Tất cả im miệng cho ta. Câm miệng cho ta. Thiệu Bạch Vũ đá một cái bay ra ngoài án thư, nổi trận lôi đỉnh, đã hai tháng. Dòng ra hai tháng, mỗi ngày đều ở lương tụng như vậy ngây thơ đồ vật, căn bản không có ý nghĩa, chúng ta mãi mãi cũng đi không ra nơi này, đi ra không được. Kia cái dám cho trưởng giáo, cái kia Lý Dịch Chi, căn bản là công báo tư thủ, đang đùa chúng ta. Tới làm bạn mà đọc Thẩm Phi, một tay nắm lấy hắn nắm chắc quyền, một tay nâng lên đến ngọn, vòng quanh bên người nhìn một vòng, phòng nhỏ chín thước, bốn vách tường tường trắng, trừ kia cô đơn chiếc bóng tịch mịch dài ảnh, còn nơi nào có người, hắn thở dài, nhớ lại hai tháng đến nay tao ngộ, cũng là lên cơn giận dữ. Hai tháng trước, hắn cùng Thiệu Bạch Vũ vỡ vụn thông thiên lộ, khuất phục Tận Thế Phong, Bạch Điểu Phong, Minh Nguyệt Phong ba phong phong chủ đắc ý nhất môn đồ, thành công bái tại trưởng giáo Lý Dịch Chi môn hạ, trong lúc nhất thời, trở thành cả tòa Thục Sơn, thậm chí toàn bộ thiên hạ chú ý tiêu điểm, gì cùng phong quang. Vốn cho rằng, nhập tiên đã là chuyện dễ như trở bàn tay, chưa từng nghĩ, trưởng giáo chân nhân lấy học nghệ trước từ Minh Lễ bắt đầu làm lý do, đem hai người nhốt tại cái này không đủ chín thức trong phòng nhỏ, dòng ra hai tháng, trong hai tháng này, trừ mỗi ngày thay đổi giáo đọc lão sư, trồng chất như núi thơ núi quyển biển, không có chút nào cảm giác canh thừa thịt nguội, làm cho lòng người chết u ám ánh đến, lại không có bất kỳ cái gì sự vật xuất hiện cu. À, tựa như ngồi tù, thậm chí ngay cả Mạc Quân Như đều bị lao khất cái mặt dày mày dạn kéo đi. Đây là ý gì? Trải qua ngàn khó vạn hiểm đăng đỉnh Thục Sơn, chính là vì ngồi tù. Cái gì cầu thí thánh tử, cái gì thiên khải chi nhãn, dù là ngươi lại bị thượng thiên coi trọng, cũng đánh không lại lòng người hai chữ. Trong nhân thế, hung ác nhất là lòng người, khó khăn nhất khống chế là lòng người, nhất sâu không thấy đáy, càng là lòng người. Không cam lòng a. Không cam lòng cái này lao ngục sinh hoạt, không cam lòng bên người người bận nhãn, không cam lòng như vậy trầm luân. hai người nằm mộng cũng nhớ rời đi cái này bên trong, nhưng là, đi không nổi, bên người đều bị tiên nhân trấn giữ, hai người ra khỏi phòng nhiều nhất 5 mét, liền sẽ có tiên kiếm cản đường. Đáng ghét đến cực điểm. Nhẫn không được, coi như đem tất cả sách tất cả đều cong sẽ cũng vô dụng, bọn hắn sẽ không để chúng ta rời đi. Thẩm Phi, liều một phen, chạy đi, trời đất bao la, Thục Sơn cũng không phải là lực lượng chi nguyên, chúng ta đi tìm cái khác tu tiên môn phái, một ngày nào đó, muốn trở về báo thủ. Thiệu Bạch Vũ sắc mặt thật không tốt, đồng tử mù sương một mảnh, dù nhìn không thấy tơ máu, nhưng là vẻ mệt mỏi tất hiện, báo thủ sốt ruột hắn, thời khắc đều đang suy nghĩ truy tìm lực lượng con đường, lâu dài giam giữ tạo thành tra tấn, so tại thông thiên lộ bên trên gặp phải bất luận cái gì nan quan đều càng thêm to lớn. Đây là tâm hồn tra tấn, đây là đang ma diệt ý chí của hắn, đây là đang yếu bớt hắn anh linh. Thẩm Phi biết nước gấm nấu hết xanh đạo lý, tiếp tục như vậy kết quả chỉ có hai cái, một là không đúng, lại vô không sợ trời không sợ đất dũng khí. Hai là, ngọc thạch câu phần, tại nội tâm dày vò cùng báo thủ trong khi chờ đợi chết thảm. Thật sự là đáng sợ ai trưởng giáo Lý Dịch chi tâm cơ chi sâu, đáng sợ đến để người không rét mà run tình trạng. Vậy liền đi, lớn không được cá chết lưới rách, Thục Sơn hiện tại ngay tại bốn phía mời chào nhân tài, hai ta người nếu là chết tại cái này bên trong, nhìn xem thiên hạ ở giữa hào kiệt nhóm, còn có ai dám bên trên Thục Sơn học nghệ. Đi, đi, đi cái kia a. Thục Sơn kiếm phái, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương à. Giản dị hở một cửa bị đẩy ra, ba nam hai nữ theo Phương Cửu Sơn đỉnh đêm khuya hàn phong một đạo tràn vào, Thục Sơn ngôi sao hy vọng, thiên hạ ngôi sao hy vọng, đã lâu không gặp. Vào nhà mấy người Thẩm Phi đều chưa thấy qua, bất quá từ kia thống nhất phục sức, ngây thơ khuôn mặt, giống tuyết bôi nang bên trong, đại khái có thể suy đoán ra, đều là mới nhập Thục Sơn cầu đạo đệ tử. 3 năm trước đây, trưởng giáo Lý Dịch Chi xuất quan, 6 phong quy tâm, tại Huyền Thanh Bảo Điện, định ra hưng giáo kế sách, trong đó đầu thứ nhất chính là quảng nạp môn đồ, ngưng tụ lòng người. Là lấy, 3 năm này, Thục Sơn môn đồ số lượng kéo lên, mà bọn hắn nhất trí đặc điểm, chính là phục sức thống nhất, không mang bội kiếm. Thống nhất phục sức, là thanh lam phối hợp ngai lưng đạo phục, cũng xưng thanh thiên nước xanh áo, không mang bội kiếm, là bởi vì muốn trở thành Thục Sơn bên trên tiên nhân. Còn cần lại trải qua một đạo khảo thí, chỉ có thông qua mới có thể B. N trên kiếm ngay, đạt được thuộc tại tiên kiếm của mình. Theo lý thuyết, Thẩm Phi cùng Thiệu Bạch Vũ đã bái tại trưởng giáo dưới gối, địa vị cao hơn bọn họ nhiều lắm, đáng tiếc liên tục lạnh nhạt, tình trạng thê lương, bọn hắn chính là nhìn thấy điểm này, mới dám công nhiên tới khiêu khích. Thiệu Bạch Vũ lặng lẽ nhìn lấy bọn hắn, trong lòng tự đủ, đang lo không có chỗ chút giận đâu, liền đưa tới cửa, "Tốt tốt tốt, để các ngươi hiểu rõ một chút, cái gì gọi là lạc đà gầy, so ma đại." Nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc cho, Thiệu Bạch Vũ nói, "Năm con chó giữ cửa." Là Lý Dịch chi tên hỗn đảng kia phái các ngươi đến sao? Ngươi sao dám công nhiên nhục mạ trưởng môn chân nhân? Mấy người nghiêm tử quát lớn, cử động kịch liệt để người tắt lưới. Cần biết trưởng môn chân nhân chính là trên đời nhất đức cao vọng trọng mấy vị danh túc một trong, trong lòng mọi người, địa vị cao thượng, vũ nhục trưởng giáo, tựa như đang vũ nhục trong lòng bọn họ tín ngưỡng, mà tín ngưỡng chính là thời đại này, người trong lòng người trí cao điểm. Ui ui ui, các ngươi gọi đủ chưa, bị đạp cái đuôi a, nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Thiệu Bạch Vũ không kiên nhẫn khoát khoát tay, các ngươi tới là làm gì, nhanh nhẹn điểm, ta không đợi được kiên nhẫn. Ha ha ha. Ba tên nam tử bên trong khỏe mạnh nhất kia một người đứng dậy, đi đến Thiệu Bạch Vũ đối diện, chỉ cao khí dương điệu bệ nghệ tới, "Thiếu cây Vũ, gọi là Thiếu cây Vũ đi." Hắn họ Lý, tên Hồng Nguyên, là tất cả tân sinh bên trong, tư chất không tệ một cái, nhà bên trong có tiền, ngày thường bên trong, bên người vây quanh một đám hồ bằng cầu hữu, liền thích làm chút khi dễ người hoạt động, lấy làm nổi bật lên mình hình tượng cao lớn. "Ha ha ha ha." Sau lưng đám bạn xấu phụ họa địa cùng thiếu, "Đại gia ngươi, là Thiệu Bạch Vũ. Này, không phải liền là cái danh tự nha, kêu cái gì đều giống nhau. Ta nói, ngươi có phải hay không cho là mình rất lợi hại?" Chờ lấy chúng ta xuất thủ, sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, vung vung mấy ngày nay đến nay nột ngạt ta. Đúng thì sao? Không được sao? Ngươi không có đọc hiểu ta ngừng ngắt. Có ý tứ gì? Ý của ta là, ngươi thật cho là mình rất lợi hại phải không? Ha ha, đầy đủ đối phó các ngươi những này mèo chó hạng người. Có đúng không? Ta nhớ được kia đem bổ câu kiếm, đã bị trưởng giáo lấy đi đi. Đúng thì sao? Ngươi thật cho là mình rất lợi hại. Khi hắn lần thứ 3 hỏi ra vấn đề này thời điểm, Thiệu Bạch Vũ tràn ngập tự tin nội tâm bỗng dưng sinh ra gợn sóng. Xác thực, mặc dù tại thông thiên lộ bên trong đi một lượn, bay thiên chi thuật có chỗ tiến bộ, nhưng kia dù sao cũng là võ thuật một loại, không phải tiên thuật. Trên người mình, trừ thiên nga tiên kiếm bên ngoài, không có một kiện đồ vật là cùng tiên móc đối, mà tiên nhân cùng trên mặt đất người tính áp đảo chênh lệch, sớm tại phiền thôn thời điểm cũng đã tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ ngươi rốt cục phát giác được? Ha ha. Lý Hoành Nguyên đem đầu thiết tới, con mắt nhìn chằm chằm Thiệu Bạch Vũ mặt, ngươi khả năng còn không biết đi, chúng ta còn không có thông qua khảo thí, cho nên cũng không coi là tiên nhân chân chính, không là tiên nhân chân chính, liền không có tiên nhân cao ngạo tác phong. Không có tiên nhân cao ngạo tác phòng, cũng không có tất yếu đặc địa để cho ngươi. Hô một tiếng, một con lôi cuốn lấy tiên lực phổ thông năm đấm vạch cùng đánh tới, Thiệu Bạch Vũ không kịp thi triển khinh thân công phu, một bên nghiêng người, một bên nâng lên hai tay đỡ cản, vốn muốn thuận thế tránh đi, lại không muốn, một cỗ lớn lao lực lượng từ trên hai tay chuyển đến, thân thể khó mà tự điều khiển, ngã trái ngã phải địa lăn ra ngoài. Lực lượng này, thậm chí so Thẩm Phi bẩm sinh thần lực còn muốn lớn hơn một số lần. Đây chính là tiên lực. Thiệu Bạch Vũ quật cường chống đỡ khởi thân thể, đứng dậy đồng thời, cổ họng đi theo ngọn ngọn, một bãi nhiệt huyết liền đơn giản như vậy phun tới. Trên lệch như thế lớn sao? Lúc đầu nghĩ đương nhiên, chờ hắn vui vẻ phát tiết Thẩm Phi, đột nhiên phát hiện, mình thật sự là quá ngây thơ, cái gì xuống ngựa chi chiến, cái gì thông thiên lộ chi phá, kia hết thảy đều là tại người bình thường trong phạm vi phát sinh, mà tiên, không phải là bình thường, là xa xa cao hơn thường nhân tồn tại. Thế nhân đem tiên nhân khi thần minh cung phụng, thế nhân xem tiên nhân là tín ngưỡng, nói một cách khác, thời khắc này Bạch Vũ đang cùng tín ngưỡng giao chiến. Nguyên lai là dạng này. Thiệu Bạch Vũ lau sạch máu trên khóe miệng nước động, đây chính là tiên lực a, khó trách. Không đợi hắn nói xong, trước mắt Lý Hoành Nguyên biến thành tàn ảnh, không có chút nào hoa xảo phải đấm móc lại lần nữa đánh tới. Oeng. Cả Trương Tuấn Tú mặt đều bị đánh sẹp, Thiệu Bạch Vũ nghiêng bay ra ngoài, đụng ở trên tường, lại phản bắn trở về, bị gấp cùng lên đến tất kích đụng nát lồng ngực, phun ra ngoài huyết thủy nhuộm đỏ thanh thiên nước xanh áo hoa lệ sân bảy. Lý Hoành Nguyên nắm chặt Thiệu Bạch Vũ tóc dài, nhấc lên đến cùng mình vị trí song song, như thế nào, dễ chịu sao, chúa cứu thế. Phanh. Giống như là phía sau mặt mắt, Thẩm Phi lặng yên không một tiếng động trọng quyền bị hắn lấy bảy thân về đá chặt đứng, Lý Hoành Nguyên nắm lên Thiệu Bạch Vũ, cản trước người, đến a, công tới, nhìn xem là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta tấm thuẫn kiên cố. Ha 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 ha, tốt, chơi chết hắn, giết chết bọn chúng. Theo tới các đồng bạn không có chút nào lo lắng Lý Hoành Nguyên an toàn, liều mạng tiếng còi, vỗ tay, vì hắn động viên. Lý Hoành Nguyên khí thế càng tăng lên, đem mặt giấu ở Thiệu Bạch Vũ sủi lớp như bùn thân thể về sau, trái chớp lên một cái, phải chớp lên một cái, cực điểm khiêu khích sở trường. Thẩm Phi nói, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, có loại đứng tại cùng một cái trên mặt bàn cùng ta quyết đấu. Cùng một cái mặt bàn. Lý Hoành Nguyên cười lạnh, ngươi có từng thấy nhân loại cùng hầu tử tại cùng một mảnh rừng rậm bên trong quyết đấu sao? Kia là ngũ xuẩn. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thẩm Phi siết chặt quyền. Nghĩ nhục nhã các ngươi a. Lý Hoành Nguyên không che giấu chút nào, hai người các ngươi không phải rất muốn tốt sao? Hai người các ngươi không phải thân như huynh đệ sao? Đến, để ta nhìn ngươi rút khí. Ngươi muốn thế nào? Quỳ xuống. Lý Hoành Nguyên hai tay dùng sức, Thiệu Bạch Vũ sưng đỏ trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, chỉ cần ngươi quỳ xuống, từ ta dưới hông chui qua, ta liền thả hắn, nếu không. Ha ha. Nếu không như thế nào, ngươi dám động hắn một cây mồ hôi mau thử một chút. Ngươi dám không chui qua đi thử một chút. Lý Hoành Nguyên chuyển hướng hai chân, đến a, đến a. Hai tướng giằng co, người sau lưng không ngừng gọi tốt, khiêu khích. Thẩm Phi nhìn thấy Thiệu Bạch Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn thấy hắn sủi lơ như bùn, giống như là bị tiêu cứng rắn nắm đấm đánh tan tất cả tinh khí thần, đánh tan tất cả đấu trí, hắn hiểu được, cùng Thiệu Bạch Vũ một đường đi đến hắn hiện tại, không tốn sức chút nào sáng tỏ trong lòng đối phương tuyệt vọng. Ngay sau đó, làm ra quyết định. Quỳ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, chưa hề trước bất kỳ ai thấp quá mức Thẩm Phi, tại thời khắc này, đầu gối vốn lượn xuống dưới, hướng mặt đất, vô hạn độ tiếp cận quá khứ. Hết thảy đều là vì huynh đệ a. Nhìn thấy Thiệu Bạch Vũ dạng này đổi phế, so khoét hắn thịt trên người càng thêm khổ sở. Vô luận như thế nào, đều muốn chịu nổi, chỉ cần hai người sống liền tốt, miễn là còn sống, luôn có thể xông ra một phiến thiên địa, Thục Sơn cũng không phải là lực lượng chi nguyên. Thẩm Phi quỳ, đầu gối hướng mặt đất vô hạn tới gần, Lý Hoành Nguyên hưng phấn địa mở to hai mắt, đầu lưỡi tại trên môi loạn liếm, quỳ, 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 để xuống cho ta tất cả kiêu ngạo, quỳ xuống đến biến thành một bãi bùn nhau đi. Ha ha ha. Bên người người đang liều mạng cổ động, hò hét, hết thảy đều bừng tỉnh như ác mộng, tại thời khắc này, tại cái này bị tiên nhân chúa tể trên núi, hai người lộ ra như thế cô đơn, như thế không chỗ nương tựa, giống như thoát ly mẫu thể bổ công anh. Thật vất vả tìm được phì nhiêu thổ nhưỡng, lại bị bỗng nhiên phá đến mạnh gió thổi qua, trở lại so lúc rời đi càng thêm cằn cỗi thổ địa bên trên. Trên đời có cái gì so về đến điểm bắt đầu, càng có thể khiến người ta tuyệt vọng đâu? Thẩm Phi quỷ, vì huynh đệ mà quỷ. Mắt thấy đầu gối phải cách mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, như tầng băng nứt ra, một con lạnh buốt tinh tế, nhưng phi thường hữu lực bàn tay bỗng nhiên ra hiện tại cánh tay của hắn chỗ, nhẹ nhàng khẽ kéo, cái sau tất cả quỷ thế liền đều bị ngừng lại. Thẩm Phi kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một trương hoàn mỹ như băng đắp bên mặt, Lãnh Cung Nguyệt, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Hắn kinh ngạc không ngậm miệng được, nghĩ nghĩ lại, còn có vẻ hưng phấn xen lẫn ở trong đó. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là chịu không được cùng ta đánh hòa nhau người, bị một đám xúc sinh khi dễ mà thôi. Lãnh Cung Nguyệt hẹp dài con mắt đảo qua Lý Hoành Nguyên thân thể, cái sau phảng phất bị phong tuyết quét trúng, dùng mình một cái, lắp bắp nói, Lãnh Cung Nguyệt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, thiếu xen vào việc của người khác. Lãnh Cung Nguyệt kéo lấy Thẩm Phi đứng thẳng người, không có chút nào âm điệu ba động nói, thả người. Chúng ta cũng là nghĩ vì trưởng giáo xả giận, Lãnh Cung Nguyệt ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Thả người. Lãnh Cung Nguyệt ngươi. Thả người, lại không thả người. Ta sẽ gỡ xuống tay phải của ngươi. Lý Hoành Nguyên tức giận cùng Lãnh Cung Nguyệt đối mặt, cuối cùng lùi bước. Tốt ta, ta thả người, ta thả người. Hắn buông hai tay ra, một cước đá vào Thiệu Bạch Vũ xương sống bên trên, phẫn hận rời đi. Lãnh Cung Nguyệt, chờ ta có tiên kiếm, lại đến cùng ngươi thanh toán hôm nay bút chứng này. Cái sau chưa phát một lời, từ chối cho ý kiến. Chương 54, rèn luyện tâm tính. Thẩm Phi thấy Thiệu Bạch Vũ té ngã, sốt ruột địa sông đi lên, lại rời đi Lãnh Cung Nguyệt khí tức phạm vi thời điểm, cảm thấy nhẹ nhẹ không bỏ. Tại tiếp được Thiệu Bạch Vũ về sau, hắn ngay lập tức nhìn về phía Lãnh Cung Nguyệt, cái sau không đợi hắn mở miệng, liền lạnh như băng nói. Thuốc đều tại Nam Sơn, muốn cứu bằng hữu của ngươi, liền cần đi cầu người, tự mình làm quyết định đi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại bước đi thong thả ra khỏi phòng đi. Bước ra ngưỡng cửa thời điểm, nàng trở tay đem cửa hạ thực, ngẩng đầu, nhìn hướng phía nam nơi nào đó, tại kia cuối tầm mắt, đêm tối dưới, hai cái khí tức khác lạ lao đầu đồng thời hướng rừng cây chỗ sâu bước ra một bước, không thể nào, nha đầu này quá nguy tiên, lại có thể cảm nhận được chúng ta tồn tại.